Nhìn đến đi xa Mã Vân Lộc, Mã Siêu ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hàn mang, không biết đang suy nghĩ gì. Con gái lớn không dùng được, nghĩ không ra Vân Lộc, cư nhiên sẽ hướng về ngoại nhân. Mã Đại Miệng hà cái, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhìn đến một người cưỡi ngựa chạy như bay đến, Tào Sung biểu tình hòa hoãn, ải thứ nhất thông qua, thoạt nhìn ít nhất có thể nói chuyện một chút. Mã Vân Lộc tâm tình phức tạp, không biết vì sao, nàng hốc mắt đỏ bừng, có loại muốn khóc kích động. Tại sao sẽ như vậy? Chủ công cùng đại ca không phải một nhóm sao? Tại sao sẽ như vậy đâu? Không có ai ngăn cản Mã Vân Lộc, nàng đi thẳng tới Tào Sung bên người, tung người xuống ngựa, chặt ở trước mặt nàng là Lữ Linh Khởi. Lữ Linh Khởi lén lút mang theo điểm phòng bị, cười nói, Vân Lộc, không nghĩ đến sẽ ở đây tại Tương Phùng. Mã Vân Lộc một hồi nhào tới Lữ Linh Khởi trong lòng, nước mắt lại cũng không khống chế được ở rất xuống. Linh Khởi tỷ, tại sao sẽ như vậy à? Tiểu chủ công tại sao lại muốn tới đánh thương nhân? Hắn muốn làm gì? Có thể trực tiếp cùng đại ca nói à? Lữ Linh Khởi cũng có chút bất đắc dĩ, có mấy lời không có cách nào cùng cái này ngốc cô nương nói rõ, cũng chỉ có thể vô đối phương sau lưng, nhẹ nhàng an ủi. Tào Sung bước đi tới, quát lớn, hành, hành. Hiện tại không phải thời điểm khóc, Mã Mạnh Khởi muốn làm gì? Mã Vân Lộc vội vàng nói, chủ công, đại ca ta muốn biết, ngươi tại sao tới đến hắn lãnh địa dùng binh? Hơn nữa khoảnh khắc sao nhiều thương nhân? Tào Sung, ngươi trở về nói cho Mã Mạnh Khởi, ta muốn cùng hắn nói chuyện một chút, nếu mà hắn dám, liền trực tiếp tới nơi này thấy ta. Không dám mà nói, vậy liền trước trận gặp nhau đi. Mã Vân Lộc còn muốn nói điều gì, Tào Sung đã khoát khoát tay, đi nhanh báo cáo đi. Hai quân vẫn còn ở giằng co, ngươi có cái gì nghi hoặc, chờ sự kiện lần này sau khi kết thúc lại nói. Mã Vân Lộc nếu mà chịu cùng chính mình đứng chung một chỗ, hơn nữa trở về đội ngũ, vậy cho dù thông qua chất thí, Tào Sung có mấy lời cũng liền có thể nói. Cuối cùng Mã Siêu không có lựa chọn đang kỵ đi gặp, Song Vương đồng ý tại trước trận gặp mặt. Tào Sung mới mang theo Hạ Hầu gia Tam huynh đệ và Lữ Linh Khởi, Mã Siêu tất mang theo ba tên hộ vệ. Lãnh binh đại tướng nhất thiết phải ở lại quân trận bên trong, chiến cục vẫn còn tại khẩn trương, Song Phương tùy thời đều có thể khai chiến. Hai quân trước trận, Tào Sung nhìn thấy Cẩm Mã Siêu. Mã Siêu sắc thực coi như nhất đẳng xoái ca, góc cạnh rõ ràng gương mặt, rất có loại hôn huyết nam minh tinh phong phạm, chỉ là lúc này sắc mặt quá mức âm u. Mã Siêu cũng tại quan sát trước mặt tiểu hải tử, trong lòng của hắn càng khinh thường, cũng càng vì là phẫn nộ, hắn mấy cái có thể xác định, đối phương bất quá chỉ là cái vô pháp vô thiên con ông cháu cha. Chương 229, đàm phán cùng đề nghị. Tào Sung dẫn đầu mở miệng trước, đã sớm nghe Tây Lương Mã Mạnh Khởi, dũng vũ hơn người, dũng khí siêu tuyệt, cùng lúc cũng là nhất đẳng mỹ nam tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mã Siêu lớn tiếng cười như điên nói, chúng ta Tây Lương hán tử mỗi cái dũng vũ, yêu thích chính diện chiến đấu, không giống một ít trung nguyên người lùn, chỉ có thể chơi âm như quỷ kế. Hơn nữa, ta cũng chưa nghe nói qua Tào Sung cái tên này. Đi theo mấy người mặt hướng vẻ giận, Hạ Hầu Bá vừa định mở miệng khiển trách, chỉ thấy Tào Sung khoát khoát tay, trừ phi ta để các ngươi nói chuyện, nếu không chớ xen mồm. Tào Sung buông cánh tay xuống, tiếp tục nói, chưa nghe nói qua ta không liên quan. Ngươi dùng bàn đạp ngựa còn có móng ngựa sắt đều là ta phát minh cũng quả bá. Những thứ này có thể vì là kỵ sĩ và chiến mã mang theo bao lớn chỗ tốt, chắc hẳn Mạnh Khởi cực kỳ rõ ràng. Ngươi phát minh một ít đồ chơi nhỏ mà thôi. Thiên hạ này không phải chỉ có võ lực cao cường mới gọi anh hùng. Không, không. Ai có thể để cho thiên hạ bách tính ăn cơm no, tốt tốt qua ngày, người đó chính là anh hùng. Mã Siêu chẳng thèm ngó tới, Tào Mạnh Đức làm được sao? Nghe nói Trung Nguyên mỗi năm đều có đại lượng bách tính chết đói, mỗi năm đều có to to nhỏ nhỏ phản loạn đi. Đó là lúc trước, hiện tại đã không giống nhau. Trung Nguyên hiện tại đã ổn định, bách tính ngày cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ta không rảnh cùng ngươi ở đây tán gẫu, ngươi bộ hạ ba lần bốn lần đến trước khiêu khích, là muốn khai chiến sao? Khiêu khích? Cũng không có. Ta chỉ là giáo huấn một ít trái với quy tắc người hồ mà thôi. Ngụy biện. Tào Sung không tiếp tục giải thích, song phương giá trị quan vốn cũng không cùng, giải thích cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta vô ý cùng Mạnh Khởi là địch, ta nhánh quân đội này, Mạnh Khởi cảm thấy thế nào? Có thể liên tục đánh tan mấy cái khương nhân bộ lạc, là chi cường quân. Đây là ta tư quân, là bản thân ta bồi dưỡng tướng lãnh. Ta cùng lệnh tôn quan hệ không tệ, ngươi nhị đệ, tam đệ, tứ muội trước mắt cũng tại ta vung xuống hiệu lực, Mạnh Khởi chỉ cần chịu tới giúp ta, ta có thể hứa hẹn dựa theo ngươi ý tưởng tổ kiến quân đội, kia nhất định là một chi có thể hoành tạo thiên hạ kỵ binh. Ha 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 ha. Mã Siêu cất tiếng cười to, sau đó nghiêm nghị quát lên, ngươi đây là đang vũ nhục Mã Mô sao? Ta rất thành tâm mời chào Mã tướng quân, giao huấn người hồ chính là chứng minh thực lực của ta, giao hảo Mã gia, tự mình đến thấy ngươi, chính là chứng minh ta thành ý. Tào Sung rất nghiêm túc nói. Mã Vân Lộc kinh ngạc nhìn đến cái này hết thảy, nàng lúc này cũng mới hiểu rõ sở hữu hết thảy, nguyên lai thương thư công tử thật là vì là mời chào đại ca, mà không phải đối với chính mình có ý kiến gì. Có được biết rõ chân tướng, nhưng cũng không vui vẻ. Vì sao? Mình ban đầu không phải liền là không muốn gả người, không muốn cho người làm tiểu thiếp sao? Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Xưng sắc mặt có phần không cam lòng, dựa vào cái gì? Một cái Mã Siêu có cái gì không nổi? Hạ Hầu Thượng trầm tư cái gì, hắn cũng không là kia hai thằng ngu, hắn hiểu được cung lương hai châu lúc này tình huống, thương thư công tử thì đã tại sớm bố cục sao? Chỉ cần có thể mời chào Mã Siêu, vậy liền sẽ lập tức phá cục. Lữ Linh Khởi rõ ràng nhất Tào Sung suy nghĩ, lúc này nàng thấp thỏm trong lòng, cái này một lần nàng hy vọng tiểu chủ công đoán sai, Mã Siêu có thể tiếp nhận mời chào. Ta Mã Mạnh Khởi không chấp nhận mời chào. Ồ, cho dù ta mở ra càng tốt hơn điều kiện sao? Ngươi có thể đem toàn bộ Ung Lương hai châu đều cho ta sao? Không thể. Quân chính đại quyền nhất định phải tách ra, ngươi có thể lựa chọn thống binh đại tướng quân, cũng có thể lựa chọn chữa lý một châu. Vậy ngươi mời chào chính là chuyện cười. Muốn cho ta Mã Mạnh Khởi vứt bỏ nơi đây, vứt bỏ binh quyền, không thể nào. Mã Siêu ngóc đầu lên, con ngươi bên trong tràn đầy kiệt ngạo và khinh thường. Tào Sung cười lắc đầu một cái, quá đáng tiếc. Cho dù loại này, ta vẫn nguyện ý cùng Mạnh Khởi kết giao bằng hữu. Bằng hữu? Mã Siêu khỏe miệng hơi vện, lộ ra một cái im lặng sắc mặt cười trào phúng, vẫn là nói chuyện một chút ngươi khiêu khích ta đại giới đi.
Có thể a.
Mạnh Khởi cảm thấy ta làm như thế nào bồi thường đâu. Đem ngươi nhóm sở hữu cướp bóc vật tư lưu lại, các ngươi liền có thể đi.
Đơn giản như vậy a.
Tao sung cười vui vẻ, nội tâm nhưng là đối với Mã Siêu triệt để thất vọng, hắn ném ra sở hữu cảnh ô lưu, đều bị trở thành loạn thảo tiêu hủy.
Lại là một cái quân thiệt.
Không chút khách khí nói, thậm chí không bằng Lữ Bố, ít nhất kia còn là có tình có nghĩa hắn tử.
Đúng a.
Thế nào?
Loại này quá nhàm chán.
Ta đề nghị ngày mai cử hành một cái đơn giản luận võ đại hội, tự lấy hai thành vật tư với tư cách thẻ đánh bạc. Nếu mà Mạnh Khởi thắng, vậy ta cực kỳ trả cho ngươi hai thành vật tư.
Mã Siêu cười to nói, có ý tứ, ta bắt đầu yêu thích ngươi.
Ha 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 ha, tỉ thí với nhau có thể tăng tiến cảm tình a.
Tao sung cười càng vui vẻ hơn, quyết liệt cũng phải có cái nghi thức, huống chi loại này lần sau chính mình hạ tử thủ thời điểm, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ nói mình vẫn nhân nghĩa.
Mã Siêu cũng cười lớn nói, cũng tốt, sẽ để cho các ngươi trung nguyên nhân mở mang kiến thức một chút chúng ta Tây Lương dũng sĩ lợi hại.
Tại Mã Siêu cùng Tào Xung trong tiếng cười lớn, song phương kết thúc lần này gặp mặt.
Mã Vân Lộc thúc ngựa.
Mã Siêu đột nhiên nói ra, "Vân Lộc, ngươi không cùng ta trở về sao?"
Mã Vân Lộc chỉ là hơi dừng lại một chút, nàng luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, không phải mời chào không thành sao?
Làm sao song phương thoạt nhìn đều vui vẻ như vậy?
Hơn nữa, đại ca vì sao liền không đáp ứng thì sao? Đi theo tiểu chủ công hữu cái gì không tốt?
Hơn nữa, chúng ta cả nhà đều tại Nghiệp Thành, cũng đã là con tin a.
Đại ca, ta đáp ứng qua thương thư, phải làm hắn hộ vệ.
Mã Siêu không có ngăn trở, thúc ngựa trở lại mấy phe doanh địa.
Tào Xung thúc vào bụng ngựa, gọi một tiếng, "Vân Lộc, nỡ ra làm cái gì, đi."
Trở lại mấy phe đại doanh, đi vào đại trướng, Hạ Hầu Bá phẫn nộ rốt cuộc bạo phát, "Thương thư, ngươi làm sao bất ức như vậy, đối phương đề xuất đòi lấy vật gì tư, ngươi liền cho.
Còn muốn làm cái gì luận võ đại hội?"
Lữ Linh Khởi nổi giận nói, "Làm càn, lúc nào đến phiên thị vệ nghi vấn tướng quân?"
Hạ Hầu Xưng cũng không đầy nói ra, "Đúng vậy,
đánh trận ai sợ ai, hắn Mã Siêu có thể có bao nhiêu lợi hại?"
Tào Xung trong tâm bất đắc dĩ, "Ai bảo chúng ta này không phải là quét ngang đi?"
Ngụy Duyên chờ người mặt đầy nghi hoặc, hỏi, "Nói chuyện kết quả thế nào?"
Tào Xung cười nói, "Rất tốt, đi nói cho các tướng sĩ, thương nghị kết quả là bí mật, chờ trở lại chỗ ở sẽ công bố. Hiện tại quan trọng nhất là ngày mai song phương muốn cử hành một lần luận võ đại hội."
Ngụy Duyên chờ người càng thêm nghi hoặc.
Tôn Thượng Hương cũng hoàn toàn không hiểu nổi cái này tình huống gì.
Tào Xung ánh mắt nghiêm khắc, "Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Dương, hai người im lặng, không cho phép nói lung tung, cảm giác mình lợi hại. Ngày mai ta sẽ nghĩ biện pháp để cho Mã Siêu cùng hai người các ngươi đánh một trận."
Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Dương tuy nhiên không cam lòng, nhưng vừa nghe nói có thể cùng Mã Siêu đơn đấu, hai người lập tức hưng phấn, cái này nếu có thể thắng Mã Siêu, chẳng phải chứng minh bản thân cũng là có thể thống soái quân đội vạn người đại tướng quân sao?
Tào Xung suy nghĩ một chút nói ra, "Văn Trường, Văn Liệt, Linh Khởi, Bá Nhân, các ngươi lưu lại người còn lại đi ra ngoài đi."
Tôn Thượng Hương đứng không nhúc nhích, Tào Xung cũng không có đuổi đi nàng đi.
Tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Tào Xung mới mở miệng nói, "Bá Nhân, ngươi trước tiên đem một hồi gặp mặt trải qua."
Một lát sau, Ngụy Duyên cùng Tào Hưu cũng là mặt đầy nghi hoặc.
Tôn Thượng Hương càng là mặt đầy vẻ giận dữ, thật sợ.
Chính là,
nàng lần này vẫn là vì Tào Xung lưu mặt, không có lập tức mở miệng.
Ngụy Duyên dò xét hỏi, "Chủ công còn muốn mời chào Mã Siêu, hắn thật như vậy đáng giá loại này mời chào sao?"
Tào Xung lắc đầu một cái, "Mã Siêu xác thực rất lợi hại, nhưng bắt đầu từ hôm nay, chúng ta song phương là địch nhân. Ngày mai tỷ võ chính là dò xét, tương lai song phương nhất định có nhất chiến, đến kia lúc, ta hy vọng là các ngươi tự mình đánh bại Mã Siêu. Tạm thời không thể để cho các binh lính biết rõ, sẽ để cho bọn họ cho là một lần đơn thuần tỷ võ, song phương hòa bình hữu hảo tỷ võ."
Tôn Thượng Hương không tự chủ lẩm bẩm lên tiếng, "Yếu thế sao? Có cần phải làm thành loại này sao?"
Tào Xung không trả lời, trong tâm thở dài, "Đương nhiên là có a. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, ta đều nghĩ mời chào Mã Mạnh Khởi, khả năng này sẽ giảm bớt một lần đại chiến thảm thiết.
Nếu không được, vậy sẽ phải trình độ lớn nhất giải đối thủ thực lực."
Chương 230, tỷ võ.
Hôm sau, Song Phương lưu lại đại lượng cảnh báo lực lượng điều kiện tiên quyết, tổ chức một lần luận võ đại hội. Sân bãi tuy nhiên đơn sơ, nhưng mà lâm thời xây dựng cao đài, tiện bề quan sát. Cùng lúc thiết lập luận võ đài, bãi ngựa cùng sân tập bắn, tiện bề Song Phương bộ chiến cùng mã chiến và tỷ thí cung nỏ.
Tào Xung cùng Mã Siêu Song Phương các mang hộ vệ lên đài quan sát.
Tào Xung hôm nay sảng khoái tinh thần, nhìn như cực kỳ vui vẻ. Tôn Thượng Hương ngồi ở bên cạnh hắn, biểu tình nghiêm túc.
Các binh lính hơi nghi hoặc một chút, nhưng nếu Thương Thư công tử nói cử hành luận võ đại hội, thắng có phần thưởng thua không có trừng phạt, cái gì hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai, bọn họ cũng liền thật vui vẻ đến tỷ võ. Song phương binh lính từng hàng đi vào sân tập bắn, dương cung bắn tên. Vô luận phương nào cao thủ bắn cung, đều thắng được song phương một hồi ủng hộ.
Mã Siêu trong binh lính rất nhiều đều có khương nhân huyết thống, hoặc là bản thân bọn họ chính là Hán hóa khương nhân, bọn họ sùng thượng vũ lực cùng cường đại, này chủng loại giống như cuồng hoan tỷ võ, bọn họ càng vui vẻ.
Mạnh Khởi, xem ra hôm nay ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây.
Ngang sức ngang tài a.
Tào Xung nhìn say sưa ngon lành, cười nói.
Mã Siêu biểu tình càng đề phòng, hắn tối hôm qua nghĩ một đêm, cũng có chút sợ không chúng đối phương đến cùng muốn làm gì.
Bất quá,
hắn hiểu rõ một chút, chính mình võ lực thiên hạ vô địch, chính mình kỵ binh càng là không có địch thủ, chỉ cần không chúng đối phương âm mưu quỷ kế, hắn Mã Mạnh Khởi cái gì cũng không sợ.
Thủ hạ ta chiến sĩ am hiểu hơn cưỡi ngựa bắn cung cùng mã chiến, tại cả hai cái phương diện, chúng ta tất thắng.
Vậy cũng chưa chắc a.
Thủ hạ ta tướng sĩ cũng đều là ưu tú kỵ binh.
Mã Vân Lộc đứng ở một bên, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi. Chính là tiểu chủ công căn bản không cho nàng cơ hội.
Nàng quả thực không hiểu, hiện tại đến tột cùng là tình huống gì.
Tuy nhiên đi theo Tào Xung thời gian không lâu, chính là nàng cũng nghe qua tiểu chủ công rất nhiều chiến tích, hắn hẳn không sợ đại ca a.
Nhưng vì cái gì lần này biểu hiện tốt giống như thế định hót đâu?
Lữ Linh Khởi hộ vệ ở bên, một chút không dám buông lỏng, thậm chí so sánh đối mặt nàng ra chiến trường còn gấp hơn cái mấy phần. Cuối cùng bước bắn Tào Xung quân thắng được. Bộ chiến phương diện chênh lệch liền càng lớn, Tào Xung quân lấy nghiền ép chi thế chiến thắng. Tại cưỡi ngựa bắn cung phương diện tất hoàn toàn ngược lại, Mã Siêu kỵ binh phần lớn đều là khinh kỵ binh, am hiểu nhất chính là cưỡi ngựa bắn cung, cái này một hạng Mã Siêu quân lấy nghiền ép chi thế chiến thắng. Rốt cuộc, thời gian này tỷ thí điểm nổi bật đến, kỵ chiến đẹp mắt nhất, cũng có khả năng nhất thể hiện song phương binh lính chân thực chiến lược. Một tên hổ báo kỵ binh lính, cầm trong tay một thương, đứng tại bãi ngựa một đầu. Đây là tỷ thí không thể nào dùng mã sóc tham chiến, song phương đều lựa chọn đồng dạng chiều dài trường thương, hơn nữa phải đem đầu thương thay cho, cùng lúc cũng đều sẽ đến giáp. Giết, giết. Song phương mấy cái cùng lúc cưỡi ngựa hướng về đối phương. Ầm. Mã Siêu kỵ binh bị nhất thương đâm vào dưới ngựa. Được, làm rất đẹp. Sau đó mấy người rõ ràng đều là hổ báo kỵ binh lính đạt được thắng lợi, Mã Siêu sắc mặt chậm rãi trở nên âm u. Lúc này Mã Siêu sau lưng người trẻ tuổi tiến đến một bước lớn tiếng nói, tướng quân, ta thử một chút đi. Đi thôi. Mã Siêu phất tay một cái, biểu tình vẫn âm u. Tào Xung khỏe miệng mỉm cười hỏi, người trẻ tuổi này nhìn đến có chút bản lãnh, hắn tên gọi là gì? Đường đệ Mã Đại, Mã Đức Sơn. Tào Xung khỏe miệng mỉm cười, đến tinh thần, đột nhiên nghĩ đến mô đoạn lịch sử, cái này liền thú vị. Trong lịch sử Ngụy Duyên chính là chết tại Mã Đại trong tay. Bất quá lúc đó hai người cũng đã là xế chiều lao đầu đi. Cần gì chứ? Như vậy cao tuổi rồi còn muốn lẫn nhau dáng vẻ giết tới giết lui. Mã Siêu nghi hoặc hỏi, thương thư nhận thức Đức Sơn? Không nhận ra, chẳng qua là cảm thấy hắn có chút giống Thúc Hởi. Hừ. Mã Siêu lạnh rên một tiếng, không nói gì. Trong lòng của hắn có phần không cam lòng, không phải liền là muốn nhắc nhở ta, gia nhân ở trên tay ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ném chuột sợ vỡ bình sao? Mã Đại tuy nhiên không phải cái gì danh tướng, nhưng đối phó với một dạng binh lính vẫn dư giả, hắn kỹ thuật tinh xảo, huấn luyện khắc cốt, cũng có chút võ nghệ thượng thiên phú. Thắng liền ba trận sau đó, một tên tuổi trẻ tiểu tướng cưỡi ngựa vào bàn. Tào Chân cười lớn nói, Mã Đức Sơn, ngươi tiểu tử thoạt nhìn có chút bản lãnh, ta đến sẽ gặp ngươi. Cùng ta đối chiến liền tên đều không báo một hồi sao? Ha ha, quên quên, Tào Chân, Tào Tử Đan. Hai người đều hơn 20 tuổi, chính là huyết khí phương cương nhân kỷ, cũng đều vừa mới bước lên quân lữ không lâu, cũng đều không có danh tiếng gì. Cuộc chiến đấu này có thể nói là thế quân đối đầu, chính thức đem lần này đại hội đẩy tới một cái tiểu cao triều, tất cả mọi người đều đang reo hò, cố lên. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là Hạ Hầu gia hai huynh đệ, bọn họ cũng chờ khiêu chiến Mã Siêu đây. Mã Đại, Tào Chân khổ chiến mấy chục hiệp, đều vô pháp đánh bại đối thủ. Mạnh khởi, thế nào? Người Trung Nguyên kỹ thuật cũng là không tệ chứ. Trong mắt của ta cũng chính là phổ thông mức độ đi. Đức Sơn không có gì thiên phú, võ lực qua quýt bình thường. Ồ, kia Mạnh Khởi có cần hay không hạ chàng chơi đùa? Ta hạ chàng, các ngươi trong quân nào có người có thể đánh với ta một trận a? Trong lúc hai người nói chuyện, Tào Chân đột nhiên một tiếng quát to, dùng được khí lực sau cùng, toàn lực mãnh công, rốt cuộc đột phá đối thủ phòng ngự, đem đánh rơi dưới ngựa. Tào Xung cười lớn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, được, Thử Đan đánh không sai. Tào Chân lui ra sau đó, Tào Xung la lớn, hôm nay song phương tướng sĩ biểu hiện tốt, sở hữu ra sân chiến sĩ đều có ban thưởng. Đem ta nhóm sở hữu tồn kho cá nhỏ làm tưởng thưởng cho bọn hắn. Dừng lại chốc lát, khóe môi vểnh lên lộ ra một cái im lặng nụ cười, "Văn Liệt, ngươi làm cho này chi hổ báo kỵ chủ tướng, hạ chàng bồi Mạnh Khởi chơi đùa đi, cũng để cho sở hữu các chiến sĩ xem, cái gì mới gọi dung quan tam quân." Tào Hưu hơi sửng sở, chuyện này Thương Thư cùng không có thương lượng với hắn. Hắn rất nhanh thúc vào bụng ngựa, xông vào bãi ngựa, là chủ đem, hắn cũng muốn khiêu chiến Mã Siêu. Mã Mạnh Khởi dũng vũ chi danh, người đời đều biết, nhưng hắn không cho là mình so với đối phương kém. Mã Siêu không có vấn đề đi xuống khán đài, "Được, vậy sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tốt. Bất quá, ta cũng không dùng một thương, ta chỉ dùng tiện tay vũ khí." Hắn phóng người lên ngựa, tiếp tục nói, cùng ta đối chiến người yên tâm, ta nhất định sẽ không lấy tính mệnh của hắn. Tào Hưu nắm chặt hai tay, hai mắt trợn tròn, đối phương cuồng vọng, để cho hắn nộ khí dâng trào. Trên khán đài, Tôn Thượng Hương một quyền đập trên đế, cuồng vọng. Tào Xung thấp giọng nói ra, không cuồng vọng liền không phải Mã Mạnh Khởi, nhìn đến là tốt rồi, loại này giải địch nhân cơ hội cũng không nhiều. Nếu mà không phải do thân phận hạn chế, Tôn Thượng Hương cũng muốn chính mình đi lên tỉ thí một phen. Mã Vân Lộc trên mặt đột nhiên trắng bệch, nàng nghe thấy địch nhân hai chữ, chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lữ Linh Khởi nhẹ nhàng đỡ Mã Vân Lộc. Nhìn đến là tốt rồi, đợi sau khi trở về chủ công sẽ cùng ngươi giải thích rõ. Tào Hưu cầm trong tay mã sóc, chặt nhìn chăm chú Mã Siêu, không nói một lời. Chiến đấu bắt đầu, Tào Hưu thúc vào bụng ngựa xông ra, rất mau đem tốc độ ngựa để cực nhanh. Hai kỵ giao thoa mà qua. Mã Siêu trên mặt xuất hiện một chút cười lạnh, hắn cũng đang muốn thử xem đối phương loại vũ khí này uy lực. Quả là như thế, đối phương vậy càng thật dài thường, sắc thực càng thích hợp với mã chiến. Nhưng đối với kỹ thuật yêu cầu cũng là càng cao. Tào Hưu đã thu hồi phẫn nộ, vừa mới nhất kích hắn cảm giác đến lực lượng bản thân nằm ở hạ phong, phải biết hắn chính là mượn mã sóc toàn bộ lực lượng. Tại vũ khí trên hắn đã chiếm tiện nghi. Song phương mấy cái cùng lúc thúc ngựa, chiến tại một nơi. Chương 231, Tam Anh chiến mã vượt qua. Tào Hưu cùng Mã Siêu đấu pháp tương tự, đều mở lớn đại hợp lộ số. Hơn 10 hiệp sau đó, Tào Hưu đột nhiên cảm thấy hậu lực bất kể, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình vẫn luôn là đang toàn lực công kích và phòng ngự, hoàn toàn không có một tia bảo lưu. Lực lượng biến hóa rất nhanh bị Mã Siêu cảm giác đến, hắn đột nhiên đỉnh thương đâm thẳng. Tào Hưu miễn cưỡng nhắc tới khí lực trở về. Trường thương tại mã sóc đầu nhọn một chút, thương thế nhất chuyển, lại biến thành thế đại lực trầm đánh quét. Ầm. Tào Hưu không cách nào khống chế thân hình, tính cả mã sóc tại bên trong cùng nhau bị quét bay ra ngoài. Mã Siêu thu thương cười to, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Có thể tiếp ta 10 chiêu trở lên, ngươi tại Trung Nguyên cũng có thể tính cả nhân vật số 1. Tào Hưu thụ thương không nặng, rất nhanh bỏ dậy, hắn qua loa ôm quyền, chuyển thân liền đi, quá mất mặt. Cái này ở trên chiến trường, hắn đã là một người chết. Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Sưng cùng lúc nhảy ra, mệnh đạo: "Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Sưng yêu cầu khiêu chiến Mã tướng quân." Tào Xung Phốc bật cười: "Không tệ không tệ, không cần hắn mở miệng nữa làm nền, yêu cầu." Hắn lớn tiếng hỏi: "Mạnh Khởi, cả hai cái tiểu tử vừa nhìn liền không phải đối thủ của ngươi, chính là hai cái cùng tiến lên ta cảm thấy cũng thiếu chút nữa ý tứ." Mã Siêu khinh thường nói ra: "Không tự lượng sức nhiều người, cũng không kém cả hai cái tiểu tử, để cho bọn họ tới thử xem đi." Tào Xung không có lập tức đáp ứng mà là nói ra: "Nếu không lại thêm một người đi, bằng không đối với Mạnh Khởi thật không có có tính khiêu chiến." "Có thể. Bá nhân, ngươi cũng tới đi. Tuy nhiên ba người các ngươi cũng có khả năng là Mã tướng quân đối thủ, nhưng ít ra không đến nỗi thua quá mức khó coi đi." Hạ Hầu Thượng tự giác không phải Mã Siêu đối thủ, vốn lấy 3-1, Thương Thư có phải hay không đánh giá quá cao đối thủ. Bất quá lúc này, vẫn là trước phải thắng hạ lại nói. Tào Xung liếc về một cái Lữ Linh Khởi, trong tâm và thầm, năm đó Tam Anh chiến Lữ Bố chính là cảm giác này đi. Lần này có kịch hay nhìn. Hạ Hầu ba người, võ lực đều tính toán không sai, mới có thể đánh không kém bao nhiêu đâu. Lữ Linh Khởi muốn nói lại thôi, nàng cũng muốn chiến, lấy 3-1 thắng cũng không vẻ vang. Liên tính nàng không phải Mã Siêu đồng đội, vậy cũng có thể dò xét ra đối phương lai lịch, chủ công cần gì phải như thế đi. Chiến đấu bắt đầu, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Sưng nóng lòng lập công, lập tức phát động cấp công. Hai người không hổ là huynh đệ, chiêu thức hoàn toàn tương đồng, một thương này là có thể nhìn ra kiến thức cơ bản 10 phần vững chắc, vừa nhanh vừa độc. Nhưng mà, bọn họ đối mặt chính là Mã Siêu, Mã Mạnh Khởi. Mã Siêu tùy ý đảo qua, liền đem hai người trường thương mang lệnh, lập tức cánh tay run lên đâm về phía Hạ Hầu Bá. "Hả?" Hạ Hầu Bá kinh dị một tiếng, vội vã hồi thương đón đỡ. Hạ Hầu Sưng nhân cơ hội lại đâm, sau đó Mã Siêu một đòn này vốn là hư chiêu, hắn chính thức đối thủ chính là Hạ Hầu Sưng. Ầm. Hạ Hầu Sưng hoảng hốt công kích, lực lượng không dùng đủ, bị lần này thiếu chút nữa phá vỡ, thật may hắn thiên sinh thần lực, bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực, mới miễn cưỡng ngăn trở. Liền ở đây lúc, Hạ Hầu Thượng mới vô ngông ngựa chạy tới, tại mặt bên đâm về phía Mã Siêu. Ba người chưa từng có huấn luyện chung qua, cũng liền khỏi phải nói có cái gì phối hợp, hoàn toàn đều là bằng vào bản năng đang chiến đấu. Người tới ta đi giữa ba người đã bị áp chế. Tướng quân Huy Vũ, tướng quân thiên hạ đệ nhất. Ngay cả Tào Xung quân bên này cũng tại hô to, Mã tướng quân lợi hại. Mã tướng quân đánh thật hay. Hạ Hầu ra mấy cái này tiểu tử vẫn không tính là bọn họ đồng đội. Tào Xung nhìn trái phải một cái, đáng tiếc không có dưa, cũng không có bịa, nhìn như vậy có chút nhàm chán a. Tôn Thượng Hương đã sớm đứng lên, Mã Mạnh Khởi võ nghệ đã vượt qua nàng dự liệu, cái này cũng quá cường đại, nhưng mà này còn là đang so trên võ trường. Nếu mà muốn là, nếu là tại chiến trường, tự đối mặt dạng này cường địch, nên làm cái gì? Bên cạnh mình hộ vệ muốn bao nhiêu cái mới có thể ngăn ở dạng này manh tướng? Linh Khởi, thế nào? Nếu như là ở trên chiến trường, ngươi có thể kiên trì bao nhiêu hồi hợp bất bại? Tào Xung cảm giác bầu không khí có chút nặng nề, tùy ý hỏi. Lữ Linh Khởi ánh mắt không rời bãi ngựa, trong miệng trở lại, khó nói, nhưng ít ra có thể kiên trì 30 hiệp trở lên. Tôn Thượng Hương kinh ngạc nhìn về phía Lữ Linh Khởi, nữ hài này cư nhiên lợi hại như vậy sao? Có thể chống đỡ loại này hung nhân 30 hiệp trở lên. Nàng vừa nhìn về phía nam nhân kia, cắn chặt hàm răng, bên cạnh hắn nữ hài quả nhiên một cái so sánh một da màu sao. Vì sao? Bãi ngựa bên trong, Mã Siêu càng đánh càng cao hứng, long kỵ thương bay lượn, hoặc chọn hoặc bắt hoặc cản hoặc đâm. Hạ Hầu Tam huynh đệ phối hợp cũng từng bước thuần thục, nhưng làm sao đối phương càng hung hãn, ba người càng đánh càng kinh hãi. Hạ Hầu Sưng giọng nói cũng phải gọi câm, có thể ngăn trở đối phương đại thương cường độ sát thực càng ngày càng nhỏ. Tôn Thượng Hương rốt cuộc không nhẫn nhịn được ở lạnh giọng nói ra, không hầu ngừng sao? Đánh tiếp nữa, ba người liền muốn bại, hơn nữa có thể sẽ thụ thương. Tỷ võ sao? Đương nhiên muốn phân ra thắng bại, cũng để cho tất cả mọi người biết Mã Mạnh Khởi có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa thiên hạ này còn có so sánh Mã Siêu lợi hại hơn võ tướng. Là ai? Tào Xung im lặng không nói, mấy phe cũng có, Lưu Huyền Đức vậy cũng có, duy chỉ có các người Đông Ngô tướng dẫn kém hơn một chút, dù sao đều là thủy quân sao? Lữ Linh Khởi cảm khái nói, năm đó phụ thân không biết có bao nhiêu lợi hại. Đáng tiếc, ta lúc đầu quá nhỏ, căn bản là không có cách phân biệt võ lực cao thấp. Ôn Hầu võ lực chính là đương thời thứ nhất, cái này không thể nghi ngờ, đáng tiếc. Tôn Thượng Hương bất thình lình quay đầu, nàng mới biết Lữ Linh Khởi cư nhiên là Lữ Phụng Tiên nữ nhi, trách không được. Bãi ngựa bên trong, Mã Siêu trong tâm cảm thấy có chút phiền, hắn đột nhiên một tiếng quát to, giết. Thương gia Như Long, mang theo lao nhanh long ngầm, bắn về phía Hạ Hầu Bá. Phá trận đương nhiên muốn chọn mềm mại quả hồng. Ầm. Hạ Hầu Bá bị nhất thương điểm tại ở ngực, bay ra ngoài. Ở trên không bên trong, Hạ Hầu Bá phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Lại là một tiếng quát lên, long kỵ thương càn quét, Hạ Hầu Sưng bị quất trúng cánh tay trái bay ngang ra ngoài. Hạ Hầu Thượng vội vã hô to, ta nhận thua, nhanh cứu người. Mã Siêu giơ lên trường thương chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía cao đài, Thương Thư nói thế nào, cuộc tỷ thí này người nào thắng? Tào Xung đứng lên lớn tiếng nói, dĩ nhiên là Mạnh Khởi thắng. Để cho chúng ta vì là Mã tướng quân vũ dũng hoan hô. Các binh lính bắt đầu hoan hô, cùng hoan. Tào Xung sảng khoái đem đáp ứng vật tư rút ra, còn lại vật tư cũng không nhiều, cũng gần đủ bọn họ trở lại Bắc Địa quân thành. Tào Xung bảo lưu đại lượng tấc ngựa, vô luận là chiến mã vẫn là ngựa thổ. Chiến mã tại Tây Lương không đáng giá, đặc biệt là loại này phổ thông mã tớt, Mã Siêu cũng coi thường. Mã Siêu nhìn thấy đối phương sảng khoái như vậy, rốt cuộc thả xuống sở hữu đề phòng, sải bước đi qua đây, cùng Tào Xung ôm ấp cáo biệt. Thương Thư đúng không, ngươi tiểu tử không sai. Ta là người yêu thích giao bằng hữu, đặc biệt là thích cùng anh hùng giao bằng hữu. Ha 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 ha, đã nói, ta càng yêu thích ngươi. Mã Siêu cũng tại cười như điên. Tào Xung suy nghĩ lại vừa vặn ngược lại, tuy nhiên ta thích giao bằng hữu, nhưng ta đã xác định ngươi không phải anh hùng, cho nên ngươi không phải bằng hữu của ta. Mã Siêu mang theo sở hữu kỵ binh rời khỏi, Tào Xung nhìn sắc trời một chút, sự tình giải quyết, sáng mai xuất phát, chúng ta trở về Bắc Địa quận. Hắn lại liếc mắt nhìn Hạ Hầu Thượng,
vẫn là quan tâm hỏi, vậy hai tiểu tử không có sao chứ?
Chết không, bất quá ít nhất phải nằm lên cả tháng.
Vậy là tốt rồi, liền làm lại cho hắn nhóm một bài học. Ban đầu bị Linh Khởi đánh trọng thương, nằm nửa năm, cái này không cũng rất vui sướng. Hạ Hầu Thượng lộ ra một cái lung túng cười, cả hai cái tiểu tử xác thực nên dạy dỗ một chút, chính là có phải hay không quá nặng.
Tôn Thượng Hương nhìn về Lữ Linh Khởi, ánh mắt lóe kim quang, nàng hiện tại càng ngày càng yêu thích chị em này.
Rời khỏi Mã Siêu, lao nhanh ra sau một thời gian ngắn, một người cưỡi ngựa từ đàng xa hồi báo, "Báo, tướng quân, Lương tướng quân đã nhận được ngươi báo tin, bắt đầu tụ họp quân đội."
Mã Siêu cười lạnh nói, "Rất tốt. Ta thân là đại hán tướng quân, không thể ra tay, chính là..."
Chương 232, bất ngờ địch nhân.
Bên trong đại trướng, Mã Vân Lộc do dự nói ra, "Chủ công."
Tào Sung lần nữa đưa tay ngăn cả nói, "Trở về Bắc Địa quận sau đó mới nói."
Đúng tại lúc này, Ngụy Duyên đi vào đại trướng, hắn bước chân dừng lại, "Chủ công, có muốn hay không ta một lát nữa lại đến?"
"Không cần, Vân Lộc ngươi đi ra ngoài trước đi."
Mã Vân Lộc hốc mắt đỏ bừng, vừa nghiêng đầu, chạy ra ngoài.
"Ta đi nhìn nàng một cái."
Lữ Linh Khởi để lại một câu nói, vội vã đuổi theo.
Tào Sung liếc về một cái Tôn Thượng Hương.
"Ừ."
Ngước đầu lên, ánh mắt nhìn trời, "Cho ta giả vờ không biết đúng không?"
Không để ý nữ nhân kia, Tào Sung tiếp tục nói, "Văn Trường, đối Mã Siêu kỵ binh, cùng hắn cái người này, ngươi thấy thế nào?"
"Ngụy Duyên, nói thật, ta rất ghét kiểu người này, cho dù là đồng bạn, ta cũng không muốn cùng kiểu người này cộng sự."
Tào Sung chấm, cùng lúc không nhẫn nhịn được ở nhổ nước bọn, "Kỳ thực ngươi tính cách cũng là loại này, còn lại tướng lãnh đều không thích ngươi.
Bất quá hiện tại còn tốt, Tào Hưu cùng Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên đều tính toán đối được tính khí, chính là giống như Hạ Hầu Thượng loại này tướng lãnh, cũng không giống nhau."
Trước tiên không suy nghĩ những thứ này có hay không, Tào Sung tiếp tục nói, "Chủ yếu đánh giá kỵ binh cùng hắn võ lực là được, nhân phẩm thế nào, đại gia đều thấy ở trong mắt. Hắn kỵ binh rất mạnh, nhưng vẫn như cũ đi là truyền thống khinh kỵ binh lộ tuyến. Nếu mà bọn họ dám chính diện tấn công, ta có lòng tin có thể đánh sụp hắn. Nhưng nếu mà bọn họ áp dụng cái giày, chiến thuật quanh co, vậy ta quân chỉ có thể toàn lực chạy trốn. Về phần cá nhân vũ lực, tại loại này quy mô trong chiến đấu chỉ có thể là dệt hoa trên gấm, hoặc là tại chiến bại lúc, rất khó đem bắt."
Ngụy Duyên nghiêm túc phân tích nói.
"Nói thật hay. Ta tính toán để cho Hạ Hầu Thượng tổ kiến một chi khinh kỵ binh đội, ngươi cảm thấy thế nào?"
Ngụy Duyên hơi sửng sờ, nhưng trong lòng thì thập phần vui vẻ, Thương Thư liền loại chuyện này đều hỏi hắn, đây là coi hắn làm trở thành sự thật chính tâm bụng.
"Chủ công, ta cảm thấy khả thi, nghe Văn Liệt nói Hạ Hầu Thượng đã tổng quân nhiều năm, hơn nữa đi theo là Hạ Hầu Huyền tướng quân, cũng lập xuống không ít chiến công. Chính là binh viên từ đâu đến? Bản địa chiêu mộ, bản địa người Hán rất nhiều cũng đã có trải qua nhập ngũ, hoặc là từng có chống lại tạp hồ trải qua, chiêu mộ một chi thiên nhân đội chắc có thừa. Vậy chủ công chuẩn bị dùng cái gì thẻ đánh bạc?
Cho người nhà bọn họ rất tốt thu xếp, có thể rời đến công xưởng phụ cận, nếu mà đến nhiều chút không có người thân, kia ngược lại thì muốn tra rõ, vì sao đầu quân?"
Kéo dài cảm thấy khả thi.
Tào Sung trong tâm không cố kỵ nữa, "Vậy tốt, một hồi ngươi đem bá nhân gọi tới.
Mấy ngày này còn muốn nhắc nhở các chiến sĩ cảnh báo, tuy nhiên ta cảm thấy không thể nào, nhưng vẫn là muốn để phòng Mã Siêu đột nhiên đánh lén."
Ngụy Duyên lĩnh mệnh mà đi, hắn làm sao dám buông lỏng, hắn thậm chí hy vọng Mã Siêu giết cái hồi Mã Thương, loại này là hắn có thể ở chính diện đánh bại đối phương.
Trong đại trướng lọt vào an tĩnh.
"Ngươi là làm sao chọn chủ tướng?"
"A."
Vẫn còn ở trầm tư Tào Sung dọa cho giật mình, hắn thiếu chút nữa đem cái nữ nhân này quên, "Ngươi nói cái gì?"
Tôn Thượng Hương lặp lại lần nữa một lần vấn đề, "Ngươi là làm sao chọn chủ soái Ngụy Duyên, nghe nói hắn là Lưu Biểu cựu tướng, đương thời cũng không có danh tiếng gì. Còn có cái này Hạ Hầu Thượng, cũng không có có vượt trội chiến tích, ngươi dựa vào quyết định gì bọn họ chính là chủ tướng?"
"Hỏi rất hay, ta là căn cứ vào bọn họ tương lai vài chục năm chiến tích, muốn ta nói như vậy?"
"Đương nhiên không thể."
"Trực giác, ta thường xuyên cảm giác được, một người tương lai có chưa trưởng thành không gian, có hay không có đại thành tựu."
Tôn Thượng Hương thiếu hụt biểu tình trên mặt, viết thật to không tin.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến Hạ Hầu Thượng thanh âm, "Thương Thư, ta có thể đi vào sao?"
"Vào đi."
Hạ Hầu Thượng cũng coi là Tào gia dòng chính, lão bà hắn chính là Tào Chân muội muội, hắn nguyên bản cùng Tào Phi quan hệ phi thường tốt, hai người cùng nhau học tập cùng nhau thở giải thơ. Bất quá nếu Hạ Hầu Huyên chủ động yêu cầu nhi tử nhóm đi theo chính mình, vậy đã nói rõ đã lần nữa chiến đội.
Hạ Hầu Thượng thẳng tắp đứng, "Thương Thư, ngươi tìm ta có việc?"
"Hừm, ngươi có tiểu thiếp sao?"
"A."
Hạ Hầu Thượng kinh ngạc lên tiếng, sau đó vội vã trả lời, "Không có.
Không có."
"Đoét, trên lịch sử Hạ Hầu Thượng có một thái thiếp, nó đối với nàng sủng ái trình độ vượt qua chính thê, mà chính thê là Tào Chân muội muội, ngay sau đó Ngụy Văn Đế Tào Phi phái người rảo sát cái này thái thiếp."
"Còn chưa có a."
"Có cũng không có chuyện.
Chính thê có đôi khi không phải chúng ta có thể làm chủ, nhưng tiểu thiếp sao?
Đương nhiên muốn chọn yêu thích."
Hạ Hầu Thượng liếc về một cái Tôn Thượng Hương, không hiểu Thương Thư nói lời này có ý gì.
"Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất luận về sau nhiều sủng ái chính mình tiểu thiếp, đều muốn cùng chính thê giữ gìn mối quan hệ, ít nhất ở bề ngoài giữ gìn mối quan hệ, nhất định phải gia đình hòa thuận, nhớ kỹ sao?"
"A."
Hạ Hầu Thượng chán rướm mồ hôi, khó nói đây là đang nói cho Tôn cô nương nghe sao.
Tôn Thượng Hương ánh mắt đột nhiên trợn tròn, nắm chặt hai tay liền muốn bạo phát.
Tào Sung lại nói, "Để lời nói với người xa lạ, bây giờ nói chính sự. Ta tính toán để ngươi tổ kiến Tịnh thống dẫn một chi khinh kỵ binh đội, ngươi có nguyện ý hay không?"
Hạ Hầu Thượng đầu còn có chút mơ hồ, chuyển đổi đề tài liền thật đột nhiên.
"Ta đương nhiên nguyện ý."
Tào Sung lại đem chính mình suy nghĩ tất cả đều nói một lần, hắn muốn đem khinh kỵ binh biến thành chủ yếu phụ trách điều tra, tiếp viện thần tốc phản ứng bộ đội. Hiện trên nhiều khía cạnh hắn đều không có nói, tương lai những người này nhất định phải có thể đi thuyền không say sóng, có thể leo núi, có thể qua sông, thậm chí muốn có thể đi xe đạp.
Hạ Hầu Thượng lĩnh mệnh mà đi. Trên mặt có ẩn dấu không ngừng thích thú, nhưng cũng có một chút mờ mịt, không biết Thương Thư vì sao lại nói với hắn tiểu thiếp cái gì.
"Không có việc gì,
có thể nghỉ ngơi."
Tào Sung dối người một cái, hắn hy vọng sự kiện lần này đến đây kết thúc, tuy nhiên không hoàn mỹ, nhưng hắn cũng nỗ lực qua, đã có thể bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp. Tôn Thượng Hương đột nhiên mở miệng, ngươi không cần ám chỉ là ta cái gì, ta minh bạch chúng ta hôn nhân là chuyện gì xảy ra. Lại dọa ta một hồi, ngươi có thể hay không đừng đột nhiên như vậy. Tào Sung quay đầu nhìn về phía nữ hải, lúc này mới ý thức đạo nàng nói cái gì, ta có thể nói, kỳ thực ta không ám chỉ sao.
Hừ. Tôn Thượng Hương đứng lên, nhanh chân đi ra đại trướng, không chút biểu tình trên mặt càng tăng thêm mấy cái chút nộ ý, cùng lúc rõ ràng tỏ rõ thái độ mình, tin ngươi mới là lạ.
Một đêm yên lặng. Hôm sau, cả nhánh binh sĩ khởi hành rời khỏi. Lúc này thật là khinh trang thượng trận, trong bộ đội chỉ có 5 ngày khẩu phần lương thực, hơn nữa còn rất nhiều con ngựa, vận chuyển những vật liệu này hoàn toàn 10 phần thoải mái. Nhìn bên người con mắt xương đỏ Mã Vân Lộc, Tào Sung biết rõ còn hỏi, Linh Khởi, ngươi khi dễ Vân Lộc. Lữ Linh Khởi trừng Tào Sung một cái, trong tâm đoán thầm, bản thân ngươi không an ủi, cũng không đau lòng, còn tại đằng kia nói lời châm chọc. Nàng bị chó cắn, rất đau, cho nên khóc. Mã Vân Lộc phốc xỉ một hồi bật cười. Tôn Thượng Hương cùng nàng bên người thị vệ cũng đều che miệng, cười trộm lên tiếng.
Được rồi, là miệng ta tiện.
Ngay tại hắn vừa định tự giễu một câu, làm dịu không khí lung túng lúc, phương xa thám báo cưỡi ngựa lao nhanh, cùng lúc la lớn, dòng chính, đại lượng kỵ binh đang đến gần. Mã Vân Lộc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không phải là đại ca đi. Lúc này là có thể nhìn ra nhánh quân đội này tinh nhuệ, trong lúc vội vàng, đội hình chuyển biến cực kỳ nhanh chóng, Tào Sung bị hộ vệ ở chính giữa, các đội nhân mã tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh rất nhiều kỵ sĩ hiện ra một nửa bao vây chi thế, hướng về bọn họ đè xuống. Soái kỳ trên viết thật to lương chữ. Chương 233, gặp phải khen ngợi. Tào Sung thấp giọng tự nói, họ Lương, tới là ai? Mã Vân Lộc thở ra một hơi dài, không phải đại ca là tốt rồi, hắn rất nhanh nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là Lương Hưng?
Lương Hưng sao?
Quan Trung thập tướng một trong, cũng là một nhóm thế lực rất đại quân thiệt. Bất quá hắn tại sao lại muốn tới đánh chính mình? Lương Hưng lớn tiếng kêu lên, nhiều như vậy ngựa tốt, thượng hạng binh khí, nghe nói còn có mỹ nữ tuyệt sắc, vây hắn lại nhóm, một cái đều đừng thả đi. Không giống với Ma Siêu, Lương Hưng bất luận là thế lực, vẫn là sức ảnh hưởng đều muốn kém xa, thủ hạ trang bị cũng là đa dạng. Trừ hắn tinh nhuệ nhất hơn ngàn người, những người khác trang bị đại đa số đều là ngược đến. Chính mình chế tạo nào có ngược đến sảng khoái. Ngụy Duyên ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói ra, "Văn Liệt, địch nhân khó đối phó a. Chờ chút thừa dịp bọn họ khinh địch, nhất định phải cho bọn họ một hồi tàn nhẫn." Tào Hưu nhìn chằm chằm đối phương Soái Kỳ, ánh mắt lấp lánh, "Ta sẽ xông thẳng đối phương Soái Kỳ, thần tốc chém giết địch tướng." Hắn quay đầu nhìn về phía mặt đầy hưng phấn Tào Chân, trầm giọng nói ra, "Từ Đan, ngươi lưu lại bảo hộ Thương Thư, một khi chúng ta đột kích, hậu trận thủ vệ liền sẽ thiếu nghiêm trọng." Tào Chân vội vã kháng nghị, "Không được, xông trận làm sao được ít ta đây? Thương Thư bên người có nhiều như vậy hộ vệ, không kém ta một cái." Bất nói nhảm, "Ngươi mang theo 10 tên hổ báo kỵ lưu lại, một khi có nguy hiểm, các ngươi liền muốn mang theo Thương Thư xung ra. Hổ báo kỵ khải giáp kiên cố nhất, có đủ nhất tấn công năng lực." Tào Chân chỉ có thể than thở đáp ứng. Địch quân bắt đầu tấn công, bọn họ vung đến ma đao, phát ra gào khóc thảm thiết một dạng quái khiếu. Dưới cái nhìn của bọn họ, những người này chính là một đám dê con đợi làm thịt. Số người ít như vậy, muốn là, nếu là bắn tên, địch nhân sớm chạy trốn làm sao bây giờ? Tào Sung thở ra một hơi dài, hắn sợ nhất chính là địch nhân cưỡi ngựa bắn cung, chỉ cần địch nhân lựa chọn cận chiến, vậy bọn họ tất thắng. Vòng thứ nhất tấn công mấy ngàn chiến sĩ cùng hãm trận doanh binh lính quấn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời huyết nhục bay lượn, chiến mã kêu gào. Hãm trận doanh tất hướng về kia cái Soái Kỳ. Người ngăn cản bất luận có hay không có khải giáp, vô luận là không phải tinh nhuệ, đều là vừa đụng liền thoái. Lương Hưng trên mặt mừng rỡ, chậm rãi biến thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành hoảng sợ, hắn kéo một cái dây cương liền muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng mà, hắn nhìn thấy từng hàng mấy phe kỵ binh.
Đúng vậy, ta còn có hơn vạn người đâu, ta chạy cái gì?
Hắn đột nhiên cao giọng hô to, đều tấn công ta, người nào cấp tính toán người nào. Đối diện có trung nguyên xinh đẹp nhất nữ nhân, chỉ cần hôm nay làm rơi địch nhân, các nàng chính là các ngươi nô lệ.
Tấn công ta,
đều cho ta bán tên, đem tất cả nam nhân giết sạch.
Đúng đúng đúng,
bán tên. Lương Hưng chơi nửa đời cưỡi ngựa bán cung, rốt cuộc nhớ tới chính mình sở trường nhất chiến thuật. Sở hữu kỵ binh động, bọn họ không còn tại chiến thuật, bắt đầu như ong vỡ tổ liều chết xuống tới. Bọn họ bắt đầu bán tên, bao vây.
Vãi, là một loại địa phương thực vật.
Địch nhân phản ứng cũng rất nhanh a. Lần này không dễ làm. Tào Sung trong tâm cuồng mắng, cái này Lương Hưng binh sĩ càng giống như là kết bè kết đội mã tặc, bọn họ có chính mình tiểu đầu mục, từng người tự chiến, cũng chính là loại chiến.
Tào Hưu cao mày, tiếp tục hướng
chém giết địch tướng, địch quân sẽ tự giải tán. Ngụy Duyên cũng nắm chặt trường đao trong tay, lúc này địch nhân đã bắt đầu mượn mã lực, bắt đầu du đấu không dám cận thân công kích. Lúc này cái này 100 liên nô binh bắt đầu phát huy uy lực. Bọn họ đem vật tư, số ít xe ngựa ngăn ở cách đó không xa, dùng để ngăn trở kỵ binh đối phương đột tập. Số ít đột phá mà đến kỵ binh, tất sẽ tao ngộ nỗ thủ tinh chuẩn đả kích. Địch nhân đột tập bị một vòng lại một vòng áp xuống, nhưng mà những này giống như mã phỉ một dạng binh lính, đã thấy trong trận nữ tính, dù cho các nàng đều là nam nhân trang phục, dù cho các nàng có chút đều mang tấm khăn che mặt, nhưng thiên sinh lệ chất là không che giấu được ở. Giống như cảm nhận được mùi cá con nhỏ nhỏ, vô luận người đem ngư tàng được cho dù tốt, bọn họ cũng sẽ cố gắng đem tìm ra, ăn rơi. Tào Chân thấp giọng đề nghị đến, "Thương Thương, nếu không ngươi rút lui trước đi, ta mang bọn ngươi xông ra. Đừng xem nhân số địch nhân nhiều, đánh trưởng kỳ kháng chiến chúng ta tất thắng."
Tào Sung lắc đầu một cái, "Không được, ta rút lui, bao nhiêu đều sẽ ảnh hưởng đến binh lính sĩ khí.
Hắn làm sao có thể chính mình rút lui, đây là hắn thật vất vả tạo dựng lên hy vọng, huống chi địch nhân chỉ là một đám người ô hợp.
Hơn nữa, trên người hắn khải giáp tinh xảo, còn có một cái bảo mệnh ngọc bội tại."
Nhìn đến tấn công mà đến mã phỉ, Tôn Thượng Hương nhịp tim đập một mực lại tăng tốc, nàng cũng không nói được đây là khẩn trương vẫn là hưng phấn. Có thể lúc này, nàng dần dần tỉnh táo lại, chính mình còn từng trải qua nhìn không nổi cái này bản thân nhỏ hơn 4 tuổi nam nhân. Hắn so với chính mình bình tĩnh nhiều. Càng ngày càng nhiều địch nhân hướng bên này tấn công, tuy nhiên địch nhân phản kích đủ mãnh liệt, nhưng cám dỗ thật sự là quá lớn. Đặc biệt là nam phương kia như nước nữ hải, chính là bọn hắn sau khi say rượu thổi nhu giáo tốt nhất đề tài. Giữ lại nước miếng dương cung bắn tên, cố gắng làm rơi tất cả nam nhân, đặc biệt là cái kia ngồi trên lưng ngựa xinh đẹp tiểu bạch kiểm. Lúc này Lữ Linh khởi mở miệng nói, để cho ta mang theo hộ vệ phản công kích đi. Chỉ là phòng thủ đã có nhiều chút lực bất tòng tâm. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Tôn Thượng Hương lúc này cũng mở miệng nói, dám theo đến tấn công liền đi. Nữ thị vệ biểu hiện không giống nhau, đại đa số lập tức đi theo Lữ Linh khởi xung ra, mấy tên thị vệ có chút do dự, chủ trừ. Cực ít mấy người chính là mang theo rõ ràng nhút nhát, thậm chí mãm mà đều không bị khống chế về phía sau rút lui mấy bước. Tôn Thượng Hương nhìn ở trong mắt, không nói một lời. Mã Phỉ nhóm nhìn thấy dẫn đầu cư nhiên là vị nữ tướng, phía sau còn đi theo nữ nhân, đều phát ra hưng phấn kêu gào. Cô nàng, đừng nóng a, tự đưa tới cửa. Không nên có suy nghĩ lần nữa mê hoặc bọn họ tâm trí, bọn họ lần nữa lựa chọn tấn công, giành lại trong lòng bọn họ kia bóp một cái là có thể nổi trên mặt nước cô nương. Một cây trường thương đâm thủng cái cổ, vỡ nát cái này Mã Phỉ mộng tưởng, còn có tính mạng hắn. Lữ Linh Khởi đã rất ít chính diện tấn công, nàng chỉ muốn làm một gã hộ vệ, một tên quân y, nhưng cần nàng tấn công lúc, nàng liền sẽ thẳng tiến không lùi. Mã Vân Lộc chính là càng táo bạo, nàng không để ý tới thể lực, dùng chém giết đến làm dịu trong lồng ngực phiền muộn. Còn lại nữ thị vệ biểu hiện liền tạm được, thậm chí có liền một tên Mã Phỉ cũng không đánh qua, liền bị đánh bay tại đất. Thật may Mã Phỉ mục đích chính là xuống bắt, các nàng đều không có nguy hiểm tính mạng. Tào Xung bọn hộ vệ đều là tối cường chiến sĩ, giết lên Mã Phỉ giống như chém quái thái thịt. Mã Phỉ nhóm lực chiến đấu không mạnh, không chỉ huy được thống nhất, nhưng bọn hắn cũng có chính mình ưu điểm, đó chính là không chỉ huy được thống nhất. Chỉ cần bọn họ đều có đồng dạng mục tiêu, thoạt nhìn ngược lại dẻo dai mười phần. Lữ Linh Khởi bên này giết tán một đội địch nhân, một cái khác đội đã bắt đầu đổi một phương hướng tiếp tục công kích. Tôn Thượng Hương đột nhiên nói ra, đem sở hữu mang vật tư thất ngựa bắn. Đúng, đúng. Địch nhân rõ ràng là muốn tới cướp bóc, vật tư quan trọng nhất. Tào Xung hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay. Không nhìn ra ngươi còn có hai lần. Hắn suy tư chốc lát, lập tức lớn tiếng ra lệnh, đem sở hữu ngựa thổ, chiến mã toàn bộ trục xuất, phân hai cái phương hướng. Chúng ta hướng về trong chiến trường di động, duy trì trận hình, tất cả vật tư cũng không muốn. Tôn Thượng Hương tuy nhiên gặp phải khen ngợi, nhưng trên mặt không có bất kỳ vẻ cao hứng, vừa mới câu nói kia tuyệt đối quả thực vũ nhục nàng. Cái này bản thân nhỏ hơn 4 tuổi nam nhân. Chương 234, không nên gạt ta nước mắt. Mã Phỉ nhóm nhìn thấy chạy trốn ngựa thổ, đại lượng bị vứt bỏ vật tư, rất nhanh bị chuyển di sự chú ý. Muốn nữ nhân vẫn tồn tại, nhưng trước tiên cướp điểm vật tư, lại đi cướp nữ nhân, không phải càng tốt hơn sao? Làm lựa chọn gì để? Ta tất cả đều muốn. Nhưng bọn hắn quên một chuyện. Bọn họ mặc dù là bầy sói, nhưng địch nhân không phải thật cừu non, mà là một cái hành động không có nhanh như vậy viễn cổ hung thú. Bầy sói một khi giảm tốc độ, vậy cũng chỉ có một con đường, đó chính là diệt vong. Hổ báo kỵ đánh tan Lương Hưng thân vệ, chém nào kia tượng trưng xoáy kỳ, lại cùng hãm trận doanh cùng nhau không ngừng đột kích. Mã Vân Lộc bất thình lình thúc vào bụng ngựa, xông ra, nàng mạnh mẽ quất thất ngựa, để cho tăng tốc. Lữ Linh Khởi gấp giọng hét lớn, "Vân Lộc, ngươi đi làm cái gì? Ta nhìn thấy Lương Hưng, ta muốn giết hắn." "Hồ nháo." Lữ Linh Khởi gọi không trở về đối phương, chỉ có thể cưỡi ngựa đuổi theo. Hai người đều là nữ hải, tuy nhiên cũng trên người mặc bảo giáp, nhưng sắc thực càng nhẹ nhàng chất giáp, lại thêm hai nhân mã thất đều là nhất đẳng bảo mã, không ngừng rút ngắn đến cùng Lương Hưng khoảng cách. Lương Hưng quân đội bắt đầu chạy tứ tán, cũng không tính là bị bại. Bọn họ đã chiếm được cần vật tư, chỉ là không có được mục tiêu cuối cùng nữ nhân và khải giáp. Nhưng bây giờ mạng nhỏ quan trọng hơn, kia còn có một tia chiến lực. Lương Hưng thân vệ bị hổ báo kỵ giết tán, một thân một mình cưỡi ngựa lao nhanh, loại sự tình này cũng không phải thứ nhất lần, chạy ra hơn 10 dặm, lại tụ họp long thủ hạ, hắn lại là một trang hảo hán. Ngụy Duyên, Tào Hưu đám người cũng không xa đuổi, chỉ là giết sạch xung quanh địch nhân, không ngừng rút lại trận hình. Ngụy Duyên rất lo lắng Mã Siêu vẫn còn ở nhìn chằm chằm, bọn họ hiện tại trạng thái lại gặp địch quân, chỉ có thể lựa chọn phá vòng vây chạy trốn. Loại này sẽ có hơn nửa đồng bạn chết ở chỗ này. Mã Vân Lộc không ngừng quất thất ngựa, thúc giục nó lao nhanh. Vân Lộc, ngươi điên. Ngươi mã thừa không chịu được ở. Lữ Linh Khởi ở phía sau điên cuồng hét lên, nhưng không chỗ dùng chút nào. Mã Vân Lộc lấy xuống mã cung, một mũi tên bắn ra. Lương Hưng nào dám giảm tốc độ, chỉ có thể đem thân thể đè thấp, tránh thoát một mũi tên này. Mã Vân Lộc lần nữa rút ra một mũi tên, dương cung bắn tên, chỉ tiếc một mũi tên này bắn lệch. Lương Hưng lấy xuống mã cung, một nửa xoay người, còn một mũi tên. Bèo. Mũi tên căn bản không có chính xác. Nhưng Lương Hưng lại phát hiện người tới cư nhiên là một tên nữ tướng. Hắn la lớn, một mũi tên này ta là cố ý bắn lệnh, ngươi lại đuổi ta liền không khách khí. Đáp ứng hắn là một mũi tên. A. Mũi tên trúng mục tiêu hắn đầu vai, thật may hắn mặc áo giáp, chỉ có mũi tên không có vào thân thể. Lại là một hồi truy kích, Lương Hưng phát hiện căn bản là không có cách thoát khỏi địch nhân, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một chút hung lệ, hắn hơi hơi giảm tốc độ ngựa lại. Mã Vân Lộc vẫn ở chỗ cũ điền cuồng truy kích, nàng lại là một mũi tên, bị đối phương thoáng qua. Lúc này song phương mấy cái sánh vai cùng, Mã Vân Lộc vẫn tốc độ không giảm, nàng chính là muốn đem đối phương ngăn lại, giết chết hoặc là tóm lại. Lương Hưng đã sớm chờ đợi một khắc này, hắn lén lút dùng chân dương cung, chơi một cái tuyệt chiêu đặc biệt ẩn dấu cung. Đi chết. Lương Hưng nhấn một cái lưng ngựa, một mũi tên bắn ra. Mã Vân Lộc rên lên một tiếng, ngực phải trúng tên. Nàng cắn chặt môi, một tay cầm thương, nhất thương đâm vào đối phương chân ngựa tiến lên. Chiến mã gào thét một tiếng đem Lương Hưng quăng bay ra đi. Mã Vân Lộc dùng hết toàn bộ khí lực, sủi lơ rơi xuống khỏi mã. Lương Hưng quăng mạnh xuống đất, trước mắt tất cả đều là tinh tinh. Hắn dây rủa đứng lên, hùng hùng hổ hổ, đàn bà thúi. Ta giết chết ngươi. Lương Hưng lắc lắc đầu, đung đung đưa đưa, hướng đi Mã Vân Lộc. Liền ở đây lúc, một vệt bóng đen ngăn ở trước mặt hắn, Hàn Mang thoáng qua. Một cây ngân thương đâm vào Lương Hưng cổ họng. Lữ Linh Khởi rốt cuộc chạy tới, nàng tung người xuống ngựa, "Vân Lộc, ngươi thế nào?" Nàng vội vã đi kiểm tra đối phương thương thế. Lữ Linh Khởi thở ra một hơi dài, còn tốt có Khải Giáp tại. "Ngươi kiên trì một hồi, ta hiện tại dẫn ngươi trở về." "Linh Khởi tỷ, Lương Hưng chết sao?" "Chết, ngươi đừng nói chuyện, xúc động như vậy làm cái gì? Một cái mã phỉ mà thôi. Ta chính là muốn cho hắn chết." "Lâm, đừng nói chuyện." Lữ Linh Khởi thật là lại sinh khí lại đau lòng. "Sếp, đầu lâu mang về." Lữ Linh Khởi đem nàng nâng đỡ tốt, "Công lao cho ngươi ghi lại, chủ công không thích nhìn thấy người chết đầu." Đại cục đã định, Tào Sung hơi nghi hoặc một chút, hai cái nha đầu kia chạy đi đâu? Lúc này, lâu ngày không gặp hệ thống nhắc nhở lại vang lên lần nữa. Lương Hưng tử vong, Ngụy Quốc Quốc vận biên độ nhỏ để bạn. Thu được, sức chịu đựng để bạn dược hoàn 1000 quả, giới hạn thất ngựa sử dụng. Sức chịu đựng để bạn dược hoàn, toàn diện tăng cường thất ngựa sức chịu đựng, hơi hơi tăng cường tốc độ kia, kéo dài thất ngựa thọ mệnh. Thu được, nhân tài địa đồ 1 phần, 3/1. Lương Hưng chết. Sẽ không hai nha đầu này đi đuổi Lương Hưng đi. Lại người đến mới địa đồ, quan trung cũng có mỹ nữ sao? Hốt trượng. Hiện tại nữ nhân đã đủ để cho hắn nhức đầu, còn chọn nữ nhân kia hắn chính là điên. Một lát nữa, Tào Sung nhìn thấy một con ngựa chạy trở về, cùng lúc cũng nhìn thấy có giúp ở Lữ Linh Khởi trong lòng thương binh. Xảy ra chuyện gì? Vân Lộc thế nào? Lữ Linh Khởi không có giải thích, lớn tiếng nói, tạm thời thoạt nhìn vấn đề không lớn, đi nhanh cầm túi chữa bệnh. Đoạn gãy mũi tên, xốc lên khải giáp, bên trong đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Mã Vân Lộc lúc này đã lọt vào một nửa trạng thái hôn mê. Lữ Linh Khởi liếc về Tào Sung một cái, động tác trong tay không có bất kỳ dừng lại, nàng sẽ mở đối phương y phục. Mũi tên bắn trúng địa phương, không thể cho đàn ông nhìn. Vì là lấy ra mũi tên, Lữ Linh Khởi chỉ có thể hơi hơi cắt vết thương. Thuần thục lấy ra mũi tên, Lữ Linh Khởi thở ra một hơi, còn tốt, không có thâm nhập tạng phủ. Tào Sung cũng đem tâm thả lại trong bụng, không có thương tổn được phổi là tốt rồi, nếu không thì phiền toái. Vá lại xong, Tào Sung móc ra một viên kháng sinh tố, đợi nàng tỉnh, sẽ để cho nàng ăn. Đi ra liều vải, Ngụy Duyên đã đợi bên ngoài, "Chủ công, Mã cô nương thế nào?" "Không có việc gì, bị thương da thịt." "Vậy là tốt rồi, chúng ta là không phải mau sớm khởi hành, hiện tại vật tư lại ném hơn nữa, nhất định phải nhanh trở lại Lạc Thủy hướng đông. Hiện tại liền đi, hành quân cấp tốc tiến lên." Ngụy Duyên lĩnh mệnh đi tụ họp quân đội. Tôn Thượng Hương do dự nói ra, "Ôi, ngươi nói, cái này có phải hay không là Mã Siêu dở trò quỷ? 89/10 đi. Nếu không làm sao đúng lúc như vậy?" "Hừ. Tuy nhiên ngươi cũng không yên lòng, nhưng đối phương càng là ác độc." Tào Sung liếc một cái miệng, "Ta tâm rất tốt. Có được hay không? Đối phương người liên gia cũng không muốn, còn có chuyện gì không làm được?" Lúc này Lữ Linh Khởi đi ra liều vải, "Nàng tỉnh, ta đi xem còn lại thương binh." "Đi thôi. Đợi lát nữa đại quân xuất phát, ta và ngươi cùng lên ở lại thương binh trong đội ngũ." Lúc này có thể cưỡi ngựa thương binh, dĩ nhiên là không bị ảnh hưởng, nhưng những này vô pháp cưỡi ngựa, cũng chỉ có thể dựa vào thô sơ xe ngựa, hoặc là người dơ lên tiến lên. Đại bộ đội vô pháp cùng nó cùng nhau tiến lên. Tào Sung nói xong, đi vào liều vải, Tôn Thượng Hương đi theo phía sau. Mã Vân Lộc giấy rủa muốn ngồi dậy. "Còn đờ cờ mờ luận động, ngươi có phải điên hay không? Ngươi là ta hộ vệ, không phải tấn công ở phía trước tướng quân. Tự cho là rất lợi hại có phải hay không, còn dám đi đuổi đối phương thủ lĩnh?" Mã Vân Lộc hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đã ngậm tại vành mắt. Tôn Thượng Hương nộ khí dâng trào, hét lớn, "Mã cô nương còn không phải là vì ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Không cần tốt với ta. Đừng gây phiền toái cho ta là được, cái kia Lương Hưng có chết hay không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ở sao? Tốt tốt cho ta tỉnh lại một hồi, lại thêm một lần nữa, ngươi cút ngay trở về nhà ở đi. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy hộ vệ mình chính mình ngu xuẩn chết, còn muốn lừa ta nước mắt." Tào Sung nói xong vừa nghiêng đầu, "Đi." Chỉ để lại nghẹn nào, khóc thút thít Mã Vân Lộc cùng cắn răng nghiến lợi Tôn Thượng Hương. Chương 235, vượt thời đại xích sắt đại tiểu. Đại quân xuất phát, Ngụy Duyên do dự nói ra, "Chủ công, ngươi đi theo đại quân đi thôi." Tào Sung khoát khoát tay, "Không có việc gì, cho dù có địch nhân, mục tiêu nhất định là đại bộ đội." Tào Sung cùng Tôn Thượng Hương chờ người, cũng thay đổi quần áo thành phổ thông binh sĩ y phục, cái này một trận có thể nói thoạt nhìn có thể nói 10 phần chật vật. Chứ Mã Vân Lộc nha đầu kia, làm chuyện ngu xuẩn. Tào Sung vì là lựa chọn gì khiêu khích Mã Siêu. "Mời chào, dò xét, trắc nghiệm thực lực đối phương, ba cái điều kiện này đều là thành, đó chính là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ." Tôn Thượng Hương nghi hoặc hỏi, "Ngươi tâm tình thoạt nhìn không sai." "Còn tốt, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, chúng ta thương vong phi thường nhỏ. Các chiến sĩ biểu hiện đều rất không sai." "Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn?" Tào Sung cũng không hiểu thả, đi bộ xem xét mỗi một vị thương binh. Vài ngày sau, Bắc địa của thành. Tào Sung ngủ một ngày một đêm rốt cuộc làm dịu sở hữu mệt mỏi làm phiền, vặn eo bẻ cổ, đi ra khỏi phòng. Nhìn đến cửa mọi người, hắn không nhẫn nhịn được ở hỏi, "Có chuyện?" "Chuyên lệnh binh báo cáo, có kinh nam chuyển đến thư tín." "Tại sao không đánh thức ta?" "Không phải quân tình khẩn cấp, tiểu không muốn quấy rầy thương thư công tử nghỉ ngơi." Tào Sung nhận lấy thư tín, cẩn thận xem lướt qua một lần, càng ngày càng hành. Nếu mà hết thảy thuận lợi, vậy bây giờ hẳn đã thành công đi. Bất quá dây thừng cũng không đáng tin. Hắn đột nhiên nghĩ đến hậu thế xích sắt đại tiểu, chính là nghĩ một chút biện pháp, nếu như có thể xuyên qua một sợi dây xích, vậy sau này liền dễ dàng. Bất quá mấy trăm mét xích sắt quả thực quá nặng, có thể hay không vận đi qua đúng là một vấn đề. Hắn vừa nhìn về phía hạ hầu thượng, bá nhân cũng có chuyện. Thương thư nói tổ kiến quân đội chuyện, có hay không có thể bắt đầu? Gấp gáp. Lần này đại chiến, quân ta binh lực thiếu nghiêm trọng. 1000 người quá ít, ta yêu cầu mở rộng khinh kỵ binh đội quy quân mẫu. Hạ hầu thượng biểu tình nghiêm túc, cái này một lần nếu mà binh lực đủ, như thế nào lại bất tức như vậy? Vẫn là 1000 người đi, nếu mà ngươi biểu hiện có thể, về sau ta sẽ hướng về phụ thân chỉ ra mở rộng quân đội. Tào Sung tạm thời không nghĩ mở rộng quy mô. quân đội quá nhiều, kia quân lương chờ cung ứng, liền muốn báo cáo cho Tào Tháo, liền muốn từ trung ương bắt đầu an bài hết thảy. Tại hạ lần đại chiến trước, hắn vẫn là có ý định duy trì linh hoạt. Nói trắng, chính là để cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn tại trò đùa con nít, mấy ngàn người binh sĩ cũng không mở rộng, có thể làm gì chuyện. Hạ hầu thượng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, hắn cảm thấy chỉ cần Thương Thư nói một tiếng, thừa tướng nhất định sẽ đáp ứng tăng cường quân bị. Lữ Linh Khởi lúc này mới nói ra, chủ công, ngươi nên cùng Vân Lộc tốt tốt trò chuyện một chút. Có thể không? Ta sợ nàng kích động một cái, vết thương lại sẽ rách. Lại không thể biện chuyển một chút sao? Không thể. Ngươi có thể tại vừa nhìn, vết thương nứt ra, ngươi có thể lập tức vá trên. Tào Xung không có một chút chừa chỗ thương lượng nói ra. Cái này cũng không là hắn có thể làm chủ, một khi Mã Siêu phản nghịch, đó chính là diệt tam tộc. Hắn có thể sử dụng cái gì giải thích bảo hộ người một nhà này? Chỉ có một đầu, bọn họ chịu cùng Mã Siêu là địch, dẫn đầu cùng nó chặt đứt thân tình. Đi vào căn phòng, Mã Vân Lộc một nửa tựa vào đầu giường, ánh mắt có chút mê man. Chủ công, ngươi đến. Hừ, đến nói với ngươi một chút, ngươi sở hữu nghi hoặc đều có thể nói ra. Mã Vân Lộc thấp giọng hỏi nói, thừa tướng bức kế tiếp liền muốn xuất binh tấn công đại ca sao? Ta nghĩ nếu mà Mã Siêu nguyện ý giao ra binh sĩ, phụ thân rất nguyện ý phong hắn làm đại tướng quân. Nếu mà đại ca không muốn chứ? Tào Xung trầm tư một lát sau nói ra, nếu mà hắn không muốn, kia nhất định sớm phản địch, nếu như chờ phụ thân ta hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, hắn không có một tia cơ hội. Ta không tin đại ca sẽ làm phản. Đây là sự thật, thông qua lần này tiếp xúc ta có thể 100% xác định, một khi phản địch, hắn sẽ không chiếu cố đến các ngươi sống chết. Mã Vân Lộc giống to, ta không tin. Lữ Linh Khởi vội vã đè lại đối phương, khẽ quát, bình tĩnh một chút, chủ công hành động, ngươi đều thấy ở trong mắt. Mã Mạnh Khởi hành động, ngươi còn không thấy rõ sao? Cũng là bởi vì dĩ nhiên minh bạch, cho nên Mã Vân Lộc mới không chịu nhận. Nàng ôm lấy Lữ Linh Khởi lớn tiếng khóc. Tào Xung ở một bên lặng lẽ nhìn đến, không nói một lời. Đây cũng là hắn không nghĩ nhận lấy cái này hộ vệ nguyên nhân, khóc sức mướt rất để cho người phiền lòng. Một hồi lâu sau, Mã Vân Lộc khóc mệt mỏi, bên trong gian phòng chỉ còn lại hơi tiếng nức nở. Nếu mà ngươi nguyện ý, chờ đến song phương khai chiến lúc, ta có thể mang ngươi tiễn về đi Mã Siêu bên người, hoặc là bản thân ngươi mai danh nhận tính, tìm một chỗ sống được. Tào Xung than nhẹ một tiếng nói ra. Mã Vân Lộc hai mắt sưng đỏ, nhẹ giọng hỏi nói, người nhà ta sẽ như thế nào? Nếu mà phụ thân ngươi, nhị ca, tam ca chịu cùng Mã Siêu đoạn tuyệt quan hệ, cũng tự mình ra chiến trường cùng nó liều mạng, vậy ta có lẽ có thể bảo đảm nó bất tử. Nếu không từ đó trên đời sẽ không còn ngươi nhất mạch này Mã gia. Tào Xung thanh âm không lớn, nhưng chữ chữ như đao, khắc ở Mã Vân Lộc trong lòng. Nàng đột nhiên ở ngực chập trùng kịch liệt, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu đến, cả người ngất ngã. Lữ Linh Khởi có chút u hoán nhìn về phía Tào Xung, không nói một lời, nàng minh bạch tiểu chủ công đã là hết tình hết nghĩa. Nhưng này vẫn quá mức tàn nhẫn. Đi ra khỏi phòng, Tào Xung bất ngờ nhìn thấy Tôn Thượng Hương. Có chuyện? Ừm. Tôn Thượng Hương nghe thấy Mã Vân Lộc gào thét, nàng mơ hồ có thể đoán được một chút phát sinh cái gì, đối với lần này nàng cũng không có lực. Nàng lại làm sao không phải gia tộc vật hy sinh, lại có ai quan tâm tới cảm thụ của nàng? Hoặc có lẽ là một cái nữ nhân cảm thụ trọng yếu sao? Khoe miệng nàng mang theo một chút trào phúng cười khổ. Ta dạng nữ hài này, từ bắt đầu ra đời vận mệnh đã được quyết định được rồi, còn nói gì tương lai sao? Tôn Thượng Hương trầm ngâm chốc lát sau đó nói ra, ta nghĩ ra chiến trường. Ta ở trên chiến trường ít nhất có thể đủ phát huy ra chính mình toàn bộ chiến lực, ta sẽ không kích động, dù sao ta còn không muốn chết. Không được. Ngươi có bất kỳ tổn thương gì, ta không có cách nào cùng trọng lưu giao phó, song phương rất có thể sẽ vì vậy mà lại nổi lên chiến đoan. Tính mạng của ta bản thân ta phụ trách. Ngươi phụ trách không, đây là tuyệt đối không được, không có chừa chỗ thương lượng. Tôn Thượng Hương trợn mắt nhìn Tào Xung, cắn răng nghiến lợi. Làm sao? Muốn cắn ta à? Tào Xung tâm tình lúc này cũng không tốt, không muốn nghe những này để cho hắn phiền lòng chuyện. Ta muốn lên chiến trường. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không. Tôn Thượng Hương ngăn cản Tào Xung. Lúc này, hai người thân cao mấy cái bằng nhau, bốn mắt nhìn nhau giữa, Tào Xung từ trong nhìn thấy. Vùng vẫy cùng kiên quyết. Nếu mà ngươi muốn theo quân, ta có thể để cho ngươi tham dự sở hữu quân sự hội nghị, một cái hảo chiến thuật cùng chiến lược đồng dạng có thể đánh thắng một đợt chiến tranh. Đây là phòng tuyến cuối cùng, không có chừa chỗ thương lượng. Nói xong câu này, Tào Xung đã bước dài, từ bên người nữ nhân đi qua. Tôn Thượng Hương nhịn xuống nhất tức đạp tới kích động, tại chỗ sinh khó chịu, một hồi lâu sau, nàng oán hận nói ra, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của ta. Nàng và thân vệ nhóm thảo luận rất lâu, cuối cùng có 10 tên thân vệ vẫn nguyện ý ra chiến trường giết địch. Những người còn lại đều muốn chuyển thành văn phòng, hoặc là trở về công xưởng làm cái hộ vệ, mà không phải bước vào chiến trường chân chính chém giết. Cuộc sống yên tĩnh rốt cuộc đi tới, Tào Xung mấy ngày này mỗi ngày trôi qua sẽ đi thương binh doanh thăm, còn lại thời gian chính là đi tìm lao thợ rèn chế tạo xích sắt. Lúc này thủ nghệ không có như vậy tinh tế, hơn nữa quá nhỏ xích sắt có khả năng còn chưa có dây thừng kiên cố. Một m độ dày xích sắt đại khái 4 cân, 400 bước, 200 gạo, m, xích sắt muốn 800 cân, lại thêm hai đầu, liền muốn thiên kim trở lên. Trên đất bằng cũng cần mấy người gánh vác đi, chỉ có 4 cái dây thừng trên cao, đây căn bản đưa không qua. Chỉ có thể phân đoạn, sau đó lại tiếp nối, hậu thế có rất nhiều xích sắt tiếp nối phương pháp, cũng chính là phải làm một nút thòng lọng. Đây chính là hắn trong khoảng thời gian này công tác trọng điểm. Chương 236, mới tướng lãnh và kế hoạch. Cuộc sống yên tĩnh chỉ là gia vị. Trong khoảng thời gian này hắn không tiếp tục gặp qua Mã Vân Lộc, cũng không có từng có Tôn Thượng Hương, cho dù là Lữ Linh Khởi cũng rất ít nhìn thấy. Hôm nay, hắn mở ra người kia mới địa đồ. 1. Chưa xuất giá người cực đẹp. 2. 20 tuổi trở lên, trước mắt độc thân người cực đẹp. 3. Bản địa ưu tú tuổi trẻ tướng lãnh. Cái này còn dùng chọn sao? Trước hai vấn đề đã có thể xóa, lại câu dựng nữ nhân hắn liền lai sở trẻ ảm nữ trang. Hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là ưu tú tuổi trẻ tướng lãnh, đáng tiếc hắn chỉ biết là Tây Lương Co Khương Duy,
bất quá lúc này Khương Duy còn quá nhỏ, đây cũng là hắn một mực không có chủ động đi tìm nguyên nhân. Hơn nữa, nghe nói Khương gia cùng Mã gia quan hệ cứ tốt, cho dù hiện tại đi mời chào Khương Duy cha hắn, thật giống như cũng không quá thích hợp. Cao Sung chọn 3. Cùng thời kỳ đợi hệ thống đưa ra một cái chính thức danh tướng. Hát Chiêu, chữ Ba Đạo, trước mắt là Trung Diêu thủ hạ giáo úy, chú đóng vị nam, thiếu niên tổng quân, cường tráng dũng mãnh. Kiếm Bột. Hát Chiêu, tuyệt đối coi như một đại danh tướng, phòng ngự đại sư. Bất luận thực tế tình huống thế nào, hắn xác thực ngăn trở ra Cát Lượng Bắc phạt bước chân, để cho vô pháp tiến thêm. Từ Trung Diêu lao đầu vậy phải một người, không khó lắm đi. Sở Trương phòng thủ, rất tốt, cung nọ đội chủ đem, cái này không liền đến sao? Cao Sung đưa tới một tên thân vệ, để cho hắn đi vị nam. Sau nửa tháng, Ngụy Duyên báo lại, chủ công, binh sĩ chỉnh đốn và sắp đặt xong. Kéo dài yêu cầu ra Bắc, tiếp tục luyện binh. Cao Sung tính toán thời gian, khoảng cách cây bông vải cùng Ngô Bắc thành thục đều còn có đoạn thời gian, hắn đồng ý nói, ý kiến hay, bất quá thời gian không thể quá lâu, cho ngươi thời gian một tháng. Cuối tháng 8 nhất thiết phải trở lại Vũ Âm công xưởng, ta có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này đồng dạng vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, hắn đối với hắn kết quả đều không rõ ràng, trời mới biết cái kia tiểu tử trong lòng bây giờ có bao nhiêu biến thái. Tiếp tục Ngụy Duyên lại báo cáo một ít vấn đề chi tiết. Lúc này, thân vệ báo lại, Hạ Hầu Thượng cầu kiến. Hạ Hầu Thượng nhìn thấy Ngụy Duyên ở đây, có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là rất nói mau xuất từ chính mình mục đích, thương thường, mới huấn luyện 1000 khinh kỵ binh đã có thể thực chiến, ta đề nghị ra Bắc, đả kích Hung Nô, dùng thực chiến luyện binh. Ngụy Duyên lập tức phản đối nói, hành động này không ổn, nào có vừa mới hoàn thành chỉnh đốn và sắp đặt liền lập tức đầu nhập chiến đấu. Hạ Hầu Thượng cũng lập tức giải thích, bọn họ vốn là ưu tú kỵ binh, thiếu hụt chỉ là kinh nghiệm thực chiến, bất luận là điều tra, bao vây, tiếp viện tại trên thực tế huấn luyện hiệu quả mới tốt nhất. Ngụy Duyên cau mày, vạn nhất bọn họ bị lỗi, liền sẽ ảnh hưởng đến còn lại chủ lực quân đội. Sẽ không. Bọn họ bản thân đều là ưu tú tiểu hòa tử, đủ để đảm nhiệm những công việc này. Ngụy Duyên còn muốn nói điều gì, Tào Sung khoát khoát tay, có thể, Văn Trường đang cùng ta đề nghị đi đả kích Hung Nô, sẽ để cho bọn họ cùng nhau tham chiến đi. Hung Nô am hiểu nhất cũng là kỵ binh, vừa vặn có thể đền bù hãm trận doanh trên truy kích chưa tới. Ngụy Duyên tiếp tục cãi, chủ công, hãm trận doanh gần đây một mực tại cường hóa kỹ thuật, huống chi trong bọn họ người ô hoàn vốn là kỹ thuật. Cứ định như vậy, ngươi là chủ tướng, ngươi đến an bài cụ thể kế hoạch tác chiến. Đánh ra chiến lược, an bài nhiệm vụ đều do ngươi phụ trách, lớn nhất phát huy binh sĩ lực chiến đấu, cũng là đối với ngươi khảo nghiệm. Tào Sung cũng không muốn tiếp tục nghe hai người tranh cãi. Hắn lại chuyển hướng Hạ Hầu Thượng hỏi, bá nhân, không thành vấn đề đi. Hạ Hầu Thượng ôm quyền hành lễ, còn lĩnh mệnh, nhất định không cô phụ thương thư tín nhiệm. Tào Sung cũng muốn nhờ vào đó lần nữa khảo nghiệm một hồi Hạ Hầu Thượng năng lực. Hung Nô lúc này trên danh nghĩa đã quy thuận Đại Hán, nhưng trên thực tế chính là không đánh lại, tạm thời thừa nhận mà thôi. Sự thật chứng minh, những này dân tộc du mục trừ phi hoàn thành dân chúng dung hợp, nếu không tuyệt đối sẽ phản địch, chỉ là trên thời gian không xác định mà thôi. Biên cảnh Hung Nô thường xuyên nam hạ đả thảo cốc, cho nên song phương ở giữa có mảng lớn nơi không người ở nhiều như vậy thượng hạng thổ địa cùng mục trường hoang phế, Tào Sung cũng là nhìn đến đau lòng, lại cũng không có lực. Muốn ở chỗ này cắm dễ, liền muốn kiến thiết kiên thành, vậy cần nhân lực vật tư đều hết sức to lớn, có thể hồi báo. Cần thật dài thời gian có thể thể hiện. Không ngoài sở liệu, Tôn Thượng Hương muốn theo quân tác chiến, Tào Sung cũng thuận thế đáp ứng, sau đó phải đi địa phương, xác thực không thể mang cái nữ nhân này. Hắn chuẩn bị rời khỏi Quan Trung, đi tới Tương Dương, nơi đó có hắn trong cốt lõi hải tâm. Nam Giang đại chiến thuyền, dòng dã 3 chiếc ngũ nha chiến thuyền. Nhánh thủy quân này địch giả tưởng chính là Đông Ngô thủy quân, loại này lựa chọn nhắc tới cùng Mã Vân Lộc có chút tương tự, hắn cũng không nghĩ lại trải qua một lần như vậy tàn khốc sự thật. Tào Sung đi vào một cái tiểu viện, đẩy cửa phòng ra, lại lui ra ngoài. "Ân Ân, ta không biết các ngươi tại thay thuốc." Lữ Linh Khởi tức giận nói ra, lại không phải không xem qua. "Hả? Hương vị có chút chua. Lần này thật không có nhìn thấy, lần trước sự chú ý đều tại vết thương có được hay không?" Tào Sung cưỡng ép chuyển đổi đề tài nói, "Vân Lộc thương thế thế nào?" Mã Vân Lộc lớn tiếng nói, "Đã không có việc gì. 3 ngày sau, chúng ta rời đi nơi này, đi trước vị nam, sau đó trở về công xưởng." Liền nhanh như vậy muốn rời khỏi. Nếu không phải là vì là chờ ngươi thương thế khỏi bệnh, sớm đi. Tào Sung chuyển thân rời khỏi. Bên trong gian phòng, Lữ Linh Khởi thấp giọng nói ra, "Vân Lộc, ngươi cân nhắc thế nào? Nếu như là ta thật không biết nên làm cái gì." "Đều sớm nghĩ xong. Phụ thân nếu đáp ứng vào triều làm quan, đó chính là thành tâm quy thuận thừa tướng, hiện tại gia tộc gặp phải nguy cơ, ta tuy là nữ hài cũng phải vì gia tộc ra một phần lực. Một khi cùng đại ca, không." Mã Vân Lộc dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, "Một khi cùng Mã Siêu khai chiến, ta nhất định gương cho binh sĩ tấn công ở phía trước, bất luận ta có thể sống sót hay không, ta tin tưởng chủ công cùng thừa tướng đều sẽ minh bạch Mã gia lựa chọn. Vậy ta liền yên tâm, ngươi tìm một cơ hội cũng cùng tiểu chủ công nói một chút." Tùy tiện Mã Vân Lộc đột nhiên có chút sợ, "Vậy cái, Linh Khởi tỷ, chủ công sẽ có hay không có nhiều chút chán ghét ta, vốn là ta trở thành thị vệ chính là một cái hiểu lầm." "Sẽ không, chủ công đã không đem ngươi làm ngoại nhân." "A." Mã Vân Lộc trong đầu thoáng qua hai người sống chung từng hình ảnh chẳng cảnh. "Hẳn đúng là như vậy đi." Tào Sung lưu lại một nửa hộ vệ cho Tôn Thượng Hương, cũng khi lấy được đối phương phẫn nộ, cùng loạn lời thề, tuyệt đối không bước vào chiến trường, bảo đảm tự thân an toàn, hết thảy nghe theo thị vệ đội trưởng an bài. Đạt được lời thề sau đó, Tào Sung cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Bắc Địa quận. Hắn đã chiếm được tin tức, tìm ra Hát Triều, cùng lúc biết được người này tại diệt phản loạn trong quá trình, biểu hiện không tệ, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi. Cái này liền đầy đủ, tựa như cùng lúc này vô pháp một mình đảm đương một phía Tào Chân, sau đó cũng không trở thành ngụy quốc giường của sao. Lữ Linh Khởi giải Tào Sung, trực tiếp hỏi nói, "Đi vị nam, chủ công lại phát hiện cái gì xuất sắc tướng lãnh sao?" "Vẫn là Linh Khởi giải ta." "Sẽ không lại là nữ hài đi?" "Làm sao có thể, lại thêm nữ hài, ta cũng không cần." Một cái này liền đầy đủ để cho đầu ta đau. Mã Vân Lộc bất mãn nói ra, tiểu chủ công, lần này ta có thể lập đại công, còn thụ thương, ngươi làm sao cũng phải cho ta điểm khen thưởng đi.
Ôi ôi, đem cái kia tiểu gỡ bỏ, nếu không tưởng thưởng gì đều không có.
Được rồi, chủ công. Có cái gì tốt khen thưởng sao?
Tào Sung hơi nết khỏe môi lên lên, vậy ta phía dưới cho ngươi ăn.
Được a. Nhưng phần thưởng này cũng không đủ.
Không đủ ngươi, lần này đi Tương Dương, để ngươi xem trên thế giới tiên tiến nhất chiến thuyền.
Chương 237, chiêu mộ mới tướng lãnh.
Vị Nam.
Tòa này thị trấn cũng không lớn, nhưng bởi vì ưu tú địa lý vị trí, xem như quan trung tương đối khu vực phồn hoa.
Vị thủy bờ phía nam, thủy vận tiện lợi.
Đông tiếp Đồng Quan, tây liên Trường Sao, nếu mà không phải Trường An tàn phá, không còn nữa trước kia Quan Huy, nơi đây càng phồn vinh. Rất có loại kia thương nghiệp nơi tập hợp và phân tán hàng cảm giác. Nhưng mà nhìn thấy thủ quân trong ngáy mắt, Tào Sung vẫn có loại giàn mua lẩm cẩm cảm giác. Trung Diêu cũng không thông quân vụ, nhưng lúc này nếu muốn huấn luyện cường quân, vậy cần lượng lớn tiền thuế, có thể lúc này bách tính vẫn còn miễn cưỡng ăn cơm no giai đoạn, phát triển quân sự thật lực bất tòng tâm. Cho nên, Trung Diêu đem sở hữu trọng tâm đều đặt ở ổn định dân sinh, khai khẩn đất canh tác, khôi phục địa phương sinh sản trên. Trong giáo trường, đại đa số binh lính tùy ý ngồi trên mặt đất, thổi như đả thí, bọn họ cơm nước cũng là một dạng, nào có cái kia thể lực nỗ lực huấn luyện. Nếu muốn nỗ lực huấn luyện, không nói dinh dưỡng đuổi theo, ít nhất phải bao ăn no đi.
Đột nhiên, trong góc truyền đến trầm ổn có lực thanh âm.
Dơ thương.
Đâm.
A.
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 Một chi khoảng 50 người tiểu đội đang cố gắng huấn luyện, cùng những binh lính khác hoàn toàn bất động.
Hách giáo úy, đây là cần gì chứ?
Đúng vậy, liền tính ngươi có thể đem kia 50 người huấn luyện thành tinh nhuệ thì có thể làm gì?
Nghe nói Hách giáo úy đem chính mình quân hưởng toàn bộ lấy ra.
Đúng a.
Nếu không những binh lính kia nào có khí lực huấn luyện?
Thật hâm mộ bọn họ.
Có cái gì tốt hâm mộ?
Còn không là giống như chúng ta, tại đây lăn lộn này.
Đúng vậy.
Các binh lính tiếng nghị luận từng bước chuyển tới Hát Chiêu cùng hắn kiên trì huấn luyện. Tuy nhiên có rất nhiều người cảm thấy không đáng, nhưng không có ai nghi vấn Hát Chiêu nhân phẩm cùng vũ dũng.
Đột nhiên, nơi cửa truyền đến rối loạn tương mừng.
Vị Nam thủ tướng Tô tướng quân mang theo hơn 10 người cưỡi ngựa đi tới quân doanh.
Tô tướng quân giải thủ hạ mình, ở cửa liền bắt đầu hô to, "Thương thư công tử đến quân doanh thị sát, còn không mau mau gọi tất cả mọi người xếp thành hàng nên đón."
"Thương thư công tử?"
"Cái nào thương thư công tử?
Ngươi có phải ngốc hay không?
Thiên hạ này chỉ có một thương thư công tử.
Thật là thừa tướng chi tử."
Nơi cửa hỗn loạn rất nhanh bình định, phía sau kia mấy chục ánh mắt hung lệ thị vệ đang dùng băng lạnh ánh mắt quét nhìn mỗi tên lính.
Tào Sung khoát khoát tay, "Tô tướng quân không cần như thế, ta không phải đến thị sát, chính là tùy ý xem.
Xấu tốt cũng không tới phiên ta nói cái gì."
"Thương thư công tử khách khí, có chút không đủ địa phương, ngươi nhất định chỉ ra.
Chỉ có điều gần đây lương thực có chút cung cấp không đủ, các huynh đệ mỗi ngày cũng liền ăn nửa bụng."
Tô tướng quân mịt mở giảng thuật nguyên nhân.
Tào Sung giả vờ như không thấy, quan trung là không hề gieo trồng thổ đậu, nguyên nhân sao?
Không có người nói, nhưng người sáng suốt đều biết rõ, nơi này và bình không quá lâu, lúc này không thể nào tại đây trồng trọt cây trồng mới.
Đi vào giáo trường, nhìn đến sắc mặt vàng khẽ binh lính, Tào Sung âm thầm thở dài, sắc mặt sắc thực mang theo nụ cười, cùng bọn họ chào hỏi.
Hiện tại còn không là thay đổi thời điểm a.
Tào Sung chỉ đến phương xa đội hình tề chỉnh, chán rớm mồ hôi tiểu đội, nói ra, cái này tiểu đội không sai, ai là lĩnh đội?
Một tên tuổi trẻ tướng lãnh tiến đến một bước, mặt tướng Hát Chiêu, chữ Bá Đạo, gặp qua thương thư công tử.
Nghe công tử tại Kinh Châu chiến tích, Chiêu mười phần kính nể.
Đại hán này chừng 1'8", vóc dáng khôi ngô, lông mày chữ nhất, sống mũi cao, xúc đến râu ngắn, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị.
Chi tiểu đội này là ngươi huấn luyện?
Vâng, mặt tướng không dám lười biếng.
Rất tốt, cùng thân ta vệ so một lần.
Hát Chiêu kiên nghị con ngươi bên trong có một tia lấp lóe, hắn làm sao dám?
Thương thư công tử, bọn họ chỉ là phổ thông vệ thú quân, làm sao có thể cùng ngài thân vệ đánh đồng với nhau?
Không sao, đại gia chỉ là chơi đùa.
Như vậy đi, thân ta vệ phụ trách tiến công, các ngươi phụ trách phòng thủ.
Tô tướng quân biết rõ thật tình, chỉ là hắn quả thực không nghĩ ra.
Hát Chiêu cái này tiểu tử vì sao lại tìm vận may, bị thương thư công tử xem trọng.
Ai không muốn cùng thương thư công tử, lên như diều gặp gió đâu.
Tô tướng quân vội vàng nói, Bá Đạo, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, chớ có quên ta thường ngày đối với ngươi dạy bảo.
Tào Sung lộ ra một cái im lặng sắc mặt cười trào phúng.
Lữ Linh khởi dẫn đội, cầm trong tay bằng gỗ trường mâu, thành truy hình trận bắt đầu tiến công.
Nàng là vì là chắc thí Hát Chiêu, đương nhiên không thể nương tay, hai tay run lên, đầu thương rung động đâm về phía Hát Chiêu.
Hát Chiêu về phía trước bước ra một bước, một tay cầm thuẫn, cùng lúc một đao vung ra.
Nhưng mà hắn tính sai.
Hắn cho rằng cái này nữ tướng là lấy kỹ xảo sở trường, hoàn toàn không ngờ tới một thương này cư nhiên như vậy thế đại lực trầm.
Hát Chiêu khí thế lao tới trước lập tức một hồi, vừa mới bước ra chân, chỉ có thể ở lại hướng sau đó bước ra, thế nhưng một đao lại không có co thu hồi, tiếp tục hướng phía trước mạnh mẽ bổ.
Lữ Linh khởi mượn lực thu thương, tùy tiện đỡ ra đối phương phát đao, lần nữa phát động mãnh công.
Các thân vệ đồng dạng dùng được toàn lực, cố gắng thần tốc đột phá đối phương trận hình phòng ngự.
Hát Chiêu bị đánh liên tục bại lui, nhưng hắn lại không ngừng đang gào thét, điều chỉnh trận hình phòng ngự.
Nhưng mà thời gian một chung trà, thân vệ thể lực, võ lực ưu thế thể hiện tinh tế. Hát Chiêu binh sĩ toàn tuyến tan tác.
Kết thúc chiến đấu, Hát Chiêu sờ một cái trên trán mồ hôi lạnh, vừa vặn mấy cái lần đều là ngàn cân treo sợi tóc.
Nếu như đối phương dùng là tiện tay binh khí, kia phỏng chừng hắn đã sớm bại.
Tào Sung cười to nói ra, không sai.
Bá Đạo Lâm trận chỉ huy phi thường không tồi, nếu mà cho ngươi 1.000 ta binh sĩ thân vệ, để ngươi thủ vệ Vị Nam.
Địch nhân muốn bao nhiêu quân đội có thể đánh chiếm tại đây?
Hát Chiêu hơi sừng sờ, nhưng rất nhanh bắt đầu suy tư. Một lát sau hắn trầm giọng trả lời, nếu mà cho ta đủ thời gian xây dựng công sự phòng thủ, kia cho dù địch nhân gấp 10 lần so với ta, cũng nhất định cứ gọi ngươi thất bại tan tác mà quay trở về.
Được.
Đã nói.
Bá Đạo có bằng lòng hay không cùng ta đi, trở thành thủ hạ ta một viên tướng lãnh.
Hắc Chiêu mừng rỡ, chính là hắn không thể vượt cấp đáp ứng. Hắn lén lút nhìn về phía Tô tướng quân, thấy nó cũng chỉ là lộ ra hâm mộ ghen ghét biểu tình, lập tức triệt để hiểu ra, Tô tướng quân sớm biết rõ. Hắc Chiêu quỳ một chân trên đất, Chiêu Hắc sẽ tận tâm tận lực, hoàn thành Thương Thư công tử giao phó hết thể nhiệm vụ. Tào Sung vừa nhìn về phía Tô tướng quân, có thể bồi dưỡng được bá đạo ưu tú như vậy tướng lãnh, Tô tướng quân cũng là một cái công lớn. Như vậy đi, gần đây vận chuyển đến vật tư, ta phân ngươi một phần, biểu đạt tâm ý. Tô tướng quân mặt lộ mừng rỡ, Thương Thư công tử bình lĩnh, đây chính là ăn cho ngon, vũ khí tốt, đãi ngộ tốt, thăng chức nhiều cơ hội, người đời đều biết ta. Hắn vội vàng nói tạ, sau đó la lớn, các ngươi đều nỡ ra làm cái gì, còn không mau mau cảm tạ Thương Thư công tử nhân nghĩa vô song. Tiếp nhận nói cảm ơn, Tào Sung tiếp tục nói, bá ước có thể mang theo nguyện ý đi theo huynh đệ cùng đi. Hắn cho Tô tướng quân vật tư, chính là vì cái mục đích này. Theo lý thuyết, hắn là không có quyền lực làm như thế, bất quá sao? Sự do người làm, chỉ cần Tô tướng quân đồng ý, Trung Diêu đồng ý, đó chính là hợp lý. Rời khỏi quân doanh, Lữ Linh Khởi mới âm thầm hỏi, Hắc Chiêu võ lực đại khái cùng Văn Liệt tướng quân không sai biệt lắm, cũng sẽ không đặc biệt lợi hại. Chủ công là xem trọng hắn sở trường phòng ngự năng lực, không kém bao nhiêu đâu. Trong mắt của ta, cũng chính là trung quy trung cụ. Chủ công rốt cuộc là làm sao thấy được? Tào Sung cười cười nói ra, bởi vì ta là thiên tài, cho nên ta có thể nhìn ra. Lữ Linh Khởi bất mãn hừ lạnh, trong tâm âm thầm thề, về sau không bao giờ nữa hỏi. Đây cũng là một loại tiên thuật sao? Tiểu chủ công hữu thời điểm thoạt nhìn gầm gầm gừ gừ, có đôi khi thoạt nhìn lại như vậy phổ thông, thực sự là. Mã Vân Lộc thì tại một bên cười trộm, nàng thương thế tuy nhiên khỏi bệnh, nhưng lúc này còn vô pháp độc võ. Lúc này có chút tuổi trẻ tướng lãnh, đương nhiên đều còn không là danh tướng, bọn họ đều sẽ có mỗi người khuyết điểm. Nhưng bọn hắn cũng sẽ trưởng thành, lịch sử đã chứng minh hắn năng lực, Tào Sung chỉ là sớm khai thác bọn họ, mang đến đốt cháy giai đoạn. Chương 238, liền thích non. Lúc này, Thái Diễm đã trở lại Vũ Âm công xưởng. Quan trung thế gia, chịu sớm đầu tư cũng không nhiều, có thể có tầm nhìn xa người thời đại nào đều sẽ không nhiều, phần lớn vẫn nắm giữ xem chừng thái độ. Hơn nữa, vì là không kích thích Mã Siêu chờ người, cũng không có có đi những tiêu quân phiệt hạt khu quên. Quách Hoàn đồng dạng đã sớm trở lại công xưởng, mới đồn điển cũng không khó tìm, có thể khai phát mấy trăm mẫu đất cũng đã chiếm được tư liệu. Lúc này Nô Bắc đã vượt qua một người cao, Nô Bắc đồng đã bắt đầu kết viên. Tào Sung gỡ ra lục sắc bao diệp, lộ ra bên trong tươi non màu trắng hạt bắp. Quách Hoàn mặt đầy đau lòng, chủ công, cái này rõ ràng còn chưa thành thục đâu. Ngươi loại này không tốt lắm đâu. Tào Sung dùng móng tay dùng lực nhấn một cái, phốc xì, một luồng trắng tương phun ra. Là quá non nớt, bất quá cũng mau tham ăn. Ăn. Quách Hoàn mặt đầy dấu hỏi, căn cứ vào thôi định phòng trường, Nô Bắc còn rất lâu mới có thể chín xuyên thấu qua đây. Người đây liền không hiểu. Đến lúc đó cho các ngươi bộc lộ tài năng, nấu một nồi tươi non, cũng không kém cái này mấy cái đồng. Quách Hoàn lần này nghe hiểu, vội vã ngăn lại, không được a. Chủ công, đây đều là hạt giống. Kia nói nhảm nhiều như vậy, ta nói không kém điểm này liền không kém điểm này. Tào Sung tùy hứng nói ra. Thật lâu không tới chê nấu Nô Bắc cùng nướng Nô Bắc, tuy nhiên không phải dính Nô Bắc, nhưng vậy cũng đủ mỹ vị đi. Trở lại Vũ Âm công xưởng, Tào Sung liền đem Hắc Chiêu mang đến quân doanh. Trước mắt để cho Hòa Thuận vui vẻ các lĩnh một nhánh quân đội, phân biệt huấn luyện, cái này đồng dạng là đang khảo nghiệm hắn năng lực. Một chi binh sĩ quan trọng nhất chính là chủ tướng năng lực, nếu mà tướng quân là người ngu ngốc, kia lợi hại hơn nữa binh lính cũng vô phí. Một con dê dẫn dắt một đám sư tử là không có khả năng có cái gì chiến lực. Phương diện quân sự chuyện, hắn sẽ không can thiệp quá nhiều, hắn đưa ra không gian, còn lại liền hoàn toàn nhìn tướng lãnh cá nhân thực lực. Tào Sung tìm ra Mã Quân, đây là hắn quan trọng nhất nhân tài. Có cặn kẽ bản thiết kế, chặt bổ kỳ cũng không khó chế tạo, hiện tại thiếu hụt là thành thục cây bông vải. Có thể từ đi xe liền có chút khó khăn, rất nhiều thiết kế nhìn như đơn giản, nhưng xác thực là cần hậu thế kỹ thuật. Bánh xe chính là cái vấn đề lớn, hoàn toàn bằng gỗ bánh xe cũng không vững cố, rất dễ dàng từ trung tâm đứt đoạn, có thể hậu thế loại kia nan hoa bánh xe làm được cũng không thực tế. Mã Quân áp dụng thiết một kết hợp biện pháp, vừa bảo đảm có nhất định dùng bền tính, cũng sẽ không quá mức đắt tiền. Trên căn bản toàn bộ xe đều là như thế, hơn nữa còn tại sửa đổi không ngừng. Mã Quân dùng một chiếc thí nghiệm tính xe đạp chính tại biểu diễn, bất quá hắn thăng bằng tính quá kém, căn bản là không có cách bình thường kỵ hành. Tào Sung tràn đầy phấn khởi, ta đến kỵ một vòng, cảm thụ một chút. Mã Quân vội vàng nói, chủ công, vật này thật cần thời gian dài luyện tập, có thể nắm giữ thăng bằng. Trước mắt tham dự 5 tên học đồ bên trong, cũng chỉ có một người có thể thuần thục kỵ hành, cho dù là biết chút võ nghệ cũng vô dụng. Mã Vân Lộc lòng hiếu kỳ thịnh vượng nhất, nàng từ cáo phân chiến nói ra, ta thử xem, ta kỹ thuật tốt nhất. Tào Sung lui về phía sau một bước, cũng không tin thực lực của ta sao? Ta nói cho các ngươi biết, ở phương diện này ta chính là cái thiên tài. Mã Vân Lộc đầy vẻ khinh bỉ, chủ công, ngươi đầu óc tốt dùng, bất quá thân thể xác thực không được. Khí rút lạnh, gần đây ta đã cao ra rất nhiều, cũng lớn rất nhiều, có được hay không? Mã Vân Lộc tràn đầy tự tin, ngồi ở nhét đầy lồng nồng xe cho ngồi, tay cầm, đặng đặng. Mấy giây sau đó, bịch. Mã Vân Lộc té ngã trên đất. Thử lại, bịch. Lại té. Nàng phẫn nộ hô, cái này vòng quá chật, loại vật này căn bản đứng không ngừng. Mã Quân vừa định giải thích, Tào Sung đi lên phía trước, đoạt lấy tay lái, nhất cước giẫm ở bàn đạp, cái chân còn lại hơi trợ lực, sau đó thoải mái nhảy lên xe. Có chút nặng, chuyển hướng linh hoạt tính cũng có chút vấn đề. Nếu mà đặt ở hậu thế, loại này xe đạp chỉ có thể ném phế phẩm đứng, tiêu hao thể lực có chút quá lớn. Hơn nữa, ngay cả một tháng xe đều không có. Tào Sung ở đây mặt đất, khi thì nhanh đạp, mà là chuyển hướng, khi thì mang đến hai chân thắng xe. Mã Vân Lộc hoàn toàn nhìn ngây ngô, nàng chính là cảm thụ qua cái này đồ chơi kỳ quái, vì sao tại tiểu chủ công giới quần liền linh hoạt như vậy đâu? Bên sân Mã Quân, Thái Diễm, Quách Hoàn, Tân Hiến Anh chờ người đều nhìn ngây ngô, bọn họ đều thử qua, đều vô pháp thần tốc nắm giữ. Nếu không có người có thể làm được,
Mã Quân thậm chí muốn hoài nghi phương diện thiết kế có thiếu sót. Lữ Linh Khởi khẽ miệng lộ ra một cái im lặng cười, nàng đã sớm suy đoán tiểu chủ công có thể làm được, những này bọn họ đồ vật chưa thấy qua, tiểu chủ công thật giống như đều gặp.
Không sai, chính là cảm giác này. Tào Sung chơi vui vẻ, mấy cái quên thời gian, thẳng đến hắn mở mông bắt đầu kháng nghị. Hắn xoay mình nhảy xuống xe đạp. Bên sân truyền đến một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tào Sung nhìn về phía Mã Vân Lộc, thế nào? Mã Vân Lộc trong mắt tất cả đều là tinh tinh, viết sùng bái hai chữ. Tào Sung cũng đứt đoạn tiếp theo huyền diệu, những thời đại này tinh anh luyện tập một đoạn thời gian, có lẽ kỹ thuật liền muốn vượt qua hắn, cũng không tệ lắm. Cần nhất cải tiến là tay lái linh hoạt tính, muốn đủ linh hoạt. Tin tưởng ta, các ngươi rất nhanh sẽ có thể thích ứng loại kia linh hoạt. Đạp đạp lên còn có chút nặng nề, cái này ta cũng không biết làm như thế nào thay đổi. Còn nữa, thành phẩm lúc, nhất định phải đem chỗ ngồi trở nên càng thoải mái, hơn nữa nhất thiết phải gia tăng có thể thần tốc giảm tốc độ trang bị. Tào Sung đề xuất đều là nhất định phải giải quyết vấn đề, hắn cũng không nghĩ đi xe đạp hắn tử, đều mất đi sinh dục năng lực. Xe đạp giải quyết vấn đề sau đó, Tào Sung triệu tập tạo cầu công tượng, thợ rèn, Mã Quân bắt đầu bản, vượt núi lớn, cầu vấn đề. Lúc đầu tất cả mọi người đều không cảm thấy không thể nào. Cái niên đại này còn chưa có sắt thép đại kiểu, chớ đừng nhắc tới xích sắt cầu, còn muốn vượt núi. Khi nghe nói đã có 4 cái dây thừng sau đó, mọi người mới bắt đầu cân nhắc khả thi. Tào Sung trước tiên đề xuất chính mình suy nghĩ, trước hết để cho kỳ biến được vững chắc hơn, dùng 2 cái nhỏ một chút nhiều tiết xích sắt quan thông, sau đó dựa vào cái này 2 cái xích sắt vận chuyển 2 cái to khỏe ngay ngắn xích sắt. Cuối cùng ở chính giữa dùng dây thừng tự hòa một đầu tiếp nối, hình thành một cái có thể miễn cưỡng thông hành phù kiểu. Công xưởng lợi hại nhất thợ rèn sư phó suy nghĩ nói ra, thương thư công tử nói xích sắt đều có thể chế tạo, chính là làm sao đem liền cùng một chỗ, hơn nữa duy trì kiên cố đâu. Tào Sung nhìn về phía Mã Quân. Mã Quân rất nhanh lấy giấy bút, bắt đầu tô tô vẽ vẽ, giải thích, có thể loại này, làm 2 cái kiên cố khóa lấy, có loại này kết cấu, khóa chặt sau đó chỉ có thể càng ngày càng chặt, sẽ không giãn ra. Tạo cầu công tượng hai mắt tỏa sáng, vậy thì dễ làm, có thể loại này. Mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích, một cái thô sơ nhưng lại ý nghĩ hao huyền cầu treo bằng dây cáp thiết kế xong. Xây dựng cũng không phức tạp, nhưng xác thực tràn đầy nguy hiểm. Nhưng chỉ cần hoàn thành, cái kia vượt núi đường nhỏ liền có thể vận chuyển nhất định vật tư. Tang Kha, thành bên trong đã không có chống cự, sở hữu bình dân ẩn náu tại trong nhà, run lẩy bẩy. Đến cường nhân không biết là lai lịch gì, muốn là, nếu là, đồ sát, bọn họ liền toàn bộ xong. Trong thành chủ phủ mùi máu tanh bao phủ, trên tường, mặt đất tràn đầy máu tươi. Nơi đây quan viên là Lưu Trương phái tới, nhưng quân sự lực lượng hẳn là bắt nguồn ở bản địa hào cường, thật ra. Lúc này, chủ nhà họ Thạch đầu, còn có bản địa to to nhỏ nhỏ không đồng ý đầu hàng quan viên đầu, đều bị Hoàng Trung chặt xuống treo ở đầu tường. Chặt đầu tướng quân lần nữa chứng minh, đầu người lực uy hiếp. Hoàng Trung ngoắc ngoắc tay, hầu tử, ngươi mang mấy tên binh lính trở về báo cáo, thì nói ta nhóm thành công. Đến tiếp sau này làm như thế nào phát triển, tốt nhất có thể được thương thư công tử chỉ điểm. Hầu tử vẻ mặt đau khổ, tướng quân, đến lúc này một lần ít nhất mấy tháng, cần phải báo cáo sao? Hãy bớt nói nhảm đi. Chính là qua lại cần một năm, cũng nhất thiết phải báo cáo. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tăng cường thành phòng, ngươi đi nhanh về nhanh. Hoàng Trung mạnh mẽ đá hầu tử nhất cước, chiếm lĩnh thị trấn, cũng không tính miễn cưỡng đứng vững gót chân. Hắn sẽ lập tức áp dụng trấn an làm chủ sách lược, chỉ cần chớ cho hắn, Hoàng Trung cũng sẽ không tại chủ động xuất kích. Chương 239, tiến hơn một bước. Thanh Châu, Tư Ma Ý đứng tại bong tàu, nhìn đến biển rộng mênh mông, trong tâm suy nghĩ biển bờ bên kia có cái gì. Hôm nay là đoàn thuyền lớn xuất hải ngày, cái này cũng không phải đi đánh cá, mà là một lần đi xa. Đây chính là bọn họ mới nhất một nhóm phòng chế thuyền cá, là nhóm này tàu thuyền chuyến đi biển đầu tiên, trên thuyền vận chuyển đại lượng tạo thuyền công cụ cùng công tượng. Thanh Châu Đông Lai, nay uy hải phụ cận, mới ngư chàng cùng xưởng đóng tàu đã xây dựng xong, chờ bọn hắn sau khi đến, liền có thể bắt đầu công tác mới. Mấy tháng giữa, Thanh Châu xây lên 4 cái ngư chàng, trong đó một nơi kiêm vì là phơi mối trận, một nơi kiêm vì là xưởng đóng tàu. Trong này đại bộ phận đầu nhập đều là Tang Bá cùng Tôn Quan tự mình xoay sở, Tào Tháo chỉ là cung cấp lượng lớn công tượng cùng kỹ thuật. Ngư chàng sinh ra một nửa sẽ miễn phí nộp lên cho Tào Tháo, còn lại một nửa chính là bọn họ tự mình lưu lại hoặc là bán đi. Tang Bá cùng Tôn Quan đều từ trong đó nhìn thấy to lớn lợi nhuận. Đương nhiên, ruộng muối cùng xưởng đóng tàu là nhất thiết phải về nước nhà sở hữu, cũng chính là quy Tào Tháo sở hữu. Nhìn đến sóng cả vĩ đại đại hải, Tư Mã Ý nhớ tới Tào Sung trong lúc vô tình nói ra lời. Chờ đến quốc lực cường đại, liền muốn thiết lập một chi hải quân, đến lúc đó càn quét Đông Nô, chỉ là tiện tay làm. Kinh khẩu. Tôn Quyền vui mừng không ngậm mồm vào được, thủ đậu đại thu hoạch ra. Tào Mạnh Đức cư nhiên không có chơi thủ đoạn bị bợm, chân truyền thụ sở hữu trồng trọt kỹ thuật, loại này hắn Đông Nô liền có đầy đủ thực lực xây dựng tàu thuyền. Mấy năm sau, hắn nhất định có thể sẽ cùng Tào Tháo một hồi thư hùng. Đương nhiên, hy vọng lúc đó Tào Tháo còn sống. Nếu mà Tào Tháo lao nhi chết, kia uy thế chính mình coi như quá lớn. Lúc này, một tên thân vệ đi tới Tôn Quyền bên người, thấp giọng nói ra, "Chủ công, có mật báo." Tôn Quyền trong mắt lóe lên một chút hàn mang, đi gian trong thấy ta. Mật thất, mật thám thấp giọng báo cáo, "Chủ công, mấy tháng này, Chu công cận cùng chính phủ, Lữ Mông có bao nhiêu qua lại, mấy người quan hệ trở nên phi thường hài hòa." Tôn Quyền lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, "Nói tiếp, Chu công cận đây là muốn làm gì?" Chính phủ là tuyệt đối trung thành với hắn Tôn gia, Lữ Mông càng là hắn để báo tâm phúc. Chu công cận khuyên hai người thượng thư, cùng Lưu Bị quyết liệt, thâu tóm kỳ quân đội cùng át chủ bài, nhưng bị hai người cự tuyệt. "Hừm, còn nước không?" Mật thám tiếp tục nói, "Chu công cận gần đây bệnh rất nặng. Chủ công, có cần hay không chấp hành kế hoạch?" Giải thích, mật thám khoa tay múa chân một cái cắt thiết hầu thủ thế. Tôn Quyền hơi hơi do dự, lắc đầu một cái, còn không phải lúc, ngươi đi tìm tốt nhất bác sĩ, để cho đi vì là công cận chữa bệnh. Hiện tại, hắn danh vọng càng ngày càng cao, để ép được Chu công cận.
Hơn nữa Chu Du tuyệt đối là tốt nhất thống lĩnh, có hắn tại, cho dù Tào Tháo từ Giang Lăng đột nhiên tập kích, hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Nghiệp Thành, Tào Thuần phủ. Trương Trọng Cảnh bắt mạch một lát sau, vuốt râu cười to, "Chúc mừng tướng quân, người đã khỏi bệnh." Trước Quỷ Môn quan đi qua một lần, Tào Thuần cũng cực kỳ vui vẻ, thuận nợ Trương Thần y một cái mạng a. Trương Trọng Cảnh lắc đầu một cái, "Thuốc này là thương thư tình cờ đoạt được, cũng không phải là lao phu phối trí. Nghĩ không ra loại này chứng viêm tiêu tan giết nguyên lý thật là tương đồng." Tào Thuần đã sớm nghe nói thuốc này lai lịch, hôm nay đạt được Trương Trọng Cảnh chính miệng thừa nhận, để cho hắn kiên định chính mình suy nghĩ. Tại trường phản pha trên cùng Tào Sung chút khó chịu đó, càng là đã sớm tan thành mây khói. "Tào phủ, Tào Tháo thiết tiến chúc mừng Tào Thuần bình phục." Trình diện người, trên thực tế chỉ có hai cái họ là Tào cùng Hạ Hầu. Qua ba lần rượu, thức ăn qua ngũ vị, Tào Thuần đột nhiên nói ra, "Chủ công, lần này bệnh nặng, để cho Thuần cảm giác đến sinh mệnh yếu ớt. Thần có câu đại bất kính mà nói, không biết có nên nói hay không." Tào Tháo hôm nay cao hứng, Tào Thuần chính là hắn tín nhiệm nhất tướng lãnh, thậm chí không ai sánh bằng. "Tử Hòa, có chuyện ngươi liền nói, đều là huynh đệ nhà mình, còn có cái gì không thể nói?" Tào Thuần trầm giọng nói ra, "Thừa tướng năm nay niên kỷ cũng không nhỏ, phải chăng cân nhắc qua từng bước càng gần hơn." Tào Hồng sắc mặt trong nháy mắt âm u, "Tử Hòa, ngươi đang nói gì?" Tào Tháo khoát khoát tay, yến hội trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh, hơn nửa thưởng, Tào Tháo đột nhiên cười to nói ra, "Hôm nay, chúng ta chỉ nói ra sự, không nói quốc sự." Bầu không khí trong nháy mắt lại khôi phục náo nhiệt. Náo nhiệt giữa, Tào Tháo lơ đãng nói ra, "Con ta thương thư, sang năm 16, có thể phong cái quan viên, các ngươi cảm thấy ngũ quan trung lang tướng thế nào?" Tương đương với bộ thừa tướng. Tào Thuần uống rượu tay hơi dừng lại một chút, một ngụm đem trong chén uống rượu ánh sáng, toét miệng nói ra, "Ta cảm thấy phi thường thích hợp." Hắn biết rõ chủ công đã động tâm, Ngụy Vương chỉ kém một thời cơ. "Thương Dương." Tào Sung thật sớm liền thông báo Văn Xính, nói cho mình đến trước ngày tháng, yêu cầu đối phương tổ chức một lần đại hình diễn tập. Ba chiếc hoàn toàn mới ngũ nha chiến thuyền, lần nữa gắn lên hắn toàn bộ vũ khí. Bất quá đây đã là sở hữu ngũ nha chiến thuyền, đây đã là Tào Tháo thỏa hiệp xuống, đưa ra tối đa vật tư. Nếu như không cùng Đông Nô khai chiến, nước kia quân tác dụng liền so sánh gà mờ. Đó là Tào Tháo suy nghĩ, Tào Sung có thể không cho là như vậy, thủy quân hải quân cho dù là thống nhất quốc gia, cũng không khả năng là gà mờ. Phải biết thuận theo Hán thủy đi ngược dòng nước, chính là có thể đến Hán Trung. Chỉ là đầu này thủy đạo có phần không được coi trọng, bởi vì trung gian có một đoạn đường rất dài, thủy đạo cũng không rộng, thuyền lớn vô pháp thông hành, hơn nữa không có điểm tiếp liệu. Điều này sẽ đưa đến từ nơi này xuất binh quả thật có chút gà mờ, kém xa từ Trường An xuất binh đơn giản trực tiếp. Tào Sung sẽ không từ đấy chuyện cùng Tào Tháo tranh cãi, nhưng muốn là, nếu là Hán Trung lên chiến sự, như vậy tiếp theo sẽ một chi kỳ minh. Chủ lực vẫn là muốn từ Trường An xuất binh. Trên chiến thuyền, Mã Vân Lộc miệng liền không có khép lại qua. Ba chiếc chiến thuyền chính là sông lớn bên trong bá chủ, bất luận cái gì dám tới gần tàu thuyền đều sẽ bị nó nhất kích đập bể. Mà những hộ vệ kia thuyền nhỏ, đồng dạng không thể khinh thường, mỗi một chi thật dài tên nọ đều có thể tùy tiện bắn thủng một chiếc thuyền nhỏ. Lần này diễn tập địch giả tưởng, bao gồm địch nhân thủy quân, còn bao gồm tập kích địch nhân lục quân. Thuyền nhỏ có thể nhanh chóng tới gần bờ sông, sau đó bắn thủng trên bờ đặt vào giả mã. Binh lính đạp nước đổ bộ, giết chết đại lượng người giả, cướp đoạt địch nhân vật tư. Tào Sung chờ cao xa nhìn, thở dài nói, đáng tiếc không có ống nhỏ, cái kia pha lê làm như thế nào thiếu tới đây. Sớm biết xuyên việt, liền cẩn thận nghiên cứu một chút. Mã Vân Lộc hai tay hư nắm, thật giống như hai cái ống nhỏm, quá tuấn tú, cái này nhất định là thiên hạ đệ nhất thủy quân, cho dù tới gần dọc theo bờ tác chiến, cũng là chiếm hết ưu thế đi. Hiện tại còn khó nói, hiện tại Đông Nô thủy quân vẫn là thiên hạ đệ nhất. Mã Vân Lộc không nói lời nào, hắn nghĩ tới thiên hạ đệ nhất kỵ binh. Văn Xính lúc này không nhẫn nhịn được ở nói ra, "Thương thương, nếu mà thừa tướng có thể phát triển mạnh thủy quân, mấy năm sau ta có lòng tin, tại thủy quân trên áp chế Đông Nô. Phụ thân có phụ thân khó xử, còn văn tướng quân chấm trước. Chúng ta thủy quân chỉ cần duy trì tốc độ cao phát triển là được rồi." "Được rồi." Hiện tại thuyền nhỏ xây dựng vẫn lại tiếp tục, bao gồm thích hợp tại Hán thủy bên trong đường dài tiến lên vận tàu thuyền. Tào Sung gật đầu một cái, đây cũng là bước kế tiếp trọng điểm, muốn huấn luyện sở có thủy quân lục chiến năng lực, hoặc là huấn luyện một ít lục quân năng lực thủy chiến. Văn Xính thích thú nói ra, có thể tăng cường quân bị sao? Chờ ta trở về, liền sẽ tìm phụ thân thương lượng. Tào Sung không định chính mình tăng cường quân bị, nhưng có thể tập trung một tên hoặc là mấy tên tướng quân gia nhập thủy quân huấn luyện, chỉ cần thủy quân lục chiến đội tiêu chuẩn là được rồi. Lần này diễn tập cũng không là gần như chỉ ở Tương Dương phụ cận, bọn họ một đường dọc theo Hán thủy ra bắc, thẳng đến Hán thủy nhánh sông lớn dung suối. Các thủy quân dồn dập xuống thuyền, bắt đầu ở tại đây thiết lập thô sơ thủy quân doanh trại. Nơi này chính là thượng dung ở chỗ đó, cũng là dọc theo Hán thủy tây tiến trên đường cái cuối cùng điểm tiếp liệu. Tào Sung chuẩn bị trở lại Nghiệp Thành sau đó, liền cùng Tào Tháo thương lượng, ở chỗ này kiến thành. Vốn là cũng chính là mấy năm sau sự tình, sớm thiết lập chủ yếu chính là vì tiếp tế thuận lợi. Chương 240, bắp xứng đổ nướng. Chuyện này xong, Tào Sung kế hoạch chỉ còn lại một cái. Hắn tạm thời trở lại Vũ Âm công xưởng, nghỉ ngơi chờ đợi. Một ngày này, hắn lấy xuống hơn 20 bổng ngô bắp, để cho Quách Hoàn, Lưu Bèo và phụ trách nơi này quan viên, nhức nỗi không thôi. Tìm đến một ngụm bát ô tô, dựng lên thang tuổi. Hôm nay chính là hưởng thụ sinh hoạt ngày. Ở nơi này giải trí thiếu thốn như lại, còn có cái gì sánh bằng ngăn cản có thể buông lòng tâm tình đây? Ừ, cũng không phải không có, đó chính là mỹ nữ. Tào Sung nhìn đến bận rộn các nữ hài tử, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một cái im lặng cười to. Hắn chỉ phụ trách nấu nô bắp, đây cũng tính là bộc lộ tài năng đi. Nữ hài khác nhóm có thái thịt, có cắt thịt, còn có bận biểu đồ nướng. Lúc này gia vị đã phi thường đầy đủ. Đặc biệt là có đồ nướng nhất thiết phải quả ớt mặt, thịt nướng hương vị mới còn có linh hồn. Giờ nắp nồi lên, nấu chín nô bắp mùi thơm trong nháy mắt lấn át mùi thịt vị. Thật thơm a. Sở hữu các cô gái trong miệng một lời nói ra. Vậy cái, vừa mới oán trách ta, nói ta bẻ quá nhiều không cho ăn a. Ha 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 ha. chư vị nữ hài lại là một hồi cười to. Rất nhanh, các nàng tay một cái ngô bắp, không để ý hình tượng gầm lên. Thiên hạ thái bình sau đó, đây chính là lý tưởng sinh hoạt đi. Tào Sung một tay ngô bắp, một tay sâu thịt, hạnh phúc suy nghĩ. Nơi này cùng lúc, cắt vàng khắp trời hoàng thổ cao nguyên trên. Một đội ăn mặc kỳ quái đội ngũ chính tại tiến lên. Giữa đội ngũ là một chiếc soạt đến hồng sắc sơn xe ngựa, rất sợ người khác thị lực không tốt, trong lúc nhất thời khó có thể phát hiện. Hai tên dị vực phong tình ăn mặc nữ tử ngồi trong xe ngựa, chính là Đỗ Quyên cùng Bách Hợp. Bên ngoài xe ngựa còn có còn lại nữ tính hộ vệ, đều là tôn thượng hương thân vệ. Bảo hộ xe ngựa là một chi 500 dư người đội ngũ, bọn họ mặc lên lộng lẫy, căn bản không giống như là đánh trận, mà giống như là một cái sứ đoàn. Mấy dặm bên ngoài, tôn thượng hương đôi bàn tay trắng như phấn mạnh mẽ đập vào trên yên ngựa, ta đều nói, cái kế hoạch này không có nguy hiểm, tại sao không để cho ta ngồi ở trong xe ngựa? Xung quanh tướng lãnh trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hạ Hầu thượng giải thích, tôn cô nương, ngươi đã đáp ứng thương thư. Lâm, hành, phiền chết, các ngươi liền sẽ những lời này. Cái kế hoạch này vẫn là ta nghĩ đi ra đây. Tôn thượng hương cực kỳ bất mãn. Trước đây không lâu, bọn họ tại đây tìm nửa tháng, có thể mỗi lần đều chỉ có thể tìm ra địch nhân rời đi doanh địa. Không thể không thừa nhận, tại đây tìm ra địch nhân thật rất khó. Người hung nô cũng biết đám người này không dễ trọng, mỗi lần đều có thể sớm tránh né, trốn. Ngay tại Ngụy Duyên nghĩ vứt bỏ thời điểm, Tôn Thượng Hương đề xuất một cái phương án, đó chính là giả trang sứ giả, hơn nữa trắng trợn lên giường. Này không phải là cho người hung nô nhìn, mà là cho trong lãnh địa những cái kia hung nô thám tử nhìn. Chỉ cần để bọn hắn tin tưởng đây là một chi đi tới thượng quận sứ đoàn. Hơn nữa sứ đoàn mục đích chính là liên hợp một chi hung nô bộ lạc Nam Hạ, để ép những này bộ tộc nhỏ sinh tồn không gian. Ngụy Duyên không cảm thấy cái kế hoạch này có thể thành công, nhưng vẫn là đáp ứng. Hôm nay chính là nghiệm chứng kết quả ngày, nếu mà đi lên 3 ngày 3 đêm vẫn không thể nào gặp phải địch nhân, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tuyên bố kế hoạch thất bại, ảo não rời khỏi quan trung. Tôn Thượng Hương tiếp tục nói, nếu quả thật có chiến đấu, cũng cho ta đi xem một chút đi. Ta bảo đảm chỉ ở phương xa quan sát. Không được, không được. Sở Hữu tướng lãnh trăm miệng một lời nói ra. Các ngươi. Tôn Thượng Hương khí đã muốn mắng người. Ngay tại lúc này, Tào Hưu giơ cánh tay lên, tỏ ý tất cả mọi người an tĩnh. Nhỏ vụn giống như nhịp trống thanh âm từ phương xa truyền đến. Sở Hữu binh lính đều bắt đầu hưng phấn, bọn họ khổ khổ tìm kiếm lâu như vậy, địch nhân rốt cuộc mắc câu. Mấy ngàn hung nô kỵ binh bao vây thương đội. Để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút là, thương đội không có chạy trốn, mà là rời khỏi đem xe tử hỏa vật tư làm thành hình một vòng tròn, tất cả mọi người cư nhiên rút vũ khí ra chuẩn bị phản kháng. Hung nô thủ lĩnh tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng đến miệng thịt béo làm sao có thể vứt bỏ, đặc biệt là nhìn thấy trong xe ngựa đi ra như nước trong veo đại cô nương, càng làm cho hắn mất sở hữu năng lực suy tính. Giết! Hung nô thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, những này hung hãn kỵ binh bắt đầu tấn công, bọn họ không có nói trước bắn tên. Trong đội ngũ thủy nộn cô nương, vừa nhìn liền không kiên nhẫn bắn. Nhưng mà, nên đón bọn họ là đại lượng tên nọ bắn xong. Hơn nữa một vòng tiếp tục vào một, thật giống như địch nhân cũng có hơn mấy ngàn người. Máu tươi kích thích hung nô kỵ binh hung tính, bọn họ tấn công mạnh liệt hơn. Ngay tại bọn họ chuẩn bị đại khai sát giới lúc, quần quần cắt vàng phả vào mặt, nhanh chóng làm ba cổ. Trung ương tấn công chính là hổ báo kỵ cùng hãm trận doanh. Lượn quanh đi tới cánh hông chính là Hạ Hầu thượng chỉ huy khinh kỵ binh đội, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, từ hai cánh bọc đánh, cũng không cùng địch nhân tiếp chiến, thẳng đến địch nhân bị bại. Trong thương đội hộ vệ cũng kéo rơi mặt ngoài nguy trang, lộ ra bên trong sáng ngời khải giáp. Giết. Tháng 2 năm 105 đầu tháng 8, Tào Sung tư quân đại phá hung nô kỵ binh đội. Chém giết địch quân 3000 dư người, tù binh 2000 dư người, chiến mã mấy ngàn tớt. Trong lúc nhất thời, khu vực này hung nô bộ tộc dồn dập hướng bắc di chuyển, không còn dám tới gần song phương biên giới. Vũ Âm công xưởng. Thời gian qua đi mấy tháng, Tào Sung mới gặp lại Tôn Thượng Hương và nàng những hộ vệ kia. Không thể khắc chế liếc một cái miệng, trước mặt cái này vẫn là cái kia thủy nộn giang nam muội tử sao? Cái này ra thịt. Trong nháy mắt từ trẻ sơ sinh bẩm ngông, biến thành đại hán dâu quai nón. Loại này lao bà còn có thể lấy về nhà sao? Tôn Thượng Hương ánh mắt một lập, tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Ta lại không dựa vào mặt ăn cơm. Không dựa vào mặt, kia dựa vào cái gì? Tào Sung oán thầm một câu, cũng không cùng nàng tranh cãi, nhàn nhạt lời nói, vất vả, nghe nói ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm. Tôn Thượng Hương ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt nhìn trời, ta là công đầu. Ừ, thật cũng không có có, sẽ không thật là sân bay đi. Nếu không tìm nàng tiếp thân thị nữ hỏi một câu. Hai người căn bản là không có có tại trên một sợi dây. Tiếp theo, chính là thời gian nghỉ ngơi, ngươi có thể tùy ý du lịch cái gì? Du lịch? Hừm, chính là tùy ý đi xem một chút. Tại sao lại có bí mật không muốn để cho ta biết? Tào Sung đập đi một hồi miệng, chớ đem sự tình nói như vậy thẳng. Song phương đều lúng túng đúng hay không? Tôn Thượng Hương lạnh rên một tiếng, ta phát thể nhìn thấy đồ vật tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, bao gồm nhị ca ta còn có mẫu thân. Tào Sung suy tư một lát sau nói ra, được rồi, bất quá sớm nói rõ ràng, bất luận cái gì trường hợp, một khi yêu cầu của ta ngươi ra ngoài, vậy ngươi nhất thiết phải phục tùng vô điều kiện. Ngươi còn chưa tin ta? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Tôn Thượng Hương nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, một lát sau thấp giọng nói ra, được rồi, nhưng ta hy vọng sau chuyện này có thể được một cái giải thích. Vậy cứ định như vậy, nếu như ta cần gặp ngươi, cũng sẽ gạt đại đa số người, không bao gồm mấy cô gái kia đi. Ngươi đoán? Tôn Thượng Hương ánh mắt khẽ động, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Thiếu chút nữa thì không nhẫn nhịn được ở, đập vào kia xoáy khí xinh đẹp trên mặt. Cửu Nguyệt, nô bắp đại thu hoạch, Tào Sung mài hơn trăm cân bột nô. Bột nô không có hưởng phí mặt ăn khẩu vị tốt, đây là tất cả mọi người nhận thức chung, nhưng mỗi người đều là kích động không thôi, bởi vì ngô bắp sản lượng chính là tiểu mạch gấp 3. Tôn Thượng Hương ăn một miếng bánh cao lương, lại kẹp một ngụm sợi khoai tây, liếc về một cái kia tiểu tứ tuổi nam nhân, lựa chọn nồng đậm lông mày. Không biết xấu hổ, cái kia Quách Hoàn cư nhiên kẹp một miếng ăn, nhét vào trong miệng hắn. Chương 241, cuối cùng kế hoạch. Đếm rõ số lượng này, Từ Thứ cũng từ dưới lai trở lại Vũ Âm công xưởng, hắn trở về cây bông vải. Từng đoàn rối bởi cây bông vải. Cho đến bây giờ, Từ Thứ còn không biết cây bông vải tác dụng cụ thể, hắn năm nay công tác dị thường nghiêm túc, từ gieo giống, quản lý, đến thu hoạch toàn bộ hành trình tự mình phụ trách. Nguyên Trực, năm nay làm không tồi. Chủ công quá khen, nhìn đến bách tính sinh hoạt càng ngày càng tốt, vốn là thứ tâm nguyện. Được, vậy sang năm mở rộng trồng trọt nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Từ Thứ dò xét hỏi, chủ công, cái này cây bông vải có ích lợi gì, có thể nói cho thứ sao? Tào Sung Từ Tốn nói, chẳng những sẽ nói cho ngươi biết, sẽ làm ngươi toàn bộ hành trình tham dự. Loại này còn có giúp cho ngươi giải loại này cây trồng. Từ Thứ ôm quyền, định sẽ không cô phụ chủ công tín nhiệm. Giống như Từ Thứ kiểu người này, Tào Sung cho định vị, vẫn là thích hợp phát triển nội chính. Thiên hạ có thể đánh trận tướng quân quá nhiều, nhưng loại này hàn môn xuất thân, còn có thể làm việc quan văn, liền muốn giảm rất nhiều. Hơn nữa chỉ có Tào lão bản mới chính thức có thể trọng dụng những này hàn môn, Tôn Quyền cùng Lưu Bị, chịu đến thế gia đại tộc giới hạn sẽ. Tào Sung lúc này dệt vải lý luận, là đến từ Hoàng đạo bà cải tiến dệt vải lý luận, so với hậu thế so sánh Nguyên Thủy, nhưng mà lúc này đã coi như là vượt thời đại thiết kế. Chẳng những có một bộ đầy đủ can, đạ, phường, đan dệt công cụ, còn có vào trước dệt vải kỹ thuật. Đoàn người nhìn đến các công nhân vụng về công tác, trong tâm đều tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy đàn song cây bông vải, Quách Hoàn kinh hỉ nói ra, chủ công, đây là không phải liền có thể giữ ấm. Tào Sung gật đầu một cái, vâng, bất quá năm nay không thể cho các ngươi làm áo đông, ta chỉ có thể làm một ít hàng mẫu đưa người. Áo đông trừ muốn đưa đi một ít, cho một ít đặc thù người bên ngoài, chính là muốn cung cấp cho tướng lãnh và người nhà bọn họ. Đây là tốt nhất thu mua nhân tâm đồ vật. Vật theo hiếm là quý, hiện tại vật này giá trị mở ra giá trên trời cũng hoàn toàn không có vấn đề. Làm nhìn thấy dệt thành dây gai lúc, tất cả mọi người đã bắt đầu mong đợi. Địa phương một thất vải xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, tất cả mọi người đều lớn tiếng hoan hô lên. Từ Thứ sờ mềm mại diện liêu, nước mắt không nhẫn nhịn được ở chảy xuống. Hắn đã có thể nghĩ đến, một khi vật này thông dụng thiên hạ, kia bách tính phẩm chất cuộc sống sắp có to lớn đề cao. Cái này, liền muốn ưu tiên người nhà dùng, mỗi người các ngươi đều có phần, đây là làm thành thiếp thân quần áo tài liệu tốt nhất, so với kia cái tơ lụa thoải mái nhiều. Lời vừa nói ra sở hữu nữ hài đều cúi đầu, im lặng không nói, chủ công cũng thật là, ở đây còn có rất nhiều nam từ đây. Lời này không thể nói riêng một chút sao? Từ Thứ lãnh được lượng thất bước cùng một kiện áo khoác dày, cái này cũng không cho là khác đồ vật, mà là cho hắn mẹ già. Tôn Thượng Hương cùng nàng bọn hộ vệ cũng thu được cân nhắc thất bước, cho các nàng làm chút tiếp thân quần áo đủ. Chuyện còn lại, Tào Sung có thể buông tay, hắn phải hoàn thành năm nay cái cuối cùng kế hoạch. Tháng 10, cái này mùa vụ, tại Hứa Xương sinh hoạt người phi thường mãn nguyện. Lạnh ấm vừa phải, nơi đây lại vị trí Tào Tháo nội địa, bách tính an cư lạc nghiệp, thế gia nhanh chóng phát triển. Chỉ có một người, cả ngày thở dài thở ngắn, than thở vận mệnh vô lễ. Hán Hiến Đế Lưu Hiệp đi tại hoàng thành bên trong, nhìn phía xa cao vút cung mạnh, trong ánh mắt tràn đầy không làm cùng bất đắc dĩ. Hắn hướng về bước tới trước một bước, cảm giác đạp phải cái gì, hắn túi đầu nhìn lại. Vàng rực lá cây rơi xuống một chỗ. Lại là một năm qua đi, không biết sang năm sẽ là cái dạng gì đâu. Một tên thị vệ vội vã báo lại, "Bệ hạ, thừa tướng quân đội vừa mới vào ở ngoại thành quân doanh." Lưu Hiệp toàn thân run lên, "Cái gì? Lại có bao nhiêu người?" Nhìn quy mô là một chi khoảng 2000 người đội ngũ. Lưu Hiệp tim đập rộn lên. 2000 người đủ công hạ hoàn thành, hơn nữa trong những người này còn không biết có ai sẽ liều mạng chống cự. Hán Thất Trung Thần đã không có sao? Chấm hoàng thúc đâu? Thị vệ không có được mệnh lệnh, chỉ có thể quỳ một chân tại chỗ, mặt không biểu tình. Ngay tại lúc này, một tên sắc đẹp xinh đẹp nữ tử sải bước chạy vào. Nàng mặc đến hoa lệ, trên mặt thoa đồ trang sức trang nhã, da thịt trắng nõn chân nhắn, chính là Phục Tọ, Phục Hoàng hậu. "Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ." Thằng đến gọi thứ ba lần, Lưu Hiệp mới từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại, trước mặt hắn nặn ra một nụ cười, phất tay một cái. "Ngươi đi xuống trước đi." Thị vệ sau khi đi, Phục Hoàng hậu vội vã hỏi, "Ngoại thành quân đội là chuyện gì xảy ra?" Lưu Hiệp lắc đầu một cái, hắn không nghĩ lại đoán, mấy năm này Tào Tháo thế lực càng ngày càng lớn, bên cạnh hắn không biết bị nằm vùng bao nhiêu thái mắt. Ngoại giới chuyện, hắn có thể biết cũng đều là Tào Tháo an bài xong. Đôi phu thê này nội tâm khủng hoảng, bắt đầu suy đoán bản thân vận mệnh. Lúc này Mã Đằng sải bước đi vào. Lưu Hiệp vội vã hỏi, "Mã tướng quân, có từng biết rõ thừa tướng vì sao ở ngoài thành đóng quân?" Mã Đằng chỉ là hơi hơi do dự, liền đưa tới một phong thư, "Vậy nhánh quân đội không phải thừa tướng, mà là thừa tướng chi tử Tào Sung tư quân, bản thân hắn lúc này ngay tại thành bên trong." Lưu Hiệp mặt đầy nghi hoặc, chính là phát hiện kia thổ đậu có thể giải quyết thiên hạ bách tính vấn đề no ấm thương thư sao? Hắn vừa nói, một bên mở ra lá thư này, thần chính là thừa tướng chi tử, có mấy lời nghị đối với bệ hạ nói riêng một chút. "Ta không nghĩ vào cùng, nếu mà bệ hạ đồng ý, vậy ta nhóm có thể tại bên ngoài cùng tìm một chỗ tốt tốt trò chuyện một chút." Lưu Hiệp tự lẩm bẩm, "Trò chuyện một chút." Mã Đằng thấp giọng nói ra, "Bệ hạ, thương thư công tử nhân nghĩa vô song, quả quyết sẽ không có cái gì lòng xấu xa. Các ngươi có biết, thân nhị tử, tam tử, tứ nữ đều tại thương thư thủ hạ làm việc." Lưu Hiệp gật đầu một cái, "Được, ta biết." Giải thích, Lưu Hiệp chuyển thân phải trở về cùng, hắn chuẩn bị ngày mai cùng quần thần thương nghị một chút. Mã Đằng nhớ tới Tào Sung dặn dò, lần nữa mở miệng nói, "Bệ hạ, binh lính thời gian dài trú đóng ở Hứa Xương cuối cùng không ổn. Con trao ngài ngày cùng thương thư công tử gặp nhau." Hắn còn nói, hắn biết rõ hoàng hậu năm đó mưu đồ, nhưng hắn sẽ không nói cho thừa tướng, hơn nữa còn sẽ giúp các ngươi bảo mật, tiêu diệt chứng cứ." Phục Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn ngã nhào trên đất. Lưu Hiệp lùi lại mấy bước, miễn cưỡng đứng vững thân hình, sắc mặt trắng bệch, hắn nghĩ tại kia nói chuyện. Mã Đằng chán rớm mồ hôi, từ hoàng đế biểu hiện nhìn, Phục Hoàng hậu cũng tham dự qua mưu phản, loại chuyện này không biết tốt nhất. Thương thư nói có thể tại dịch quán, chỗ đó không cần lo lắng bất luận người nào quấy rầy, bệ hạ cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lưu Hiệp miệng lớn thở hổn hển, khôi phục hoàng đế uy nghiêm, được, lúc nào có thể nói chuyện. Sáng mai, thần sẽ dẫn dắt một đội thân vệ, hộ tống ngài đi qua. Ngoại thành quân doanh. Tôn Thượng Hương nhìn đến Hứa Xương thành tượng, có chút thổn thức, ta khi còn bé, cho rằng làm hoàng đế tốt, nghĩ làm cái gì. Nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy hắn rất đáng thương. Đỗ Quyên mang trên mặt cười xấu xa, sợ rằng hiện tại người nào đó cảm thấy, làm thừa tướng con dâu mới là tốt nhất. Tôn Thượng Hương xoay người lại, nắm lấy muốn chạy trốn Đỗ Quyên, tại trên đầu nàng mạnh mẽ gõ một hồi, chớ nói nhảm. Kia tiểu tử chẳng những bản thân nhỏ hơn 4 tuổi, hơn nữa cư nhiên không mang theo ta vào thành. Thương thư công tử không phải nói sao? Bệ hạ sẽ cùng theo hắn đến ngoại thành quân doanh, nhìn cái gì? Đối là gọi duyệt binh. Tôn Thượng Hương nhìn đến thành bên trong, ta không muốn xem hoàng đế, ta chỉ muốn biết hắn sẽ cùng hoàng đế nói cái gì. Chương 242, bệ hạ thời đại biến. Hôm sau, dịch quán. Toàn bộ dịch quán thủ vệ nghiêm ngặt, canh giữ ở vị trí then chốt đều là Tào Xung thân vệ. Mấy cái ám vệ báo thừa tướng tên, lấy ra thừa tướng ban cho yêu bài, vẫn không dùng được. Bên ngoài phòng, Mã Đẳng cùng Mã Vân Lộc hai mắt nhìn nhau một cái, có chút lúng túng. Hai cha con đều thành thị vệ, một cái là hoàng đế thị vệ, một cái là Tào Xung thị vệ. Bên trong gian phòng có 4 người. Tào Xung, Lữ Linh Hởi, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, Phục Hoàng Hậu. Lúc này Hán Hiến Đế đã tuổi đã hơn 30, da thịt tương đối trắng tích, khóe mắt không có một tia nếp nhăn. Cái này hơn 10 năm Hán Hiến Đế qua không sai, so với đi theo Đồng Trắc cùng kia lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, ngày tốt quá nhiều. Hơn nữa người thiếu niên góc cạnh đã bị lau sạch, cái gì và tháo chiếu, ám sát các thứ chuyện cũng lại cũng chưa từng xảy ra. Phục Hoàng Hậu bên ngoài mạnh bên trong yếu nói ra, thương thư đúng không? Ta bất luận ngươi biết cái gì, đều không phải thật, ta cũng không có làm gì. Tào Xung không có bất kỳ cảm tình nhìn Phục Hoàng Hậu một cái nữ nhân này cũng là một ngu xuẩn. Liên tính thật giết Tào Tháo, còn có Tôn Thao, Mã Thao. Ta nói chuyện này từ đấy đi qua. Liên tính về sau phụ thân tình cờ biết rõ, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi về sau thông minh một chút, chỉ cần ngươi không có uy hiếp, không có ai nhất định phải giết một cái nữ nhân. Một số thời khắc có làm hay không qua cũng không có có trọng yếu như vậy. Chỉ cần ta là người thắng lợi cuối cùng, ta có thể dùng rất nhiều lý do chặn lại thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Trên lịch sử, Tào Tháo vì sao giết Phục Hoàng Hậu, vì sao đem chính mình ba cái nữ nhi gả qua, có rất nhiều bên trong suy đoán, nhưng bất luận là loại nào, bất quá chỉ là vì là hắn xưng vương làm nền, hoặc là vì là Tào gia xưng đế làm nền. Hán Hiến Đế sắc mặt âm u, làm càn, lại dám uy hiếp đương triều hoàng hậu. Tào Xung nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí buồn cười. Vì sao lưu Lữ Linh Khởi ở bên người, chính là sợ đôi phu thê này đột nhiên thở hổn hển, móc ra một cây chủy thủ các loại. Chỉ luận ngôn ngữ, hắn có rất nhiều sát chiêu. Bệ hạ biết rõ, ta tại sao phải âm thầm cùng ngươi gặp mặt sao? Không biết. Bởi vì hôm nay ta không có đem ngươi trở thành bệ hạ, mà là thành tâm đem ngươi trở thành bằng hữu. Hơn nữa hôm nay tại đây nói chuyện, nếu mà ngươi ra ngoài đối với người khác nói, kia sở hữu hứa hẹn đều hủy bỏ, hơn nữa ta cũng sẽ phủ nhận. Ta sẽ nói đều là bệ hạ chính mình sắp xếp. Tào Xung khỏe môi vểnh lên, ngược lại chính cái niên đại này lại không có có máy ghi âm, toàn dựa vào cái miệng, ta chính là không thừa nhận, ngươi thì có biện pháp gì? Hán Hiến Đế trợn mắt nhìn Tào Xung, nhớ tới Tào Tháo, đối với cha con sát thực bất đồng. Tào Tháo đối mặt chính mình chính là lễ nghĩa làm đủ, để cho người không khơi ra khuyết điểm, có thể đi ra cái cửa này. Ngươi nghĩ cùng ta nói chuyện cái gì? Đầu tiên, ngươi muốn thừa nhận một sự thật. Thiên hạ này đã không phải Lưu gia các ngươi. Lưu Hiệp một hồi đứng lên, lớn tiếng quát lớn, ngươi làm sao dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói? Tào Xung bịt lấy lỗ tai, đừng gọi. Trừ phi ngươi có thể đem tất cả mọi người đều gọi chết, nếu không, đó chính là vô năng phẫn nộ. Bên cạnh Lữ Linh Khởi che miệng lại, một nửa quay đầu, bả vai giật một cái. Vì là không cười lên tiếng, nàng cũng là nhận rất vất vả. Lữ Linh Khởi đã sớm nhìn ra đối diện hai người cũng không biết cái gì võ công, nàng cũng có phần buông lỏng. Loại đại nghịch bất đạo này mà nói, từ chủ công miệng bên trong nói ra, làm sao như vậy đương nhiên. Lưu Hiệp đặt mông ngồi trở lại đến, ở ngực chập trùng kịch liệt, hai mắt vẫn trợn mắt nhìn Tào Xung. Tào Xung chậm rãi nói ra, bệ hạ, thời đại biến. Năm đó cao tổ là làm thế nào chiếm được thiên hạ, dựa vào là cái gì? Không phải cái cho má gì trung thần nghĩa sĩ, mà là đánh thắng chiến tranh. Quang Vũ đại đế làm sao ổn định thiên hạ, đồng dạng dựa vào là đánh thắng chiến tranh. Bệ hạ muốn được thiên hạ, cũng phải dựa vào chính mình. Dựa vào trong tay mình binh sĩ từng bước một đánh thắng chiến tranh mới có thể. Lưu Hiệp cười lạnh nói, chê cười. Cô bị nhốt tại cái này hoàng thành bên trong, nào có cơ hội mang binh đánh trận. Tào Xung đồng dạng cười lạnh nói, vậy ngươi dám sao? Cho ngươi một chi tiên nhân đội, ngươi dám đi cùng người Ô Hoàn đánh sao? Ngươi dám đi cùng người Hung Nô đánh sao? Nếu mà mấy năm nay ngươi đọc thuộc binh thư, chuyên cần luyện võ nghệ, chỉ cần có thể nắm giữ một chi chính mình dòng chính binh sĩ, cho dù chỉ có hơn ngàn người, ngươi cũng có khả năng tái hưng đại Hán. Lưu Hiệp trừng hai mắt, giải thích, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Chấm là thiên tử là xử lý chính vụ, không phải tự mình mang binh đánh trận. Tào Xung tiếp tục nói, giống như Lưu Bị, hắn vì là cái gì có thể lần nữa quật khởi, cũng là bởi vì trong tay hắn từ đầu đến cuối có binh lính, có tướng lãnh. Chấm nếu như có thể cùng hoàng thúc chung một chỗ, kia nhất định có thể trọng trấn Hán thất. Nếu mà ngươi thật như vậy nghĩ, vậy ta liền đối ngươi quá thất vọng. Tiểu tử đều biết rõ, thế gia đại tộc nhóm suy nghĩ, bọn họ nhất tại vẫn là chính mình lợi ích, ai làm thiên tử, bọn họ đều sẽ có làm quan. Đương nhiên, cũng sẽ có một ít trung thần, giống như Lưu Huyền Đức. Nhưng liền tính ngươi tại Lưu Huyền Đức bên người, ngươi cảm thấy ngươi có thể chỉ huy quân đội sao? Ngươi có thể nói tính toán sao? Không thể nào. Hết thể hành động quân sự, vẫn sẽ là Lưu Bị làm chủ. Vậy ngươi vị hoàng đế này cùng tại Hứa Xương lại cái gì khác nhau đâu? Tao xung liếc về một cái, khí không được Lưu Hiệp, tiếp tục nói, ta lần này thấy ngươi, không phải muốn chọc giận chết ngươi, mà là phải để ngươi tỉnh lại đi. Lấy một vị người đứng xem góc độ, xem thiên hạ này. ai có thể để cho bách tính qua tốt, người nào mới có tư cách làm hoàng đế. Các ngươi Tào gia nghĩ xoắn bị, hay nói ra loại này đường đường chính chính mà nói, quả thực nực cười. Cho dù ta không thích hợp, vậy cũng có thể lựa chọn Lưu gia hậu nhân kế thừa đại thống. Lưu thị hoàng vị thụ mệnh Vũ Thiên, vậy chỉ có thể nói mệnh ta do ta không phải do trời. Tào Sung chào phúng một câu, tiếp tục nói, phụ thân muốn thật muốn xoắn bị, không cần thiết để ta đến, hắn muốn làm cái gì, ngươi thì có thể làm gì. Cho nên không nên nhắc lại phụ thân ta, đây là hai người chúng ta chuyện. Giải thích, Tào Sung hơi tỏ ý. Lữ Linh Khởi lấy ra một cái túi lớn, bên trong có một chút thổ đầu, cân nhắc thất bước, vài kiện áo đông, cân nhắc cân ngô bắp hạt giống, một ít mài xong bột nô, mấy cái bình cất kín đóng chặt tiểu cá mặn. Cái này cũng chưa hết, Lữ Linh Khởi lại lấy ra một cái khác bao phục, lấy ra bên trong xe đạp mô hình, chặt bồ kỳ mô hình, long cốt gồm nước mô hình, khúc viên lê mô hình, có quỹ xe ngựa mô hình. Những này mô hình đều là một đầu điêu khắc, phi thường truyền thần, trên căn bản hoàn toàn trả lại như cũ vật phẩm vốn là bộ dáng. Tào Sung một dạng nói cho Hán Hiến đến nghe, nói hết sức chăm chú, thậm chí giảng thuật bọn họ sở hữu ứng dụng và thông dụng về sau sẽ phát sinh cái gì. Nói nửa giờ, Tào Sung ngồi xuống, uống miếng nước. Đại khái chỉ những thứ này, nếu mà ngươi đồng ý, ta sẽ tạm thời đem ngựa tướng quân nữ nhi lưu lại, không hiểu ngươi có thể hỏi nàng. Hán Hiến đế cũng không phải kẻ ngu dốt, ngược lại hắn phi thường thông minh, hắn đọc thuộc đủ loại kiến thức thư tịch, cùng lúc tinh thông y thuật. Ngươi nói những thứ này đều là thật. Thiên chân vạn xác, chúng ta song phương thiết lập tín nhiệm về sau, có vài thứ có thể cho bệ hạ nhìn vào thật. Vậy nhiều chút tiểu mới cây trồng đều là ngươi phát hiện.
Vâng, tình cờ đoạt được mà thôi.
Ta không tin. Tào Sung thở dài, đây là sự thật, ngươi tin hay không cũng không cần gấp. Đây chỉ là vì chứng minh ta thành ý. Lưu Hiệp trầm ngâm chốc lát sau đó nói ra, để cho thiên hạ bách tính chịu khổ, xác thực là Lưu gia ta không làm tròn bổn phận. Tào Sung không có đi thảo luận, Đông Hán hoàng đế sai trái, hắn lại lấy ra trong bao quần áo cái cuối cùng đồ vật, một cái thật dày thư tịch. Đây là tự mình rời khỏi Nghiệp Thành sau đó, sở hữu tác chiến ghi chép, đương nhiên là có nhiều chút hành động bí mật, hiện tại vẫn không thể công bố. Lưu Hiệp nhận lấy bản này thật dày thư tịch, mở ra trang thứ nhất. Chương 243, duyệt binh, 1. Lưu Hiệp nhận lấy bản này thật dày thư tịch, mở ra trang thứ nhất, trên đó viết, Nhữ Nam diệt phỉ. Để cho Lưu Hiệp kinh ngạc là, chiến tranh cư nhiên ghi chép như thế cả kẽ, thậm chí có thương vong ghi chép, hơn nữa tại rất nhiều nơi đều có đồ họa. Vừa có làm lúc tác chiến địa đồ, cũng có một chút liên quan tới đương thời tràng cảnh đồ họa. Đây là một loại chỉ có đường cong phát họa đồ họa, nhưng phi thường truyền thần, những này phân phối bên trong ảnh đến từ Thái Diễm, nhưng xác thực dùng phát họa thủ pháp, đơn giản rõ ràng. Mỗi tấm đồ họa đều có văn tự nói rõ, có là đương thời kế hoạch tác chiến, có chỉ là một cái tiểu cố sự. Lưu Hiệp tay bắt đầu run rẩy, này không phải là sợ hãi, mà là kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên thông qua loại biện pháp này cảm nhận được loại kia sơ sát tiêu điều, loại kia thảm thiết, loại kia thắng lợi sau đó vui sướng, loại kia tổn thất chiến hữu thương tiếc. Đây là Tào Sung chú tâm chuẩn bị lễ vật, cũng là hắn muốn lưu trữ trọng yếu thư tịch. Cũng không là để dành cho hậu thế làm cái gì nghiên cứu, bình luận thế nào làm có thể tốt nhất, kia không có ý nghĩa. Nhân loại trong lịch sử học được, chính là nhân loại cái gì cũng học không được, chỉ có thể không ngừng lặp lại đến một lần lại một lần sai lầm. Loại kia nguyên tội bắt nguồn ở người trong tâm chân thật nhất dục vọng, rất ít có người có thể không trầm luân cùng đoạn lạc. Mục đích của hắn chẳng qua chỉ là ghi chép chiến tranh, tại chính mình giảng võ đường trên thảo luận, học tập, phân tích, không cầu bồi dưỡng cái gì danh tướng, chỉ cầu đề cao tướng lãnh chỉnh thể tố chất, đặc biệt là hạ tầng tướng lãnh. Hơn nữa, hắn còn có một cái khác mục đích, hắn tin tưởng chỉ cần đối phương vẫn là một cái nhiệt huyết nam nhi, xem qua những này liền tuyệt đối cự tuyệt không chính mình tiếp theo cái đề nghị. Bệ hạ, ngài biết rõ ta vì là tướng quân gì đội đưa tới Hứa Xương dưới thành sao? Không phải liền là vì là bức ta đi vào khuôn khổ sao? Cho dù ta không mang đội đến, chỉ cần nói một chút một ít chuyện cũ, ngươi không liền đến sao? Ta là mời bệ hạ để nhìn duyệt binh. Lưu Hiệp lẩm bẩm, duyệt binh, một cái mới xuất hiện từ ngữ, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Chính là kiểm duyệt binh lính, ngươi với tư cách tối cao thống soái, không thể trên thực tế chiến trường, nhưng có thể thông qua loại phương thức này, đại khái giải binh lính lực chiến đấu. Thệ sư sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ngài là quốc gia trên danh nghĩa tối cao thống soái, lần này duyệt binh do ngươi phát ra mệnh lệnh. Đương nhiên, đây đều là sớm chuẩn bị dễ nói từ chối. Ta phát ra mệnh lệnh. Lưu Hiệp nhìn chằm chằm trước mặt Tào gia tiểu tử, nghi hoặc hỏi ngược lại. Tào Sung trong thanh âm tràn đầy cảm khái, vâng, nhưng trên thực tế bọn họ lý lịch, ta đều viết ở trong quyển sách này, là ta từng bước thiết lập quân đội. Có thể nói chi quân đội này chính là ta toàn bộ. Duyệt binh sau khi kết thúc, ngươi có thể kết hợp chiến báo, suy nghĩ một chút trên chiến trường bọn họ đều trải qua cái gì. Lưu Hiệp sờ một hồi đứng lên, ngươi không sợ chấm, để bọn hắn giết ngươi. Vậy hạ, ngươi tin tưởng sao? Chính là bọn hắn cầm lấy đao, ta cũng dám đánh hắn tới nhóm không dám đánh trả. Ngươi có lòng tin như vậy? Chờ ngươi xem qua duyệt binh, nhìn lại qua chiến báo, ngươi liền biết. Nếu mà vẫn không rõ, vậy ta nhóm cũng không có gì để nói.
Được.
Khi nào đi? Hiện tại. Trâm thi sinh biến, sở hữu cấm quân đều tại nhìn ta chằm chằm đâu, có thể ở hôm nay giải quyết chuyện, cũng không cần kéo dài tới ngày mai. Lưu Hiệp gật đầu một cái, lúc này đầu óc hắn còn có chút hỗn loạn, hắn gặp qua quân đội, Đồng Trác quân đội, Tào Tháo quân đội, nói thật hắn chỉ cảm thấy dã man cùng thô lỗ, bọn họ đối với chính mình không có một chút kính sợ. Tào Sung thấy Lưu Hiệp gật đầu, hướng về phía Lữ Linh Khởi gật đầu một cái, động thủ đi. Lữ Linh Khởi nhìn về phía Lưu Hiệp cùng Phục Hoàng hậu, ôn quyền nói, "Gác tội, nhất thiết phải nhìn đến giống như là chúng ta đem bệ hạ cướp đi, nếu không bên ngoài binh lính sẽ không để cho chúng ta ra ngoài." Tiếng nói vừa dứt, Lữ Linh Khởi ánh mắt sắc bén, la lớn, "Động thủ!" Ngoài cửa, Mã Vân Lộc bĩu môi một cái, rút bộ lao ra, đặt ở Mã Đằng cái cổ một bên, "Mã tướng quân, đã tội." Mã Đằng khẽ miệng co quắp đánh, mặc dù là trước đó an bài xong kịch bản, chính là đối diện chính là hắn nữ nhi a.
nàng rút đao dứt khoát như vậy sao? Không làm như vậy, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp căn bản không xuất Hứa Xương Thành, Tào Tháo tại để phòng đối phương chạy trốn phương diện này làm đủ chuẩn bị. Nhưng Tào lão bản có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đánh vỡ quy củ này là hắn nhi tử. Thành bên trong binh lính ai dám đối với Tào Xung động thủ, người nào không biết Thương Thư công tử là Tào Tháo thích nhất nhi tử. Nhìn đến tụ lại mà đến hoàng đế vệ binh, Tào Xung lớn tiếng nói, "Chư vị đắc tội, bệ hạ hiện tại muốn cùng ta đi một chuyến ngoại thành quân doanh, trước khi trời tối nhất định sẽ đem đưa về." Nhìn đến đặt ở mã đằng trên cổ kiếm, Tào Tháo phái tới thống lĩnh, thấp giọng nói ra, "Thương Thư công tử, đừng làm khó dễ chúng ta, không thể để cho bệ hạ ra khỏi thành. Ta không phải lại thương lượng với ngươi." Thị vệ còn muốn nói tiếp cái gì, Lữ Linh Khởi đã đem nó nhất thương quét bay, cùng lúc hét lớn, khống chế được bọn họ, "Chúng ta đi mau." Vào thành thị vệ kỳ thực cũng rất lựa gạn, rất nhiều người trước đây không lâu còn là chiến hữu. Nhưng bọn hắn hiện tại dù sao cũng là thương thư người công tử. Ngoại thành, quân doanh. Hán Hiến Đế Lưu Hiệp từng bước leo lên cao cao khán đài, ánh mắt tràn đầy nóng rực, hắn dùng toàn bộ nghị lực mới áp chế nội tâm kích động. Hắn nghĩ nhìn chằm chằm chi quân đội này, xem bọn họ đến tột cùng kia không giống nhau, vì sao cho chính mình cảm giác hoàn toàn bất động. Nhưng hắn nhất thiết phải duy trì hoàng đế uy nghiêm. Đi lên cao đài, rốt cuộc có thể quang minh chính đại xem bọn hắn. Hai tay mạnh mẽ bắt lấy khán đài vòng rào, có chút run rẩy. Hắn có chút minh bạch, là ánh mắt. Bọn họ nhìn chính mình hoặc là phải nói nhìn bên cạnh mình người trẻ tuổi này, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, mà không phải loại kia mê man cùng sát lục. Tào Xung thấp giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, có thể bắt đầu." Lưu Hiệp thở ra một hơi dài, gật đầu một cái, lớn tiếng nói ra, "Các tướng sĩ, duyệt binh nghi thức chính thức bắt đầu." Sở hữu binh lính quỳ một chân trên đất, la lớn, tiếp nhận bệ hạ kiểm duyệt. Lưu Hiệp dựa theo kịch bản trả lời, "Vì là thiên hạ bách tính, chư vị tướng sĩ vất vả." Hắn rất muốn lần nữa nói là đại hán, "Vì là quả nhân, các ngươi vất vả." Chính là, hắn thật rất muốn nhìn một chút cái này duyệt binh nghi thức đến cùng có cái gì đáng xem. Các tướng sĩ giống to, vì là thiên hạ bách tính, vì là thiên hạ thái bình, giết sạch sở hữu địch nhân. Sau đó, duyệt binh chính thức bắt đầu. Làm cho này lần duyệt binh, bọn họ huấn luyện dòng dã một tháng, đây là thời đại vũ khí lạnh, chẳng những phải đi đội hình tề chỉnh, còn muốn triển lãm chiến lược chân chính. Tham dự lần này duyệt binh có 1000 hãm trận doanh, 500 hổ báo kỵ, 500 liên nô thủ. Hạ hầu thượng khinh kỵ binh vẫn ở lại quan trung, chưa có trở về. Hổ báo kỵ và bản, toàn thân bọn họ trọng giáp, tới đồng dạng đến giáp chiến mã, trong tay mã sóc đi bước vào giáo trường, hai bên mỗi người có một con ngựa. Lần này quan trung chiến mã thu hoạch to lớn. Hổ báo kỵ nhóm mỗi người phân phối lượng con chiến mã, một thất ngựa thổ. Phụ trách giải thích chính là Tôn Thượng Hương, vị này Tôn gia đích nữ, bình thường không nói nhiều, đó là tính cách vấn đề. Cân nàng biểu hiện lúc, mạch lạc rõ ràng, thanh âm trầm đồng, nghe có phần thoải mái. Đây cũng là Tào Xung chọn nàng nguyên nhân, đương nhiên, vì nàng an bài một chút công tác, tiết kiệm nàng phiền chính mình. Tiếp tục vào bàn là liên nô thủ, bọn họ thân mang nhẹ khải giáp, là bị giáp cùng khải giáp kết hợp, tận lực không ảnh hưởng bọn họ linh hoạt tính. Đây hoàn toàn là công xưởng chính mình chế tạo khải giáp, thuộc về cung nô thủ khải giáp phiên bản cải tiến vốn. Đồng dạng, bên cạnh bọn họ cũng đi theo một thất ngựa thổ, vừa có thể đả vận vật tư, cũng có thể thích hợp ngồi cưỡi đi đường. Trong tay đại nỗ chính là cải tiến sau đó mã quân liên nỗ. Chương 244, duyệt binh 2. Cuối cùng như thường chính là cầm trong tay mạch đao hám trận doanh, tuy nhiên lúc này chỉ là gánh vác mạch đao, nhưng Lưu Hiệp đã cảm giác đến loại uy nghiêm đó hàn ý. Tôn Thượng Hương thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội, mạch đao 10 phần sắc bén, có thể cả người lẫn ngựa cùng nhau chém nát. Là chính thức chém nát, bất luận là thất ngựa vẫn là khải giáp đều vô pháp ngăn trở sắc bén đao phong. Dân nữ lần thứ nhất nhìn thấy loại kia tình hình, tao xung khẽ bước cảm. Tôn Thượng Hương cũng không phải chỉ có thể vũ đao lộng thường, nhìn ra được đọc sách cũng không sai. Đội hình đi hết, Lưu Hiệp lớn tiếng nói ra, "Bây giờ tiến hành duyệt binh giai đoạn thứ hai, thực chiến." Các binh lính đồng loạt quỳ một chân trên đất, vang dội hô, "Cần tuân bệ hạ mệnh lệnh." Cái thứ nhất tham dự thực chiến chính là Hổ Báo Kỵ, hai đội kỵ sĩ chia làm tại chiến trường hai đoạn, một phương cầm trong tay mã sóc, chỉ có điều đầu thương bị bao khỏa ở phe bên kia là cầm trong tay đại thuẫn, che ở trước người. Song phương mấy cái cùng lúc bắt đầu tấn công, rất nhanh đều muốn tốc độ để bạt tới cực hạn, giống như hai chiếc vận tốc 80 cơ động xe thân sượt qua nhau. Ầm. Đại thuẫn tứ phân ngũ liệt, kỵ sĩ bị đánh bay mấy mét. Cho dù sớm diễn luyện qua rất nhiều lần, áo lót bên trong có bao nhiêu mặc hai tầng khải giáp, bị mã sóc đánh trúng binh lính vẫn không dễ chịu, trong lúc nhất thời không đứng nổi. Rất nhanh sẽ có binh lính giơ lên băng ca, đem ngã xuống đất binh lính mang đi ra. Lúc này đã không cần giải thích, Lưu Hiệp đã bắt đầu tự động dẫn vào hắn gặp qua kỵ binh, kia lúc kỵ binh còn không có bàn đạp, thậm chí ngay cả yên ngựa cũng không nhiều, nào có khả năng có cao như vậy rời nhanh. Cái này cũng chưa hết, vòng thứ nhì thực chiến chính là hai đội cầm trong tay mã sóc binh lính đối chủng, lúc này mã sóc đầu đã đổi thành bằng gỗ. Không có đại thuẫn triệt tiêu xung lượng, cho dù bọc quanh đầu thường, cũng dễ dàng nhất kích tất sát. Lần này hoàn toàn là triển lãm cá nhân thực lực tấn công, song phương đụng nhau sau đó, có hai tên kỵ sĩ đều tại, có chính là một phương bị đánh bay ra ngoài. Lưu Hiệp đã sớm nín thở, lúc này quả thực không nhẫn nhịn được ở, bắt đầu há mồm thở dốc, cái này không có sao chứ? Tào Xung thấp giọng giải thích, bệ hạ yên tâm, bọn họ đều mặc thêm giày khải giáp, bằng gỗ đầu thường tối đa tạo thành vết thương nhẹ, nhưng nếu là thật là đối chủng, lần này liền phân sinh tử. Cuối cùng những lời này không cần phải nói, Hán Hiến Đế cũng biết, hắn có thể tưởng tượng ra được. Vòng thứ ba thực chiến chính là một đội trăm người hổ báo kỵ, trùng kích một đám bằng gỗ người giả. Những này người giả bày ra đủ loại tư thế, trên thân bộ phổ thông chỉ là khải giáp. Hơn trăm tên hổ báo kỵ đã có vạn mã buôn đằng khí thế, một lần đục xuyên, đám kia người giả đã phá toái không còn hình dạng. Có thể tưởng tượng nếu như là chính thức địch quân, một vòng này cũng đủ để đục xuyên địch nhân trận hình. Cái thứ nhì tham dự thực chiến chính là mã quân liên nỗ đội. Lưu Hiệp hơi thở phào, cái này nỏ thoạt nhìn sát thực lớn một chút, nhưng nỏ hắn cũng không xa lạ gì. Đột nhiên trong giáo trường vang dội âm thanh kỳ quái, một cái tên nỏ bắn ra.
Sau đó vừa thấy kỳ quái tiếng vang, Lưu Hiệp há to miệng, chỉ đến phương xa mục tiêu, điều này sao có thể? Một vòng bắn hết, hàng này nô binh lập tức chuyển thân, từ trong đội ngũ giữa về phía sau chạy đi. Đội thứ nhất vượt trước hai bước, nâng nỏ lần nữa xạ kích. Liên nô có thể làm không đến tam đoạn thức xạ kích, thập luân xạ kích qua đi, lần thứ nhất xạ kích liên nô binh miễn cưỡng gắn xong 10 mũi tên. Nhìn đến ba trên chẳng trị tên nỏ, Lưu Hiệp chỉ cảm thấy đầu ông trực hưởng. Then chốt cuối cùng vẫn là hãm trận doanh, bọn họ vòng thứ nhất thực chiến là chém người giả, những này người giả có là bộ binh, có chính là kỵ binh, nhưng đều giáp. Lưu Hiệp nhìn đến đầy đất vỡ vụn một đầu, còn có kia bị chặt thành hai nửa khải giáp, tự động dẫn vào đến bọn họ và đồng trắc binh lính giao chiến tình hình. Song phương chém giết, đồng trắc binh lính toàn bộ bị có thể nói hai nửa sao? Tào Sung khỏe môi vểnh lên lộ ra một cái im lặng nụ cười. Một vòng cuối cùng thực chiến duyệt binh, làm sao sẽ không có thực chiến? Mười mấy tên hung nô tù binh bị dẫn tới, ném xuống đất còn có một cặp khải giáp cùng mã đao. Ngụy Duyên lớn tiếng nói, mặc vào, tại một vòng tấn công sau đó, nếu mà các ngươi có thể còn sống, vậy các ngươi liền sẽ chuyển thành cổ dịch. Không sống nổi, vậy thì chỉ trách các ngươi vận khí không tốt. Hung nô bọn tù binh ánh mắt trong nháy mắt có sống hy vọng, bọn họ nhanh chóng mặc vào quen thuộc bị giáp, cầm lên quen thuộc mã đao, bản này chính là bọn hắn vũ khí. Tiếng trống vang dội. Giết. Hãm trận doanh binh lính bắt đầu tấn công. Hung nô bọn tù binh, đồng dạng hét quái dị xông lên. Bọn họ hôm nay được phép ăn cơm no, cũng có một chút khí lực, lúc này hung tính đại phát, chiến lực thậm chí so với một dạng địa phương bộ đội mạnh rất nhiều. Hán Hiên Đế, Phục Hoàng hậu còn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bất thình lình máu tươi bắn tung tóe, bị đứt rời tay khắp nơi. Mùi máu tanh trong nháy mắt bao phủ chiến trường. Lưu Hiệp cùng Phục Thọ Hoa một ngụm phun ra, bọn họ kia gặp qua tàn nhẫn như vậy cảnh tượng. Tào Sung cùng Tôn Thượng Hương, Lữ Linh khởi lui về phía sau mấy bước, mấy tên sớm có chuẩn bị Tôn gia thị nữ tiến đến, bắt đầu trấn an hoàng đế và hoàng hậu. Tào Sung dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm nói ra, cho nên ta mới không an bài các ngươi cơm trưa à? Ăn cũng là lãng phí lương thực. Lữ Linh khởi, Tôn Thượng Hương thai khẽ nhúc đích, cơ hồ là cùng lúc trắng nam nhân một cái. Đây là lời gì? Lưu Hiệp cùng Phục Thọ đình chỉ nôn mửa lúc, chiến đấu đã kết thúc, chỉ là một vòng tấn công, mười mấy tên hung nô tù binh đã còn sót lại không đến 10 người. Bọn họ mở mịt nhìn xung quanh, không dám làm ra chút nào động tác. Ngụy Duyên lúc này mở miệng nói, dẫn bọn hắn đi xuống đi. Hắn cả người là huyết đi tới giữa giáo trường, quỳ một chân trên đất, bẩm báo bệ hạ, duyệt binh chính thức kết thúc, bệ hạ chỉ thị. Không biết qua bao lâu, Lưu Hiệp mới miễn cưỡng khôi phục sáng trong, hắn nhìn một chút huyết nục văng tung tóe giáo trường, lại một lần không nhẫn nhịn được ở nôn mửa ra. Ngụy Duyên cũng không có thúc dục, sở hữu ham trận doanh binh lính không có thúc dục, bọn họ đứng tại chỗ, ngạo nghễ đứng thẳng. Lại không biết qua bao lâu, Lưu Hiệp rốt cuộc khôi phục một ít khí lực, hắn đứng lên dùng có chút suy yếu lời nói, các ngươi làm rất tốt. Sở hữu các tướng sĩ vất vả. Đây là hắn cuối cùng lời thoại, vốn đang có tự do phát huy vòng tiết, nhưng bây giờ hắn đã suy yếu muốn nói không ra lời. Bất quá vẫn là so với Phục Hoàng hậu tốt quá nhiều, nữ nhân kia đã sớm ngất đi. Tào Sung hướng về Ngụy Duyên khẽ gật đầu, đối phương hiểu ý bắt đầu thu thập giáo trường. Bệ hạ, chân thực địch nhân so với bọn hắn lợi hại, chân thực chiến tranh cũng so với cái này muốn tăng cốc, ta muốn thấy tới hôm nay một màn này, lại kết hợp ta cho ngươi chiến báo tư liệu, ngươi mới có thể đối với chính thức chiến tranh có nhất định giải. Lưu Hiệp nhìn chằm chằm Tào Sung, ngươi rốt cuộc có gì mục đích? Tào Sung nghiêm túc, chân thành nói ra, đầu tiên, để ngươi hiểu một chút thiên hạ này biến thành cái dạng gì, để ngươi cảm nhận được ta thành ý. Còn lại, chúng ta tiếp xuống dưới lại bàn. Lưu Hiệp cái nghi vấn này, không chỉ là chính hắn nghi vấn, cũng là Tôn Thượng Hương nghi vấn, càng là Lữ Linh Khởi và sở hữu các tướng lãnh nghi vấn. Để ý tới cái này khôi lỗi hoàng đế làm cái gì? Khó nói Tào gia còn có thể đem quyền lực giao về đi. Làm sao nghĩ cũng không thể. Nếu quả thật sẽ giao quyền lực, vậy liền không phải Tào Tháo, hắn cũng làm không được hôm nay vị trí. Còn lại tình huống, tại sao còn muốn chiếu cố đến cái này khôi lỗi hoàng đế cảm thụ? Tào Sung không có giải thích, đợi đến lúc thời cơ chín mùi tất cả mọi người sẽ biết. Chương 245, Ngũ Quan Trung Lang Tướng, quyển này xong. Bên ngoài trại lính, hơn ngàn tên cấm quân đã đem tại đây bao vây. Có thể cấm quân thủ lĩnh cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này, hắn cũng nhìn thấy mã sóc, nhìn thấy mạch đao, nhìn thấy bị chặt toái tù binh. Lúc này để bọn hắn làm chút cái gì, bọn họ làm sao dám? Lưu Hiệp mặt không biểu tình đi ra, nhìn đến cấm quân thủ lĩnh, từ tốn nói, đi thôi. Hồi cung. Cấm quân thống lĩnh đương nhiên là Tào Tháo người, hắn sững sờ, lần này trở về. Thương thư công tử cùng hoàng đế bệ hạ đều nói chuyện cái gì? Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng này không phải là hắn hẳn là hỏi đồ vật. Bệ hạ, dẫn cung vật phẩm, cần vi thần kiểm tra một chút. Lưu Hiệp đứng tại chỗ, vì là an toàn, ngươi kiểm tra một chút cũng tốt. Tào Sung lúc này mở miệng nói, những thứ này đều là ta đưa cho bệ hạ lễ vật, chỗ này của ta có một phần danh sách. Cấm quân thống lĩnh liếc mắt nhìn danh sách, đại đa số cái gì cũng chưa từng thấy qua. Thật may phía sau đều có giải thích cặn kẽ. Hán Hiến Đế Lưu Hiệp không nói một lời, trong lòng của hắn một mực tại nghĩ đến quyển kia cái gọi là chiến báo tư liệu, hắn muốn biết thế nào có thể luyện được loại này binh lính. Đêm đó, Tào Sung cho sở hữu cấm quân phát lễ vật, mỗi người một lon tiểu cá mặn, còn có mấy trăm rưỡi thủ tiền, đang làm buổi tội. Đương nhiên, cho dù hắn cái gì cũng không cho, thậm chí đánh cấm quân thống lĩnh lượm miệng, đối phương cũng chỉ có thể dưng dưng lộ vẻ cười, thế nhưng không phải người khác thiết lập. Lần này dưới thao tác đến, Tào Sung lần nữa thành trong cấm quân điểm nóng đề tài. Thương thư công tử quả nhiên như lời đồn một dạng, yêu thích làm ý nghĩ hao huyền chuyện. Đúng a? Đến bây giờ ta cũng muốn không ra, thương thư công tử tìm bệ hạ có chuyện gì? Không có ai biết, nghe nói đương thời chỉ có bệ hạ cùng thương thư công tử hai người, cấm quân đều bị đuổi đi đến bên ngoài mấy trăm bước. Thương thư công tử xác thực nhân nghĩa, hắn thậm chí cho sở hữu cấm quân hành lễ nói xin lỗi. Vậy cái hải ngư mùi vị thật thơm. Đúng a? Về sau nếu ai dám nói thương thư công tử không tốt, ta liền cùng hắn liều mạng. Thương thư công tử nhân nghĩa còn có người nói, ai sẽ cảm thấy thương thư công tử không tốt? Ta tin chắc một chuyện. Thương thư công tử bên người quả thật có mỹ nữ. Nhỏ giọng một chút, nghe nói có một vị chính là Mã tướng quân nữ nhi.
Kho kho kho.
Kho kho kho. Một tên cấm quân trộm cười nói, nghe nói kia Thiên Mã tướng quân nữ nhi, dùng kiếm chỉ đến Mã tướng quân. Nghĩa chính ngôn tử nói ra, phụ thân ngươi lại cử động ta liền giết ngươi. Thật là phụ tử nữ hiếu.
Kho kho kho.
Kho kho. Hôm sau, Ngụy Duyên xuất lĩnh quân đội rời khỏi, bọn họ phải đi Tương Dương tìm Văn Xính, huấn luyện nhánh quân đội này thủy chiến, ít nhất đi thuyền không thể mất. Đây cũng là thủy lục quân cùng nhau huấn luyện thật tốt thời cơ. Về phần Tào Xung chính mình, tất sẽ ở Hứa Xương chờ đợi mấy ngày, một mặt hắn tại chờ Hán Hiến Đế phản hồi, mặt khác hắn tại chờ Tào Tháo mệnh lệnh, hắn không đoán ra Tào lão bản sẽ là một phản ứng gì. Mấy ngày trước, Nghiệp Thành, Tào Tháo âm thầm triệu tập rất nhiều mưu sĩ nghị sự. Tuân Úc, Tuân Du, Cổ Hủ, Trình Lục, Quách Gia, Lưu Diệp còn có lại to to nhỏ nhỏ mưu sĩ, tổng cộng là 20 dư người. Không có ai biết Tào Tháo triệu tập bọn họ làm cái gì. Luôn luôn tín nhiệm nhất Tuân Úc cùng Quách Gia cũng không biết, gần đây bọn họ toàn bộ công tác trọng tâm, một là tại xây dựng đồng tức hai, hai là đang bí mật chuẩn bị chiến đấu. Có thủ đầu, lần này xuất chiến vấn đề lương thực đã giải quyết. Huống chi lần này chiến trường là Tào Tháo quen thuộc lĩnh vực. Mọi người đều là các bận rộn các, không có qua lại gì. Tào Tháo đột nhiên cười nói, tối hôm qua ta nằm mơ thấy Thương Thư, quanh người hắn xương mù tím lợ lờ, nhìn đến cực kỳ xoáy khí. Đang ngồi cũng đều là quy vượt qua 120 mưu thần, không phải những cái kia chỉ có bắp thịt đại hán. Mưu thần càng tin chắc chính mình suy nghĩ, thừa tướng bắt đầu lập người thừa kế, chính là có thể hay không còn có mặt khác suy nghĩ. Quách Gia đầu tiên cười lớn nói, thừa tướng, hết năm Thương Thư liền 16, có thể phong cái một quan viên một nửa trước. Trình Dục đã nằm ở về hưu trạng thái, nhìn như đục ngầu ánh mắt, chỉ là hơi mở ra, lại nhắm lại. Lưu Diệp tán thành đến, Thương thư công tử đã sớm chứng minh năng lực mình, có thể không cần từ tiểu quan làm lên. Tào Tháo vớt râu, nói không sai, Văn Nhược, ngươi thấy thế nào? Tuân Úc từ chỗ ngồi đứng lên, hắn đã bắt đầu lo lắng. Hắn rất sợ vị này hắn tín nhiệm chủ công sẽ đi ra một bước kia. Thân đồng ý, không biết thừa tướng muốn Thương thư làm cái gì quan viên. Tào Tháo dò xét nói ra, ngũ quan trung lang tướng thế nào? Hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Thứ này cũng ngang với thừa tướng phụ ta a. Quân quyền chính quyền một tay nắm giữ, về sau Tào Tháo tiến thêm một bước, kia chức vị này liền có thể bình ổn quá độ, thẳng đến đỉnh đầu cái vị trí kia. Tuân Úc Lơ đã nói ra, vừa lên đến liền để được cao như vậy, về sau có thể lại cũng không có tăng không gian. Tuân Du đứng lên không đồng ý nói ra, lấy Thương thư công tử tài năng, nho nhỏ ngũ quan trung lang tướng cũng chỉ là ngắn ngủi quá độ a. Tuân Úc ngạc nhiên nhìn đến Tuân Du, hai người lời ngầm cũng biểu dương Tuân gia thái độ. Tuân gia rất nhiều người cũng muốn Tào Tháo tiến thêm một bước, bọn họ cũng mới có thể thu được lợi ích. Tào Tháo cười lớn nói, ha ha ha, Sung Nhi làm lên chức vị này, về sau sự tình, có thể sau này hay nói sao? Tào Tháo nhìn thấy tất cả mọi người biểu tình, trong lòng của hắn có quyết định, đại đa số người đều là hắn. Vấn đề lớn nhất chính là Tuân Úc. Thoạt nhìn Văn Nhược không muốn chính mình tiến hơn một bước a. Tuân Úc nhìn về Quách Gia, chỉ thấy đối phương cũng là ý cười đầy mặt, đối với chuyện này không có chút nào lo âu, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng. Trong tâm lo âu càng ngày càng tăng. Hứa Xương, Tào Xung chờ đến một cái bất ngờ sứ giả, Tuân Úc. Nguyên nhân sao? Xác thực là Tào Tháo có chút phiền, trong khoảng thời gian này Tuân Úc không ngừng tìm hắn nói dâu dài, lý tưởng gì a? Cái gì bách tính a? Dứt khoát để cho hắn đi tìm Tào Xung đi. Đem hai cái phiền toái cùng tiến tới, có lẽ thì trở thành không có phiền toái. Tuân Úc nghe thấy Tào Xung tìm Hán Hiến Đế tin tức cũng xác thực dọa sợ. Cái này muốn là, nếu là người trẻ tuổi nhất thời kích động, làm chút cái gì, vậy liền xong. Có thể làm hắn chạy tới Hứa Xương lúc, lại phát hiện thật giống như vô sự phát sinh. Quân đội cũng đi. Bên trong gian phòng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tào Xung dẫn đầu cung kính hành lễ, "Tuân lệnh quân, làm sao ngươi tới? Ta còn tưởng rằng phụ thân sẽ phái một tên võ tướng đến, đem ta tóm lại." Tuân Úc cười khổ nói, "Thừa tướng tin tưởng ngươi cũng không sảng bậy. Thương thư vẫn là giải thích cho ta một hồi, ngươi vì sao làm như vậy đi?" Tào Xung lắc đầu một cái, "Ta chính là một phiến lòng tốt, chỉ là muốn để cho bệ hạ biết rõ lúc này quốc gia phát triển, quân đội chiến lược, không có khác ý tứ." Tuân Úc hoàn toàn không tin, "Thương thư, từ ngươi lần thứ nhất giáng quốc lúc, ta cũng xem như giúp ngươi rất nhiều, ngươi lại không thể nói thật với ta sao?" "Đây chính là nói thật a." Tào Xung buông tay lộ ra một cái ta cũng rất bất đắc dĩ biểu tình. "Hắn nói chính là nói thật, chỉ là ẩn tàng mục đích không có nói mà thôi." Tuân Úc thở dài, nói tiếp, "Ngươi có biết, phụ thân ngươi đã đề nghị phong ngươi vì là ngũ quan trung lang tướng?" Tào Xung gãi đầu một cái, "Không có gì dùng a. Bất luận phụ thân phong không phong người con này, ta còn là những chuyện kia, không giống nhau." "Có cái gì không giống nhau?" Tào Xung thật không hiểu. Tuân Úc trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, "Nếu mà chủ công muốn tiến tức quốc công, kia chức vị này liền hoàn toàn khác nhau." Tào Xung cũng là sửng sở, hắn nhớ Tào Tháo không có nhanh như vậy xưng vương a. Lúc này liền muốn bắt đầu làm chuẩn bị. "Tuân lệnh quân, ngươi tán thành phụ thân tiến tức quốc công sao?" "Không tán thành." Năm đó thừa tướng Hưng Thịnh nghĩa binh, giúp đỡ thiên hạ xã tắc, hắn làm so với người khác đều muốn tốt. Nhưng hôm nay lại muốn đổi khách thành chủ, ta thật sự là ý khó dằn a. Tuân Úc hốc mắt phát hồng, mấy năm nay hắn và Tào Tháo hai người giúp đỡ lẫn nhau tín nhiệm, một đường trải qua gian khổ mới đi tới hôm nay. Tào Xung suy tư một lát sau hỏi, "Tuân lệnh quân, vậy nếu như phụ thân ta bình định thiên hạ, khó nói hắn còn có thể tiếp tục làm đại hán thừa tướng sao?" Tuân Úc đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, hắn lập tức trả lời, "Nếu quả thật có một ngày như vậy, kia lại bản chuyện này không muốn đi." "Được. Kia thiên hạ thái bình lúc trước, ta sẽ ngăn cản hắn tiến tức quốc công, trở thành ngụy vương." Thừa tướng tâm trí bền bỉ, cho dù là Thương thư cũng khuyên không đi. "Đây chính là chuyện ta, ở trước đó, ta hy vọng Tuân lệnh quân có thể an tâm phụ tá phụ thân. Bảo trọng thân thể, ta còn mong đợi ngươi có thể làm tròn lời hứa đi. Hôm nay chuyện, xem như chúng ta ở giữa bí mật." Tuân Úc hoàn toàn không nghĩ đến, sẽ là kết quả như thế, hắn cười lớn tiếng nói, "Tốt, tốt."
Ta vẫn cho là thừa tướng chính là Úc Chi Kỷ, thật không nghĩ Thương Thư công tử mới là chân chính Chi Kỷ a. Vài ngày sau, trong cung truyền đến Lưu Hiệp thư tín, nội dung vô cùng đơn giản, chớ mong đợi ngươi lần sau tin tới. Tào Sung nhún nhún vai, đem đưa cho Tôn Thượng Hương, nhiệm vụ này giao cho ngươi một nửa, quân đội bên này có cái gì chiến sự, bao gồm thế lực khác tình huống, do ngươi viết ra, trước tiên tiếp ta, lúc sau ta chuyển giao cho bệ hạ. Làm sao mới một nửa? Hơn nữa, ngươi không phải nói muốn cùng bệ hạ giao thật lòng bằng hữu sao? Tùy tiện nói một chút, ngươi cũng tin. Tào Sung vẻ mặt nhìn thằng ngốc biểu tình, tiếp theo sau đó nói ra, một nửa kia liền muốn liên quan đến nội chính, nông nghiệp, công xưởng phát triển, chờ một chút, ngươi không am hiểu, ta để cho Chiêu Cơ đi viết. Tôn Thượng Hương ánh mắt trợn tròn, nói cách khác, ngươi cái gì cũng không cần làm. Vậy làm sao có thể, ta cũng phải phê thay đổi, có mấy lời là không thể nói. Ta rất bận, loại này đã rất cho bệ hạ mặt có được hay không? Ngươi. Tào Sung cười lớn, ha 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 ha, mặc dù mới tháng 10, nhưng hôm nay sớm nghỉ, trở về công xưởng hưởng thụ đi. Ta kiểu mới nhà trọ rốt cuộc làm xong, ta muốn mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, tốt tốt dưỡng một chút thân thể. Tôn Thượng Hương, ta muốn đi Tương Dương, đi quân đội. Không được, ngươi muốn cùng ta trở về công xưởng. Làm sao? Có bí mật. Đúng a? Tạm thời vẫn không thể để ngươi biết rõ, bất quá ngươi cũng không cần phải gấp, chỉ cần đi theo ta một ngày nào đó ngươi sẽ biết rõ. Tháng 2 năm 105 tháng 12, Tào Sung trở lại Nghiệp Thành. 211 năm tháng 1, Tào Sung chính thức được sắc phong làm Ngũ Quan Trung Lang tướng. Quyển này xong. Quyển kế tiếp, Tây Bắc Phong Vân. Chương 246, Mã Siêu quyết định. 211 năm tháng 1, ngày nào? Nghiệp Thành. Sung sướng năm mới đã qua. Hôm nay, Tào Tháo lần nữa triệu tập tất cả mọi người quan viên khai hội. Nay không phải là đột nhiên tập kích, mấy cái hạch tâm lưu thần đã sớm biết lần này nội dung hội nghị. Trong hội nghị, Tào Tháo sắc mặt âm u, hôm nay, ta nghe nói một chuyện. Hán Trung Trương Lỗ, lại muốn xưng vương. Không biết thật tình quan viên trố mắt nhìn nhau, trong tâm chỉ có một suy nghĩ, Trương Lỗ điên. Đằng trước những cái kia hạch tâm lưu thần, đứng thẳng tắp, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đối với tin tức này không có chút nào gợn sóng. Chậm rãi, sở hữu đại thần thật giống như minh bạch cái gì, lại không thể xác định. Chỉ nghe Tào Tháo tiếp tục nói, hơn nữa, ta nghe nói này người yêu ngôn hoặc chúng, làm cái gì ngũ đấu mẹ giáo, quả thực tội không thể tha thứ. Ta cảm thấy xuất binh thảo phạt, chư vị còn có ý kiến? Trong lúc nhất thời không có ai đáp ứng, thoạt nhìn thừa tướng đã làm ra quyết định. Lúc này một tên quan viên bước ra khỏi hàng, chính là Cao Nhu, Cổn Mạn Huệ, hắn trầm giọng nói ra, thần cảm thấy không ổn, Lãnh Minh nhập quan chắc chắn sẽ kinh động quan trung Mã Siêu cùng Hàn Toại. Chúng quân Việt nhất định cho rằng thừa tướng mục đích là tấn công bọn họ, chư tướng có thể sẽ làm phản. Thần cho rằng có thể trước an định tam phụ yên ổn sau đó liền có thể dễ dàng chiêu hàng Trương Lỗ. Không sao cả, quan trung đều là trung thần nghĩa sĩ, nhất định sẽ không làm phản. Tào Tháo cười lớn nói. Tuân Lúc khẽ thở dài một cái, trong tâm bất đắc dĩ, loại này quả thật có thể biết rõ ai mới là trung thần nghĩa sĩ, nhưng thực sự có người phản loạn, nguy hiểm nhất chính là những này trung thần nghĩa sĩ a. Thật hy vọng không có ai phản loạn, chính là có thể sao? Hắn hơi nghiêng đầu, liếc về một cái Cổ Hủ, Cổ Văn Hòa quả nhiên sắc bén, có thể chủ công liền cần kiểu người này. Nếu không làm sao có thể giải quyết dứt khoát? Tuân Lúc lại là lắc đầu một cái, Thương Thư đã bắt đầu chuẩn bị đi. Hắn nói muốn vì thừa tướng chuẩn bị kỹ càng đồ vật, giúp thừa tướng thoải mái đánh thắng cuộc chiến tranh này. Làm sao có thể? Thừa tướng không thể nào điều động quá nhiều quân đội, phía Nam phòng thủ không thể buông lỏng. Tào Tháo nhìn không có ai nhắc lại ý kiến, lúc này quyết định, được. Hiện mệnh nguyên thưởng, Trung Diêu chữ, dẫn quan trung quân lập tức xuất trình, Diệu Tài xuất lĩnh Tịnh Châu quân, đi tới tiếp viện. Năm ngoái Hạ Hầu Huyên một mực tại Tịnh Châu bình loạn. Hiện tại Tịnh Châu bình định, chi này có lực chiến đấu cường đại quân đội, rốt cuộc có thể tham dự chính diện chiến tranh. Tây Lương, Thiên Thủy, nôn nao hống hống trong phòng khách, tụ tập hơn 10 người. Những người này trang điểm ra mặt khác nhau, có làm người Hán ăn mặc, có làm Khương nhân ăn mặc, còn có trực tiếp thân mang khải giáp. Mã Siêu đứng tại phía trước nhất, không nói một lời, ánh mắt tàn nhẫn kiên quyết. Chủ vị ngồi một cái nếp nhăn sâu sắc lão giả, tóc hắn, lông mày, ria mép trắng như tuyết, không có một chút màu tạp. Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt lấp lóe không yên. Tây Lương Hàn Thoại, chữ Văn Nước, năm nay đã hơn 60 tuổi. Mã Siêu quan sát mọi người một cái, to to nhỏ nhỏ quân phiệt đều đã đến không sai biệt lắm, không đến phòng trừng cũng sẽ không tới. Hắn giơ tay trái lên, cùng lúc lớn tiếng nói, chư vị đều yên lặng một chút, vượt qua có chuyện muốn nói. Hàn Thoại lập tức lên tiếng nói, Mạnh Khởi, ngươi triệu tập tất cả mọi người, nói có liên quan đại gia sinh tử đại sự, đến tột cùng là chuyện gì? Mã Siêu chờ đợi chốc lát, đợi tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này, mới chậm rãi mở miệng nói, Tào Tháo muốn đoạt đại gia binh quyền. Cái gì? Hắn dám? Không thể nào đâu. Mã Siêu lạnh lạnh nhìn chăm chú mỗi một người, chờ đợi đến những người này phát tiết chính mình kinh ngạc, phẫn nộ và hoảng sợ. Ta đã chiếm được tin tức, Tào Tháo hạ lệnh, mệnh Trung Diêu tiến công Hán Trung, cùng lúc khác tập trung đại quân đi tới Quan Trung. Quan Trung có phần có thực lực quân phiệt thành nghi hoặc hỏi, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Hán Trung Trương Lỗ cùng chúng ta không có giao tình gì, thừa tướng muốn đánh sẽ để cho hắn đánh đi. Một khắc quân phiệt Trương Hành cười to nói, ngược lại chính đều là người Hán, bọn họ đánh càng vui mừng, chúng ta tại đây sinh hoạt càng tốt. Hàn Toại vuốt râu ngắn trầm giọng nói ra, yên lặng một chút, này không phải là chuyện gì tốt. Hắn vỗ một cái ghế tay vịn, tiếp tục nói, ai có thể bảo đảm đại quân không phải đến đánh ta nhóm? Đến lúc đó Tào Tháo tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta tất cả đều muốn chết. Mã Siêu hừ lạnh nói, hơn nữa, liền tính hắn thật muốn đánh Hán Trung, một khi Hán Trung quy thuận Tào Tháo, vậy ta nhóm liền thành cá nằm trên đất, tùy thời đều có thể bị giáp công. Muốn đầu hàng, hiện tại chính là thời điểm. Đầu hàng? Làm sao có thể? Lao tử binh, chết cũng sẽ không giao ra. Có chút quân phiệt lọt vào trầm tư, cũng không có lập tức trả lời. Mã Siêu lộ ra cười trào phúng, cho dù có người muốn đầu hàng, hiện tại cũng không dám nói đi. Hơn nữa,
đại đa số người đều không nghĩ vứt bỏ cuộc sống hiện tại mà cho Tào Tháo làm chó. Hắn nhìn về Hàn Toại, lớn tiếng nói ra, Hàn tướng quân, hiện tại là làm quyết định thời điểm. Tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần ta nhóm cầm xuống Đồng Quan, đủ để ngăn trở trăm vạn đại quân. Chỉ cần Tào Tháo bị nhục, kia phía Nam Tôn quyền nhất định sẽ thừa dịp xuất binh. Hàn Toại thở dài một tiếng, mạnh khởi, ta nhi tử vẫn còn ở Nghiệp Thành, cả nhà ngươi càng là đều tại Nghiệp Thành a. Đại sảnh trong lúc nhất thời lọt vào an tĩnh. Mã Siêu đi tới giữa đại sảnh, một chữ một cái nói ra, chư vị, các ngươi cam tâm liền loại này đầu hàng sao? Là một cái bị người chế trụ tiểu quan, thậm chí trận chiến đấu tiếp theo cũng sẽ bị Tào Tháo trở thành phá hôi. Không cam lòng, tuyệt đối không. Vượt qua cũng không cam tâm. Ta nghĩ phụ thân, nhị đệ, tam đệ đồng dạng không cam lòng. Ta nguyện ý vứt bỏ người nhà, phụ mệnh Hàn tướng quân làm nghĩa phụ, làm chư vị tướng quân là huynh đệ, chúng ta liên hợp lại, cộng khởi đại sự. Mã Siêu giải thích, mặt hướng chủ vị, vì một chân trên đất, nghĩa phụ, ngài cảm thấy thế nào? Không ổn. Thừa tướng binh tinh lương đủ, không nếu ta nhóm giao ra binh quyền, giúp thừa tướng bình định Hàn Trung, làm cái thái bình tướng quân đi. Loại này cũng có thể bảo vệ chư vị tướng quân người nhà. Từ sau hàng đi ra một người, người này lông mày thành gợn sóng hình, khuôn mặt thô khoáng thâm thúy, ánh mắt hung lệ, không giận tự uy, chính là Bàng Đức, Bàng Lệnh Minh. Người tại đây đều biết Bàng Đức, vị tướng quân này năm đó chính là Mã Đằng vùng xuống đệ nhất mạnh tướng, ở đây chư vị không có người là đối thủ của hắn. Bàng tướng quân, hiện tại không cần thiết ngươi phát biểu ý kiến, ngươi bây giờ là ta tướng lãnh, nghe theo mệnh lệnh là tốt rồi. Mã Siêu lạnh giọng nói ra, ánh mắt chính là vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Toại. Hàn Toại trầm mặc, ngón tay không tự chủ gõ tay vịn. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói ra, mạnh khởi còn có lòng tin. Miễn là đại gia tề tâm hợp lực, tập trung 10 vạn đại quân không có vấn đề. Còn có thể hứa cho Khương Nhân một vài chỗ tốt, để bọn hắn giúp đỡ tác chiến. Những này đủ để phòng thủ quan hải, chỉ cần có thể kiên trì đến mùa thu, vậy ta quân tất thắng. Mã Siêu cực kỳ tự tin, hắn võ lực chính là hắn tự tin cội nguồn. Hàn kỵ binh tinh nhuệ đủ để san bằng thiên hạ. Hàn Toại bất thình lình từ chỗ ngồi đứng lên, Tào Tháo muốn động chúng ta, kia thật là đánh sai chủ ý. Chư vị tướng quân, cùng nhau ngược lại hắn Tào Mạnh Đức, để cho thiên hạ biết rõ chúng ta Tây Lương kỵ binh lợi hại. Giết. Cạ. Sở hữu tướng quân tinh thần quần chúng phân chấn, gia nhập liên minh, mấy năm nay tiêu giao để bọn hắn khó có thể vứt bỏ quyền lợi, cũng để cho bọn họ có mù quáng tự tin, Tây Lương kỵ binh thiên hạ vô địch. Bàng Đức tịch mịch lui trở về phía sau, bắt đầu vì là bạn cũ Mã Đằng mặc niệm. Chương 247, Mã gia tương lai. Tào Xung quãng thời gian trước một mực tại hưởng thụ sinh hoạt, biệt thự thời kỳ thứ nhất công trình xong, suối nước buồn cầu phát triển nghiên cứu thành công. Nước uống có chút phiền phức, vì là bảo đảm chất nước, cũng không có cưỡng ép giá thiết. Còn lại thời điểm chính là ăn nhậu chơi bời, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút thư ký nhóm, trừ Thái Diễm, Tôn Thượng Hương, Mã Vân Lộc. Hắn tuy nhiên nhàn rỗi, nhưng thủ hạ công tác một mực cũng không có dừng, vì là Tang Bá cung cấp vũ khí chế tạo xong. Hiện tại chỉ là số ít sinh sản nông cụ, không có cách nào tiếp bên ngoài đan, chiến sự trong lúc, nhất thiết phải vì là chiến tranh phục vụ. Trong khoảng thời gian này có hai cái vượt thời đại thiết kế hoàn thành, một cái chính là vượt núi xích sắt phù kiều, Tào Sung suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm thần sảng khoái, đây coi như là nhân loại chinh phục thiên nhiên chân thực khắc họa. Hai cái to khỏe, không có nút thòng lọng xích sắt quán thông hai đầu dùng to khỏe cái neo đính tại sơn thể bên trong, hơn nữa vận chuyển một ít xi măng làm cực kỳ cố định xử lý. Hai cái mảnh nhỏ nhiều chút xích sắt, treo dán tại phía dưới, dùng để hệ thẳng tử hòa tấm gỗ. Cái này hai cái xích sắt áp dụng nhiều đoạn tiếp nối, nếu không lúc đầu căn bản là không có cách thông qua, hiện tại loại này mềm mại tiếp nối đã cải tiến nhiều lần, hơn nữa dùng tam trọng bảo hiểm. Có lần này thành công thiết kế, thật ra khiến Tào Sung có một chút ý nghĩ mới, có thể dùng tại về sau trong chiến tranh. Cái thứ nhì chính là sắp chính thức khai phóng điều thứ nhất đường bê tông, án theo như chiếu theo hậu thế tiêu chuẩn, có thể ngay cả đậu hũ nát công trình cũng không bằng. Mấy chục tấn xe vận tải rất dễ dàng là có thể đem đập vụn, may mắn là lúc này không có nặng như vậy đồ vật. Chiến tranh mệnh lệnh tuy nhiên đã tuyên bố, nhưng lúc này còn chưa có ảnh hưởng đến Nam Dương nhân dân nhiệt tình, sở hữu bách tính cũng muốn tới xem một chút loại này không sợ dầm mưa dai nắng, không cần bảo vệ kiểu mới công lộ. Tào Sung cũng tại ngày đó chuẩn bị thịnh đại tiết mục, xe ngựa cùng xe đạp trận đấu và xe đạp kỵ hành trận đấu. Hơn nữa nếu như có dân chúng có thể tại thời gian một nén nhang học được xe đạp, vậy liền tiện hắn một chiếc. Nhưng địa phương thế gia đại tộc kỳ thực đều hiểu, muốn đánh trận, thừa tướng đã bắt đầu điều binh khiển tướng đi tới Tây Bắc. Tào Sung tuy nhiên không có được làm chủ soái, nhưng mà dẫn một đường chủ tướng. Một khi Mã Siêu phản địch, kia hắn thì sẽ từ Nam Lộ tiến quân, đi Vũ Quan, đánh lén Quan Trung. Lúc này hắn sở hữu tư quân đã chạy tới Vũ Quan, bao gồm Hạ Hầu Thượng khinh kỵ binh đội. Văn Xính thủy quân chẳng những không có tham chiến, còn mở rộng quy mô. Đây là Tào Tháo đặc phê chỉ lệnh, nhận mệnh Thái Mạo vì là Văn Xính phó tướng, tại Kinh Châu bản địa và Nam Man chiêu mộ mấy ngàn người, tham dự thủy quân huấn luyện, nhóm người này chủ yếu là nước quân lục chiến đội. Không chỉ như thế, Tào Sung còn điều vận một thất xi măng đưa đến Lạc Dương. Vận chuyển đại lượng tiểu hình khoái thuyền và tiêu chuẩn hóa xích sắt và tiếp nối cái. Nam Dương. Hôm nay là quan trọng nhất ngày lễ, không đơn thuần là huyện thanh bách tính, ngay cả Tuyến Xuyên, Như Nam, Tương Dương bộ phận thế gia tử đệ cũng đều sớm chạy tới, liền vì mở mang kiến thức một chút đường bê tông cùng xe đạp. Lâu Khuê trong tâm mừng rỡ, Cúc Hoa một dạng gương mặt đã sớm tìm không ánh mắt. Thương thư công tử, cắt lúc đã đến, ngươi nói mấy câu đi. Tào Sung đứng tại lâm thời xây dựng trên đài cao, la lớn, khó khăn thời đại đã qua, thái bình thịnh thế sắp đến, để cho chúng ta vì thiên hạ vĩnh cửu hòa bình hoan hô. Được, được. Bên dưới tiếng khen một phiến, nhưng rất nhiều người đã bắt đầu động tiểu tâm tư, loại thời điểm này, đại đa số đều là thay đổi triều đại thời điểm. Trung thành với Hán thất thế gia, bắt đầu lo âu. Trung thành với chính mình thế gia, cũng phải cân nhắc chính mình vấn đề lập trường. Tào Sung đã đi xuống cao đài, đi tới một khối thật to xi măng bia trước, một cái kéo xuống phía trên đang đắp tấm vải đỏ. Trên bia chữ to có khắc, Nam Múa Công Lộ. phía dưới chữ nhỏ tất có khắc, kiến an 16 năm ngày 7 tháng 2. Khua chiêng gõ trống tiếng vang lên, tuyên cáo đường này chính thức khai thông. Xe ngựa đội cùng xe đạp đội đã chuẩn bị kỹ càng, bọn họ muốn bắt đầu 10 dặm thi chạy loại hình. Tiếng khen vang động trời lên. Tào Sung sau lưng các nữ hải tử cũng đều đầy nụ cười hạnh phúc, chỉ có Tôn Thượng Hương có chút buồn buồn không vui, nàng muốn đi chiến trường a. Nàng muốn đi vũ quan, mà không phải tại đây nhìn đua xe. Đỗ Quyên thấp giọng nói ra, "Tiểu thư, Thương thư công tử nói, xe đạp cùng đường bê tông ý nghĩa trọng đại, thậm chí sẽ cải biến toàn bộ thiên hạ. Các ngươi cũng nhìn thấy, tu một đầu đường bê tông có bao nhiêu khó khăn, làm sao thay đổi thiên hạ? Chính thức thay đổi thiên hạ chiến tranh phải đánh vang lên." Nam nhân kia còn tại đằng kia cười ngây ngô. Tôn Thượng Hương trợn mắt nhìn Tào Sung, oán hận nói ra, "Tiểu thư a, Thương thư công tử nói, Tây Bắc chiến sự rất dễ dàng, hơn nữa chúng ta cũng không phải lúc đầu chủ lực. Ngươi rốt cuộc là thân ta vệ, vẫn là hắn thân vệ? Hắn nói cái gì ngươi tin cái đó?" Đỗ Quyên lẽ lưỡi, trong tâm bất đắc dĩ, Thương thư công tử nói đều đúng, ta đương nhiên nghe hắn. Lúc này dân chúng đã đi theo xe đạp, bắt đầu chạy nhanh, thế gia đại tộc tử đệ chính là cưỡi ngựa truy đuổi, bọn họ cũng muốn xem đến cuối cùng ai có thể thắng. Tào Sung đối với kết quả không có hứng thú, xe ngựa thắng định. Xe đạp ưu thế ở chỗ linh hoạt thuận lợi, thật so sánh tốc độ cùng sức chịu đựng vẫn là muốn một ít. Loại này tuyên truyền chỉ là vì là triển lãm xe đạp tiềm lực, hơn nữa loại này tân triều đồ vật, không phải là thế gia đại tộc người trẻ tuổi yêu thích đồ chơi sao? Âm âm một ngày trôi qua rất nhanh. Hoàng hôn treo ở chân trời, Tào Sung cuối cùng leo lên cao đài, tuyên bố công lộ quản thông cùng hoàn kết thúc, theo sát có quỹ xe ngựa kiến thiết chính thức khởi động. Hôm sau, Tào Sung vẫn còn ở khò khò ngủ say, dồn dập tiếng gõ cửa vang dội. Hắn mắt lim dim buồn ngủ ngồi dậy đến, lười biếng nói, "Làm sao?" Ngoài cửa truyền đến Lữ Linh khởi thanh âm, "Chủ công, Mã Siêu ngược lại." Mã Siêu xuất quân đánh chiếm Trường An cùng Đồng Quan, trung đại nhân lui thủ Lạc Dương. "Biết rõ." Tào Sung than thầm, vẫn là đi đến một bước này. Bất luận là không phải Tào lão bản bức bách, nhưng người này cuối cùng vẫn là ngược lại. Lữ Linh khởi lần nữa mở miệng nói, "Chủ công, ngươi một hồi chính mình đi phòng nghị sự đi, ta mau mau đến xem Vân Lộc, an ủi một chút nàng." Một giây kế tiếp, Tào Sung chỉ nghe thấy đi xa tiếng bước chân. Lúc này đi, quyết thế lớn tốt. Phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh. Giữa đại sảnh đứng yên hai nam một nữ, chính là Mã Thiết, Mã Hưu, Mã Vân Lộc. Tào Sung tự đi hàng năm cơ sở, liền chiêu Mã gia hai huynh đệ trở về Vũ Âm công xưởng, đây cũng là không có cách nào chuyện. Không ở chỗ này lúc biểu hiện trung thành, Mã gia cả nhà chắc chắn phải chết. Tào Sung đi tới chủ vị, ngồi xuống, từ tốn nói, đứng ở chính giữa làm cái gì, đi đứng bên cạnh. Mã gia huynh muội không nhúc nhích. Một lát sau, thông minh nhất Mã Thiết trầm giọng nói ra, "Chủ công, chúng ta Mã gia từ trên xuống dưới mấy chục cái, làm sao mới có thể còn sống? Đây cũng là ta đem ngươi nhóm triệu hồi đến nguyên nhân. Chỉ cần các ngươi chiến công cũng khá lớn, ta tại trước mặt phụ thân cầu tha thứ cũng kiên cường." Mã gia ba huynh muội đã chứng minh chính mình trung thành, Mã Hưu, Mã Thiết tại Kinh Nam biểu hiện không tệ, đặc biệt là Mã Thiết hiện tại đã là một tên bách phu trưởng. Lần trở về này, Hoàng Trung để cho dẫn 50 binh lính, điều này cũng biểu dương vị này lão tướng quân thái độ, hy vọng có thể bảo toàn hai người tính mạng thái độ. Mã Hưu, Mã Thiết, Mã Vân Lộc hai mắt nhìn nhau một cái đồng loạt quỳ một chân trên đất, lần này đại chiến, ta huynh muội ba người nhất định anh dũng chém giết, chỉ cần có thể bảo vệ Mã gia an toàn, chúng ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nữ hải khác cũng là một hồi thổn thức, các nàng không nghĩ ra, Mã Siêu tại sao phải phản địch, nhưng cái này mới là người nhà ngươi a. Bọn họ mới là ngươi đồ trọng yếu nhất. Không phải sao? Tôn Thượng Hương không khỏi nhớ tới Tôn gia, nhớ tới đại ca dòng dõi kia, nhớ tới bị bán tốt giá tiền chính mình. Chương 248, Đồng Quan sơ chiến, 1. Nghiệp thành. Tào Tháo chính thức tuyên bố đem binh thảo phạt Mã Siêu, lần này hắn vẫn muốn thân chinh, đây cũng là Tào Sung không có lấy đến chủ soái nguyên nhân. Chư Hạ Hầu Uyên, từ Hoàng hai vạn binh lính bên ngoài, còn có 5000 hổ báo kỵ từ Tào Thuần thống soái, 1 vạn ký châu binh lính từ Trương Hợp thống soái, 1 vạn Duyện châu binh lính Lý Điện thống soái, 1 vạn Dự châu binh lính từ Chu Linh thống soái. 5 vạn đại quân được xưng 50 vạn, thế phải tiêu diệt phản loạn, triệt để khống chế Ung Lương hai châu. Hội nghị kết thúc, Tào Tháo sắc mặt âm u nói ra, đem ngựa nhà tất cả mọi người đánh vào đại lao, chờ đợi ta san bằng phản loạn, trở về liền đem bọn họ toàn bộ giết. Quách Gia thở dài, nhận ủy thác của người, không dễ dàng a. Chủ công, thần cho rằng không ổn. Phùng Hiếu cùng Mã Đằng có giao tình sao? Mã Đằng nhị tử, tam tử, tiểu nữ nhi đều tại Thương thư dưới quyền hiệu lực, hiện tại đem tất cả mọi người khống chế tại bên trong trại viện, không được ra ngoài, ngược lại chính bọn hắn cũng đều chạy không được. Tào Tháo cười ha ha, lại là Thương thư ký thác ngươi nói tình đi. Cũng không tính là nói rút, chỉ là chủ công quá bận rộn, Thương thư để cho ta nhắc nhở ngươi một tiếng. Cũng được, chờ ta trước tiên diệt Mã Siêu lại thu thập người Mã gia không muộn. Hơn tháng sau đó, Đồng Quan. Tào Tháo bản thân đã chạy tới nơi này, lúc trước Hạ Hầu Huyền đã đối với Đồng Quan phát động vài lần mãnh công, nhưng đều không công mà về. Mã Siêu đứng tại đóng trên tường, nhìn về phương xa, Tào Mạnh Đức không gì hơn cái này, trừ cương công, hắn không có biện pháp chút nào. Hướng về Hàn tướng quân cầu viện binh, chỉ cần ta mới binh lực áp chế đối thủ, bọn họ đừng hòng bước qua Đồng Quan. Đồng Quan tuy nhiên hiểm trở, lại không phải một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông hải đóng, nhất thiết phải có đại quân đóng quân, mới có thể làm được không sơ hở tí nào. Hôm sau, Tào Tháo dựng lên từng hàng xe bắn đá, bắt đầu công thành. Hạ Hầu Uyên chỉ huy hôm nay công thành chiến, trong lòng của hắn còn có chút không hiểu, ban đầu nếu mà an bài đại quân và ở Đồng Quan vậy có nào có phiền toái như vậy, bọn họ trực tiếp liền có thể san bằng phản quân. Cái gì phải đem sở hữu uy hiếp một lưới bắt hết? Kia cần suy nghĩ nhiều như vậy? Giết chân người quá nhiều, tất cả mọi người đều sẽ phục tùng. Nhiều đội thang mây đội xuất động, cái này chính là chuẩn bị mấy tháng kết quả, song hàng đại hình thang mây. Một chiếc trên máy móc, gắn hai cái thang mây, hai tên binh lính cùng lúc leo có thể lẫn nhau dáng vẻ yểm hộ, cho dù đằng trước binh lính rơi xuống, phía sau cũng có thể thông qua nhún nhảy phương thức đi tới một cái khác trên cái thang. Loại mây này thê cũng càng chắc chắn hơn, máy móc bên trong áp dụng bánh xe răng cơ cấu, nhân lực nghĩ đẩy ngã rất khó. Lối vào bọc sắt, hơn nữa làm phóng hỏa xử lý, đao kiếm bình thường khó có thể chém đứt, muốn tiêu hủy cũng cần lượng lớn dầu hỏa. Nhưng quan trung quân Việt, làm sao chuẩn bị quá nhiều thủ thành vật tư? Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu kịch liệt, trên đầu tường cũng xuất hiện Tào quân binh lính thân ảnh. Đóng trên tường, Mã Siêu lạnh rên một tiếng, Tào Tặc quả nhiên sớm có chuẩn bị, cư nhiên chuẩn bị nhiều mây như vậy thê. Cùng thủ vệ đồng quan tướng Lãnh Hậu Tuyển lo âu nói ra, "Mã tướng quân, Tào Tặc thoạt nhìn tình thế bắt buộc, ta lo lắng." "Không sao, đối đãi với ta ra ngoài liều chết xung phong một hồi, sẽ làm cho Tào Tặc sợ bệ mật." Mã Siêu nắm lên bên người trong tay long kỵ thương, sải bước đi hướng về đóng lá chắn. Một lát sau, đồng quan đóng cửa mở rộng ra. Ngân thương Ngân Khải Mã Siêu dẫn đầu lao ra đồng quan, sau lưng mấy ngàn kỵ binh nối đuôi mà ra, có như một đạo ngân sắc dòng nước lũ. Hổ báo kỵ chủ tướng Tào Thuần, khuôn mặt nghiêm một chút, "Chủ công, Mã Siêu quả nhiên ra khỏi thành ứng chiến." Tào Tháo bình tĩnh nói ra, "Đi thôi." Thiên hạ mạnh nhất hai cái kỵ binh dù sao phải tỉ đấu một phen. Quách Gia trong đầu lại nhớ tới Tào Hưu cùng cái kia hổ báo kỵ phân đội, thiên hạ mạnh nhất. Vậy sẽ phải hỏi trước một chút Thương Thư có đồng ý hay không. Tào Thuần mới vừa đi ra mấy bước, chỉ nghe Tào Tháo dặn dò, "Tử Hòa cẩn thận, không nên cùng Mã Siêu liều mạng." Tào Thuần bước chân dừng lại, rất nhanh lại nhanh chân rời khỏi. Năm ngoái trận kia bệnh, thiếu chút nữa đoạt tính mạng hắn, cũng để cho hắn cảm giác đến thừa tướng đối với hắn quan tâm. Nhưng này là chiến trường, hắn Tào Thuần cũng không là rụt rè e sợ người. Hổ báo kỵ động, chi này hổ báo kỵ bên trong cũng trang bị số lượng nhất định mã sóc, chỉ có điều đều là cao mô phỏng phiên bản. Khải giáp màu đen tạo thành một đạo dòng lũ màu đen. Song phương đều hoàn toàn trang bị bản đạp ngựa, kỵ sĩ kỹ thuật có thể trình độ lớn nhất phát huy được. Ầm, ầm, ầm. Giống như liên tục tai nạn xe cộ hiện trường, đại lượng kỵ binh tại vòng thứ nhất đụng nhau xa xuất mã. Nếu mà đem thị giác ra cao, là có thể phát hiện sử dụng mã sóc kỵ binh sống sót, nhưng ngay cả dùng là cao mô phỏng bản mã sóc, cũng không phải dễ dàng như vậy chế tác. Đen bạc dòng nước lũ đụng nhau, dung hợp, lưu động, tách ra, tạo thành một đạo cuồng dã lưu động bức tranh. Song phương vẽ một đường vòng cung, lần nữa hướng va vào nhau. Long kỵ thương đối mặt lần nữa mã sóc. Mã Siêu đối đầu Tào Thuần. Ầm. Tào Thuần cánh tay tê dại, mã sóc mấy cái muốn rời khỏi tay. Mã Siêu từng có giao đấu mã sóc kinh nghiệm, hơn nữa gần đây hắn rõ ràng cảm giác đến lực lượng bản thân lại có tinh tiến, đây là võ lực đạt đến đỉnh phong cảm giác. Hắn làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy, chém giết hổ báo kỵ chủ tướng, tiêu diệt Tào Tháo nhanh nuốt. Kéo một cái dây cương, Mã Siêu thúc ngựa truy kích. Hai tên hổ báo kỵ từ hai bên giáp công, cố gắng ngăn cản Mã Siêu. Cút ra. Long kỵ thương run lên, đâm thủng một tên hổ báo kỵ lồng ngực, cùng lúc tránh né mặt khác một cây trường mâu. Mã Siêu một chiếc bụng ngựa, mặt lộ dữ tợn, đi chết đi. Tào Thuần lại nghĩ thúc ngựa hồi kích, đã trễ, chỉ có thể tiếp tục vọt tới trước. Nhưng mà, Mã Siêu con ngựa này xông vào tốc độ cực nhanh. Hai người khoảng cách càng lúc càng ngắn. Bất thình lình, một tiếng quát to từ mặt bên truyền đến. Nghịch tặc, đừng hòng tổn thương huynh đệ ta. Một con quái mã, một thanh trường đao, một đạo hung hãn gió xoáy. Keng. Thương đao va chạm, giao thoa mà qua. Cứu Tào Thuần chính là lấy dũng mãnh nổi danh Hạ Hầu Uyên. Tào Tháo đứng tại trước trận, ánh mắt không có một tia ba động, chuẩn bị làm sao? Quách Gia mặt lộ vẻ nụ cười, đại lượng vật tư đã vận chuyển đến Hà Đông quận, lại qua mấy ngày, liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Tào Tháo gật đầu một cái, văn hòa tại Hà Đông chủ trì đại cục, ta còn là rất yên tâm. Bất quá Sung Nhi nhất định phải vận chuyển xi măng, có ích lợi gì? Quách Gia trong đầu đã xuất hiện mấy loại xi măng cách dùng, chủ công, xi măng có thể thần tốc ngưng kết. Tuy nhiên lúc này vẫn không tính là quá kiên cố, nhưng hoàn toàn đủ dùng. Rất nhiều lúc đều có thể cần dùng đến. Tào Tháo cười lớn nói, được rồi. Thương thư cái này hài tử nhất định phải tự lĩnh một quân, từ Nam Lộ tiến công, chờ hắn đến chiến trường, chúng ta đã sớm thắng lợi. Quách Gia cười không nói, cái này một lần Thương thư lại sẽ cho tất cả mọi người mang theo cái kinh hỉ gì đâu. Vũ Quan, một chi cân nhắc nghìn người đội ngũ đã xuất phát. Vũ Quan cổ đạo cũng không rộng, hơn nữa lâu năm không tu sửa, lúc này cũng không tính dễ đi. Cũng chính vì vậy, Mã Siêu cũng sẽ không quá mức phòng bị con đường này, căn cứ vào thám báo báo cáo, Thương Huyền và Quan Hải cũng không có bị công kích. Tôn Thượng Hương bất mãn nói ra, đường này khó như vậy đi, tiếp tế là một cực lớn vấn đề, một khi Mã Mạnh khởi ngăn cản Quan Hải, vậy ta nhóm mắt sẽ không công mà về. Ta cảm thấy không bằng từ đánh chính diện. Chính diện tiến công, các tướng sĩ nào có công lao? Tào Sung tùy ý đáp trả. Ngụy Duyên xem sắc nổi giận tương lai chủ mẫu, không nhẫn nhịn được ở giải thích, Tôn cô nương, chúng ta đột nhiên xuất hiện ở địch quân sau lưng, có thể mức độ lớn nhất giới hạn đối phương binh lực. Hơn nữa quân ta số người thoạt nhìn hơi ít, một khi địch nhân khinh địch lơ là, người chúa công kia chi quân đội này liền sẽ biến thành phá cục chi tiễn. Cảm ơn Ngụy tướng quân giảng giải. Không đáng nhắc tới, Tôn cô nương cùng chủ công đều là thông tuệ người, kéo dài điểm này nông cạn kiến thức tính toán không cái gì. Tào Sung liếc về một cái Ngụy Duyên, lúc nào như vậy biết định hót. Chương 249, đồng quan sơ chiến 2. Tôn Thượng Hương lạnh rên một tiếng, thông tuệ, hắn là không biết đi. Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra sao? Hắn không tham dự thực tế chiến đấu, là đối với quân sự rốt đặc cán mai đi. Tào Sung biểu tình không thay đổi, trong tâm thầm khen, ngươi nói không sai, nhưng không có chút ý nghĩa nào, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngươi biết cái gì, tóc dài thì kiến thức ngắn. Ta đây là tin tưởng chính mình thủ hạ tướng quân, về sau cũng không thể mỗi lần ta đều đi theo đánh trận đi. Ngụy Duyên vội vàng nói, chủ công là ta thấy qua thiên tài nhất nhu sĩ, hắn đối với cục diện chiến đấu khống chế tốt giống như có thể dự kiến tương lai. Tôn Thượng Hương trong mắt viết đầy khinh thường. Lĩnh Hót có thể đánh thành loại này sao? Tào Sung mặt đầy đắc ý, xem, thuộc hạ ta tướng quân đều là làm sao khen ta. Vậy ngươi đoán một hồi thừa tướng bây giờ cùng Mã Siêu đánh cái dạng gì? Thế cục kết tiếp lại sẽ làm sao phát triển? Tôn Thượng Hương trào phúng nói ra. Tào Sung sắc mặt cổ quái, ngươi này không phải là đụng trên lưới thương sao? Ngươi muốn là hỏi ta,
ai sẽ ngăn cản chi quân đội này, vậy ta tuyệt đối không rõ, nhưng mà ngươi hỏi ta Tào lão bản cùng Mã Siêu tình hình chiến đấu. Làm sao, không dám nói sao? Không phải không có dám nói, là không cần thiết. Đơn giản như vậy cục thế thôi diễn, quả thực vũ nhục ta IQ. Lời này vừa nói ra, Tôn Thượng Hương sắc mặt đại biến. Mã Vân Lộc, Ngụy Viên, Tào Hưu, Hắc Chiêu chính là đồng loạt nhìn về Tào Sung, mặt lộ mong đợi. Tôn Thượng Hương nói ra a. Tào Sung từ tốn nói, ngươi để cho ta nói, ta liền nói, kia rất không mặt. Ta ghét nhất thật giả lẫn lộn nam nhân, rõ ràng chính mình không được, còn muốn trang rất rõ ràng bộ dáng. Cho dù phân tích chính xác, cũng không có lợi, tại sao phải phân tích? Không luận chiến tình hình làm sao, mục tiêu của chúng ta đều sẽ không thay đổi. Mã Vân Lộc thấp giọng nói ra, chủ công, ngươi thật có thể đoán được sao? Có thể nói cho ta sao? Tào Sung suy tư một lát sau mở miệng nói, các ngươi trước tiên nói một chút về quan điểm mình đi. Hừ, quả là như thế. Tôn Thượng Hương lạnh rên một tiếng, càng thêm kinh thường, tuy nhiên rất nhiều việc đều chứng minh người nam nhân này rất lợi hại. Chính là nàng chính là không nhẫn nhịn được ở áp chế hắn, ít nhất tại ở một phương diện khác áp chế hắn. Mã Vân Lộc lắc đầu một cái, ta hoàn toàn nghĩ không ra, ta nào rất loạn. Ngụy Duyên nói ra, căn cứ vào xuất phát trước tụ họp tình huống, đồng quan rất khó trong thời gian ngắn đánh chiếm, cho dù chờ chúng ta xuất hiện ở Lam Điền cửa ải, sợ rằng cục thế vẫn không có quá lớn thay đổi. Tào Hưu cũng đi theo phát biểu ý kiến, ta cảm thấy vẫn có thể đột phá, Hạ Hầu tướng quân công thành rất có kinh nghiệm, Mã Siêu không nhất định có thể đỡ nổi. Hát Chiêu, miễn là Mã Siêu không phải quá ngu, đồng quan thật rất khó chính diện đột phá. Chủ công con đường này chọn tốt, một khi chúng ta uy hiếp được Trường An an toàn, kia đồng quan nhất định phân minh. Tào Sung vừa nhìn về phía Tôn Thượng Hương, chính là cái này hai loại tình huống một trong đi, còn có thể có cái gì sao? Mã Siêu đột nhiên phản địch, chiếm cứ danh trời, quả thực đột nhiên, sợ rằng chỉ có thể dùng tiêu hao chiến. Tào Sung lắc đầu một cái, có thể nghĩ ra bức bách Mã Siêu tạo phản động kế cổ hủ, có thể nghĩ đến đường vòng tiến công Tào lão bản, đều là đỉnh cấp chiến lược ra. Thủ hạ mình những người này đều còn cần tiếp tục ma luyện. Bất quá cũng không để ý trách bọn họ, Mã Siêu cũng không nghĩ đến sao? Loại này, ngươi còn có cái gì bất đồng cái nhìn sao? Có, nhưng không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi, Phốc Suy, Lữ Linh Khởi quả thực nghẹn không ngừng cười to. Tào Sung cười hì hì nói ra, nhớ, ta muốn là, nếu là, dự đoán thật, ngươi thiếu nợ ta một cái cam kết ta. Hừ, các ngươi quá giới hạn ở trước mắt, đồng quan đại quân tụ họp, khó nói lại không thể là nghi binh sao? Phía Bắc tuy nhiên không có thủy quân, nhưng mà trải qua mấy cái bờ sông vẫn là dễ dàng. Quân ta không hề thiếu tiếp tế, cái này liền cung cấp rất đại chiến hơi linh hoạt độ. Chỉ cần có thể đem địch nhân chủ lực kiềm chế tại đồng quan, kia đâu đâu cũng có kẽ hở. Ngụy Duyên hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng nói, thừa tướng sẽ chọn vượt sông bằng sức mạnh hoàng hà, mạnh hơn nữa độ vị thủy. Hắc Chiêu đồng dạng hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, chính là nếu mà địch nhân theo bờ sông mà thủ, không có thủy quân rất khó tại bên bờ dừng bước cùng. Ngụy Duyên vội vàng giải thích, cho nên thừa tướng mới chịu làm ra một bộ cường công đồng quan bộ dáng, mê hoặc quan trung quân. Đồng quan, Hạ Hầu Liên vung đến đại đao, cùng Mã Siêu điên cuồng đối công. Mã Siêu sắc mặt âm u, cái này từ đâu bước lên một cái mang hán. Hạ Hầu Liên công kích kẽ hở không ít, nhưng người này cũng là thiên sinh thần lực, đấu pháp chính là đang liều mạng. Mã Siêu làm sao có thể và những người khác hoán mệnh? Tào Thuần chậm một hơi, thúc ngựa hồi viên. 30 hiệp sau đó, Mã Siêu dần dần áp chế hai người. Lúc này, đánh chuông tiếng vang triệt toàn bộ chiến trường, Tào Tháo hạ lệnh rút quân. Đồng quan bên trên, quan trung quân sĩ khí đại thịnh. Mã Siêu ghìm chặt dây cương, không tiếp tục truy kích, đánh tiếp nữa, hắn tất nhiên có thể thắng lợi. Nhưng mà không phải ngắn thời gian có thể làm được. Trong đại trướng, Hạ Hầu Uyên quỳ một chân trên đất, chủ công, Uyên không thể chém giết cả tướng, ngài trách phạt. Diệu tài có tội gì, nếu mà Mã Siêu không dũng mãnh, vậy ta cũng sẽ không cần hao phí lực lớn như vậy khí. Tào Tháo cười tỏ khoát tay. Hứa Chữ quỳ một chân trên đất, mệnh đạo, chủ công, hạ chàng chiến đấu, ta đi sẽ gặp Mã gia tiểu tử. Tào Tháo thoạt nhìn tâm tình không tệ, ha ha. Cũng tốt, hiếm thấy Trọng Khang có hứng thú. Ngày mai lần nữa khiêu chiến. Trận chiến này Tào quân tiểu thụ thất bại, nhưng điểm nhỏ này bại trải qua mưa to gió lớn Tào Tháo làm sao sẽ coi ra gì. Hơn nữa, cứ như vậy, Mã Siêu cũng sẽ không tại hoài nghi đi. Ngày thứ hai, Hứa Chữ đồng quan trước khiêu chiến Mã Siêu, hai người đại chiến 100 hồi hợp không phân thắng thua. Tào Tháo đánh chuông thu binh. Ngày thứ ba, Tào Tháo lần nữa tổ chức đại quân mãnh công. Sau đó mấy ngày, Tào quân công thành số lần càng ngày càng ít, nhưng đại quân tụ họp càng ngày càng nhiều. Bộ phản, Tư Hoàng, Chu Linh đã bí mật chạy tới nơi này. Chu Linh do dự nói ra, từ tướng quân, đối diện thoạt nhìn không phòng bị chút nào, điều này sao có thể? Tư Hoàng trầm tư một lát sau, kiên định nói ra, ta xuất lĩnh một nhánh quân đội trước tiên đi qua nhìn một chút. Trong quân địch cũng không có sở trường như đầu người, bọn họ có khả năng thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ từ cái phương hướng này tiến công, dù sao tại một ít người xem ra, Hoàng Hà cùng vị thủy đều xem như danh trời. Chu Linh khuyên can, loại này không ổn, ngươi là chủ soái, vẫn là trước tiên dò tìm đi qua dò đường đi. Tư Hoàng cự tuyệt nói, liên bởi vì ta là chủ soái, cho nên ta phải tự mình đi qua kiểm tra tình huống. Hiện tại binh quý thần tốc, một khi địch người ý thức được quân ta muốn từ bộ phản tiến công, chỉ cần tại bờ sông bên kia đóng tốt doanh trại, quân ta liền khó đột phá nữa. Thừa dịp bóng đêm, Tư Hoàng mang theo mười mấy tên binh lính, trải qua Hoàng Hà, núp ở bên bờ bãi sậy bên trong. Thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa, mới có một đội địch quân đội tuần tra từ nơi này trải qua. Tư Hoàng lại thừa dịp bóng đêm trở lại bờ tây. Tư Hoàng hưng phấn nói ra, mau báo cáo cho thừa tướng, bộ phản không có người phòng thủ, chỉ cần ta nhóm thừa dịp bóng đêm lén lút qua sông, chờ địch nhân chạy tới lúc, quân ta nhất định đã đứng vững gót chân. Đồng quan đã là một cái trang trí. Vài ngày sau, Tào Tháo cùng Từ Hoàng ước định thời gian, Tào Tháo xuất lĩnh từ bến đỏ trải qua Hoàng Hà ra bắc, mà Từ Hoàng tất thừa dịp bóng đêm từ bộ phản lén qua Hoàng Hà. Ngày nào, Tào Tháo cùng Hứa Chử chờ hổ sĩ trăm người hơn ở lại bờ phía nam phụ trách cản ở phía sau, đại quân nhanh chóng qua sông ra bắc. Đồng quan bên trên, Mã Siêu sắc mặt âm u, hoảng bét. Tào Tháo đây là muốn đường vòng, nhanh thông báo Phùng Dực Trương Hoành tướng quân, lập tức chạy tới Hoàng Hà bên bờ bố phòng. Hắn nhìn đến phương xa, nhìn thấy vẫn còn tại bờ phía nam Tào Tháo. Một lát sau, đồng quan đóng cửa mở rộng ra, Mã Siêu xuất quân xuất kích. Tào Tháo nhất thời lơ là, thiếu chút nữa lật tuyển trong mương, thật may Hứa Chử tay trái cầm lấy yên ngựa làm vẫn, vì là Tào Tháo ngăn đỡ mũi tên, tay phải tất liều mạng chống thuyền. Giáo úy Đinh Phỉ mệnh quân đội để cho chạy châu ngựa, để mà làm gương dẫn địch người, quan trung liên quân lúc này mới vứt bỏ truy kích và tiêu diệt, nhanh chóng đuổi bắt châu ngựa, Tào Tháo cuối cùng mới thành công qua sông. Chương 250, đột kích ban đêm cửa ải. Cùng nay cùng lúc, bộ phản. Tư Hoàng tìm ra mấy chục chiếc thuyền cá, cùng lúc nhanh chóng ghi mẹ chúc, thần tốc trải qua Hoàng Hà. Tào quân đương nhiên không thể nào liền thuyền cá đều không có, nhưng vì là không đưa tới địch nhân chú ý, Tào Tháo cố ý không có từ Hà Đông quận vận chuyển bất luận cái gì vật tư, cũng không có vận chuyển thuyền cá. Cử động như vậy, để cho phụ trách phòng ngự Phùng Dực Trương Hoành buông lòng cảnh giác. Thuyền cá vận chuyển năng lực cùng với hữu hạn, một lần chỉ có thể vận chuyển 200-300 người, mà đi tới đi lui một chuyến thời gian rất dài, chính là đối diện là không có địch nhân. Tư Hoàng dẫn đầu qua sông, bắt đầu chỉnh đốn và sắp đặt quân đội, lúc này là nguy hiểm nhất. Đặt chân chưa ổn chi lúc, bị địch nhân kỵ binh đột kích, quân đội một khi tan vỡ, đó chính là toàn quân bị diệt. Mỗi một nhóm binh lính an toàn vượt qua Hoàng Hà, Tư Hoàng trong tâm lại càng có lòng tin. Giữa trưa, ngày xuân nắng ấm chiếu mặt đất, xanh nhạt thảo giang tại cỏ khô từ trong như ẩn như hiện. Phương xa đại địa trận chiến, Trương Hoành xuất lĩnh kỵ binh, chính tại lao nhanh. Đều cho lão tử nhanh lên một chút. Lão tử phải đem người tới tất cả đều ném vào trong sông chết chìm. Qua sông bộ binh, tại Từ Hoàng dưới sự chỉ huy, khai quật đại lượng ham vào ma hố. Nhóm đầu tiên qua sông binh lính, mang không phải vũ khí, mà là sẻng. Vũ âm trong nhà xương sinh sản sẻng. Phía sau mấy tốt qua sông, gánh vác chính là dùng để thiết lập thô sơ cự mã sắc nhỏ mục. Nay chủng loại giống như công binh sản sẻng, ở chỗ này lúc lực chiến đấu tuyệt đối không kém. Công binh trang bị làm sao có thể kém, thậm chí muốn làm tốt nhất. Thời đại vũ khí lạnh, phòng thủ mới là vĩnh viễn thần. Từ Hoàng trầm giọng hét lớn, địch tấn công, ứng chiến. Hắn nhận lấy phó tướng đưa tới đại phủ, cầm trong tay sẻng nhét vào trong tay đối phương, bảo vệ tốt bảo bối của ta. Loại vật này thật là ai dùng người ấy biết, đào hầm hiệu suất ít nhất để cao gấp đôi. Trương Hoành cười gằn, các huynh đệ, chúng ta đến chính là thời điểm, những này không ngựa người Trung Nguyên đều là đợi làm thịt tiểu dương cao. Ha ha ha, giết sạch bọn họ, dám đến quấy rầy chúng ta tiêu giao sinh hoạt, đều đi chết đi. Bộ binh gặp phải khinh kỵ binh, thua thiệt nhất chính là di động năng lực. Địch nhân có thể quanh co cưỡi ngựa bắn cung, cho bộ binh tạo thành không nhỏ thương vong, nhưng loại này không đủ trực tiếp bạo lực, bình thường không thể tại trong thời gian cực ngắn đánh tan đối thủ. Trương Hoành lòng tin 10 phần, lựa chọn cưỡi ngựa lao nhanh. Tốc độ cao chạy nhanh tốt ngựa, đạp vào hãm vào ma hố, giống như bình thường hành tẩu người, nhất cước giẫm ở không có đắp má hồ lô bên trên, loại kia chua sảng khoái không có ai nghĩ trải qua. Âm hiểm người Trung Nguyên, tiến lên giết sạch bọn họ. Trương Hoành dựa vào số lượng kỹ thuật, liên tục nhảy qua 2 cái hãm vào ma hố, sau lưng cũng chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chi kỵ binh này, một mực tại hành quân cấp tốc, bất luận là thể lực vẫn là mã lực đều tiêu hao hơn nữa, hiện tại chẳng qua chỉ là bằng vào về khí thế ưu thế, muốn nhất cử đánh tan đối thủ. Sau đó từ hoàng nhánh quân đội này là trong bộ đội tinh nhuệ nhất tiền phong, có phong phú đối với kỵ binh kinh nghiệm, dẻo dai 10 phần. Hai nhánh quân đội chính diện đụng vào nhau. Từ Hoàng nhất phủ chém gậy đâm tới Trương Mâu, cùng lúc đem đối phương bị giáp tính cả xương ngực cùng nhau chẻ nát. Hắn ổn định thân hình, hướng về mặt bên bước ra mấy bước, lại là nhất phủ chém gãy một cái chân ngựa. Kỵ sĩ trên ngựa từ Hoàng đỉnh đầu bắn qua, không biết rơi xuống ở chỗ nào. Ha 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 ha. Mềm yếu vô lực tấn công. Từ Hoàng cất tiếng cười to. Địch quân cũng không có chạy tán loạn, mà là vẫn duy trì trận hình, kỵ binh cùng bộ binh trao đổi so sánh một, đây là kỵ binh một phương không thể tiếp nhận. Hơn nữa, quân Việt binh lính đặc điểm lớn nhất chính là không có chút nào vinh diệu cảm giác, một khi công kích bị ngăn trở, sĩ khí liền sẽ nhanh chóng rơi xuống. Tư Hoàng nhắm ngay thời cơ, thổi lên phản công kèn lệnh, địch nhân thế công đến nhanh, lùi càng nhanh hơn. Tư Hoàng không có hạ lệnh truy kích, mà là bắt đầu xây dựng doanh địa, vì là đại quân toàn bộ qua sông làm chuẩn bị. Vài ngày sau, Lam Điền cửa ải. Tại đây không tính là hiểm quan, không có đóng thành, nhưng hẳn là xây dọc theo núi, dễ thủ khó công. Bất quá Mã Siêu đối với lần này cũng không phải rất coi trọng, mệnh lệnh Lý Kham chú đóng Lam Điền. Lý Kham người này nhắc tới có chút đáng thương, năm xưa bởi vì Hàm Dương tiêu điều, Lý Kham dẫn dắt bộ hạ đóng quân Trường An, cư ngụ ở đồng chắc lúc trước ổ bảo bên trong, lấy toàn tảo lê vi thực vật, móc cũ mộ lấy rơi người chết quần áo mặc. Hiện tại tiểu ngày sinh hoạt không tệ, hắn nào có cái gì hùng tài đại lược, cũng không muốn lên tiền tuyến giết địch, tại Lam Điền chú đóng đang cùng hắn ý. Lam Điền cửa ải nơi, hắn an bài 500 binh lính phòng thủ, 3 ngày đổi một lần ban, ai nguyện ý đi chỗ đó loại cửa ải chú đóng. Tại giữa sườn núi thổi gió, điều kiện kém chết người. Mã Thiết một đường chạy chậm đến Tào Sung trước mặt, mệnh đạo: "Thương thường, để cho huynh đệ chúng ta làm tiên phong đi. Nơi này tuy nhiên nhìn như dễ thủ khó công, nhưng mà kinh nam chúng ta đánh chiếm chừng mấy tòa loại này doanh trại, biết rõ làm sao leo lên." Tào Sung nhìn về phía Hắc Chiêu, đối phương mới là công thành chủ tướng. Hắc Chiêu trầm giọng nói ra: "Có kế hoạch gì?" Mã Thiết mặt lộ hưng phấn, bắt đầu cặn kẽ giảng thuật. Tào Sung binh sĩ hôm nay vừa mới chạy tới nơi này, nguyên bản về sau sẽ là một đợt thảm thiết tao ngộ chiến, kết quả địch nhân căn bản không có thám báo, căn bản không có phát hiện bọn họ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường, tại đây vốn là xem như đường nhỏ, thật có quân đội đột phá, cũng chính là Tào Sung loại này mấy ngàn người quy mô. Chính diện chiến trường đánh lửa, Mã Siêu vậy còn có thể cố kỵ nhiều như vậy, chỉ cần có thể phòng thủ Lam Điền, cho dù thật có địch quân, cũng đừng hòng uy hiếp Trường An. Chính là, đánh trận cũng không thể chỉ nhìn số người. Cân nhắc đến muốn công thành, bọn họ trong đội ngũ là mang theo lắp ráp thang mây,
cùng lúc Tào Sung còn chuẩn bị tiểu mới công thành vũ khí, 50 chiếc tiểu hình ba cung săn nỏ. Đem thật dài đặc thù tên nỏ bắn vào trên tường thành, các binh lính liền có thể mượn lực mà lên, tấn công thấp lùn thành tường thành chỉ cực kỳ hiệu quả. Những này tên nỏ chẳng những kiên cố, mà lên lối vào sắc bén, sau đó bưng tất phóng đại, dễ dàng giẫm đạp. Bất quá thoạt nhìn trận đầu không nhất định có thể cần dùng đến. Nửa đêm, lồi lõm tường ngoài bên trên, hắc ảnh nhốn nháo. Mã Thiết mang theo 50 tên thủ hạ, mang theo đặc thù móc sắt, bắt đầu leo lên thành tường. Cửa hải thành tường đặc điểm cao vút chót vót, nhưng cũng không bằng phẳng, chỉ là dựa vào địa hình qua loa xây. Trên tường thành, chỉ thấy thiêu đốt cây đuốc, lại thấy không đến trị thủ binh lính. Đối với kinh nam binh đến nói, loại này leo lên quá mức dễ dàng, bọn họ huấn luyện dùng leo mỏm đá đại sơn, đều so với cái này khó trèo. Mã Thiết leo lên động tác đột nhiên dừng lại. Một giây kế tiếp, một luồng dòng nước từ trên trời rơi xuống, tưới vào đỉnh đầu hắn trên đá. Mùi tanh tưởi chi khí phả vào mặt, nếu như là năm ngoái, kia vị công tử ca này đại khái sẽ trực tiếp bắt đầu mắng chửi người, có thể lúc này hắn chỉ là trầm mặc, ngay cả hô hấp tiết tấu đều chưa từng thay đổi. Trên tường thành, ngủ mơ hồ binh lính, giải quyết xong vấn đề cá nhân, lại lảo đảo đi trở về trong thành lầu. Qua chốc lát, trên đỉnh đầu không tiếng vang nữa, Mã Thiết chậm rãi di chuyển, lần nữa bắt đầu leo lên. Tuy nhiên đã là 3 tháng, nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh lẽo, từng trận núi gió đem sở hữu thủ vệ đều chém gió vào trong nhà. Hỏa quang chập chờn giữa, một cái mơ hồ hắc ảnh leo lên thành tường. Không bao lâu, từng cái hắc ảnh dồn dập leo lên thành tường. Xác nhận sau khi an toàn, từng đầu dây thừng ném xuống. Không biết qua bao lâu, một tiếng hét thảm đánh vỡ tòa này quan hải bình tĩnh. Một lúc lâu sau, Lam Điền cửa hải đổi tay, Tào Sung lấy không thương vong đánh chiếm tại đây. Trời sáng choang, Tào Sung nhìn thấy một đêm không ngủ, sát thực vẫn long tinh hổ mãnh Mã Thiết cùng Mã Hưu. Làm rất tốt, trận chiến này hai người các ngươi là công đầu. Chương 251, tính toán lấy Lam Điền. Tôn Thượng Hương cũng là có phần kích động, nàng chưa bao giờ từng thấy nếu như có sáng tạo công thành, nếu mà cố kỵ thân phận, nàng cũng muốn thử xem trèo tường. Mã tướng quân rất lợi hại, tương lai phải là nhân tài trụ cột, nhân tài như vậy ngươi nhất định phải bảo vệ tốt. Mã Thiết ôm quyền nói, Tôn cô nương quá khen. Đây đều là chủ công công lao, ta mới có may mắn đi theo Hoàng lão tướng quân học tập. Không phải lợi hại của ta, là Kinh Nam đặc chủng binh lợi hại. Kinh Nam đặc thú binh. Kinh Nam. Tôn Thượng Hương thì thầm đến nhìn về phía Tào Sung, chờ đợi đến đối phương giải thích. Tào Sung giả bộ như không thấy, nhìn về phía Nhạc Lâm, Tử Thông, ta cho ngươi 500 người chú đóng tại đây, phía sau coi tình huống lại điều chỉnh số người. Toàn này cửa hải trọng yếu bao nhiêu, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Nhạc Lâm ôm quyền lĩnh mệnh, chủ công yên tâm. Cho dù hơn 10.000 địch quân đến trước, cũng nhất định vững vàng phòng thủ tại đây. Tào Sung liền thích dùng loại này tướng lãnh phòng thủ, mà không phải loại kia nôn nôn nóng nóng, chỉ muốn ra tiền tuyến mã phu. Trừ phi Mã Siêu toàn tuyến tháo lui, hậu cần đều muốn thông qua vũ quan đạo vận chuyển, tại đây không thể sai sót. Tào Sung tiếp tục đối với Ngụy Duyên nói, "Văn Trường, binh sĩ chỉnh đốn và sắp đặt thế nào?" Ngụy Duyên, tùy thời đều có thể xuất chinh. Không để ý tới trận mắt Tôn Thượng Hương, Tào Sung gật đầu một cái, "Vậy cứ tiếp tục tiến lên đi." Thừa dịp địch nhân chưa chuẩn bị, nhất cử cầm xuống Lam Điền thị trấn. Các binh lính thể lực có chút hạ xuống, nhưng liền trước mắt địch nhân phản ứng đến xem, địch quân không phòng bị chút nào. Lúc này lựa chọn đột tập là tất cả tướng lãnh đều đồng ý quyết sách. Lam Điền khoảng cách Trường An chỉ có hơn 100 dặm, cầm xuống tại đây, liền có thể trực tiếp uy hiếp Trường An. Tuy nhiên lúc này Trường An đã không trọng yếu, thậm chí ngay cả thành tường đều không hoàn chỉnh, nhưng Trường An vẫn có trọng yếu địa vị, có rất nhiều lương thực tổ chữ. Lam Điền. Lý Kham đứng tại đầu tường, nhìn về phương xa. Khí trời không tệ, là săn bắn thời điểm tốt. Đáng tiếc a, gần đây Phùng Dực đã bị Tào Tháo quân chiếm cứ, quan trung liên quân chính tại vị thủy bờ sông bố phòng. Hắn ngược lại không là rất lo lắng, mấy phe binh lính có phòng bị, địch quân lại nghĩ qua sông đó chính là muôn vàn khó khăn. Hiện tại vấn đề lương thực mới là mấu chốt nhất, hai quân thời gian dài giằng co, kia lương thực ai đi trồng trọt. Đến mùa thu, không có mới lương thực, bọn họ liền xong. Bất quá nghe nói Mã tướng quân đã phái sứ giả đi tìm Khương Nhân cùng Hung Nô bộ lạc đàm phán đi. Hả? Lý Kham đột nhiên khẽ di một tiếng, phương xa một chi cân nhắc đội ngũ 100 người chậm rãi hướng đi thành tường. Nhìn phương hướng hẳn đúng là cửa ải phương hướng. Con chó, lại dám chính mình chạy trở lại. Nhìn ta không hút các ngươi chết. Lý Kham tức giận mắng lên tiếng, hôm nay là đổi ca ngày, nhưng phụ trách đổi ca đội ngũ còn chưa xuất phát, cửa ải quân đội làm sao lại dám tự mình trở lại? Trương Hổ thấp giọng hỏi nói, tướng quân, như vậy được không? Nếu mà bị địch nhân nhìn thấu, vậy liền đả thảo kinh xả. Ngụy Duyên ánh mắt kiên định, ta tin tưởng Tôn cô nương đánh giá, cũng tin tưởng chính mình đánh giá, địch nhân không có một chút ý thức nguy cơ, không thể nào ý thức được chúng ta đánh lén. Đây chính là quân sự hội nghị kết quả, Ngụy Duyên cùng Tôn Thượng Hương đều đề nghị mặc lên địch quân y phục ngụy trang, chờ cơ hội đánh lén, thừa dịp loạn cướp lấy thành môn, phía sau mấy dặm bên ngoài liền sẽ nhanh chóng đột kích, bày ra toàn diện công thành. Tào Sung vẫn lựa chọn không phát biểu ý kiến, một là hắn muốn bồi dưỡng thủ hạ tướng lãnh, hai là hắn không cho là mình là cái gì quân sự kỳ tài. Lý Kham đi xuống thành tường, tùy tiện gọi một tiếng, mấy trăm binh lính phóng người lên ngựa, theo hắn đi tới ngoài cửa thành. Tay hắn nắm roi ngựa, oán hận nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là cái kia thằng nhãi con dám trái với quân lệnh, hôm nay ta nhất định phải quất chết hắn. Một tên kỵ binh thấp giọng nói, tướng quân chớ giận, dẫn đội là ngươi sủng thiếp ca ca. Hừm, cư nhiên là hắn, vậy cũng muốn quất chết hắn. Cô nàng kia gần đây chơi đủ, cũng nên đổi một càng non. Bên ngoài mấy trăm bước, Ngụy Duyên đột nhiên thấp giọng nói ra, nhớ kỹ, cướp lấy cũng phòng thủ thành môn mới là quan trọng. Bởi vì muốn ngụy trang đánh lén, bọn họ vũ khí cũng làm thay đổi quần áo, không thể nào mang mạch đao cùng mã sóc, chỉ có thể mang theo bên người đòn đao. Địch nhân loại này phá vũ khí, công xưởng phụ cận nông dân đều không lừa thưa phải dùng. Mấy dặm bên ngoài, Tôn Thượng Hương mang trên mặt lo âu, trong miệng lặng lẽ lẩm bẩm, tính toán đủ loại có khả năng. Tào Sung liếc một cái miệng, như vậy không bình tĩnh, làm sao làm tướng quân? Lữ Linh khởi thấp giọng thăm thẳm nói ra, chủ công,
ngươi cũng rất lo lắng Vân Lộc đi.
Ta mới không có.
Nàng muốn quân công, nhất thiết phải dựa vào chính mình đi liều mạng.
Tào Sung làm sao có thể thừa nhận?
Lữ Linh Khởi không tiếp tục vạch khuyết điểm, không có nói ngươi vẻ mặt và bình thường hoàn toàn bất động, hơn nữa một mực nhìn đến phương xa.
Lý Kham chỉ đến Ngụy Duyên giận dữ hét, ngươi là ai?
Giám sát hiện đâu?
Ngụy Duyên trong lòng hơi động, ngươi là Lý Kham?
Lớn mật,
lại dám cùng Lý tướng quân nói như vậy.
Một tên thân binh tức giận quát.
Ngụy Duyên đột nhiên cười to lên, các huynh đệ, chúng ta vận khí không tệ.
Động thủ.
Hắn rút ra trường đao, thúc vào bụng ngựa xông lên.
Nhưng mà, phía sau có người càng nhanh hơn, có ba người cùng lúc động thủ, chính là Mã Gia ba huynh muội.
Bọn họ đã nhận được tin tức, người nhà bị khống chế tại bên trong trại viện, nếu không phải là Tào Sung cầu tha thứ, hiện tại đã hạ ngục.
Lúc này không liều mạng còn đợi lúc nào?
Lý Kham lừa gạt.
Tình huống gì?
Một giây đồng hồ sau đó, hắn đại não mới trở về hiện thực, bởi vì một thanh đoạn thương đã chạm vào cổ của hắn.
Đoạn thương Mã Thiết Phi lao đánh chết địch nhân chủ soái, lại lập công đầu.
Ngụy Duyên không có dừng lại, cưỡi ngựa trực tiếp chạy về phía thành môn, bọn họ cuối cùng mục đích vẫn là muốn phá thành, vẫn là muốn chiếm lĩnh thành môn.
Địch quân trong nháy mắt lọt vào hỗn loạn.
Thủ thành binh lính phản ứng chậm chạp bắt đầu đóng cửa thành.
Sau đó đã trễ, Ngụy Duyên, đám người Trương Hổ đã đột nhập trong cửa thành, bắt đầu trắng trợn sát lục.
Kỳ quái tiếng kèn lệnh xa xa truyền ra.
Mấy dặm bên ngoài, Tôn Thượng Hương lớn tiếng thanh hát, thành công.
Nhanh hướng.
Không cần nàng nói, Hạ Hầu thượng, Hát Chiêu đã xuất lĩnh chủ lực quân xông ra.
Mặt đất bắt đầu rung động, sở hữu binh lính hận không được một giây kế tiếp liền chạy tới Lam Điền dưới thành, bọn họ càng nhanh chạy tới, mấy phe thương vong thì sẽ tăng ít.
Lam Điền thành bên trong một phiến hỗn loạn, quân phiệt thế yếu thể hiện tinh tế, lão đại cái chết trung thành với lão đại đầu mục hướng về thành môn, đi tìm địch nhân liều mạng.
Nhưng lão nhị, lão tam đầu tiên nghĩ đến là, hiện tại ai là lão đại?
Bọn họ lúc này còn tưởng rằng, đây chỉ là một đợt báo thù, hoặc là trung thành với triều đình tiểu cổ phản quân, căn bản không đáng sợ.
Chỉ cần chọn xong lão đại, kia tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết.
Ngụy Duyên đem mấy trăm binh lính làm đội ba, một đội là chủ lực kháng đang đứng đầu đằng trước, tử thủ thành môn.
Mặt khác hai đội từ hai cánh hướng về thành bên trong đột kích, ngăn cản thẳng hướng thành môn binh sĩ, làm dịu thành môn áp lực.
Trong đại sảnh, lão nhị, lão tam vẫn còn ở kịch liệt cãi vã.
Ngay tại lúc này, một tên binh lính xông vào, la lớn, không tốt, địch quân đại quân giết tới.
Là Tào Tháo quân đội.
Không thể nào.
Nhanh, đi nhanh thành môn.
Không thể để cho địch nhân vào thành.
Hạ Hầu thượng khinh kỵ binh đầu tiên đột nhập thành bên trong, đi thông thành chủ phủ trên đường chính, nguyên bản lão nhị, lão tam chính xuất lĩnh tinh nhuệ liều chết xông tới.
Hai quân lọt vào kịch liệt chiến đấu trên đường phố.
Mấy canh giờ sau đó, hơn ngàn tên địch quân từ Lam Điền Bắc môn phá vòng vây mà ra.
Cái này đồng dạng là chiến đấu trước an bài xong sách lược, lưu lại một con đường cho địch nhân chạy thoát thân, hạ xuống địch nhân ý chí chống cự.
Hơn nữa bọn họ hiện tại không cần thiết tù binh.
Chương 252, mỗi người ứng đối.
Cùng ngày cùng lúc, Ích Châu.
Lưu Bị khi lấy được Trung Diêu xuất binh tin tức sau đó, lập tức phái sứ giả đi tới thành đô du thuyết.
Có nội ứng giúp đỡ, Lưu Trương tùy tiện tin tưởng Lưu Bị, chấp thuận hắn tập trung đại quân ra Bắc, phòng bị Trương Lỗ, cùng lúc cũng phòng bị Tào Tháo tấn công xong Trương Lỗ sau đó, lập tức Nam Hạ tấn công Ích Châu.
Song phương ước định, tại Bồi Thành gặp mặt.
Lưu Bị quyết định vung tay một cược, hắn bắt đầu dụ quan Vũ tích trữ vật tư.
Kinh Nam cằn cỗi, muốn cung ứng đại quân tác chiến cũng không dễ dàng, lúc này biện pháp duy nhất chính là dã man cướp bóc, quan Vũ lựa chọn mạnh trinh man tộc, trong vòng thời gian ngắn gom góp được đủ vật tư.
Ích Châu là cuối cùng một nơi có thể đất đặt chân, Lưu Bị minh bạch, Gia Cát Lượng minh bạch, Tào Tháo cùng Tôn Quyền đồng dạng minh bạch.
Tôn Quyền tiểu mới hải thuyền đã xuất hải, có thể đoán được không lâu về sau, át sẽ vì đó mang theo quần quần tiền tài. Hắn hiện tại có phần có loại tọa sơn quan hổ đấu ý tứ, Lưu Bị nhất định sẽ đem Ích Châu đảo loạn.
Tào Tháo tuy nhiên tại Ung Châu, Lương Châu tác chiến, nhưng hắn cũng không khả năng vứt bỏ thuộc địa, song phương đối kháng, sẽ xảy ra tình huống gì,
cũng không ai biết.
Mà hắn Tôn Quyền tất có thể chậm rãi phát triển, vạn nhất Tào Tháo bại, vậy chỉ có hắn làm tốt tiến vào Trung Nguyên chuẩn bị.
Ba Lăng, Chu Du bệnh ngã nửa năm sau, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục sức khỏe.
Hắn lại khôi phục bận rộn trong công việc, hắn cũng đang đợi cơ hội.
Giang Lăng đã là tâm hắn kết.
Một khi Trung Nguyên biến động, kia hắn liền có thể rời khỏi xuất binh, đánh lén Giang Lăng.
Vị thủy chiến trường.
Mã Siêu hôm nay bận rộn bể đầu sức chán.
Tào Tháo âm hiểm dọc theo sông bố trí đại lượng nghi binh, mỗi cái bến đỏ đều phải có chút đề phòng, đây đối với quân kỷ không nghiêm quan trung quân thật là một loại khiêu chiến rất lớn.
Mã Siêu cũng chỉ có thể nhiều hơn đốc thúc, phương pháp tối ưu nhất chính là không để cho qua sông, song phương cách sông nhìn nhau.
Một ngày này, Tào Tháo mệnh lệnh Chu Linh tại mô bến đỏ, dùng đại lượng bè trúc qua sông, xây dựng phù kiểu.
2000 người Tào quân vừa mới vượt qua vị thủy, Mã Ngoạn xuất lĩnh 5000 binh lính chạy tới chiến trường, Tào quân chân đứng không vững, đại lượng binh lính nhảy sông chết đuối mà chết.
Chu Linh ngồi bè trúc trở lại Bắc Ngạn.
Phùng Dực.
Tào Tháo cao mày nói ra, bên ta đặc thủ thuyền cá đã lén lút lái vào vị thủy, cũng không biết rằng Thương Thư là làm sao nghĩ, cư nhiên có thể nghĩ đến như thế tinh diệu tiếp nối phương thức.
Đây thật là xích sắt liền cầu a.
Tào Sung phủ kiểu kiến thiết là dựa theo hậu thế quân mẫu hóa thiết kế, hoàn toàn giống nhau như lúc khoái thuyền, mỗi cái thân thuyền trên trực tiếp có thể xây dựng phủ kiểu tấm gỗ, sợi dây, hai cái xích sắt và tiếp nối xích sắt tiếp nối cái.
Chỉ cần tàu thuyền xếp thành không sai biệt lắm một đường kia, vậy liền có thể nhanh chóng tiếp nối xích sắt, trải tấm gỗ, hoàn thành phủ kiểu kiến thiết, hiệu suất cực nhanh ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Thương Thư công tử ở phương diện này xác thực là thiên tài trong thiên tài.
Đáng tiếc địch nhân phản ứng tốc độ vượt quá ta mong muốn, liền tính chúng ta thừa dịp lúc ban đêm qua sông, vậy cũng tối đa chỉ có một đêm thời gian.
Thời gian ngắn như vậy, căn bản không có biện pháp chúc thành, ta lo lắng gánh không ngừng Mã Siêu kỵ binh a.
Cổ Hủ nhìn chằm chằm trên bàn địa đồ, có chút lo âu nói ra.
Tào Tháo đồng ý nói, Văn Hòa nói đúng, ta để cho Chu tướng quân mạo hiểm qua sông, chính là vì thí nghiệm Mã Siêu quân phản ứng tốc độ, cùng lúc lại một lần thiết lập phục binh, để cho vô pháp đánh giá quân ta chân thực ý đồ. bây giờ nhìn lại, còn muốn tiếp tục hao tổn nữa, kéo dài tới địch nhân có chút buông lỏng lúc lại qua sông. Tào Tháo liếc về một cái Quách Gia, Phùng Hiếu, hôm nay ngươi làm sao trầm mặc như vậy? Quách Gia cười nói, có một ý tưởng, nhưng mà còn cần nghiệm chứng một chút. Hắn đi tới trên bản đồ, từ Vũ Quan Đạo đồng dạng con đường, tính toán thời gian, Thương Thư hẳn là đến tại đây. Quách Gia đưa tay điểm tại Lam Điền huyện nơi. Ngay tại lúc này, thám báo báo lại, báo, chúng ta vừa mới chặn được thư tín, Thương Thư công tử đánh lén Lam Điền, chém giết địch quân tướng Lanh Lý Kham, hoàn toàn khống chế Lam Điền thị trấn. Ha 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 ha, Phùng Hiếu, ngươi còn như vậy đều muốn ghen ghét, ngươi cuối cùng cân nhắc nhà ta Sung Nhi. Tào Tháo một hồi thích thú, Tào Sung binh sĩ số người, hắn lòng biết rõ, chỉ cần có thể chiếm cứ Lam Điền, kia nhất định có thể kiểm chế một phần địch nhân binh lực. Vị khẩu. Mã Siêu vừa mới nghe xong báo cáo, hắn biết được Lam Điền tình hình chiến đấu, lại hiểu rõ đại lượng thư tín bị đầu nhập vị thủy, khẳng định đã bị Tào quân chặn được. Mục đích của hắn lộ hung quang, la lớn, phàm là trốn về kẻ đào ngũ, đều tuyên án tử hình, lập tức chấp hành. Báo tin binh lính, tuyệt vọng hô, Mã tướng quân, chúng ta không phải kẻ đào ngũ a, chúng ta liều mạng chống cự đến cuối cùng, mới rút lui. Bớt nói nhảm, mang xuống. Mã Siêu nộ khí dâng trào, nhất cước đem đối phương đạp lăn tại. Lúc này bên trong đại trướng tụ tập là hơn 10 danh tướng dẫn, có cười trên nỗi đau của người khác, có mặt lộ không đành lòng, nhưng cuối cùng không có mở miệng cầu tha thứ. Phế phẩm, bất quá số ít binh lính đánh lén, cư nhiên một ngày không đến, liền ném Lam Điền. Mã Siêu oán hận tiếp tục mắng đã lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, Bàng Đức, ngươi dẫn dắt 5000 bản bộ nhân mã. Dương Thu, ngươi dẫn dắt 5000 bản bộ nhân mã cùng nhau đi tiêu diệt địch quân. Không thể để cho cứ như vậy tùy ý làm bậy, ta không có tinh lực nhiều như vậy mỗi ngày phòng bị đánh lén. Bàng Đức im lặng lĩnh mệnh, hắn và Mã Siêu có hiềm khích, loại này không ở chiến đấu với nhau cũng tốt. Lam Điền. Tại đây phòng ngự hoàn toàn giao cho Hát Chiêu phụ trách. Lúc trước Nhạc Lâm Thiên nhân đội đã trải qua một lần khuyết chương chiêu, số người đồng dạng là 1000 người. Những binh lính này lực chiến đấu còn có giới hạn, Tào Sung nổi lên toàn bộ mang theo, mục đích vẫn là vì thủ thành. Hát Chiêu không tiếp tục tập trung nhân thủ tiếp viện Lam Điền cửa ải, chỉ là đem mang theo tiểu hình sàng nọ vận đi qua, chỗ đó vốn là địa hình eo hẹp, dễ thủ khó công, giá thiết sàng nọ thích hợp nhất. Mã Siêu quân không hơn không kém có mấy loại lựa chọn, một là cường công Lam Điền thị trấn, loại này bất luận là hổ báo kỵ vẫn là hãm trận doanh đều là bộ đội phòng thủ, nhân thủ cũng không thiếu sót, lại thêm Tây Lương kỵ binh không quen công thành, Hát Chiêu có lòng tin thoải mái phòng thủ. Hai là Mã Siêu phái một phần binh lính kiểm chế, loại này tòa này thị trấn tùy thời liền sẽ chuyển thủ thành công, đồng dạng không cần sàng nọ, bọn họ nơi này không phải chủ yếu chiến trường, nhưng có thể thông qua đánh thắng trận phương thức kiểm chế Tây Lương quân. Ba là địch nhân cố gắng đánh lén Lam Điền cửa ải, hoặc là muốn đánh lén bộ đội hậu cần, vậy sẽ phải để cho đám này không va chạm kỵ binh, thật dài sàng nọ uy lực. Mà hổ báo kỵ cùng hãm trận doanh liền muốn với tư cách viện quân tùy thời đi tiếp viện. Tào Sung tiếp tục nghe qua Hát Chiêu phân tích sau đó, cũng yên lòng đem thủ thành chỉ huy quyền giao cho Hát Chiêu. Tại đây cũng đem trở thành Tào quân một nơi cứ điểm trọng yếu. Lần này chiến tranh quân ý đội chia làm hai cái bộ phận, một phần đi theo Tào Tháo chủ lực, một phần đi theo Tào Sung đánh lén đội, nhưng không có nữ tính quân ý theo quân. Bọn họ đều ở lại Vũ Quan. Lúc này Tào Sung mới truyền đạt quân lệnh, để cho đi theo bộ đội hậu cần đi tới Lam Điền, hắn phải đem nơi này với tư cách sau cuộc chiến bệnh viện, thẳng đến chiến tranh kết thúc. Mấy ngày này, Tôn Thượng Hương một mực tại ẩn nút Tào Sung. Hôm nay quân sự hội nghị sau đó, Tôn Thượng Hương vừa nghiêng đầu, liền muốn rời khỏi. Tào Sung ho khan một cái nhắc nhở, phụ thân không có cường công đồng quan, mà là đi vòng từ bộ phản lại tới Phùng Dực, cái này cùng ta phân tích hoàn toàn nhất chi a. Ngụy Duyên cười lớn nói, kéo dài chưa bao giờ hoài nghi tới chủ công đánh giá, ngày đó ngài đề xuất cái chiến lược này kế hoạch sau đó, ta cũng rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó quan trọng. Nếu mà ta là Mã Siêu, cũng sẽ đến nói. Hát Chiêu cũng gật đầu một cái, Chiêu cũng mười phần bội phục, quả nhiên không hổ là thừa tướng nhi tử, nhắc tới cũng không phức tạp, nhưng chấp hành lên thật cũng không dễ dàng. Lữ Linh Hởi, Mã Vân Lộc cùng lúc nhìn về Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương lạnh rên một tiếng, vận khí tốt, để ngươi đoán đúng. Có chơi có chịu, ngươi thiếu nợ ta một cái cam kết. Hừ. Tôn Thượng Hương vừa nghiêng đầu, liền đi ra ngoài. Mã Vân Lộc lúc này hỏi, chủ công, kia thừa tướng bước kế tiếp sẽ có kế hoạch gì? Tôn Thượng Hương nâng lên cánh tay, đứng giữa không trung. Do dự một chút sau đó, nàng chậm rãi đưa tay thả xuống, đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích. Chương 253, chiến bằng nước. Tào Sung đi tới địa đồ bên cạnh, tại vị thủy bờ sông ra dấu, vị thủy dài như vậy, qua sông cũng không khó, nhưng vững chắc trận tuyến rất khó. Bất quá, Tôn Thượng Hương đã hoàn toàn xoay người, nhìn chằm chằm nam nhân kia. Tào Sung chỉ đến vị khẩu nói ra, bất quá, phụ thân cuối cùng tìm đúng thời cơ qua sông, hơn nữa khả năng cao liền ở ngay đây. Chỉ cần tại cái này vững chắc phòng tuyến, kia đánh bại quan trung liên quân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tôn Thượng Hương không nhẫn nhịn được ở nói ra, không nhất định đi. Cho dù thừa tướng có thể qua sông, lại vững chắc phòng tuyến, quan trung quân binh lực vẫn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tào Sung im lặng, một bộ ta mới không giải thích cho ngươi biểu tình. Ngụy Duyên dò xét hỏi, chủ công ý là quân ta là phá cục điểm sao? Tào Sung lắc đầu một cái, nhìn về phía những người còn lại. Hát Chiêu thử thăm dò nói ra, quan trung quân rất có thể lương thực chưa tới, chủ công ý là kéo dài tới đối phương lương thực hao hết. Tào Hưu đồng ý nói, đây là cái biện pháp tốt, chỉ cần ta nhóm hậu cần dồi dào, quan trung liên quân tiêu hao không nổi. Tào Sung đưa mắt về phía Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương lạnh rên một tiếng, quan trung chư tướng không chỉ huy được thống nhất, ta cảm thấy áp dụng tiêu diệt từng bộ phận phương thức cũng có thể chiến thắng. Có chút chiến tranh cũng không nhất định sẽ ở trên chiến trường phân ra thắng bại, những cái kia đỉnh cấp mưu sĩ cũng không là ăn cơm khô. Tào Sung ý tứ sâu xa nói ra, nói rõ một chút. Không nói, nếu không buổi tối đến phòng ta đến, ta cùng ngươi nói. Hiện tại là tán gẫu thời gian, Tào Sung nói chuyện cũng có phần tùy ý gảy nhẹ. Tôn Thượng Hương gần đây biểu hiện không tệ, có thể nhìn ra tại Lâm trận phương diện chỉ huy có một chút thiên phú, nhưng đối với hắn thái độ có chút vấn đề. Ngươi, Tôn Thượng Hương gương mặt đỏ bừng, cũng không biết là khí vẫn là thẹn thùng, sau một khắc nàng oán hận nói ra, "Được, đi thì đi, ai sợ ai." Bên trong gian phòng mọi người sắc mặt cổ quái, dồn dập cáo từ rời khỏi. Chủ công lời đã nhắc nhở rất rõ ràng, mọi người tuy nhiên không hiểu lục đục với nhau, nhưng mà cũng nghe qua tương tự mưu lược. Chỉ là, sự thật thật biết là loại này sao? Cuối cùng, Lữ Linh khởi trắng Tào Sung một cái, đem ngựa Vân Lộc lôi đi, trong phòng nghị sự chỉ còn lại hai người. Tào Sung nhún nhún vai, "Đến ta phòng ngủ." Tôn Thượng Hương cắn cắn môi, cho dù nàng lại là thoải mái, cũng cuối cùng là chưa xuất giá nữ hài tử, đi nam tử phòng ngủ. Hơn nữa còn là đi vị hôn phu phòng ngủ, cái này. Do dự đã lâu, nàng cuối cùng vẫn bước hướng đi nội viện, nàng không sợ cái kia bản thân nhỏ hơn 4 tuổi nam nhân, hắn đánh bất quá chính mình. Hơn nữa hắn vốn chính là vị hôn phu mình a. Cách cửa phòng kéo ra, Tôn Thượng Hương bước đi tới. Căn phòng có phần đơn sơ, nhưng lại bị đánh quét rất sạch sẽ. Đóng cửa. Trên giường truyền đến Tào Sung lại dương dương thanh âm. Tào Sung đương nhiên không phải ít trùng lên óc, bây giờ còn đang tuổi dậy thì, không thể quá sớm, rất thương thân thể. Hắn đã tiếp nhận cái hiện thực này, Tôn Thượng Hương là chính mình vị hôn thê hiện thực, vậy sẽ phải thuần phục con ngựa hoang này. Có lẽ về sau tại Giang Đông về vấn đề sẽ có hiệu quả. Đương nhiên cần thiết phòng bị không thể thiếu, vạn nhất nàng thật mang đến vô gian đạo đây. Tây Bắc chuyện ngược lại không có vấn đề, Tào Sung không tin Tôn Quyền cùng Mã Siêu có quá sâu tới lui. Cửa phòng đóng kín trong nháy mắt, Tôn Thượng Hương phảng phất nghe thấy tiếng tim mình đập, nàng tự nhiên có nhiều chút hoảng. Còn đứng ngây ở đó làm gì, qua đây cho ta xoa bóp a. Xoa bóp? Đương nhiên, vậy ta gọi ngươi tới làm gì? Đứng ở cửa làm bình hoa a. Tôn Thượng Hương tâm đều muốn nhảy cổ họng. Nàng tiến đến mấy bước, liền thấy một cái lớn chữ, nói đúng ra là quá chữ, bất quá nàng xem không đến. Giọng nói của nàng bất thiện nói ra, ngươi muốn nói là không ra một cái để cho ta kết quả hài lòng, ta không tha ngươi. Làm sao? Còn có thể cắn ta a? Tào Sung đầy không quan tâm nói ra. Một lát sau, hắn cảm giác đến một đôi tinh tế có lực tay đè tại chính mình ngang hông. Tào Sung thoải mái rên rỉ một tiếng, đúng đúng, liền cái cường độ này. Tôn Thượng Hương lạnh rên một tiếng, cái này coi như là trả lại ngươi hứa hẹn. Đây cũng quá đơn giản đi. Bất quá sao? Tùy ngươi, ngược lại chính ngươi cũng chỉ có thể làm chút loại chuyện nhỏ này. Ngươi bây giờ có thể nói đi. Kỳ thực trên bản chất vẫn là tiêu diệt từng bộ phận, nhưng mà cũng không cần phó trừ vu võ lực, chỉ cần để bọn hắn lẫn nhau dáng vẻ ở giữa có nghi kỵ, kia chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến quân đội chiến lược. Lôi kéo trong bóng tối một phần tướng lãnh sao? Quan trung trong quân Hàn Thoại cùng Mã Siêu thế lực lớn nhất, đừng quân phiệt không đáng sợ. Chỉ cần để cho hai người có hiềm khích, vậy ta quân tất thắng. Hai vị này đều không có tốt như vậy lôi kéo đi, bằng không bọn hắn cũng không khả năng sẽ đầu hàng. Xác thực là loại này, tình huống cụ thể liền muốn nhìn phụ thân bên kia nhu lực, ngươi cũng có thể tốt tốt học một ít. Không đi học sẽ dùng như thế nào, ít nhất phải học được phòng bị. Ngươi một câu ta một câu trò chuyện rất lâu. Hai người lần thứ nhất loại này bình thường nói chuyện hiếm, cư nhiên là ở trên giường. Vài ngày sau, Tào Sung chính tại đầu tường dò xét thành phòng, phương xa khói bụi nổi lên bốn phía, đại địa chân chiến. Địch tấn công. Cảnh báo vang dội, Tào quân lập tức bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lam Điền tiểu thành, thành tường chỉ có khoảng 4 mét, sông hộ thành liền càng là đứng ý. Trong khoảng thời gian này, Tào quân lớn nhất công tác chính là đào hầm. Chẳng những có đại lượng hãm vào ma hố, vẫn còn ở dưới thành móc một cái rãnh sâu, dùng để ngăn cản địch nhân công thành. Một ít thấp lùn dưới thành tường cũng bị sớm đặt vào thiết tật lê. Chủ công, nhanh xuống thành tường. Không gấp, nhiều địch nhân ngu xuẩn, có thể trực tiếp dùng kỵ binh công thành a. Quả nhiên, địch nhân kỵ binh ở ngoài thành ngàn bước bên ngoài dừng lại. Một lát nữa, địch nhân bắt đầu nổi trống, khiêu chiến. Tào Sung cũng nhìn thấy đối phương cờ hiệu trên chữ to to lớn, cư nhiên là bảng Đức a. Rất tốt. Phải nói quan trung trong quân, duy nhất còn có mời chào giá trị chính là cái này bảng Đức, bảng Lệnh Minh. Lữ Linh khởi nghi hoặc hỏi, cái người này rất lợi hại, là vị mạnh tướng, đủ để đảm nhiệm một quân tiên phong. Tào Sung không phụ trách chỉ huy quân đội, cho nên lúc này mới có thể có lòng dỗi dành lần nữa tán gẫu. Bất quá, tự nhiên là Bang Đức, vậy nếu như giã chiến hẳn không tốt đánh đi. Bang Đức cũng coi là một viên lao tướng, hắn xa xa liền thấy trên tường thành, thủ vệ tề chỉnh, khải giáp sáng ngời. Thành tường cũng có rõ ràng ra cố vết tích, hơn nữa dưới thành đồng cỏ trải qua khai quật, đã sớm không có lục sắc. Cái này khiến hắn lập tức vứt bỏ dùng cưỡi ngựa bắn cung cái giày, lại dùng thô sơ thang mây công thành tính toán. Địch nhân muốn cố thủ, vậy hãy để cho hắn thủ đi. Hắn chỉ cần có thể kiềm chế nhánh quân đội này là tốt rồi, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Ồ. Hắn đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, hắn không nghĩ đến địch nhân lại dám mở thành ứng chiến. 500 hổ báo kỵ ở phía trước, 500 hám trận doanh ở phía sau, một chi thiên nhân đội ra khỏi thành ứng chiến. Ngụy Duyên cùng Tào Hưu không lo lắng vấn đề tinh thần, nhưng dù sao phải trước tiên đánh một trận, trước tiên tiếp địch nhân một hồi tàn nhẫn, tiếp xuống dưới có thể vững chắc phòng thủ, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Bàng Đức cười to nói, thật can đảm, các huynh đệ, đi với ta sẽ gặp địch nhân. 2000 kỵ binh đi theo Bàng Đức bày ra tấn công. Bàng Đức kỵ cũng là một con ngựa trắng, hắn quân kỷ nghiêm minh, bộ hạ huấn luyện khắc khổ, vốn là Tây Lương quân dị loại. Song phương đội kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ. Bàng Đức đột nhiên nhận thấy được không đúng, đối phương khải giáp cùng vũ khí đều không đúng. Đây là quang thời gian trước truyền vô cùng kỳ diệu manh hổ kỵ binh sao? Đây là từ Khương Nhân bên kia truyền đến thuật ngữ, nghe nói chi kỵ binh này hung hãn như hổ, nắm giữ cực dài trường thương cùng vô pháp xuyên thủng khải giáp. Giết! Giết! Song phương kỵ binh chính diện đụng vào nhau. Chương 254, Mã Hưu bái phỏng. Xông lên phía trước nhất Bàng Đức cùng Tào Hưu giao thoa mà qua, liều mạng ngang sức ngang tài. Bàng Đức tiếp tục vọt tới trước, thân hình vặn mèo, tránh ra địch nhân ma sóc, cùng lúc đại đao lần nữa vung lên. Ầm! Thế đại lực trầm một đao, đem một tên hổ báo kỵ binh lính đánh bay xuống ngựa. Chính là địch nhân khải giáp cũng quá gian chắc, vừa mới một kích kia lực lượng đủ để đem địch nhân chém thành hai khúc, nhưng bây giờ địch nhân tối đa chỉ là trọng thương. Song phương tấn công vẫn còn tiếp tục.
ầm 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 ầm. Kỵ binh đụng nhau giữa, đại lượng binh lính ngã ngựa. Cho dù không chết cũng sẽ được phía sau chiến mã giết chết. Giống như ban đầu cùng Mã Siêu kỵ binh luận bàn lúc một dạng, hổ báo kỵ mã sóc có ưu thế tuyệt đối. Kỵ binh hạng nặng cùng khinh kỵ binh ở chính diện đột phá trên có ưu thế tuyệt đối. Vòng thứ nhất tấn công, mấy trăm bàng Đức kỵ binh ngã ngựa, hổ báo kỵ ngã ngựa binh lính chỉ có vẹn vẹn mấy người. Hổ báo kỵ binh lính yếu bất đối phương đột kích tốc độ, lúc này hãm trận doanh liền có thể phát huy uy lực lớn nhất. Mạch đao lại hiển lộ uy lực, chiến tổn đã xong toàn bộ không ở một cái tầng diện tiến lên. Bàng Đức rung động trong lòng, đồng thời còn có ảo não cùng hoảng sợ. Hắn chưa từng thấy quân đội như vậy, cho nên ngay lập tức không đem đối phương coi là chuyện to tát, lựa chọn vọt thẳng phòng, mà không phải quanh co cưỡi ngựa bắn cung. Hắn hoảng sợ là, đây là một chi cái dạng gì quân đội? Thế gian sẽ không có quân đội có thể ở chính diện cùng với địch nổi đi. Rút lui. Bang Đức quả quyết, lập tức chỉ huy quân đội quanh co rút lui. Tào Hưu hổ báo kỵ vẫn còn tại vọt tới trước, tuy nhiên địch nhân có mấy ngàn người, nhưng nếu mà lập tức bị bại, đó chính là mấy ngàn dê con lợi làm thịt. Đồng nhiên, khắp trời mưa tên bắn tới. Tào Hưu kéo một cái dây cương, ở trên chiến trường lượn quanh một đường vòng cung, lựa chọn rút quân. Cho dù mặc giáp hổ báo kỵ cũng không nguyện ý đối mặt cung tiễn loạn xạ, loại kia thương vong là không thể tiếp nhận. Hiện tại hổ báo kỵ cùng hãm trận doanh, sợ nhất đều là cái này, cung nỏ mới là thời đại vũ khí lạnh vĩnh viễn thần. Bang Đức rút lui mấy dặm, hạ trại, một đợt tiểu bại không đủ đánh tan hắn. Lúc này Dương Thu cũng chạy tới nơi đây, hắn nghe nói chiến đấu trải qua sau đó, nào còn dám lại đi khiêu khích, ngoan ngoãn sát bên Bàng Đức quân hạ trại, cùng lúc tăng cường thủ vệ, đề phòng địch nhân ban đêm tập kích doanh. Lam Điền trên tường thành, chiến trường đã cơ bản quét dọn xong. Tào Sung đứng tại đầu tường, cảm khái nói, đều là ưu tú nhất chiến sĩ, chính là mỗi lần đại chiến đều sẽ ít một chút. Đúng a. Lúc đầu đi theo chủ công cũng chỉ còn lại chừng phân nửa. Lữ Linh Khởi cũng hơi xúc động, hổ báo kỵ bên trong chiến sĩ nàng cũng cơ bản đều biết, đáng tiếc. Chiến tranh nào có không chết người, đây chính là loạn thế. Người chi quân đội này đã là thiên hạ mạnh nhất, chính là không biết có thể hay không mở rộng quy mô. Tôn Thượng Hương ở bên cạnh đồng dạng hơi xúc động. Loại này quân đội trên căn bản rất khó mở rộng quy mô, bởi vì nuôi không nổi. Chờ đến có thể nuôi lên thời điểm, khả năng cao cũng không cần nhiều như vậy quân đội. Trong khoảng thời gian này, Tào Sung cùng Tôn Thượng Hương quan hệ có chút hòa hoãn, ít nhất tại trường hợp công khai, Tôn Thượng Hương khách khí rất nhiều. Lúc này thân vệ báo lại, báo, Mã Thiết, Mã Hưu tướng quân đến. Lần chiến đấu này, Mã Hưu Mã Thiết đều không có tham chiến, bọn họ cũng không là hổ báo kỵ cũng không phải hãm trận doanh, không có tư cách ra khỏi thành. Mã Hưu, Mã Thiết ôm quyền hành lễ. Tào Sung trực tiếp hỏi nói, Trọng Khởi, Thúc Khởi, các ngươi cùng Bàng Đức quan hệ thế nào? Mã Hưu trả lời, ta cùng Lệnh Minh thúc phụ quan hệ không tệ, ban đầu đại ca mê hoặc võ nghệ, ta lại luôn là đi theo bên cạnh cha. Bàng Đức cùng phụ thân ta quan hệ phi thường tốt. Mã Thiết lắc đầu một cái, ta làm lúc còn nhỏ, đối với những người này không có quá nhiều ấn tượng. Vậy Trọng Khởi, ngươi liền đi một chuyến Bàng Đức quân doanh, cũng không tính là chiêu hàng, chính là đem song phương tình huống giảng minh bạch, đánh một chút cảm tình bài, cùng lúc dò xét một hồi đối phương thái độ. Tào Sung tính toán rất đơn giản, Bàng Đức ban đầu nếu có thể quy thuận Tào Tháo, đã nói lên người này cũng không phải ngu chung người, bây giờ có thể đánh một chút cảm tình bài, liền tính không thể nhường đối phương hiện tại đầu hàng, nhưng đánh bại Mã Siêu sau đó, nhưng chính là thai vạ đến nơi mỗi người bay. Mã Hưu hai mắt tỏa sáng, được, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Bàng Đức ban đầu cùng phụ thân quan hệ không tệ, cùng đại ca quan hệ rất là một dạng. Điều kiện có thể mặc hắn mở, chính là hắn không đầu hàng, nhiệm kỳ gìn giữ thực lực cũng được. Cho hắn biết đi theo Mã Siêu tạo phản không có bất kỳ chỗ tốt. Tào Sung dặn dò. Lệnh Minh thúc phụ làm người tuy nhiên thô kệch, nhưng nhận thức thân thể to lớn, hiểu trung thần nghĩa sĩ, ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn. Đi thôi. Ngươi có thể nói nhiều nói chúng ta bên này tình huống, trừ quân vụ phương diện, còn lại tùy tiện nói. Mã Hưu, Mã Thiết đi xuống sau đó, Tôn Thượng Hương trực tiếp hỏi nói, ngươi cảm thấy Bàng Đức sẽ đầu hàng? Cũng sẽ không đi. Lâm trận đầu hàng, chính là võ nhân sĩ đủ. Bất quá, bao nhiêu sẽ có chút dùng đi. Bàng Đức lại doanh. Mã Hưu bị trói chéo tay đẩy ngã Bàng Đức trước người. Thân vệ báo cáo, báo, tướng quân. Người này tuyên bố cùng ngươi là quen biết cũ, tiểu nhân lo lắng hắn là gian tế hoặc là thích khách, liền đem nó trói. Người quen cũ. Bàng Đức định thần nhìn lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ, vội vàng nói, nhị công tử. Ngươi không có chết. Mã Hưu tại trong quân đội trải qua lịch luyện, trải qua sinh tử, đối với vị này năm đó hãn tướng cũng lại không sợ ý. Bàng Đức, may mà năm đó phụ thân ta dẫn ngươi không tệ, ngươi lại muốn hại chết chúng ta cả nhà. Thân binh mặt lộ hung quang, nắm chặt cán đao, lớn mật, lại dám cứ gọi thẳng tướng quân tính danh. Bàng Đức không có bất kỳ nội ý, cấp bách vội vàng khoát tay, kết thân binh nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Tướng quân, đi xuống. Trong đại trướng chỉ còn lại Bàng Đức cùng Mã Hưu hai người. Bàng Đức tự mình vì là Mã Hưu mở trói, sau đó mới xấu hổ nói ra, bất luận nhị công tử có tin hay không, Đức từ đầu đến cuối đều không nghĩ phản địch. Đức là triều đình sắc phong tướng lãnh, vốn bảo vệ lãnh thổ an dân, nhưng là bây giờ. Mã Hưu cuối cùng có chút không cam lòng hỏi nói, là đại ca đề xuất muốn phản địch sao? Hắn đã từng cố gắng trốn tránh, cố gắng làm đại ca tìm lý do giải thích, cố gắng không đi tin tưởng. Chính là sở hữu chứng cứ đều biểu dương, đại ca chính là chủ mưu. Bàng Đức trầm mặc đã lâu mới gật đầu một cái, Mạnh Khởi đã ngầm thừa nhận các ngươi bị Tào Tháo hại chết, mà hắn hiện tại nghĩa phụ là Hàn Toại. Mã Hưu hai tay nắm chặt, gằn từng chữ một, nếu không phải là Thương Thư công tử nhân nghĩa, chúng ta Mã gia tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Mã Siêu thật là ta đại ca tốt ta. Bàng Đức dò xét hỏi, nhị công tử, lần này đến trước làm ớn. Ta là nghĩ đến xem Lệnh Minh thúc phụ, xem vị này người trung nghĩa, vì sao cũng sẽ đi theo làm phản. Mã Hưu mặc dù là đến chiêu hàng, nhưng hắn tính cách lỗ mãng, làm sao nói cái gì cho phải nói. Ta là Mạnh Khởi thủ hạ tướng lãnh, ta là quân nhân, ta phải phục tổng quân lệnh. Vậy làm sao có thể gọi quân lệnh? Đây chính là luận mệnh. Nếu mà Lệnh Minh thúc phụ có thể đẩy loạn ngược lại chính,
vậy chẳng những chưa từng có sai, còn có thể lập xuống đại công, càng có thể bảo toàn ta Mã thị nhất tộc sống sót. Bàng Đức sắc mặt âm trầm bất định. Một hồi lâu sau, hắn vẫn là lắc đầu một cái, thật xin lỗi, nhị công tử, ta hiện tại là Mạnh Khởi thủ hạ tướng lãnh. Ta đầu tiên là một tên quân nhân, ta sẽ không lâm trận trốn tránh. Mã Hưu mặt lộ thất vọng, nhưng hắn rất nhanh nhớ tới Thương thư công tử giao phó, chậm rãi nói ra, lệnh minh thúc phụ, ngươi biết Trung Nguyên biến hóa sao?
Biến hóa?
Vâng, Thương thư công tử phát hiện một loại cây trồng mới. Chương 255, tập kích doanh. Dương Thu Nửa nằm ở cạnh trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, đơn giản công sự phòng thủ xây dựng xong, hiện tại chính là không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Để cho hắn công thành, hắn là sẽ không đi, nhưng muốn là, nếu là địch nhân dám đến, kia hắn binh sĩ tên nọ cũng là mười phần rồi rào. Một tên thân binh chạy vào, tại Dương Thu bên hai, lặng lẽ nói ra, tướng quân, Mã Hưu đến, đi gặp Bàng Đức. Dương Thu một hồi ngồi dậy đến, cái gì? Còn có chuyện này? Hắn là từ Tào Tặc bên kia trốn về. Thân binh cẩn thận từng ly từng tí vừa nói chính mình nghe được tình báo. Hẳn không là, xem bộ dáng là quy thuận Tào Tháo. Chỉ là, hai người nói chuyện cái gì, không có ai biết. Loại này a? Hành, ngươi đi xuống đi. Nhớ kỹ bảo mật. Dương Thu ánh mắt loạn chuyển, hai người nói chuyện cái gì? Bàng Đức chính là Mã Đằng nhiều năm bạn cũ, nếu mà. Vậy nếu như chiến cục bất lợi, như vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp, hắn và Mã Đằng quan hệ cũng không sai. Hôm sau, Bàng Đức tìm Dương Thu thương nghị tấn công Lam Điền thị trấn. Hai người nhận được mệnh lệnh là tiêu diệt địch nhân, cũng không là vây mà không tấn công. Bàng Đức trầm giọng hỏi, Dương tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Dựa vào chúng ta như vậy đơn sơ công thành thiết bị, rất khó công hạ thành này a. Dương Thu tâm tư điện truyền, Mã Hưu đi, ngông nên đi, vạn nhất Bàng Đức đã ngược lại, vậy làm sao bây giờ? Bàng tướng quân, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Thành bên trong địch quân, hẳn đúng là quãng thời gian trước càn quét Khương Nhân chi bộ đội nào đi. Ta cảm thấy chúng ta có thể vững vàng thủ trại cũng không tệ. Hừm, xác thực không thể khinh thường, ngày mai ta đi thách thức, dò xét thực lực đối phương. Kỳ Châu, Hà Giang quận. Điền gia là địa phương hào cường, Tào Tháo ủy nhiệm chủ nhà họ Điền ruộng ngân vì là Hà Giang thái thú, đối với hắn coi như ân sủng cực kỳ. Có thể không có ai biết, năm đó Viên Thiệu đã từng cứu ruộng ngân tính mạng. Ruộng ngân bản thân đối với Tào Tháo một mực có ngược lại trí. Mấy năm trước Tào Tháo Nam Chinh lưu biểu, hắn cho rằng kiếp này lại không có báo ân cơ hội, thật không nghĩ đến Tào Tháo xích bích thảm bại. Hôm nay Tào Tháo lại chinh Tây Bắc, bách tính lao dịch nặng độc, hoán thanh tái đạo. Hơn nữa nghe nói Bột Hải quận, Nhạc Lăng quận lao dịch nặng hơn, chính tại thiết lập cái gì ruộng muối cùng xưởng đóng tàu. Lúc này chỉ cần hơi dẫn đạo, kia chẳng lẽ là liền có thể dẫn tới Tào quân nội loạn. Nếu mà Tào Tháo lần này Tây Bắc lần nữa đánh bại, kia Tào Tặc nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lao dịch chuyện này, từ khách quan trên nói, thật đúng là không thể chỉ trách Tào Tháo. Năm nay lao dịch chủ yếu chính là vận thâu quân lương thực, xuất công xuất lực đảo mương cử, còn có kẻ biển xây dựng thuyền trận, ngư chẳng. Tuân Úc chính vụ năng lực rất mạnh, hắn làm sao lại không biết lao dịch quá nặng chỗ hại, dựa theo dân bản xứ miệng, loại này lao dịch cũng không tính nặng nhọc. Nhưng mà, tình huống thực tế là địa phương thế gia đại tộc, cũng không nghĩ ra người xuất lực, bọn họ chỉ có thể đem lao dịch lại chuyển gả cho phổ thông người dân, đây chính là dẫn đến lao dịch quá nặng. Dũng Ngân bắt đầu an bài nhân thủ, tỏa ra lời đồn, xúi dục nhân tâm. Sau đó không lâu, nhân tâm thấp thỏm, bách tính giống như sắp đốt thùng thuốc súng, chỉ cần một đốm lửa là có thể nổ tung. Ung Châu, vị thủy bờ sông, Tào quân từ nhiều cái bến đỏ cùng lúc qua sông. Mỗi cái bến đỏ số lượng binh lính cũng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn trăm người hơn, cái này xác thực đóng cửa trung quân cực lớn phòng ngự áp lực. Mã Siêu không dám không đề phòng, hắn không thể để cho địch nhân tại vị thủy bờ phía nam đặt chân. Cùng nay cùng lúc, Lam Điền thị trấn bên ngoài, Bàng Đức nổi trống khiêu chiến, nhưng Tào Xung lần này xác thực cố thủ không ra, đây là quân sự hội nghị thảo luận kết quả, căn cứ vào Mã Hưu truyền thuật, tất cả mọi người đều cho rằng Bàng Đức cũng không ngược lại trí. Đó cùng người này tử chiến không cần thiết, lần này tới lại không phải chỉ có cái này một nhánh quân đội. Lam Điền chỗ dựa xây lên, chủ yếu thành môn có hai cái. Phía bắc từ Bàng Đức hạ trại chú đóng, mặt tây tất từ Dương Thu hạ trại chú đóng. Bàng Đức nhiều ngày khiêu chiến, Tào Xung quân đều là cố thủ không ra. Mà Dương Thu chỉ là núp ở nơi đóng quân mình bên trong, không có khiêu chiến qua một lần. Nhiều ngày sau đó, đêm hôm ấy, nguyệt hát phong cao, như trước kia một dạng bình tĩnh. Bàng Đức cùng Dương Thu cũng đều ngầm thừa nhận, Tào Xung quân chính là đến kềm chế quan trung quân, cũng không phải tiến công chủ lực, tuy nhiên binh lính chiến lực cường hãn, nhưng dù sao số người quá ít. Nửa đêm, Lam Điền đầu tường cây đốt sáng sủa, như cùng đi ngày. Nhưng thành bên trong chính là hoàn toàn bất động, binh lính chính tại đại lượng tụ họp, hổ báo kỵ binh lính tức là ngựa mình thất mặc lên ngay, đề phòng nó phát ra rít lên. Trong khoảng thời gian này, Tào Xung quân làm đủ bộ dáng, ban ngày trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, ban đêm cây đốt sáng sủa, nhiều đội binh lính không gián đoạn tuần tra. Cái này cho địch quân một cái phi thường lớn ảo giác, đó chính là nhánh quân đội này sẽ không ra chiến, tính toán tử thủ thành trì. Bàng Đức cũng phái tiểu cổ binh lính vòng qua thị trấn, cố gắng đánh lén Lam Điền cửa ải, nhưng mỗi lần đều là không công mà về, trừ phi hắn đại quy mô chế tạo xe bắn đá, nếu không căn bản là không có cách công thành. Khả tạo xe bắn đá cũng cần kỹ thuật, quan trung quân đối với chế tạo khí giới công thành không có quá lớn nghiên cứu, càng là không có quân đội yêu thích công thành, kỵ binh cùng cung thủ đều không phải giỏi về công thành binh chủng. Tào Xung quân mỗi đêm đều có ưu tú nhất thám báo ra ngoài dò xét tình hình quân địch, bọn họ im lặng trong đêm tối mai phục, nhìn chằm chằm đến địch quân đại doanh phòng ngự. Rốt cuộc, Dương Thu quân dẫn đầu buông lỏng. Cái này đã có chút ra Tào Xung dự liệu, đối với những này thường xuyên tiêu giao quân phiệt đến nói, quân kỷ đều là làm một chút bộ dáng. Nhiều đội binh lính trầm mặc xếp hàng chỉnh tề, bọn họ cần làm chính là đi theo phía trước màu trắng đầu đội lĩnh đội. Màu trắng ban đêm muộn rõ ràng nhất màu sắc, rất dễ dàng là có thể phát hiện. Cho dù tìm không đến chính mình lĩnh đội cũng không có quan hệ, chỉ cần tìm được màu trắng đầu đội ra hỏa, đi theo liều chết xung phong liền xong chuyện. Lĩnh đội bắt đầu cho tất cả mọi người cấp cho đồng tiền, dùng để ngậm ở trong miệng đồng tiền. Thành môn im lặng mở ra, nhiều đội chiến sĩ trầm mặc đi ra thành trì. Khải giáp màu đen tại ánh trăng chiếu rọi xuống, nối thành một mảnh, giống như một chậm rãi di động quái thú, hướng về một cái hướng khác im lặng di động. Dương Thu tối nay mất ngủ, có chút tâm thần không yên, hắn những ngày qua một mực tại do dự muốn không nên chủ động liên hệ Tào Quân. Lúc này tình hình chiến đấu giằng co, hắn có chút do dự. Hắn sợ liên hệ Tào Quân, vạn nhất Mã Siêu tướng quân thắng lợi, làm sao bây giờ? Lại sợ không liên hệ Tào Quân, vạn nhất Mã Siêu tướng quân bại, hắn lại đi liên hệ, kia chịu đến đánh ngộ, liền sẽ hoàn toàn bất động. Tào Sung đứng tại đầu tường, nhìn về đêm tối, quân đội đã chạm vào trong bóng tối, hoàn toàn không có bóng dáng. Ngươi thật giống như có chút bận tâm a. Tôn Thượng Hương hơi nghi hoặc một chút hỏi, người nam nhân này tại đại sự bên trên biểu hiện trong lòng có dự tính, chính là mỗi lần đến phiên thủ hạ của hắn binh sĩ, cũng cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Sự thật cũng xác thực như thế, một khi sự tình thoát khỏi lịch sử quy tích, Tào Sung làm sao có thể không lo âu. Bọn họ đều là bảo bối của ta, thương vong một cái, ta đều mười phần đau lòng. Tào Sung đè nén trong tâm lo âu, đùa nói ra, ngươi loại này làm sao có thể chỉ huy đại chiến? Ta đã sớm nói, ta thích nghiền ép thắng lợi. Mượn tán gẫu, Tào Sung rốt cuộc làm dịu trong tâm lo âu, thẳng đến tiếng vó ngựa từ phương xa vang dội. Đó là mấy phe bắt đầu tấn công chứng minh. Tào Hưu Ngụy Duyên mấy cái cùng lúc cao giọng hô to, giết, giết chết hết thể dám cầm vũ khí lên địch nhân. Nhớ kỹ nhất định phải nhanh. Chương 256, truy kích. Dương Thu đối với tiếng vó ngựa rất tin tưởng, hắn một hồi liền nhảy cất lên, vọt ra sổ sách bên ngoài, cùng lúc la lớn, địch tấn công. Lúc này doanh địa đã bắt đầu mang loạn lên, những này Tây Bắc hán tử đối với tiếng vó ngựa phi thường mất cảm. Đại lượng binh lính vọt ra doanh trại, chạy về phía chính mình chiến mã. Cái này là có thể nhìn ra những binh lính này cơ bản tố chất, bọn họ đều là trên lưng ngựa lớn lên hán tử. Nhưng mà địch nhân khoảng cách quá gần, còn không chờ bọn hắn tìm ra ngựa mình, hổ báo kỵ đã vọt tới doanh trại cửa. Dương Thu cũng coi là một viên lão tướng, tuy nhiên tại đây vô pháp xây dựng thành tường, nhưng nên có cự mã cùng vòng rào vẫn có. Xông lên phía trước nhất là Tào Chân cùng Trương Hổ. Hai người cầm là đặc thù mã sóc, ngồi cưỡi cũng là đặc thù chiến mã, mã sóc đầu nhọn cũng không có bén nhọn như vậy, mục tiêu là công phá địch nhân cửa trại. Chiến mã xem như chịu chết chiến mã, đối diện đụng vào trên cửa, cho dù là cửa bằng gỗ, cũng rất khó sống thêm xuống. Tào Chân cùng Trương Hổ tại đánh vỡ đại môn trong nháy mắt, ngựa gỗ quay cuồng rơi xuống đất. Thân thể hai người đã hoàn toàn trưởng thành, mấy năm này ăn cho ngon, lại trải qua hài lòng đoán luyện lực lượng, lại thêm ăn qua dược, lúc này lực lượng mới chính thức thể hiện ra. Ầm. Doanh trại đại môn theo tiếng mà ngã. Kỵ binh hạng nặng thất ngựa nhún nhảy rất khó, mà trùng kích cự mã, vòng rào, chiến mã khả năng cao sẽ nhận được thương tổn nghiêm trọng. Hạng trận doanh binh lính cũng sau đó chạy tới, sát lục thuận theo bắt đầu. Làm Dương Thu tâm phúc binh lính tụ họp xong lúc, doanh địa đã là một phiến biển lửa, gọi tiếng hô giết rung trời. Phó tướng trầm giọng nói ra, tướng quân, mặt tướng mệnh phản kích, không đánh lùi địch quân, đưa đầu tới gặp. Dương Thu nhìn đến hỗn loạn doanh địa, đột nhiên trầm giọng nói ra, không, chúng ta rút lui, hướng bắc lùi mười mấy dặm, chờ đến trời sáng lại thu nạp binh lính. Điểm này ánh mắt hắn vẫn có, hắn đã bại, lúc này hỗn loạn chính tại tiếp diễn, cho dù là hắn thân quân, sĩ khí cũng cực kỳ thấp kém. Hơn nữa, tại trong loạn thế gìn giữ thực lực mới là quan trọng nhất, phổ thông binh sĩ chết tuy nhiên đau lòng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Muốn là, nếu là những này thân quân chết, thì hắn sẽ lại lá bài tẩy ta. Tướng quân, chấp hành mệnh lệnh. Cùng ngày cùng lúc, bang Đức đã điểm đủ hơn ngàn kỵ binh đến trước tiếp viện. Khoảng cách Dương Thu doanh địa mấy ngàn bước bên ngoài, cây đốt sáng sủa. Bang Đức kéo một cái dây cương, ngưng đi tới. Phía trước một chi kỵ binh đang chờ bọn họ, chính là Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Sừng, Hạ Hầu Bá dẫn dắt hơn ngàn khinh kỵ binh. Bọn họ cũng không có tham chiến, mà là đặc biệt tại đây ngăn cản việc quân. Hạ Hầu Thượng la lớn, Thương Thư công tử đã sớm ngờ tới bảng tướng quân sẽ đến tiếp viện, ra lệnh cho chúng ta lần nữa chờ. Bảng tướng quân trở về đi. Trong bóng tối, Bang Đức không thấy được phương xa tình hình chiến đấu, chỉ có thể căn cứ vào hỏa thế đánh giá Dương Thu cục thế không ổn. Nhưng chỉ có một chút do dự, Bang Đức lập tức trầm giọng quát lên, ta sẽ không bỏ qua chiến hữu, các tướng sĩ cùng ta hướng. Trong đêm tối vô pháp rất tốt cưỡi ngựa bắn cung, đây cũng là Hạ Hầu Thượng dám chính diện chặn đánh nguyên nhân. Hạ Hầu Thượng minh bạch, trận chiến này hắn mới là hung hiểm nhất, Bang Đức kỵ binh chiến lược sát thực mạnh hơn so với bọn họ, nhưng bàn về chiến ý, hắn tự tin không thua với bất luận người nào. Hắn chủ động mệnh, ngăn cản Bang Đức, hơn nữa lập hạ quân lệnh trạng. Nhìn đến biệt bộ đội rực rỡ hào quang, hắn Hạ Hầu ra tử đệ, làm sao có thể tình nguyện người sau đó? Giết, giết. Trong bóng tối cái này hai cái khinh kỵ binh bắt đầu thảm thiết chém giết. Hạ Hầu Thượng chủ động chặn đánh Bang Đức, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Sưng hộ vệ Tả Hữu, lần trước cùng Mã Siêu nhất chiến, hai cái không ai bị nổi thiếu niên cũng xem như có chút trưởng thành. Bọn họ bắt đầu học tập phối hợp lẫn nhau, đoán luyện cũng càng thêm khắc khổ. Bang Đức càng đánh càng kinh hãi, không phải là bởi vì địch nhân chiến lược mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì địch nhân dẻo dai. Vòng thứ nhất đụng nhau, hắn liền biết mấy phe kỵ binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể thời gian chiến đấu đã vượt qua 2 phút đồng hồ, địch nhân thế công không có giảm bất chút nào. Bang Đức lại là một đao bước lui Hạ Hầu Thượng, nghiêm nghị quát lên, "Cút ra, nếu không đừng trách ta đại đao trong tay vô tình." Hạ Hầu Sương đại phủ đánh xuống, nên chạy trốn là ngươi. Giải quyết một cái Dương Thu không dùng bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, không nên xem thường người trẻ tuổi. Vừa dứt lời, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Thượng từ cánh hông cất công, không đánh lại Mã Siêu vẫn không đánh thắng ngươi Bàng Đức sao? Bàng Đức lập tức cảm giác áp lực đỡ tăng, chỉ có thể toàn lực ngăn cản ba người công kích. Dương Thu đại doanh tiến triển bất ngờ thuận lợi, liền theo dự đoán cuối cùng chống cự đều không có phát sinh. Tào Hưu chém nhào một tên địch quân, kéo một cái dây cương, la lớn, hổ báo kỵ đi theo ta. Lúc này chiến trường rối bời, bọn họ là đánh lén, lại là ban đêm, liền xoáy kỳ cũng không nhìn thấy. Nhưng tựa như cùng những cái kia đầu quấn màu trắng đầu đội bộ binh, bọn họ hổ báo kỵ sẽ ở tướng lãnh lập tức chói vải trắng, Tào Hưu càng là liền khải giáp phía sau cũng bị đổ thành màu trắng. Hắn nhất động, phía sau thân binh liền theo di động, đại đoàn màu trắng cực kỳ dễ thấy, đây chính là tấn công cơ hiệu. Hạ hầu thượng khinh kỵ binh khổ khổ chống đỡ, rất sợ quân đội đột nhiên bị bại. Hắn binh lính thủ hạ đều xem như tân binh, đều là lần thứ nhất trải qua thảm liệt như vậy chiến tranh. Phương xa tiếng chấn động, để cho hạ hầu thượng trong tâm mừng rỡ, hắn lớn tiếng khích lệ sĩ khí, chúng ta thắng, viện binh lập tức tới ngay, các huynh đệ phản công thời điểm đến. Phản công? Giết. Các binh lính tuy nhiên đánh cho gian khổ, nhưng cũng không có bất kỳ muốn bị bại dấu hiệu, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là hổ báo kỵ. Bọn họ mỗi ngày lớn nhất đối tượng huấn luyện chính là hổ báo kỵ, mỗi ngày trôi qua bị ngược rất thảm, tuy nhiên không có thấy máu, nhưng mà khiến cái này Tây Bắc Hán tử nghẹn đầy bụng tức giận. Bọn họ liều mạng huấn luyện, khi biết nhiệm vụ lần này sau đó, càng là vui mừng khôn xiết. 1000 đối với 1000, ai sợ ai? Chỉ cần dám liều mệnh, bọn họ nhất định chính là người thắng cuối cùng. Nhưng mà tân binh dù sao vẫn là tân binh, vòng thứ nhất đụng nhau bọn họ nằm ở tuyệt đối thế yếu. Bọn họ cảm nhận được không phải hoảng sợ, mà là khuất nhục. Loại khuất nhục này điều khiển bọn họ càng thêm nỗ lực giết địch. Chiến cục đã trở nên có phần rằng có lúc, bọn họ đột nhiên nghe thấy xung quanh đồng bạn tiếng gào. Viện quân đến, xem không lên người nào. Giết, 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 không thể để cho hổ báo kỵ xem không lên. Bang Đức quân cảm giác đến áp lực trong nháy mắt tăng vọt. Làm sao có thể? Đám này kỵ binh rõ ràng kỹ thuật một dạng, chiến lược một dạng, làm sao lại đột nhiên bạo loại đây? Hổ báo kỵ gia nhập chiến trường trong nháy mắt, Bang Đức kỵ binh tinh nhuệ cũng đỉnh không ngừng. Hơn nữa, hắn cũng có thể xác định, Dương Thu xong, rút lui. Bang Đức dẫn dắt thủ hạ hướng về cánh hông đột kích, rút lui. Không cần bất cứ mệnh lệnh gì, Tào Xung quân sở hữu kỵ binh bắt đầu truy kích. Hàm Vĩ truy sát để cho người hưng phấn cùng điên cuồng. Bang Đức cũng không là những cái kia ngu ngốc võ tướng, ban đêm bị bại nếu là dám vọt thẳng trở về đại doanh, vậy có khả năng liền sẽ dẫn tới khủng hoảng cùng bị bại. Hắn vội vã phái thân binh hồi doanh báo tin. Cùng lúc chỉ huy thủ hạ tại cự ly doanh địa mấy trăm bước mới đi vòng, chỗ tốt làm như vậy chính là viện quân chính là tùy thời tiếp viện, khuyết điểm chính là quân đội phải tiếp tục chịu đựng địch nhân truy kích. Thời khắc mấu chốt, đột hiện ra Bang Đức tài năng chỉ huy, hắn dẫn dắt một phần tinh nhuệ thuốc ngựa quân cơ, lần nữa chính diện hướng về địch nhân. Còn lại kỵ binh cũng có thời gian điều chỉnh chiến mã, từ bị truy kích chuyển thành chính diện ứng địch. Song phương kỵ binh tại Bang Đức bên ngoài đại doanh bắt đầu chém giết, hạ hầu thượng, Tào Hưu đều không có lựa chọn rút lui, cho dù Bang Đức viện quân đã gia nhập chiến trường. Cuộc chiến đấu này thẳng đến trời tờ mờ sáng, song phương mới bãi binh ngưng chiến. Chương 257, Mã Siêu nhu đồ. Tào Xung sắc mặt âm u, trận này chính diện chiến đấu để cho hắn thủ hạ kỵ binh thương vong có chút thảm trọng. Đây vốn là không có ý nghĩa chiến đấu, nhưng hắn là sẽ không can thiệp quân lệnh, hắn sẽ chỉ ở sau cuộc chiến nổi đóa. Bên trong trại lính, Tào Hưu, hạ hầu thượng ủy một chân trên đất. Tào Xung trầm giọng nói ra, báo cáo con số thương vong. Lữ Linh Khởi chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, hổ báo kỵ chết trận 25 người, trọng thương 37 người, vết thương nhẹ 89 người. Khinh kỵ binh đội chết trận 187 người, trọng thương 202 người, vết thương nhẹ 360 người. Tào Xung phẫn nộ quát, đây chính là các ngươi đánh tới sau khi trời sáng quả, những binh lính kia chính là bị các ngươi hại chết. Còn lại chư tướng đều lặng lẽ nhìn đến, hạ hầu bá cùng hạ hầu xương đã bởi vì giải thích, bị kéo ra đi các đánh 2-100 quân côn. Tào Hưu trầm mặc một lát sau nói ra, là ta giết đỏ mắt, đừng nguyện ý tiếp thụ trừng phạt. Hạ hầu thượng cắn răng nói ra, tối hôm qua quân ta chiếm cứ ưu thế, trận chiến này cũng là quân ta thương vong thấp hơn, cuộc chiến đấu này là chúng ta thắng lợi. Tào Xung sắc mặt càng thêm âm u, ở bên trong phòng đi dạo, tản bộ. Lúc này, Tôn Thượng Hương cảm giác có chút áp lực, rõ ràng cái này bản thân nhỏ hơn 4 tuổi nam nhân không có bất kỳ võ lực, nhưng vì cái gì liền sẽ mang theo lớn như vậy uy áp. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy, chỉ cần mình dám mở miệng, đối phương liền dám đem nàng đuổi ra ngoài. Tào Xung dừng bước, hai vị là chủ đem, muốn vì lần này sự kiện phụ trách, lần này xem như một bài học. Truy kích không có sai, nhưng đến tiếp sau này hai vị hẳn là có thể đoán được, ham trận doanh không có cách nào tham dự chiến đấu, dựa vào các ngươi cũng không cách nào công phá đối phương doanh địa. Tiếp tục chiến đấu, chính là tiêu hao binh lính sinh mệnh. Hiện tại các ngươi có hai cái lựa chọn, một là từ chối đi chủ tướng chức vụ, hai là dẫn 5-100 quân côn. Các binh lính chết có ý nghĩa, đó là quốc gia anh hùng. Bởi vì chủ tướng ngu xuẩn mà chết, các ngươi liền muốn phụ trách. Tào Hưu không có chút gì do dự, ngừng nguyện ý lĩnh quân côn. Hạ hầu thượng im lặng không nói, hắn cảm giác mình rất bất ức, những binh lính kia chết có ý nghĩa, làm sao lại không đáng giá? Hắn cũng sẽ để cho bọn họ trợ cấp. Tào Xung không có thúc giục, từ tốn nói, bá nhân, muốn ở dưới tay ta, liền muốn theo ta quy củ đến. Hạ hầu thượng trầm giọng trả lời, còn nguyện ý lĩnh quân côn. Được, hai người các ngươi sẽ đối tử trận binh lính ra quyến phụ trách, trợ cấp có các ngươi tự mình đưa tới, hơn nữa giảng thuật lần chiến đấu này trải qua, cùng ta quyết định. Tào Xung tiếp tục nói, sở hữu binh lính ra quyến đều do Thái Diễm phụ trách, từ công xưởng trực tiếp cho trợ cấp, Tôn Thượng Hương mang theo những cái kia nữ thị vệ, hiện tại phần lớn cũng đều theo Thái Diễm làm việc. Chính là có loại này chế độ ở đây, sở hữu binh lính có thể không có không lo lắng về sau, có thể tại không cho phép tứ sứ cướp bóc quân lệnh xuống, tử chiến đến cùng. Hai người bị chết ra ngoài, đánh quân côn. Hơn nữa ngay trước mọi người tuyên bố Tào Xung quân lệnh, tại chỗ có binh lính trước mặt chấp hành. Tôn Thượng Hương lúc này lo âu nói ra, loại này sẽ không khiến cho. Theo ta được biết, lúc trước có rất nhiều loại tình huống như vậy. Nàng muốn nói là binh lính phản loạn, ở chỗ này lúc, trực tiếp tướng lãnh thường thường mới là quân đội thực tế nắm trong tay, nếu mà gặp phải bất công, rất dễ dàng bởi vì các binh lính phẫn nộ cùng tiêu hận. Sẽ không, ta chính là phải đi một đầu cùng lúc này không giống nhau đường, ngăn chặn một ít tướng lãnh ủng binh tự lập. Chỉ là có thể làm được cái dạng gì, ta cũng không biết rằng. Tào Xung chậm rãi đi ra đại trướng. Các binh lính có chút không rõ, hai vị tướng quân thật giống như không có sai, chỉ là dẫn dắt bọn họ chém giết, sẽ bị đánh quân côn sao? Đem bọn họ nghe nói nguyên nhân sau đó, kỳ thực cũng không quá rõ. Nhưng bọn hắn đều hiểu được một chuyện, đó chính là đi theo Thương Thư công tử, chẳng những người nhà không có nỗi lo về sau, cũng sẽ so sánh những binh lính khác lại càng dễ sống sót. Đi lính thật tốt. Hướng theo nặng nghề quân côn đánh vào trên người hai người, các binh lính bắt đầu chậm rãi quỳ ngã, chỉnh tề lại trầm mặc. Dương Thu xuất quân rút lui, thẳng đến Trường An cách đó không xa, mới chậm rãi dừng lại. Sau đó nhanh chóng yêu cầu tiếp viện, cùng lúc bắt đầu hạ trại, thiết lập doanh trại, thu nạp tàn binh. Bộ này quy trình hắn vẫn là rất thuần thục. Bang Đức đồng dạng làm ra rút lui quyết định, hắn tổn thất không nhỏ, nhưng chủ lực vẫn còn ở đó. Chỉ là chỉ bằng hắn hiện tại quân đội, rất khó lại đối với địch nhân tạo thành hiệu quả uy hiếp, vậy còn không như rút lui, cùng Dương Thu hợp binh một nơi. Trận này trận là hắn lơ là. Cơ hồ là cùng lúc, hai người cùng lúc phái ra sứ giả đi tìm Mã Siêu cầu viện. Mã Siêu gần đây 10 phần bận rộn, sớm nói Bàng Đức chuyện quên ở một bên, hắn tuy nhiên cùng đối phương không hợp nhau, nhưng vẫn là rất xem trọng đối phương năng lực. Thẳng đến, Bàng Đức phái người truyền tin tức đến, Mã Hưu cùng Mã Thiết cũng tới đến quan trung, hơn nữa ngay tại địch nhân quân trận bên trong đảm nhiệm tướng quân. Điều này đại biểu cái gì? Bàng Đức có hay không có dị tâm? Tào Tháo lại có ý gì? Vài ngày sau, một đầu tin tức để cho Mã Siêu phẫn nộ, Bàng Đức cùng Dương Thu cư nhiên chiến bại. Phế phẩm. Một đợt đột kích ban đêm là có thể chiến bại. Mã Siêu thấp giọng lẩm bẩm, hắn lập tức triệu tập chư vị tướng lãnh nghị sự. Lúc này quan trung quân Minh chủ Hàn Toại tại vị Nam tọa trấn, Mã Siêu tại vị Khẩu tiền tuyến chủ trì đại cục. Hắn ngồi ở chủ vị, trầm giọng nói ra, vừa mới nhận được tin tức, phía sau chi bộ đội nào có chút khó chơi, Dương Thu bị đối phương đột kích ban đêm thành công, binh lính thương vong hơn nữa. Bang Đức cũng không thể chiếm được chỗ tốt, hiện tại hai người rút lui đến Trường An phụ cận phòng ngự. Mã Ngoạn Hư lạnh nói, Dương Thu cái kia vô năng một mềm, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Trương Hoành đầy không quan tâm nói ra, không sao, đối phương chỉ có mấy ngàn người, bọn họ không thể nào đi công kích Trường An, chỉ cần hai vị tướng quân vững vàng thủ trại trại, thằng hề nhảy nhót liền vô pháp ảnh hưởng đến đại cục. Hàn Toại thủ hạ tướng lãnh Diêm Hành có chút lo âu nói ra, tướng quân, nhân số địch nhân tuy ít, nhưng bỏ mặc không quan tâm không thể được đi. Vạn nhất địch nhân thay đổi sách lược, từ vũ quan vận chuyển đại lượng binh lính, vậy ta nhóm phía sau liền nguy hiểm. Mã Siêu nhìn đến Diêm Hành, hai người lúc trước thường có ân oán. Lúc đó Mã Siêu còn trẻ, Diêm Hành cố gắng dùng mâu thứ mã vượt qua, mâu đoạn gãy, tiếp tục Diêm Hành dùng mâu gậy nện vào Mã Siêu cổ, mấy cái giết chết hắn. Nhưng bây giờ sao? Hắn một cái tay là có thể giải quyết đối phương. Bất quá lúc này Diêm Hành đề nghị chính hợp hắn ý, không phải là bởi vì hắn sợ đối phương từ vũ quan phái viện binh, mà là mau mau đến xem hắn hai cái huynh đệ tới làm gì. Nếu như có thể thuyết phục đối phương, trong ứng ngoài hợp, vậy cũng chấp nhận địch nhân liền sẽ biến thành người mình. Nếu như đối phương chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách hắn không niệm tình thân. Mã Siêu thở dài nói, Diêm Hành tướng quân nói đúng, cho nên ta tính toán xuất lĩnh tinh duệ bộ đội, thần tốc giải quyết hậu hoạn. Tướng lãnh còn lại hơi kinh hãi, Mã Ngoạn vội vã khuyên đến, không được a. Tướng quân, vạn nhất Tào Tháo lúc này ồ ạt qua sông làm sao bây giờ? Chí Ngân cũng là vội vã khuyên đến, đúng a. Tướng quân, không bằng đem việc này bẩm báo cho Hàn Toại tướng quân, để cho hắn điều phái tướng lãnh đi thảo phạt chi bộ đội nào. Những thứ này đều là cái gọi là quan trung thập tướng, nói trắng chính là 10 cái quân phiệt đầu lĩnh, trong bọn họ ra một cái Hàn Toại, một cái Mã Siêu đã coi như là cực kỳ không dễ dàng. Còn lại tướng lãnh nào có cái gì lại tài? Mã Siêu rộng mở đứng lên, dựa theo ta bố trí, Tào quân cho dù qua sông cũng sẽ được tùy tiện phát hiện. Các ngươi đến lúc đó chỉ cần một hồi mãnh công, là có thể đem giết chết toàn bộ. Làm sao? Chút chuyện nhỏ như vậy các ngươi cũng làm không được chứ? Ý ta đã quyết, ngày mai ta liền sẽ mang binh xuất phát, Mã đại ngươi lưu lại còn lại quân đội. Ta sẽ rất nhanh trở về. Chương 258, Mã Siêu dò xét. Năm 100 quân côn, nếu là thật thắt thật sự, đó chính là trọng thương. Nhưng đó dù sao cũng là mấy phe đại tướng, binh lính hạ thủ cũng có chừng có mực, chỉ là đánh cho thành bị thương ngoài ra mà thôi. Tào Sung chỉ là muốn công khai biểu dương thái độ mình, làm đến bước này là đủ. Sau đó, liền phải chờ đối phương phản ứng. Hắn sẽ không một mực thủ tại chỗ này, Tào Tháo càng sẽ không một mực bất quá bờ sông. Chiến đấu chân chính, phải đợi Tào quân chủ lực vượt qua vị thủy, Tào Sung cũng sẽ ở kia lúc phát lực. Đáng tiếc hắn không có gì viện binh, cũng không thể đem nước quân điều phái tới đây chiến đấu, đó thật là quá mức lãng phí. Còn không bằng để bọn hắn tiếp tục huấn luyện. Mã Siêu xuất lĩnh hơn 10.000 tên tinh nhuệ nhất Tây Lương thiết kỵ, nam hạ qua Trường An, chạy tới Lam Điền huyện. Hắn là quan trung chiến lược mạnh nhất, cũng rất có hy vọng, thủ hạ của hắn Tây Lương kỵ binh thậm chí có một ít đã bắt đầu trang bị trọng giáp, hướng về kỵ binh hạng nặng phương hướng bước vào một bước dài. Anh Hào không khoa trương nói, Mã Siêu nhánh quân đội này trang bị, không thể so với Tào Tháo hổ báo kỵ trang bị kém. Một tên tướng quân làm sao có thể làm cho đến nhiều tiền như vậy? Lại làm sao có thể chế tạo ra như thế số người tinh xảo trang bị? Khẳng định không phải dựa vào làm ruộng. Mã Siêu điều động binh mã cử động đương nhiên không đạt được Tào Tháo. Nhưng mà Tào Tháo vẫn bất động thanh sắc, thậm chí đem qua sông địa điểm hướng tây kéo dài. Cái này liền đóng cửa trung quân một cái ảo giác, địch nhân là muốn từ phương tây qua sông, thậm chí muốn trải qua Lạc Thủy, đánh lén Mã Siêu đại bản doanh Phù Phong. Nhưng mà lúc không có ai, Tào Tháo đã bắt đầu bí mật tập kết binh sĩ, chờ đợi cơ hội. Mã Siêu sải bước đi tiến vào Bàng Đức quân doanh. Bàng Đức cung kính ôm quyền, tướng quân, ngài làm sao tự mình đến? Mã Siêu ngồi ở chủ vị, ngữ khí bất thiện, ta không tới nữa, sợ rằng hậu viện cháy. Dương Thu vội vã giải thích, Mã tướng quân, mặt tướng cũng không có nghĩ đến cái gọi là thương thư âm hiểm như vậy. Ban ngày làm bộ một bộ tử thủ thành trì bộ dáng, ban đêm cư nhiên lại đột nhiên tập kích doanh. Mã Siêu có chút kinh ngạc nói đến, ồ, ngươi nói đúng, mới chi bộ đội nào thủ lĩnh gọi Tào Sung? Đúng a, Mã tướng quân biết do người này, gặp qua. Đương thời hắn dám đều không dám thả một cái, đáp ứng ta toàn bộ yêu cầu. Mã tướng quân dũng vũ vô song, thiên hạ đệ nhất. Tào Tặc nhi tử, làm sao dám cùng tướng quân động thủ? Ha 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 ha, thắng bại là chuyện thường binh ra. Dương tướng quân, ngươi đi xuống trước đi. Mã Siêu không có trách cứ Dương Thu, hắn không thèm để ý loại nhỏ yếu này lại không có năng lực ra hỏa. Cái kia tiểu tử tuy nhiên võ lực không được, nhưng thật giống như yêu thích chơi âm mưu quỷ kế, muốn dùng ta hai cái đệ đệ đến đả kích sĩ khí quân ta sao? Dương Thu con mắt chuyển động, rất nhanh đoán được hai người cần nói cái gì. Mã Siêu trầm mặc một lát sau hỏi, ngày đó nhị đệ tới tìm ngươi đều nói cái gì? Bàng Đức không có chút gì do dự, đem hai người nội dung nói chuyện chuyển thuật một lần, trừ tán gẫu đề tài. Trung Nguyên bách tính sinh hoạt và Thương Thư công tử có bao nhiêu nhân nghĩa, cùng làm sao thay đổi bách tính sinh hoạt, Bàng Đức không có nói, hắn đoán Mã Siêu cũng sẽ không quan tâm. Mã Siêu lặng lẽ nghe, cuối cùng xác nhận đến, không có sao.
Không có.
Vậy tốt, ngươi thay ta đưa một phong thơ, hẹn nhị đệ, tam đệ đi ra nói chuyện một chút. Mã Siêu không biết đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, hắn cần chủ động dò xét, hắn có thể không có thời gian tại đây vết mực.
Lam Điển.
Một phong thơ đưa đến Tào Sung trong tay. Mã Siêu tiếp viện tin tức, đồng dạng không gạt được Tào Sung, hắn thám báo cả ngày đều tại nhìn chằm chằm đối phương quân doanh. Kia Hoa Lệ Khải giáp binh sĩ, xa xa nhìn lại, cũng biết là ai. Mã Siêu kỵ binh, chạy nhanh tới kia đều là như thế nổi bật, hắn cũng muốn nói cho tất cả mọi người, ta Mã Siêu xuất quân đến, ai dám đánh với ta một trận. Tào Sung đem tin đưa cho Ngụy Duyên chờ người nhìn. Ngụy Duyên lạnh rên một tiếng, Mã Siêu cư nhiên tự mình chạy tới, hắn không sợ thừa tướng ở chỗ này lúc qua sông cường công sao? Hạ Hầu Thượng suy nghĩ nói ra, thừa tướng cũng sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy đi. Tào Hưu cũng đồng ý nói, cũng sẽ không, nhưng hai vùng khoảng cách cũng không xa, cho nên quân ta muốn tùy thời chuẩn bị, ngăn cản Mã Siêu binh sĩ. Tào Sung có chút bất đắc dĩ, ta để các ngươi thảo luận là, Mã Siêu tại sao phải gặp hắn huynh đệ? Ngụy Duyên nghi ngờ nói, chẳng lẽ không chính là dò xét chúng ta sao? Hắn tất nhiên đoán được, quân ta sẽ không đồng ý bọn họ gặp mặt. Hạ Hầu Thượng đồng ý, loại này là hắn có thể tuyên dương hai vị mã tướng quân chẳng qua chỉ là chịu đến uy hiếp, cũng có thể tuyên truyền thừa tướng âm hiểm. Ta đoán cũng vậy, cho nên ta phải đáp ứng. Tào Sung lạnh nhạt nói ra. Chủ công, không ổn đâu. Tuy nhiên ta cũng rất tin tưởng anh em nhà họ Mã, chính là đó dù sao cũng là thân huynh đệ, vạn nhất kia sĩ khí quân ta liền sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ngụy Duyên dẫn đầu nói, tuy nhiên loại này rất đắc tội người. Tôn Thượng Hương âm thầm cảm thán, nàng ngược lại có thể đoán được Tào Sung quyết định, chỉ là nếu như là nàng, chỉ sợ cũng phải có lo lắng như vậy. Lâm trận phản địch, chẳng những sĩ khí sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa anh em nhà họ Mã biết rõ rất nhiều cơ mật quân sự. Những người khác vừa định mở miệng phát biểu ý kiến, Tào Sung đã tiếp tục nói, cũng không cần quên ta sẽ để cho Mã gia ba huynh muội cùng đi gặp Mã Siêu. Hiện tại cần thảo luận là đến tiếp sau này chiến đấu. Hơn nữa không cần cân nhắc ba huynh muội phản nghịch cái này một chọn hạng. Một mực yên lặng đứng ở một bên Lữ Linh Khởi, hơi than thở, rốt cục vẫn phải đi đến một bước này sao? Huynh đệ từ đó đem trở thành địch nhân. Tất cả mọi người trầm mặc một hồi lâu sau, Tào Hưu nói ra, vậy liền do Hổ Báo Kỵ phụ trách tiếp ứng đi. Một khi Mã Siêu vô pháp kêu gọi đầu hàng ba người, song phương thì có thể lập tức khai chiến. Ngụy Duyên nước ra miệng to, lộ ra một ngụm có chút ấu vàng hàm răng, nhất thiết phải đánh. Chủ công, ngươi có biết trải qua lần trước sự kiện, các huynh đệ cũng đều kìm nén một hơi. Các huynh đệ đều biết rõ Mã Siêu kỵ binh lợi hại, số người càng là gấp 10 lần so với chúng ta, cho nên chúng ta vẫn luôn ở đây gấp 10 lần cố gắng. Hắn binh lính thủ hạ nỗ lực, hắn một mực nhìn ở trong mắt, hắn cũng một mực tại lặng lẽ vì là bọn họ cung cấp tốt nhất vũ khí, tốt nhất thực vật. Rất tốt, Mã Siêu cái này cả lớn, ta cũng muốn nuốt vào, nhưng phải nhớ kỹ ta cũng không là muốn đả thương địch 1000 tổn hại 800. Chủ công yên tâm, kéo dài minh bạch. Ngụy Duyên cười lớn, thập phần vui vẻ, hắn vốn tưởng rằng chủ công sẽ không đáp ứng lần này dã ngoại tác chiến. Dù sao Mã Siêu vẫn chiếm cứ về số người ưu thế. Hạ Hầu Thượng thử hỏi do nói, chủ công ý là đánh một trận tao nội chiến, nhưng không liệu mạng đến cuối cùng. Tào Sung không trả lời, mà là nhìn về phía Tào Hưu cùng Ngụy Duyên. Ngụy Duyên không có nghĩa vụ cho Hạ Hầu Thượng giải thích. Lần trước cùng nhau chịu phạt, Tào Hưu cùng Hạ Hầu Thượng quan hệ tốt rất nhiều, hắn mở miệng nói, không sai biệt lắm là loại này, nhưng chúng ta nếu không phải là một đợt tao nội chiến, mà là phải cho đối phương một hồi tàn nhẫn. Hạ Hầu Thượng xác định chính mình suy đoán, thương thường, lần trước chiến đấu đã chứng minh dưới trướng của ta binh sĩ thực lực, ta cũng muốn tham chiến. Ngươi nhiệm vụ vẫn là kiềm chế, tiếp tục đi ngăn trở Bàng Đức hoặc là Dương Thu có khả năng tiếp viện, kế hoạch cụ thể các ngươi có thể bây giờ thảo luận một hồi. Hạ Hầu Thượng há hốc mồm, không tiếp tục mệnh, là chủ đem hắn minh bạch bộ đội mình trên lệnh. Có thể nói, Mã Siêu kỵ binh chính là sở hữu khinh kỵ binh mục tiêu cuối cùng. Tào Sung âm thầm nắm quyền, một trận chiến này mặc dù sẽ không cùng Mã Siêu quyết chiến, nhưng một trận chiến này, hắn nhất định sẽ đánh bại Mã Siêu. Chương 259, huynh đệ bất hòa. Kế hoạch chiến đấu thảo luận xong sau đó, Tào Sung mới sai người đem ngựa ngừng cùng Mã Thiết gọi tiến vào đại trướng, cùng lúc đem canh giữ ở cửa Mã Vân Lộc gọi đi vào. Hắn đem ngựa vượt qua tin tới đưa cho Mã Hưu. Thay phiên xem một chút đi. Mã Hưu nhìn xong, mang theo nộ khí nói đến, không có gì dễ gặp, từ khi hắn phản nghịch ngày đó trở đi, hắn không phải ta đại ca. Mã Vân Lộc hốc mắt đỏ bừng, ta hiện tại là chủ công ngươi hộ vệ, ta nghe ngươi. Mã Thiết suy nghĩ Mã Siêu đã từng đưa chính mình bản thương. Chủ công, có lẽ còn có thể khuyên một chút đại ca. Ta nghĩ thử một lần, nếu mà đại ca chịu quy thuận chủ công, kia nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Đã từng ta cũng nghĩ như vậy, bất quá ta nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, ba người các ngươi cùng đi khuyên nhủ Mã Siêu đi. Tào Sung ngữ khí ôn hòa, nhưng hắn trong tâm không cho rằng Mã Siêu sẽ đầu hàng. Nhưng cái hội này mặt nhất thiết phải có, đây cũng là về sau bảo vệ cái này ba huynh muội tính mạng một cái thẻ đánh bạc. Mã Siêu quân doanh. Hắn nhìn đến trong tay tí tới, tự lẩm bẩm, cư nhiên đáp ứng. Quả nhiên là thằng ngu. Còn muốn mời chào ta sao? Bất thình lình, trong mắt hắn lướt qua vẻ hung lệ. Ba ngày sau, Mã Siêu điểm đủ binh mã tại quân doanh hàng đầu trận, chính mình tất mang theo hơn 10 tên thân vệ, cưỡi ngựa chạy về phía trước. Tào Sung một phương đồng dạng điểm đủ binh mã, chỉ là chính hắn vẫn còn tại đầu tường đứng, lần này bên người chỉ có Tôn Thượng Hương. Lữ Linh Khởi phụng bồi Mã Vân Lộc cùng đi gặp Mã Siêu, nàng không yên tâm cái muội muội này. Luôn cảm thấy quyết thế không đúng nhi. Tào Sung nhìn chằm chằm phương xa, trong lòng của hắn mười phần khẩn trương, đối phương chính là Mã Siêu, kỵ binh đối phương chính là Tây Lương kỵ binh, là cái thời đại này cường đại nhất kỵ binh một trong, cho dù là tại 2000 năm sau đó, vẫn có người nhớ bọn họ. Tôn Thượng Hương đồng dạng mặt đầy lo âu, hắn tuy nhiên cùng Tào Sung không hợp nhau, chính là cùng những binh lính này quan hệ cũng không tệ. Nàng yêu thích vũ đao lộng thường, thường thường loạn nhập các binh lính huấn luyện, cũng thích cùng đám này gã thô lỗ tỉ thí võ nghệ cùng cưỡi ngựa bắn cung. Hy vọng hôm nay người vẫn là đúng, quân ta tất thắng. Yên tâm đi, ta cuối cùng là đúng, hôm nay quân ta tất thắng. Ngày khác ta cũng nhất định dẫn dắt binh lính thủ hạ, diệt Mã Siêu. Không ngừng tiêu diệt cương địch, có thể để cho chi quân đội này càng cường đại hơn. Mã Hưu cùng Mã Thiết huynh đệ cũng mang thân vệ, chính là đi theo nó cùng nhau ra Bắc Kinh Châu đặc chủng binh nhóm. Bọn họ cùng nhau xuất sinh nhập tử, loại nơi này bọn họ tự nhiên muốn làm hộ vệ. Về phần Mã Vân Lộc, cũng chỉ có Lữ Linh Khởi đi theo. Mã Hưu mặt lộ vẻ nội ý, không có cùng Mã Siêu chào hỏi. Mã Thiết có chút kích động, hắn la lớn, "Đại ca!" Mã Siêu mặt lộ vẻ nụ cười, "Tam đệ, ngươi lớn lên." Mã Vân Lộc cắn môi, trong tâm có rất nhiều lời phải nói, chính là loại nơi này, nàng một chữ cũng không nói ra được. Vì sao rõ ràng là người một nhà phải ở chỗ này vật lộn sống mái? Mã Siêu tiếp tục ôn tồn nói, "Nhị đệ, tiểu muội, nhìn thấy đại ca cũng không đánh gọi sao?" Mã Hưu hừ lạnh nói, "Đại ca, ngươi phản nghịch lúc, có từng nghĩ tới mấy người chúng ta huynh muội, có từng nghĩ đến phụ thân? Tình huống không phải các ngươi nghĩ loại này, Tào Tặc là muốn đoạt binh ta quyền, đây chính là phụ thân cả đời tâm huyết. Hơn nữa chỉ cần ta có thể đánh bại Tào Tháo, vậy các ngươi không có chút nào uy hiếp, thậm chí sẽ bị Tào Tháo làm đàm phán thẻ đánh bạc, trao đổi cho ta. Loại này, ta sao người một nhà lại có thể tiêu diêu tự tại sinh hoạt?" Mã Siêu hiếm thấy hạ xuống tốc độ nói, dùng âm u trầm trầm thanh âm giải thích. Mã Vân Lộc thâm thẳm nói ra, "Đại ca, ngươi tốt thế kỷ." Mã Hưu hừ lạnh nói, "Ngụy biện, ngươi bất quá chỉ là vì là chính mình lợi ích. Hơn nữa, nhìn tổng quát thiên hạ, thừa tướng đại thế đã thành, ngươi không có một tia cơ hội. Thương thư công tử càng là cái thế anh hùng, mang xuống ngươi càng không có một tia cơ hội." Mã Siêu ánh mắt chuyển lạnh, lạnh giọng nói ra, "Lão nhị, ngươi là bị cái kia tiểu bạch kiểm tẩy não đi." Hắn tay trói gà không chặt, ta một ngón tay là có thể đâm chết hắn, hắn là anh hùng. Anh hùng cũng không là so với ai có thể đánh. "Nhị ca, bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào." Mã Thiết ngăn cản Mã Hưu nói tiếp, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc, ngữ khí thật sự nói đến, "Đại ca, hiện tại đầu hàng còn kịp. Thương thư công tử sẽ không làm có ngươi, ngươi có thể an tâm mang binh, an tâm luyện tập võ nghệ." Mã Siêu hơi sừng sờ, ngày xưa cái kia không có quy củ tam đệ không thấy, lại có thể nói ra như vậy mấy câu nói đến. "Tam đệ, đến đại ca bên này đi. Huynh đệ ta ngươi đồng tâm, nhất định có thể đánh lui Tào Tặc. Chỉ phải kiên trì, vậy ta nhóm vẫn là tại đây thổ hoàng đế, thậm chí có thể thừa dịp trung nguyên nội loạn, chụp lấy chỗ tốt." Mã Thiết nhìn chằm chằm Mã Siêu, trong mắt tràn đầy thất vọng, "Đại ca, quyền lực tuy tốt, thế nhưng cũng cần nắm ở người có đức trong tay. Trong chiến loạn bách tính sinh hoạt quá đáng, thiên hạ cần thái bình." "Đại ca, đầu hàng đi." Mã Siêu ánh mắt rốt cuộc trở nên băng lãnh, chấp mê bất ngộ. Sói ăn thịt ná gục, thiên hạ này đương nhiên là ai binh khí sắc bén hơn, liền nghe người nào. "Bách tính sinh hoạt khổ, cùng ta Mã Mạnh Khởi có quan hệ gì?" Mã Hưu hướng về mặt đất thúc giục một ngụm, "Vậy chùm hôm nay bắt đầu, chúng ta liền không còn là huynh đệ, mà là địch nhân." Mã Siêu nhìn chằm chằm Mã Hưu, lại nhìn phía Mã Thiết cùng Mã Vân Lộc, "Hai người các ngươi cũng phải cùng ta là địch sao?" Mã Vân Lộc nước mắt tí tách rơi trên mặt đất, "Hôm nay là ta cuối cùng một lần gọi ngươi đại ca." Mã Thiết cắn răng, "Đại ca, ta đối với ngươi rất thất vọng." Giải thích, hắn rút ra sau lưng hai cái đoạn thương. Mã Siêu các thân vệ nhìn thấy đối phương rút binh khí ra, nhất thời đề phòng, la lớn, "Bảo hộ tướng quân." Mã Siêu cũng tại cùng lúc nắm chặt long kỵ thương, "Ngươi tiểu tử cũng dám ở trước mặt ta động binh khí, vậy ta liền muốn thử xem ngươi cân lượng." Lời còn chưa dứt, Mã Siêu thúc vào bụng ngựa xông ra. Mã Thiết sửng sốt, hắn nhìn đến trong tay đoạn thương, thấp giọng tự lẩm bẩm, "Đại ca, đây chính là ngươi tiễn ta đoạn thương, ta chỉ là muốn còn cho ngươi." Mã Hưu đồng dạng thúc vào bụng ngựa, xông ra, hắn biết rõ mình không phải Mã Siêu đối thủ, nhưng hắn rõ ràng hơn. Đây là biểu đạt lập trường thời cơ tốt nhất. Kinh Nam đặc chủng binh nhóm đã sớm không nhẫn nhịn được ở phải ra tay. "Dám nhục nhã thương thư công tử, đừng nói là đại ca, chính là cha cũng không được." "Giết! Giết!" Mã Vân Lộc đồng dạng nhìn thấy vậy đối với đoạn thương, nàng nước mắt càng là không bị khống chế tuôn trào. Nhưng mà tấn công kỵ binh, rõ ràng là tính toán hủy diệt hết thảy. Nếu song phương đã là địch nhân, đó là đương nhiên muốn toàn bộ giết sạch. Lữ Linh Khởi bảo hộ ở Mã Vân Lộc bên người, la lớn, "Vân Lộc, kia đã không phải đại ca ngươi, hắn bây giờ muốn giết ngươi. Nhanh phản kích." Mã Hưu không có tìm Mã Siêu đơn đấu, mà là nhằm vào hướng về một tên phổ thông kỵ binh, hắn trường thương bay lượn, hơn 10 cái hiệp, liền đem đối phương đâm xuống ngựa. Mã Siêu đồng dạng bắt đầu tấn công, hắn công kích so với trước kia càng hung hiểm hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào Mã Thiết. "Đoạn thương, cẩn thận." Một tên Kinh Châu binh cơ múa đại đao ngăn ở Mã Siêu trước mặt, nhưng mà hắn làm sao có thể ngăn được Mã Siêu? Chỉ nhất kích, vũ khí bị đánh bay. Đòn thứ hai, hắn đã bị Mã Siêu đâm thủng cổ họng. Lúc này hai gã khác, Kinh Châu binh lần nữa ngăn ở Mã Thiết trước mặt, "Đoạn thương, nhanh phản kích, chúng ta cản không ngừng hắn." Cùng ngày cùng lúc, song phương binh sĩ mấy cái cùng lúc nội trống, một đợt đại chiến chính thức bắt đầu. Chương 260, chặt đứt thân tình. Mã Thiết ở trong mộng mới tỉnh, la lớn, "Đại ca, không được." Nhưng mà hắn vẫn là trễ một bước, băng lãnh đại thương đâm thủng Kinh Nam đặc chủng binh trái tim. "Không!" Mã Thiết xông lên, nhất thương đỡ long kỵ thương, "Vì sao? Ai cản ta, ta tất chết." "Tam đệ, ngươi phải hiểu được thiên hạ này cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta Mã Mạnh Khởi dũng quan tam quân, dựa vào cái gì muốn tình nguyện người sau đó?" Mã Siêu long kỵ thương ép xuống, mười phần thoải mái. Mã Thiết trong nháy mắt cảm giác đến một luồng cự lực đè xuống, hắn chỉ có thể dùng hết sức lực toàn thân đi chống cự. "Đại ca, thu tay lại đi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." một khắc kinh nam đặc chủng binh từ cánh hông cơ đao chém mạnh, tặc nhân đi chết. Hắn hốc mắt đỏ bừng, vừa mới chết trận tên lính kia là hắn bạn tốt nhất. Đừng nói địch nhân chỉ là một người, cho dù địch nhân có ba đầu sáu tay, hắn cũng sẽ xông lên giết chết đối phương. Quốc gia, trường thương hóa thành vạn cân to côn, đem đối phương đập bay ra ngoài. Mã Thiết cắn răng một cái, nhân cơ hội này đâm ra một thương, đâm về phía Mã Siêu dưới bụng. Mã Siêu vặn eo né người, thoáng qua một đòn này, cùng lúc hồi thương đâm về phía Mã Thiết. Mã Vân Lộc dùng lực xoa xoa con mắt bản thân, giơ thương tấn công về phía Mã Siêu. Mã Siêu lạnh rên một tiếng, ánh mắt buộc phát băng lãnh, không nghĩ đến dẫn đầu chặn ở trước mặt ta, là đệ đệ ta muội muội. Cũng được, các ngươi đã như vậy chấp mê bất ngộ, vậy hãy để cho ta tự mình đưa ngươi một thành. Mã Siêu công kích đột nhiên trở nên càng hung hiểm hơn, đối đãi địch nhân hắn chưa bao giờ nương tay. Lúc này, song phương quân đội cũng khoé chung một chỗ, một đợt chém giết từ đấy bắt đầu. Hai quân đối chủng, cưỡi ngựa bắn cung tác dụng cũng không lớn. Song phương tiếp cận tốc độ quá nhanh, từ bước vào cung tiễn tầm bắn đến khoảng cách gần sát lá cả, cho dù là xuất sắc nhất tiền thủ, cũng chỉ có thể thả ra hai mũi tên. Hổ báo kỵ bên này chính là vứt bỏ bắn tên quá trình, trực tiếp toàn lực tấn công. Bọn họ không có bất kỳ hoảng sợ, có chỉ có hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Lần trước bất ức, mấy cái ở không có người bàn tán, nhưng tất cả mọi người đều lặng lẽ điều chỉnh huấn luyện số lượng. Tham ăn ăn no, tham ăn tốt, làm sao có thể vẫn chỉ là hai lần huấn luyện số lượng. Bọn họ tuy nhiên tính cách thẳng thắn, khả năng cũng sẽ không những cái kia uốn cong, nhưng lúc này tất cả mọi người cũng đều minh bạch, trước mặt chi kỵ binh này chính là thương thư công tử lớn nhất nhưng địch nhân. Hơn nữa bọn họ dưới quần chiến mã, chỉ là bị đặc thủ chiếu cố ba ngày, trở nên cực kỳ cường tráng. Hoàn toàn biến thành một thất thất bảo mã lương câu, sức chịu đựng mấy cái gấp bội. Bất luận là bởi vì cái gì, thế nhưng nhất định là mười phần chân quý, nhưng bây giờ thương thư công tử cũng không nói gì liền lại đưa cho bọn họ một cái đại lễ. Làm như thế nào hồi báo đối phương? Chỉ có một lựa chọn, giết sạch thương thư công tử địch nhân. Giết. Tây Lương kỵ binh nhóm cũng không có phức tạp như vậy suy nghĩ, bọn họ như thường ngày, chỉ muốn tiêu diệt địch nhân, thu được chiến công, cướp đoạt địch nhân binh khí khải giáp, hoặc là mã siêu tướng quân tưởng thưởng. Tiền tài mới là tốt nhất đồ vật, có tiền liền có mỹ tiểu, mỹ thực, mỹ nữ, liền có hết thảy. Giết. Hai quân giao thoa, không ngừng có binh lính ngã ngựa. Trong phút chốc, trên chiến trường tiếng la giết, tiếng hét thảm, chiến mã tiếng hí trùng trùng, hình thành một đạo thiên nhiên to lớn nhạc giao hưởng. Mỗi một lần giao phong đều là một loại đặc thù nhạc cụ trình diễn. Loại này to lớn diễn xuất, có người sẽ hưng phấn, có người sẽ hoảng sợ, có người tất chỉ hy vọng đây là cuối cùng một đợt diễn xuất. Đáng tiếc, vô pháp gìn giữ hình ảnh. Tào Sung Tử Tôn nói, trong giọng nói mang theo trào phúng. Ngươi nói cái gì? Tôn Thượng Hương nghi hoặc hỏi. Ngươi biết không? Cho dù hiện tại đột tử khắp nơi, nhưng mà sẽ rất nhanh bị tất cả mọi người quên mất, thậm chí sử học gia cũng chỉ sẽ tùy ý ghi chép một số. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Kỳ thực cũng không có cái gì không tốt, về sau thiên hạ thái bình, tất cả mọi người đều đi chiến tranh trở thành trò chơi rất tốt. Quái lạ. Hiện tại quân ta số người tuy ít, nhưng rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, chỉ phải kiên trì, quân ta tất thắng. Tào Sung cười cười, ngươi cũng không nhìn một chút đây là người nào điều giáo đi ra nhưng quân đội. Tôn Thượng Hương nhìn chằm chằm đối phương mặt, mấy giây sau đó, mới tiếp tục nhìn về chiến trường. Trên chiến trường, Ngụy Duyên một đao đem một tên Tây Lương kỵ binh chém thành hai khúc. Thống khoái, thống khoái. Các huynh đệ, thoải mái tay chân giết ta. Hắn đồng dạng nghẹn nổi giận trong bụng, liều mạng cá nhân vũ dũng, hắn không bằng Mã Siêu. Hơn nữa lần trước hai quân giao phòng, cũng là bọn hắn chủ động thừa nhận, tuy nhiên hắn có thể hiểu được, nhưng đã trở thành hắn một cái tâm bệnh. Lần này nắm lấy cơ hội, nhất định phải tìm về chẳng tử. Bộ binh đối chiến khinh kỵ binh, lớn nhất thế yếu là tâm lý bên trên, đằng sau mới là vũ khí chiều dài vấn đề. Tâm lý vấn đề hãm trận doanh hoàn toàn không có, bọn họ đã sớm muốn cùng Mã Siêu Tây Lương kỵ binh liều mạng. Về phần vũ khí chiều dài mang theo thế yếu, cũng có thể thông qua quân trận cùng huấn luyện để đền bù. Mặt khác, Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Xưng cũng đã bày trận chỉnh tề, chờ đợi đến Bàng Đức phái ra viện quân. Nhưng mà, bất luận là Bàng Đức vẫn là Dương Thu đều là hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có có người bất luận cái gì muốn xuất binh ý tứ. Hạ Hầu Bá sắc mặt tâm u, không thể nào, không thể nào. Cư nhiên cũng không dám đi tiếp viện. Hạ Hầu Xưng giận dữ hét, nhát gan Bàng Đức, giấu gì để cho chúng ta uống một chén canh a? Lâm, Bàng Đức không ra đứng chính là lựa chọn tốt nhất, nếu mà các ngươi sẽ không có thể điều chỉnh tâm tính, kia sớm muộn cũng sẽ bị Thương Thư đuổi đi. Hạ Hầu Thượng có thể so sánh cái này hai huynh đệ thông minh nhiều, hắn hiểu được Thương Thư công tử suy nghĩ, chủ động thay đổi chính mình. Bàng Đức trong quân doanh, thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng không có bất kỳ muốn đi ra ngoài nên chiến tính toán. Dương Thu càng phải như vậy, cho dù Bàng Đức muốn đi tiếp viện, hắn cũng là khẳng định không đi. Chính diện trên chiến trường, Lữ Linh Khởi tuy nhiên không có tham dự vây công Ma Siêu, nhưng vẫn tại Mã Vân Lộc bên người, bất luận cái gì xông lại Tây Lương kỵ binh đều muốn trước tiên qua hắn cửa ải này. Lúc này Mã Hưu, Mã Thiết, Mã Vân Lộc ba người chính tại vây công Mã Siêu. Có thể luận cá nhân vũ lực, ba người còn không bằng Hạ Hầu gia Tam huynh đệ, cho nên đánh cực kỳ gian nan. Mã Siêu cảm nhận được quân tâm có chút bất ổn, đây chính là năm gần đây chưa bao giờ có tình trạng. Thoạt nhìn muốn chính mình mang theo bọn họ tấn công, đến vãn hồi cục thế. Ba người các ngươi hiện tại mau cút, nếu không, ta sẽ giết ngươi nhóm. Mã Thiết cắn răng nói, đại ca, nên lùi người là ngươi. Ngươi đã thấy đi, Thương Thư công tử quân đội phi thường lợi hại, ngươi đầu hàng đi. Đánh tiếp nữa, ngươi không có phần thắng chút nào. Mã Siêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ba tên này cái hở, hắn đã sớm nhìn thấu, vốn muốn đánh thắng cuộc chiến đấu này, đem ba người tóm lại. Nhưng bây giờ chỉ có thể hạ sát thủ. Hắn bất thình lình đập một cái, ở đối phương phòng ngự cùng lúc, lực lượng đột nhiên bắt đầu bạo tăng. Ầm. Mã Thiết cánh tay tê dần, trường thương rời khỏi tay. Một giây kế tiếp, ngân sắc mũi thương đã đến trước mắt hắn. Liền ở đây lúc một cái khác cái trường thương từ tà chắc đâm tới, ngăn trở cái này tất giết nhất thương. Mã Siêu mặt lộ trào phúng, đã sớm biết ngươi sẽ có chiêu này. Đầu thương tại Mã Thiết Trường thương trên hơi một chút, cái này cư nhiên chỉ là một cái hư chiêu. Long Kỵ thương mục tiêu chân chính chính là Mã Hưu.
Phốc xì.
Không khí tốt giống như đột nhiên ngưng kết. Mã Hưu túi đầu nhìn mình ở ngực, ngân sắc Long Kỵ thương, kia cái hắn đã từng ước mong binh khí, thâm sâu không có vào lồng ngực hắn.
Không.
Mã Vân Lộc cao giọng la hét, đâm ra một thương.
Chạm.
Mang huyết Long Kỵ thương thoải mái rời ra một đòn này, thuận thế đâm về phía Mã Thiết. Cái này hết thảy quá nhanh, Mã Thiết căn bản không phản ứng kịp, hắn chỉ là vô ý thức rút ra hai cái đòn thương, che ở trước ngực. Có thể làm xong cái này hết thảy sau đó, hắn liền thấy rơi xuống khỏi Mã Nhị Ca, còn có kia đâm tới Mang huyết Long Kỵ thương. Hai cái đoạn thương giao thoa, cố gắng đón đỡ ở đây nhất kích. Nhưng mà, hắn chỉ cảm thấy ở ngực đau nhói, Long Kỵ thương đã chạm vào thân thể của hắn.
Chương 261, Lữ Linh khởi chiến mã vượt qua.
Nhị Ca. Mã Vân Lộc trường thương lần nữa đâm về phía Mã Siêu, nàng đã hoàn toàn không biết tự mình đang làm gì. Mã Siêu lạnh rên một tiếng, vừa mới kia hai cái đoạn mâu, tự nhiên hơi hơi thay đổi mũi thương. Long Kỵ thương quét tới, đem ngựa Vân Lộc trường thương trong tay quét bay, cùng lúc điểm hướng về đối phương bụng.
Hỗn đản.
Một tiếng nũng nịu truyền vào Mã Siêu trong tai, cơ hồ là cùng lúc, một cây trường thương ngăn trở một đòn này. Lữ Linh khởi ngăn lại một kích chí mạng này.
Ồ,
Mã Siêu hơi hơi kinh ngạc, người trong nghề vừa ra tay cũng biết đối phương đại khái cân lượng, nữ hải này không đơn giản.
Người là ai?
Mã Vân Lộc chính thức tỉ tỉ, hòa mỗi nhiều chút có thể đối với thân nhân hạ thủ cầm thú hoàn toàn bất động.
Mã Siêu khuôn mặt âm u, quốc gia, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Nên đón hắn là Lữ Linh khởi công kích. Nếu mà không phải là bởi vì Mã Vân Lộc, nàng căn bản sẽ không ra chiến trường. Nàng võ nghệ trên nhưng lại chưa bao giờ kéo xuống qua. Ngược lại bởi vì đối với y thuật tinh thông, ở võ đạo từng bước càng gần hơn.
Mã Siêu cơ múa trường thương, cùng đối phương chiến tại một nơi.
Hắn càng đánh càng kinh hãi, hắn đã nhận ra thân phận đối phương, đứa trẻ kia hộ vệ. Đối phương võ nghệ đã cùng hắn tương xứng, kém duy nhất chính là lực lượng,
còn có sát khí.
Bất quá nếu muốn vượt qua đối phương làm sao cũng muốn trăm chiêu trở lên. Mã Vân Lộc chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người sao, toàn thân đều run rẩy, nàng nắm chặt trường thương muốn giúp đỡ, chính là căn bản không dùng xuất lực khí.
Không biết qua bao lâu, Lữ Linh khởi rốt cuộc có một tia thở dốc, nàng vội vàng nói, đi nhanh cho ngươi nhị ca cầm máu, hắn có khả năng còn có thể cứu.
Nhị ca còn sống. Mã Vân Lộc tin tưởng đối phương đánh giá, bởi vì Lữ Linh khởi chưa từng có tại việc này trên sai lầm. Nàng tuy nhiên không thích quân y gì, nhưng đi theo Tào Xung bên người lâu, cầm máu băng vải, kim sang dược cũng đều tùy thời mang tại thân trên.
Lữ Linh khởi cũng là nghẹn nổi giận trong bụng, loại này có thể vứt bỏ người nhà ra hỏa, cũng xứng cùng phụ thân mình đánh đồng với nhau.
Phi,
cặn bã.
Nàng binh khí ngưng thần, ung dung ứng đối đối phương mỗi một lần tiến công.
Mã Siêu cũng chỉ có thể bình tĩnh lại, dùng đại lực áp chế đối phương, bức bách nó lộ ra cái hở.
Trên đầu tường, Tào Xung nhìn đến kia sáng lên ngân khải giáp Mã Siêu, cấp thiết nói ra, không có ống nhỏm, căn bản không thấy rõ a. Hiện tại đến tuột cùng là người nào đang cùng Mã Siêu quyết chiến?
Tôn Thượng Hương ánh mắt thật tốt, cũng coi là có nhất định thị lực biến dị thiên phú, nhìn thân thể hình hẳn đúng là Lữ cô nương.
Ta đi.
Điên sao?
Dám cùng Mã Siêu đơn đấu?
Tào Xung vội vã quay đầu nhìn về phía thân vệ, các ngươi đều đi cho ta tiếp ứng Linh Khởi, tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện.
Bọn thị vệ sau khi đi, Tôn Thượng Hương mới hỏi nói, ngươi rất quan tâm Lữ cô nương, ngươi về sau liệu sẽ có tiếp nhận nàng làm tiếp?
Tào Xung chuyện này nào có tâm tình cẩn thận nghĩ loại vấn đề này, nữ nhân của ta, ta đương nhiên quan tâm.
Cái gì thê thiếp thân phận, ta không phải rất để ý.
Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe có ý. Tôn Thượng Hương cắn môi, đột nhiên dâng lên một tia cảm giác nguy cơ.
Nàng vội vã xua tan loại này quái lạ suy nghĩ, tiếp tục đem sự chú ý thả trên chiến đấu.
Ngăn cản Mã Siêu, Hổ Báo Kỵ dẫn đầu đục xuyên trận hình của đối phương, chuyển thành từ phía sau tiếp tục truy kích.
Mà bởi vì ham trận doanh khó chơi, Tây Lương Kỵ binh căn bản không có cách nào đột phá đối phương phòng tuyến.
Lúc này trận hình đã có nhiều chút phân tán, trở nên hỗn loạn.
Kỵ binh tác chiến, nếu mà không thể đục xuyên địch nhân, vậy liền vô pháp phát huy tính cơ động ưu điểm.
Vô pháp tấn công, kia ưu thế kỵ binh cũng liền không còn sót lại chút gì.
Mã Siêu phẫn nộ manh công mấy kích, vẫn vô pháp đột phá đối phương phòng ngự.
Không chỉ vô pháp đột phá đối phương phòng ngự, còn có hơn 10 tên võ nghệ không tệ địch nhân đối với hắn bày ra vây công.
Khuất đủ.
Phẫn nộ không ngừng đánh thẳng vào hắn thần kinh, để cho hắn hai mắt ứ máu.
Bất thình lình, hắn cảm giác đến lực lượng bản thân chính tại tăng vọt, điên cuồng chính tràn ngập hắn đại não.
Mã Siêu trong nháy mắt bước vào một loại kỳ diệu trạng thái.
Mỗi một kích đều tự nhiên mà thành, không có chút nào kẽ hở.
Ầm.
Lữ Linh khởi né tránh không kịp, chỉ có thể cầm thương đón đỡ, cùng thời vận dùng cao siêu thương pháp tá lực.
Nàng hai mắt đột nhiên trừng tròn xoe, không thể nào.
Từ bỏ hơn nửa lực lượng, nàng thế mà còn là vô pháp hoàn toàn tá lực.
Lữ Linh khởi cũng không hoảng hốt, thân thể thuận thế ngã xuống phía sau, hai đầu thon dài có lực bắp đùi kẹp chặt bụng ngựa, cùng lúc vặn eo nhấc cánh tay, cưỡng ép kéo ra nhất định không gian, tiếp tục tá lực.
Lúc này hai tên hộ vệ thuận thế công tới, bọn họ chính là vì bảo hộ Lữ Linh khởi đến.
Cút ra!
Mã Siêu một tiếng quát to, trường thương lay động, đâm một cái đập một cái đem hai tên hộ vệ bành té xuống đất.
Có cái này hai chiêu thở dốc, Lữ Linh khởi lưng phát lực, khôi phục tư thế ngồi, nàng lay động trường thương thúc vào bụng ngựa xông lên.
Mã Siêu thật đáng sợ,
nhưng mà nếu ra chiến trường, nàng nhất thiết phải ngăn cản đối phương, nếu không chiến sĩ bình thường thương vong sẽ phóng thích thảm trọng.
Thị vệ trưởng vội vã hô, Lữ cô nương, ngươi lui ra, chúng ta ngăn cản hắn.
Không được, các ngươi điểm hộ ta.
Lữ Linh khởi thay đổi vừa mới chiến pháp, biến thủ làm công.
Lúc này chỉ có thể cùng đối phương bày ra đối công, hy vọng có thể chống được chiến hữu đánh lui Tây Lương kỵ binh.
Nàng binh khí ngưng thần, chỉ công bất thủ, đối mặt Mã Siêu phản kích, nàng chỉ có thể lựa chọn lưỡng bại câu thương đấu pháp.
Quả nhiên, Mã Siêu không dám cùng nàng hoán mệnh, thậm chí không muốn dùng vết thương nhẹ đổi trọng thương.
Song phương tiếp tục giao chiến mấy chục hiệp, Mã Siêu đột nhiên một tiếng quát to, bùng nổ ra cường lực nhất kích đánh loạn đối thủ tiết tấu, cùng lúc thúc ngựa hướng về cánh hông lướt đi. bên cạnh hộ vệ né tránh không kịp, bị Mã Siêu đánh bay ra ngoài. "Đừng hòng hất ta ra." Lữ Linh khởi thúc vào bụng ngựa liền phải đuổi tới đi. Liền ở đây lúc, Mã Siêu đột nhiên vặn eo né người, Long Kỵ thương đã đổi sang tay trái, trong tay phải nhiều hơn một cái đoạn thương. Đây chính là hắn giữ lại, đã từng giao cho hắn thích nhất tam đệ mã thiết một chiêu, phi lao kỹ. Đây là lần thứ nhất ở trên chiến trường sử dụng. Khoảng cách song phương quá gần. Lữ Linh khởi làm sao cũng không có nghĩ đến lấy Vũ Dũng nổi danh Mã Siêu, còn có như vậy một tay. Nàng bản năng hơi né người, cố gắng tránh qua một thương này. A. Lữ Linh khởi kêu thảm một tiếng, cưỡng ép gấp rút bụng ngựa, không để cho mình rơi xuống khỏi mã. Hừ. Mã Siêu lạnh rên một tiếng, không có tiếp tục hồi mã bù thương. Hắn tiếp tục cưỡi ngựa vọt tới trước, hướng về đội ngũ ngay phía trước, có thể hết thể đã quá muộn. Bị dây dưa quá lâu, chiến trường đã hoàn toàn hôn thành một đoàn, cho dù là hắn cũng không cách nào lại dẫn dắt binh lính tấn công. Tào Sung tiểu nhi, ta sớm muộn muốn giết ngươi cả nhà. Mã Siêu cao giọng nổ hống, sau đó lại ra lệnh, toàn quân rút lui. Thắng. Thắng lợi. Tào Sung quân một phiến hoan hô. Nhưng mà Tào Sung chính là một quyền đập vào trên tường thành, bởi vì hắn đã chiếm được tin tức, Lữ Linh khởi thủ thương. Bị Mã Siêu phi lao đánh lén. Mã Siêu, ta muốn giết ngươi. Lữ Linh khởi bị thương để cho hắn đau lòng, nổi giận. Chính là để cho hắn ngoài ý muốn nhất lại thương cảm, vẫn là Mã Hưu chết thảm. Mã Thiết trọng thương sắp chết, mà tạo thành cái này hết thệ là bọn họ thân đại ca, Mã Siêu. Đây chính là loạn thế sao? Đây chính là tên là quyền lực ma quỷ sao? Tào Sung nhìn đến Mã Hưu thi thể, trầm mặc đi tới bên cạnh hắn, đưa tay phải ra đem kia mở to hai mắt, khẽ vuốt nhắm lại. Yên tâm đi, nhà các ngươi trả giá thật lớn đã quá, ta sẽ chiếu cố tốt người nhà ngươi. Đưa mắt nhìn Mã Hưu thi thể bị khiêng xuống đi, Tào Sung đột nhiên chuyển thân, chạy về phía Lâm Thời phòng phẫu thuật, hắn quan tâm nhất nữ hải còn nằm đang ở đâu vậy? Hốc mắt đỏ bừng Tôn Thượng Hương, ngây ngô ngây tại chỗ. Chuyện này. Chương 262, Phù Kiều qua sông. Tào Sung vọt thẳng đến phòng bên trong, nhưng không có mở miệng hỏi thăm, lặng lẽ đứng ở một bên chờ đợi. Phẫu thuật vẫn còn tiếp tục, đây là quân y đội phó đội trưởng, cũng coi là Lữ Linh Khởi phụ tá, người này tuy nhiên tại cấp cứu trên so không lại Lữ Linh Khởi, nhưng hắn chính là dốc lòng học tập y thuật, đã có thể được xem toàn khoa bác sĩ. Hắn lúc này mồ hôi đầy đầu, cho lãnh đạo phẫu thuật áp lực hắn đã cảm nhận được. Hắn đột nhiên liếc thấy trong góc Tào Sung, tuy nhiên không có ai nói rõ, nhưng Lữ cô nương là ai người, sở hữu quân y đều hiểu. Nhưng bây giờ, cho nữ tính phẫu thuật, khó miễn. Lữ Linh Khởi trầm giọng nói ra, ta hiện tại là bệnh nhân, ngươi là bác sĩ, lấy ra ngươi chuyên nghiệp dày công tu dưỡng đến. Vâng. Phó đội trưởng sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn có chút bận tâm tối nay liền bị bí mật xử quyết. Tào Sung nghe Lữ Linh Khởi trung khí mười phần, mang trên mặt nụ cười nói ra, thương thế thế nào? Cũng không đáng ngại, có chút gãy xương, gần đây sợ rằng vô pháp bảo hộ ngươi. Ngươi an toàn quan trọng nhất, ta cũng sẽ không đi tiền tuyến, không có nguy hiểm gì. Ngay tại lúc này, phó đội trưởng trên lời, đội trưởng, ta hiện tại muốn rút xuống đầu. Lữ Linh Khởi gật đầu một cái, cắn một cái gậy gỗ. Phó đội trưởng bất thình lình phát lực, đem đầu thương rút ra, trong nháy mắt máu tươi phun trào, phun hắn khắp người mặt đầy. Nhìn hắn không được lau chùi huyết dịch, vội vã bắt đầu cầm máu công tác. Lúc trước hắn đã cắt ra một ít da thịt cùng bắp thịt, thuận lợi rút ra đầu thương. Lữ Linh Khởi rên lên một tiếng, lập tức phun ra gậy gỗ, miệng lớn thở dốc. Lúc này mặc dù có ma phi tán, nhưng trên thực tế cũng liền có thể đôi chút giảm bớt đau đớn, hiệu quả cũng không lý tưởng, vẫn còn cần dựa vào bệnh nhân ý chí. Huyết đã ngừng lại, khó khăn nhất một bước đã hoàn thành. Tào Sung tiến đến một bước nói ra, vá lại giao cho ta đi. Ngươi đi xem Mã Thiết đi. Phó đội trưởng nhìn về phía Lữ Linh Khởi, thấy đối phương sau khi gật đầu, rất nhanh rời khỏi. Đến tiếp sau này công tác chẳng những muốn vá lại, còn muốn cố định cánh tay, kiểm tra cốt đầu phải chẳng sai vị, bất quá những này Lữ Linh Khởi chính mình cũng có thể làm. Tào Sung có chút vụng về bắt đầu vá lại. Xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, để ngươi lọt vào nguy hiểm. Lữ Linh Khởi phốc suy một hồi cười ra tiếng, chủ công, ta mới là hộ vệ. Vậy cũng không được, ta hộ vệ cũng không thể lọt vào nguy hiểm. Tào Sung nói xong câu đó, bên trong gian phòng trong lúc nhất thời lọt vào an tĩnh. Một lát sau, Lữ Linh Khởi thấp giọng nói ra, ta chưa từng nghĩ tới, làm ca ca cư nhiên có thể đối với đệ đệ muội muội hạ sát thủ. Không có quyền chế ước lực, sẽ để cho tâm linh người vào mẹo. Là hoàng vị, đừng nói huynh đệ, chính là cha con cũng có thể thống hạ sát thủ. Ta tin tưởng chủ công ngươi sẽ không. Ta cũng không biết rằng, rất nhiều vĩ đại người đều bởi vì quyền lực lọt vào điên cuồng. Ta cũng chỉ có thể cẩn thận khống chế chính mình dục vọng, cho chính mình thêm rất nhiều ràng buộc. Lữ Linh Khởi trên mặt đột nhiên mang theo mấy phần nụ cười, chủ công, ngươi vá lại xấu quá à? Về sau vết sẹo sẽ rất khó coi. Tào Sung chừng một cái cười nhạo mình nữ nhân, sợ cái gì, ta lại không quan tâm. Lữ Linh Khởi bởi vì mất máu mà tái nhợt trên gò má, nhiều thêm một chút đỏ ửng. Trong một phòng khác bên trong, mấy cái quân y chính tại cho ngựa làm bằng sắt phẫu thuật. Phó đội trưởng đẩy cửa đi tới, trầm giọng hỏi, thế nào? Vận khí không tệ, không có thương tổn được trái tim. Vậy là tốt rồi, để ta đến chủ lạc đi. Biết được tình hình chiến đấu hạ hầu thượng, đã sớm đem binh sĩ bỏ chạy, hơn nữa hắn làm một kiện đã sớm kế hoạch chuyện tốt. Hắn tự mình xuất lĩnh một chi bách nhân đội, đi vào báo tin. Mã Siêu chiến bại, kia liền không có khả năng lập tức trở lại vị khẩu, lúc này chính là tốt nhất qua sông thời cơ. Bách nhân đội mỗi 10 người một đội, một người hai con ngựa, hướng về phương bắc lao nhanh. Lúc này thời gian chính là hết thảy, bọn họ hận không được cánh dài bay qua. Không có đối với chiến cũng có chỗ tốt, lúc này mã lực dồi dào, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức này báo cáo cho Tào Tháo. Hôm sau, Thái Dương như trước kia một dạng, kết thúc một ngày công tác. Mấy chục chiếc đặc thù thuyền cá tại vị thủy trên chậm rãi tiến lên. Trong khoảng thời gian này, Tào Tháo đã sớm đem đại lượng phòng thủ binh lực lừa đi, cái này đã vì là qua sông binh sĩ tranh thủ đại lượng thời gian. Xây dựng phù kiều thuyền cá hành động nhanh chóng, bọn họ đã sớm diễn luyện nhiều lần. Mỗi trên một con thuyền phân phối 4 tên lính, 2 tên thuyền chèo, hai tên phụ trách xây dựng phù kiều. Thuyền cá rất nhanh xếp hàng chỉnh tề, rầm rầm tiếng xích sắt nhanh chóng vang dội. Tạch 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 két. Khóa lấy tiếp nối thanh âm liên tục. Một tòa phù kiều nhanh chóng xây dựng xong. Hạ Hầu Đên xuất lĩnh 1000 thân vệ dẫn đầu qua sông. Tào Tháo ngồi trên lưng ngựa, đối với bên người Cổ Hủ cùng Quách Gia nói ra, diệu tài dũng vũ có thừa, nhu lo chưa tới, thân là thống soái lại mỗi chiến đấu muốn gương cho binh sĩ, ta sợ rằng có ý bên ngoài a. Cổ Hủ cười nói, đánh cứng rắn trận liền cần Hạ Hầu tướng quân dạng này manh tướng. Quách Gia liếc về một cái Cổ Hủ, hắn có thể tùy tiện nghĩ đến vấn đề, đối phương không thể nào nghĩ không ra. Hạ Hầu Uyên xác thực không thích hợp làm một quân thống soái, chính là hắn đã là lựa chọn tốt nhất, chủ công làm sao có thể yên tâm đem đại quân giao cho người khác họ. Tào gia cùng Hạ Hầu gia mới là chủ công tâm phúc. Sau đó không lâu, bờ bên kia truyền đến tín hiệu, không có phát hiện địch nhân. Tào Tháo cười lớn nói, hôm nay sẽ để cho ta xem một chút xi măng có cường đại cỡ nào. Hắn kiến thức qua Giang Lăng thành kiên cố, nhưng đối với giữa đêm có thể đem phòng ngự tu thành cái dạng gì, không có ai biết. Chuyện này không thể nào sớm diễn luyện, địa hình bất đồng, xi măng sản lượng cũng cực kỳ hữu hạn. Chính là vận chuyển tới đây xi măng, cũng bởi vì bảo tồn không đúng mức, có một phần nhỏ đã vô pháp sử dụng. Đội thứ hai công trình đội xuất phát, những binh lính này mới là tối nay chủ lực. Bọn họ cũng không là tay không qua sông, mỗi người đều gánh vác nhất định trọng lượng xi măng. Lúc này, Hạ Hầu Uyên đã dẫn người bắt đầu đào mương. Nơi này địa hình bình thẳng thắn, khoảng cách bờ sông bến đỏ có hơn ngàn bước. Đây chính là đơn giản chiến hào, đào ra đất đá cũng là phi thường hữu dụng tài liệu kiến trúc. Nói là một đêm kiến thành, nhưng tại sao có thể là một tòa chính thức thành thị? Tào Tháo cũng không cần một tòa chính thức thành thị, hắn cần là ngăn trở Tây Lương kỵ binh tấn công, ổn định lại phòng ngự. Vì thế, đi theo mà đến công tượng đề xuất một cái lớn mật phương án. Mã có thể nhảy qua hơn 1m tường thấp, cho nên chỉ cần đem lá chắn xây dựng đến chừng 2 thước, vậy liền có thể. Lúc này là có thể phát huy xi măng ưu thế lớn nhất, có thể ở trong rất ngắn thời gian tố hình. Các binh lính mấy cái toàn bộ bắt đầu đào đất, chất lá chắn. Loại này xây bức tường đối chiến lập tức nói, cũng chính là đơn giản giảm tốc độ, hoàn toàn có thể lướt qua đi. Trên lịch sử, Tào Tháo đồng dạng cũng là đào đất chất lá chắn, nhưng tiền kỳ hiệu quả cũng không lý tưởng, hoàn toàn là dựa vào Lao Thiên giúp đỡ. Khí trời lạnh lẽo, tại trên tường đất tưới nước hình thành một đạo băng tường, trở ngại tốt ngựa vượt qua. Nhưng lúc này khí trời ấm áp, làm sao có thể lại tưới nước thành băng? Hiện tại sao? Phải nhờ vào khoa học kỹ thuật lực lượng. Danh tướng cùng đỉnh cấp nhu sĩ đều sẽ căn cứ vào trước mặt tình huống, chế định ra hiếu chiến nhất hơi. Vô luận là thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ luôn có thể tìm ra cái kia chính xác nhất chọn hạng. Chương 263, một đêm tường. Nhóm đầu tiên cần xây dựng chính là dài 10 mét hơn, tổng cao 2 mét tường xi măng, cung tiễn thủ có thể bước lên thô sơ bức tường phản kích, cũng có thể ẩn nó tại sau tường, chờ cơ hội phản kích. Loại này xây dựng phong cách hết sức dễ dàng mở rộng, bởi vì vốn chính là kiểu phải mở, có thể tùy thời hướng ra phía ngoài kéo dài. Hướng theo xây dựng bức tường càng ngày càng nhiều, ưu thế kỵ binh lại càng nhỏ. Xuống ngựa lướt qua bức tường mà chiến sao? Kia Tào quân coi như hoàn toàn không sợ. Chờ chủ lực quân đội toàn bộ vượt qua vị thủy, vậy liền có thể liền lá chắn trở thành chính thức doanh địa. Hạ Hầu Uyên nhìn đến giống như bùn loãng một dạng xi măng, trầm giọng hỏi, "Ôi, ta nói các ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Đồ chơi này trời sáng thời điểm, là có thể trở nên cứng rắn, chiến mã đều đụng không xấu." Một tên công tượng vội vã giải thích, "Hạ Hầu tướng quân yên tâm, chúng ta đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, chúng ta không thể nào kia mạng nhỏ mình bừa. Tuy nhiên hoàn toàn ngưng kết cần rất lâu, nhưng mà lần đầu ngưng thủy bùn cũng đã 10 phần kiên cố. Rốt cuộc đệ nhất bức tường đất dẫn đầu xây xong, các thợ mộc trước tiên đem một phần xi măng tùy ý tưới vào trên tường đất, hình thành một tầng thô sơ xi măng tầng, sau đó chính là mấu chốt nhất trình tự. Tại đạo thứ nhất bức tường bên trên, xây dựng một đạo hẹp lá chắn, độ dày đại khái có 30-40 cm, độ cao sẽ tùy tường đất hướng lên xây dựng, tổng độ cao đại khái chừng 2 thước là được rồi. Chớ xem thường như vậy chứng kiến trại tường, nghiêng hướng lên thất ngựa, căn bản vô lực lại nhảy nhảy cao như vậy bức tường, hoặc có lẽ là tuyệt đại đa số thất ngựa đều không nhảy qua đến. Bức tường tuy nhiên xấu xí, nhưng rất hữu hiệu, hơn nữa không sợ nước mưa bị ướt. Ngoài 10 mấy dặm, quan trung quân vẫn còn ở ngủ say, vẫn còn ở trong mộng đẹp với vùng. Sáng sớm ngày thứ 2 thức dậy, ăn xong điểm tâm, một đội kỵ binh dọc theo quen thuộc đường tuần tra lúc, hoàn toàn không thể tin được tự mình nhìn đến hết thảy. Đây là cái gì? Màu xám trắng thành thị. Cho dù bọn họ lại không thể tin tưởng, nhưng trên tường thành tạo cờ hiệu là không lừa được người. Một bên bức tường ở trên cây đứng thẳng một cây cờ lớn, Hạ Hầu. Mặt khác bức tường ở trên cây đứng thẳng một cây cờ lớn, Từ. Mà lúc này kiến trúc hoạt động vẫn còn tiếp tục. Đội tuần tra vội vã trở về báo tin, chờ đợi địch nhân tụ họp xong, hướng về vị khẩu lúc, đã là chiều hôm đó. Mã Đại, Diêm Hành đem dẫn hơn 10.000 bản bộ nhân mã, hướng về vị khẩu. Mã Đại trong tâm ảo não, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Rõ ràng địch nhân đã đem đại bộ đội điều đi phía Tây. Hơn nữa đội tuần tra nói cái gì? Địch nhân đã xây dựng thành trì. Không thể nào. Nhiều nhất chính là chất một ít thổ A. Diêm Hành ánh mắt băng lãnh, hắn đã ý thức được bản thân bị Tào Tháo lừa, nhưng hắn có lòng tin có thể đem qua sông Tào quân chạy trở về. Cái gì đã trúc thành, kia không thể nào, tối đa chính là đào một chút câu, bày một ít cự mã. Chỉ cần một vòng tấn công, nhất định có thể san bằng. Chính là làm cái này hơn 2 vạn người chạy tới vị khẩu một bên lúc, tất cả đều há hốc mồm. Vê đúc cờ. Thật có thành trì. Nờ nờ. Thật có thể một đêm kiến thành. Tuy nhiên thành trì này phong cách kiến trúc có chút lạ, mấu chốt nhất là quá xấu. Mã Đại, Diêm Hành hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Diêm Hành trầm giọng nói ra, cái này nhất định là Tào Tặc âm mưu, phòng trưng đều là giả, ngươi coi trọng mặt bức tường nhiều phong thanh, chúng ta tiến lên, giết hắn cái không chừa manh giáp. Mã Đại gật đầu một cái, được. Địch nhân vội vàng qua sông, lại phái đại lượng binh lính đi về phía tây, nhất định số người chưa tới. Giết sạch bọn họ. Người không chưa tới là chân thật, lúc này qua sông có thể dùng chiến lực bất quá hơn 5000 người, hơn nữa đều là bộ binh. Có một nửa vẫn là cung nô thủ. Hổ báo kỵ bởi vì có thất ngựa tồn tại, chỉ có thể lựa chọn cuối cùng chậm rãi thông qua, hôm nay là đừng nghĩ qua sông. Tiếng trống chấn thiên, hai vạn Tây Lương kỵ binh bắt đầu tấn công. Lần này bọn họ có thể sẽ không quên cưỡi ngựa bắn cung, bởi vì trên tường cung nô thủ đồng dạng đang dương cung bắn tên. Tây Lương kỵ binh lớn tiếng cười nhạo, ngu vãi tào tặc, chờ chúng ta tiến lên, không phải đều là dê con đợi làm thịt. Giết sạch bọn họ. Chiến công ta tới, ai cũng không nên cùng ta cướp. Tây Lương kỵ binh nhóm hét quái dị, rêu cợt hướng về tường cao, vì sao không chọn tường cao trực tiếp khe hở? Bởi vì nơi đó đồng dạng có người phòng ngự. Bày trận chỉnh tề trường mâu binh, đằng trước còn bày mấy hàng cự mã. Đây chính là Tào Tháo toàn bộ bố trí, dùng thành tường phòng ngự hơn nửa khu vực, lưu lại bộ phận thời gian rảnh rỗi tập trung phòng ngự. Tào quân bắn tên sau đó, sẽ dán chặt kia bức lá chắn phòng ngự. Đó chính là bọn họ sinh tồn bảo đảm, mỗi người đều hiểu, một khi địch nhân thoải mái nhún nhảy qua đây, vậy bọn họ liền xong. Người chưa khô xi măng đặc biệt hương vị, trong lòng bọn họ cầu nguyện. Cầu nguyện cái này đạo mỏng lá chắn thật có thể ngăn trở địch nhân. Ầm. Hạng nhất kỵ binh đánh vào trên tường xi măng. Thất ngựa một tiếng rít lên, vó trước nâng lên, đem trên lưng kỵ binh hất ra. Nếu như có răng nhọn cùng móng vuốt, kia tên kỵ binh này liền nhất định sẽ chết, chiến mã đã đụng lửa gạt, hoàn toàn mất đi trường khống. Càng ngày càng nhiều chiến mã đánh vào bức tường bên trên, tuy nhiên tại một ít địa phương sẽ xuất hiện vết nứt, thậm chí một ít đứt đoạn. Nhưng chỉnh thể bên trên, đây chính là một đạo vô pháp vượt qua thành tường. Muốn qua có thể, nhất thiết phải không có ngựa. Bộ binh xông lên, bỏ qua. Tào quân sĩ khí đại thịnh, bắt đầu mãnh liệt đánh trả. Mã đại cố gắng nhảy qua thành tường, kết quả thất bại. Hắn lập tức thúc ngựa, xuất lĩnh đại quân hướng về hai cái thành tường chỗ lỗ hổng. Hắn không thể để cho đại ca thất vọng, hắn nhất định phải đem địch nhân vội về bờ sông bên kia đi. Hạ Hầu Uyên cầm trong tay mạch đao đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Trong tay hắn chính là Tào Xung tiễn hắn lễ vật, phòng chế mạch đao. Hắn thích nhất binh khí. Mã đại không phải hoàng trung, cho dù hắn số người chiếm cư ưu thế, ở đâu là Hạ Hầu Uyên đối thủ. Hạ Hầu Uyên cơ đao chém mạnh, vọt mạnh về phía trước. Cùng ta giết. Đám này phản quân đều đáng chết. Phó tướng vẻ mặt đau khổ, vội vã nhắc nhở, tướng quân, thừa tướng mệnh lệnh là phòng thủ. Chính tại lúc này, mấy cái cung tiễn bắn tới, bên người thân binh vội vã cầm thuận phòng ngự. Hạ Hầu Uyên vọt tới trước tình thế một hồi, la lớn, ta nhớ được. Vừa mới chỉ là phản công kích, loại này bức lui địch nhân, cho phòng thủ quân đội một ít hòa hoãn. Phó tướng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, trong tâm nổ nước bọn, ngươi là chủ tướng, ngươi nói tính toán. Một hướng khác bên trên, Từ Hoàng cầm trong tay đại phủ, nhất phủ trẻ nát bốn cái vó ngựa, chiến mã kêu gào ngã xuống. Hắn sách lược cùng Hạ Hầu Uyên hoàn toàn bất đồng, hắn áp dụng quân vào cuộc sách lược. Hắn không có chết thủ hai đạo thành tường ở giữa, mà là đem bộ đội phòng thủ lui về phía sau khoảng cách 100 bước. Lúc này hai đạo thành tường khoảng cách không đến 200 bước, Từ Hoàng chính là muốn chế tạo cái này dài 200 bước, bao quát 100 bước tả hữu không gian. Cung nỗ thủ dẫn đầu xạ kích xông lại Tây Lương kỵ binh, Từ Hoàng lại xuất lĩnh bộ binh, tiến lên tiêu diệt còn lại địch nhân. Diêm Hành hạ xuống tốc độ ngựa, hắn cũng không dám vào, Từ Hoàng đại danh hắn nghe nói qua, tự giác không phải đối phương đối thủ. Mấu chốt nhất là, hắn là chủ hòa phái, hắn hy vọng Hàn Toại có thể quy thuận Tào Tháo. Cho nên, lúc này để cho hắn liều mạng, hắn là tuyệt đối không được. Song phương trong lúc nhất thời lọt vào bế tắc, Tây Lương kỵ binh không quen đánh lâu. Bọn họ càng yêu thích niềm vui tràn trề chém giết, chi này cối xay thịt giống như chiến đấu cực nhanh tiêu hao bọn họ sĩ khí. Lúc này, tên nọ từ thành tường phía sau bắn ra, trường hợp 2000 viện quân đã qua sông, chỉnh đốn và sắp đặt xong chính thức gia nhập chiến trường. Tây Lương quân lại vô cùng gì đấu trí, chuyển thân rút lui. Lấy Mã Đại uy vọng cùng năng lực, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chương 264, sau cuộc chiến. Bàng Đức quân doanh. Mã Siêu trợn mắt nhìn Bàng Đức cùng Dương Thu, vì sao không trợ giúp? Chỉ cần các ngươi toàn lực từ cánh hông đánh lén, quân ta tất thắng. Bàng Đức trầm giọng trả lời, tướng quân, ngươi quân lệnh là phòng thủ doanh địa. Ngươi? Mã Siêu trợn mắt nhìn, hắn lo lắng Bàng Đức có dị tâm, cho nên mới mệnh lệnh nó tử thủ doanh địa. Hắn làm sao sẽ nghĩ đến chính mình kỵ binh tinh nhuệ sẽ bại? Bàng Đức không có bất kỳ giải thích, hắn nghe nói Mã Hưu chết trận, nghe nói Mã Thiết sinh tử không biết. Hắn triệt để đối Mã Siêu thất vọng, nếu không phải là võ nhân kiêu ngạo, có lẽ hắn thật biết đánh lén. Hiện tại sao hắn chỉ muốn chấp hành mệnh lệnh, không đi cân nhắc những chuyện khác? Dương Thu đánh giảng hòa, tướng quân, chúng ta vẫn là thảo luận một chút đến tiếp sau này kế hoạch đi. Mã Siêu lạnh giọng nói ra, ta đã hướng về Trường An phương hướng cầu viện binh, chủ yếu là bộ binh và khí giới công thành. Lần này ta muốn tiêu diệt toàn bộ đối thủ. Dương Thu chỉ đến địa đồ nói ra, tướng quân, gần đây quân ta tuy nhiên không có xuất chiến, nhưng bộ đội thám báo thả ra ngoài rất nhiều. Địch nhân chủ lực đều tại Lam Điền thị trấn, mà Lam Điền cửa hải thủ quân cũng không nhiều, hơn nữa tính toán thời gian bọn họ bộ đội tăng viện cũng mau đến. Nếu mà chúng ta có thể công hạ cửa hải, vậy liền có thể đoạn địch nhân tiếp viện cùng vật tư. Mã Siêu hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay. Tuy nhiên Lam Điền cửa hải dễ thủ khó công, thế nhưng địa phương dù sao quá nhỏ, phòng ngự số người cũng cực kỳ hữu hạn. Hơn nữa nếu mà địch nhân dám tiếp viện, kia hoàn toàn có thể vây điểm đánh viện binh. Dương Thu lộ ra định hót cười, tướng quân anh minh, nghị quả nhiên càng sâu xa. Mã Siêu cất tiếng cười to, được. Vậy thì chờ cứu viện quân cùng công thành binh sĩ, mục tiêu đổi thành Lam Điền cửa ải. Lam Điền thị trấn. Tào Xung thở dài, điều chỉnh xong biểu tình đi vào thương binh doanh. Chiến đấu vừa mới kết thúc lúc, hắn thậm chí không có dũng khí để nhìn con số thương vong, cuộc chiến tranh này là nhất thiết phải. Từ Mã Siêu cự tuyệt chiêu mộ lúc, hắn liền bắt đầu vì là mình làm tâm lý kiến thiết. Hiện tại đánh thắng, toàn quân đều tại hoan hô, trên mặt hắn đồng dạng mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Thế nhưng chỉ là ở trước mặt người. Một mình lúc, hắn vẫn sẽ thở dài. Binh lính chết trận đó là vinh diệu, chính là với tư cách thân nhân, hắn không hy vọng những này các tiểu tử liền chết đi như thế. Thương binh doanh là nguyên bản một phiến dân cư, trải qua số ít cải tạo, hiện tại tất cả đều dùng để binh lính dưỡng thương. Tạm thời vật tư vẫn là tính toán dồi dào, đặc biệt là dược vật, đây là bọn hắn sớm có chuẩn bị đồ vật, binh lính bị thương đều có thể tiếp nhận hiệu quả trị liệu. Tào Sung bước đi vào một căn phòng, thi hành nhiệm vụ quân y lớn tiếng chào hỏi, "Thương thư công tử tốt." Tào Sung khoát khoát tay, "Đừng quấy rầy các chiến sĩ nghỉ ngơi. Trong phòng này đều là trọng thương viên, bất quá nếu sống đến bây giờ, phần lớn tính mạng không đáng ngại." Một tên đoạn tay cánh tay binh lính nhảy xuống giường, quỳ một chân trên đất, hổ báo kỵ vương người gặp qua thương thư công tử, "Lần này chúng ta không có ném công tử mặt, chúng ta đánh thắng." Một ít có thể xuống giường binh lính, tâm tình kích động, bọn họ dồn dập xuống giường quỳ một chân trên đất. "Ta giết hai tên Tây Lương kỵ binh, thương thế ta không nặng, chờ ta tốt ta nhất định phải lại giết 10 cái Tây Lương kỵ binh." Tây Lương kỵ binh cũng không gì hơn cái này, lần sau chiến đấu chúng ta nhất định có thể giết sạch bọn họ. Chính năm thẹn với công tử tín nhiệm, cư nhiên chỉ giết một tên Tây Lương kỵ binh, liền bị tên ngầm trọng thương. "Công tử, ta còn có thể đánh, ta không nghĩ xuất ngũ." Một tên gậy chân hám trận doanh binh lính, hốc mắt đỏ bừng nói ra. Tào Sung chờ đến tất cả mọi người phát tiết xong tâm tình, mới mỉm cười nói, "Các ngươi đều là anh hùng, hiện tại tốt tốt dưỡng thương, ta đang mong đợi xem lại các ngươi lại lần nữa ra chiến trường một ngày kia. Chỉ có thể xuất ngũ cũng không cần đủ rũ, trở về công xưởng làm việc, huấn luyện tân binh giống nhau là giúp ta làm việc, đồng dạng là anh hùng." Tào Sung đem bọn hắn từng cái đỡ dậy, lại quát lớn một ít ý đồ xuống giường trọng thương viên. Hắn có thể dự liệu được những tình huống này. 500 hổ báo kỵ binh lính trực tiếp tử vong 100 người trở lên, còn lại cũng mấy cái người mang thương. Hãm trận doanh thương vong càng lớn, trực tiếp số người chết vượt qua 300 người. Hắn binh sĩ đã sớm nổi danh, dự bị binh viên hoàn toàn không thiếu. Có Tào Tháo, có quá nhiều ưu tú binh lính kêu la muốn gia nhập cái này hai cái binh sĩ. Tào Sung một mực duy trì số người, chỉ là không ngừng tăng lên đến mới về chỗ binh lính tiêu chuẩn. Những này trọng thương viên kích động như vậy còn một nguyên nhân khác, đó chính là Tào Sung đem còn lại kháng sinh tố tất cả đều phát hạ đi, một khi có người có bị nhiễm triệu chứng, liền sẽ lập tức phân phối đến kháng sinh tố. Hiện tại Tào Sung cũng vừa vặn lưu lại 100 hạt kháng sinh tố, còn lại cũng sẽ ở lần này trị liệu thương binh bên trong tiêu hao hầu như không còn. Lần chiến đấu này xác thực là thắng lợi, nhưng chỉ là tàn phê thắng, từ nơi này lần hệ thống không có đưa ra khen thưởng cũng có thể chứng minh, lần chiến đấu này cũng không có thay đổi cái gì. Đi ra căn này thương binh doanh, đi theo ở sau lưng Tôn Thượng Hương thấp giọng nói ra, "Ta rốt cuộc có thể lý giải, bọn họ vì sao như thế sùng bái ngươi. Ngươi thật cam lòng đem sở hữu thứ tốt đều lấy ra a? Bọn họ vì ta liều mạng, ta cũng dùng hết khả năng để bọn hắn sống sót. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Hơn nữa ngươi dù sao phải mở rộng bộ đội quy mô, ngươi không thể nào một mực duy trì tiểu quy mô quân đội. Đúng a? Cho nên ta mới chịu cải thiện sở hữu bách tính sinh hoạt." Tào Sung giải thích một câu, hướng đi tiếp theo cái thương binh doanh.